Chương 10335, gặp lại Hàn Diễm. Chương 10335, gặp lại Hàn Diễm. Lối vào hai phía đứng đấy từng dãy cao lớn vạm vỡ khôi ngô hán tử, trong tay nắm trầm trọng thiết chủ y cùng xích sắt, cảnh giác quét mắt đến đây người quan chiến bảy. Vừa tiến vào đấu trường bên trong, liền có thể nghe được khán giả phát ra khinh bạc tê tiếng cười cùng tiếng thán phục, một cỗ bầu không khí ngột ngạt xông thẳng lên trán. Gió lốc đấu trường sân bãi, trung ương là một khối to lớn đất cát, chiếm cứ lấy toàn bộ sân bãi 3/5, bốn phía dùng hình tròn cột đá vây quanh, ước chừng có cao 5, 6 trượng, bốn phương tám hướng đều có thính phòng, đã sớm ngồi đầy người. Gió lốc đấu trường quyết đấu, là không hạn chế sinh tử chi chiến, ngươi trước xem tình huống một chút, không có vấn đề gì, ta liền thay ngươi báo danh. Tuyết Liên Mặc tìm hai chỗ ngồi, cùng Diệp Thần tọa hạ quan chiến, Từ Tốn nói. Diệp Thần tầm mắt nhìn về phía đấu trường bên trong, liền thấy bên trên một nhóm hai cái người quyết đấu, song song bỏ mình, đẫm máu thi thể bị người mang xuống, lại có hai cái người quyết đấu lên sàn, tu vi đều là thần đạo cảnh. Nương theo lấy trọng tài gõ vang tiếng chuông, hai cái này người quyết đấu, giống như dã thú, hướng về đối phương xông tới giết. Hai người đều không dùng binh khí, thuần túy là nắm đấm va chạm, lẫn nhau chém giết, từng quyền nện như điên tại đối phương thân thể bên trên, đánh cho máu thịt bắn tung tóe. Chung quanh người xem không ngừng hò hét, dồn dập đem một chút cực phẩm nguyên ngọc ném vào trong sân chính là khen thưởng, tràn diện rất là điên cuồng. Diệp Thần nhíu nhíu mày, như vậy như dã thú quyết đấu, thật sự là hung tàn cực kỳ, hơi không cẩn thận liền muốn mất mạng. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, dĩ nhiên không sợ, liền là giống con dã thú, bị nhiều người như vậy vây xem, soi mói, trong lòng có chút không quen thôi. Tuyết cô nương, ta không có vấn đề. Diệp Thần thản nhiên nói. Tuyết Liên Mặc cười nói, rất tốt, cái kia chờ hôm nay quyết đấu kết thúc, ta giúp ngươi báo danh. Diệp Thần gật đầu, liền tiếp theo ngồi tại trên khán đài quan sát chiến đấu. Gió lốc đấu trường mỗi một tràng đều 10 điểm thảm liệt, ngoại trừ người với người chiến đấu bên ngoài, còn có người cùng hung thú, ma thần chiến đấu, đủ loại chém giết khiến cho người hoa cả mắt. Chỉ là quan sát này chút máu tanh chiến đấu, là có thể mang cho người ta to lớn khoái cảm, là cực tàn khốc tiêu khiển giải trí. Các ngươi gió lốc tinh vực có nhiều cao thủ như vậy, mỗi ngày dạng này đánh tới đánh lui, người quyết đấu không chết cũng tàn phế, sao có thể bền bỉ? Diệp Thần quan sát trong chốc lát, liền nhíu mày hỏi. Tuyết Liên Mặc cười một tiếng, nói, ngươi đây liền không hiểu được, báo danh người dự thi còn nhiều, rất nhiều, đều an bài không đến, ta ngày mai muốn an bài cho ngươi, vẫn phải vận dụng chút quan hệ đây. Không không lúc nào không lớn như vậy, môn phái thế lực không thể đếm, gió lốc tinh vực cùng rất nhiều môn phái đều có liên lạc, các đại môn phái vì rèn luyện đệ tử, thường thường sẽ đem một chút đệ tử tinh anh điều động đến gió lốc đấu trường đến, trải qua chân chính liều mạng tranh đấu. Hơn nữa còn có không ít tán tu cũng ngưỡng mộ gió lốc đấu trường uy danh, sẽ mạo hiểm tới dự thi, rèn luyện tự thân, tóm lại người chỉ có nhiều, tuyệt sẽ không thiếu, người ghi danh đều xếp tới sang năm đi. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Hắn còn tưởng rằng gió lốc đấu trường bên trong quyết đấu, người dự thi chỉ là đến từ gió lốc tinh vực một chỗ, không nghĩ tới lại đến từ toàn bộ không không lúc nào không, vậy liền không lo không ai, mỗi ngày đều có thảm liệt chém giết chiến đấu. Tuyết Liên Mặc lại nói, tại gió lốc đấu trường bên trong người thắng trận có thể đạt được rất nhiều nguyên ngọc ban thưởng, còn có gió lốc tinh vực đặc sản khoáng vật gió lốc tinh thạch, cơn bão táp này tinh thạch, mặc kệ là lấy ra luyện chế binh khí vẫn là pháp bảo, đều thật là tốt tài liệu. Diệp Thần gật gật đầu, coi như không có ban thưởng, gió lốc đấu trường máu tanh quy tắc, dã man quyết đấu cũng đủ để hấp dẫn người. Lại là mấy vòng quyết đấu kết thúc, một kẻ thân thể khôi ngô, vai thiên cự truy chẳng hán, thắng được thắng lợi, mà đối thủ của hắn đã bị hắn cự truy nện thành thịt vụn, tất cả thời gian đường đoạn diện. Toàn trường khán giả đều vì cái này cự truy tráng hán hoan hô, tiếng hò hét chấn thiên. Trọng tài lớn tiếng nói, chúc mừng vị này Triệu Trường Trinh tuyển thủ chiến thắng, ngươi đã có khiêu chiến đài chủ tư cách, có hay không muốn khiêu chiến đài chủ? Nếu là chiến thắng, ngươi có khả năng đạt được 10 vạn cực phẩm nguyên ngọc ban thưởng, còn có 3000 khối gió lốc tinh thạch. Cự truy tráng hán Triệu Trường Trinh cười hắc hắc, nói, nghe nói đài chủ là Hàn gia đại thiếu gia à, kiếm ma chuyển thế, ta có thể là ngưỡng mộ rất à. Gọi cái kia Hàn kiếm ma cút ra đây đi, lão tử theo vạn dặm thời không bên ngoài tới, liền là muốn khiêu chiến hắn. Trọng tài gật gật đầu, nói, được rồi, xin chờ một chút. Túi đầu hướng bên cạnh một cái chấp sự dị hai vài câu, cái kia chấp sự liền xoay người vào bên trong. Toàn trường khán giả rối loạn tương bừng cùng hưng phấn, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Diệp Thần nhướng mày, hướng Tuyết Liên Mặc hỏi, cái gì là đại chủ? Tuyết Liên Mặc nói, mỗi ngày quyết đấu cuối cùng người chiến thắng, chỉ muốn lựa chọn lưu lại thủ lôi, là có thể trở thành đại chủ. Đại chủ có đặc thù ban thưởng, thủ lôi thành công tiên số càng nhiều, ban thưởng liền càng phong phú. Tại đi qua một tháng thời gian bên trong, đại chủ đều là Thiên Đao gia tộc thiếu chủ Hàn Diễm, truyền thuyết hắn là kiếm ma chuyển thế, giết người chỉ dùng nhất kiếm, rất lợi hại. Nay tháng, phàm là nghĩ người khiêu chiến hắn, đều bị hắn vô tình giết chết, mà lại đều là nhất kiếm, tuyệt không dùng kiếm thứ hai. Bây giờ hắn tích lũy thủ lôi ban thưởng, đã phong phú đến lệnh người đỏ mắt mức độ. Gió lốc tinh vực mở đấu trường đến nay, ngoại trừ danh xưng bất bại chi vương Tô Dương bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công thủ lôi dài đến một tháng. Cái này Hàn kiếm ma, so với bất bại chi vương Tô Dương, mặc dù còn kém một chút hỏa hậu, nhưng cũng là phi thường cường hãn. Chương 10336, người sợ hay sao? Chương 10336, người sợ hay sao? Gió lốc đấu trường chém giết cực kỳ tàn khốc, bình thường thủ lôi người có thể chống đỡ 4-5 ngày bất bại, cũng đã là hết sức lợi hại, bình thường đều sẽ chuyển biến tốt liên tốt, chọn rời đi. Nếu như còn tiếp tục cưỡng ép lưu lại thủ lôi, mỗi ngày cường độ cao chiến đấu, đủ để đem người kéo sụp đổ, cuối cùng nếu như bị người khiêu chiến vô tình chém giết, cái kia tích lũy hết thảy thủ lôi ban thưởng, đều muốn vì người khác tố giá ý ỉa, người chết tài mất, xuống chàng cực kỳ thê thảm. Đại chủ là ta. Hàn Diễm sao? Diệp Thần chấn động trong lòng, nghĩ không ra gió lốc đấu trường đại chủ, thế mà liền là Hàn Diễm, hơn nữa còn đã thủ lôi dài đến một tháng lâu. Hàn Diễm tính thích chiến đấu, Thiên sinh kiếm si cùng võ si, cơn báo táp này đấu trường với hắn mà nói, đích thật là cái cực lạc sân khấu. Bất bại chi vương Tô Dương là ai? Diệp Thần hỏi. Hàn Diễm thành công thủ lôi một tháng, gặp được người khiêu chiến, đều là nhất kiếm miểu sát, này đã phi thường cường hãn. Nhưng nghe Tuyết Liên Mặc nói, tựa hồ còn có cao thủ lợi hại hơn. Kỳ danh là Bất bại chi vương Tô Dương. Tuyết Liên Mặc tầm mắt nhìn chăm chú hướng gió lốc đấu trường một cái lối đi, chậm một chút lại nói, Hàn kiếm ma ra tới. Tại nàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Diệp Thần cũng là cảm nhận được một hồi thấu xương băng lãnh. Cỗ này băng lãnh, cũng không là nhiệt độ bên trên băng lãnh, mà là sát khí băng lãnh, có thể trực thấu người cốt tủy, để cho người ta không rét mà run. Toàn bộ to lớn gió lốc đấu trường, liền bị cỗ này sát khí lạnh lẽo bao phủ, vừa mới vẫn là huyên náo ầm ĩ khán giả, lập tức toàn bộ an tĩnh lại. Tất cả mọi người tầm mắt, nhìn chăm chú hướng gió lốc đấu trường lối đi, liền thấy một thanh niên nam tử, ở chân hoàn toàn, nghiêng nắm lấy một thanh sáng loáng kiếm sát, chậm rãi đi ra. Hắn dáng người cao to mà trắng kiện, toàn thân tản ra một loại cường ngạnh khí tức, như cùng một đầu như dã thú uy vũ bất phàm. Trên mặt của hắn khắc lấy thật sâu góc cạnh, sóng mũi thật cao, thâm thúy con mắt, nhìn về nơi xa như diều hâu. Cái kia một thân trần trụi trên thân, làn da phảng phất đã hòa hợp thiết giữ cương, biểu lộ ra hùng mãnh lực lượng. Chính là Hàn Diễm. Diệp Thần cách rất nhiều thiên, một lần nữa nhìn thấy Hàn Diễm, không khỏi trong lòng giật mình. Trước kia Hàn Diễm luôn là một bộ tùy tiện, thoải mái không bị trói buộc, phi dương hoạt bát bộ dáng. Nhưng hắn hôm nay, khí tức sâu lắng đến đáng sợ, đôi mắt tràn đầy như chim ưng sắc bén sắc khí, không mang theo mảy may tình cảm. Cái kia cự truy tráng hán Triệu Trường Trinh, thấy Hàn Diễm đi tới, cảm nhận được Hàn Diễm lăng lệ khí tức, hắn thân thể cũng là cứng ngắc lại một thoáng, như là phát giác được nguy hiểm dã thú, bắp thịt cả người căng cứng, sau đó cười hắc hắc nói: "Ngươi chính là Hàn Kiếm Ma." Quả nhiên, khí tức lăng lệ, không là phàm nhân. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi, vận mệnh của ngươi, hôm nay liền để ta tới chung kết." Dứt lời, Triệu Trường Trinh vung cự truy, thanh thế hung mãnh, cùng nhiên hướng về Hàn Diễm bạo nện mà đi. Xem cái kia cự truy cuồng bạo như thế, hắn là muốn một cái búa đem Hàn Diễm nện thành thịt vụn. Nhưng, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy một đạo tinh mang lóe lên, Triệu Trường Trinh chạy nhanh thân thể, lập tức liền cứng đờ không động, trong mắt lộ ra kinh khủng, nghi hoặc, không tin vẻ mặt, triệt để dừng lại. Xuy. Đầu của hắn, vô thanh vô tức tuột xuống, cuối cùng bịch một tiếng rất xuống đất. Hắn không đầu thi thể, tại cứng ngắc mấy giây sau, cũng đi theo chậm rãi ngã xuống đất, máu tươi như nước suối ào ạt chảy ra. Mà Hàn Diễm, không biết lúc nào, đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Triệu Trường Trinh sau lưng, duy trì cầm kiếm động tác. Trên thân kiếm của hắn, nhưng không có tiêm nhiễm một điểm máu tươi. Nhưng người người đều biết, là Hàn Diễm nhất kiếm miểu sát Triệu Trường Trinh. Hắn kiếm quá nhanh, nhanh đến chặt đứt Triệu Trường Trinh đầu, còn không dính lên một điểm vết máu, nhanh đến Triệu Trường Trinh đầu tiên là chỗ có sinh mệnh đường, đều bị chém đứt về sau, đầu mới chưa xuống. Nay kinh khủng kiếm tốc, kiếm thế, đúng là có thiên đế chi tư. Nhưng Hàn Diễm còn xa xa không tới thiên đế cảnh giới, lại có bén nhọn như vậy nhất kiếm. Diệp Thần mắt thấy một màn này, ngốc ngốc xuất thần, nghĩ thầm, Hàn Diễm kiếp trước kiếm ma đạo thống, đã cùng hắn dung hợp, Hàn kiếm có kiếp trước kiếm ma uy lực, thật không biết là họa hay phúc. Hàn Diễm biến đến lợi hại, Diệp Thần tự nhiên là mừng thay cho hắn, nhưng lại sợ hắn không nắm được kiếm ma lực lượng, sẽ mất lý trí, biến thành chỉ biết sát lục máy móc. Toàn trường người xem đang trầm mặc một lát sau, liền bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ cùng lớn tiếng khen hay, tất cả mọi người hô to tên Hàn Diễm, vô số bảo thạch cùng nguyên ngọc bị ném ra trận bên trong, nhưng Hàn Diễm nhìn cũng không nhìn, tại nhất kiếm chớp nhoáng giết chết Triệu Trường Trinh về sau, hắn liền xoay người lại. Tại sắp tiến vào lối đi thời điểm, hắn tựa hồ lại cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trên khán đài Diệp Thần. Làm thấy Diệp Thần mang theo mặt nạ gương mặt, Hàn Diễm cái kia lạnh lùng trong con ngươi, lộ ra một hồi to lớn tâm tình chợt trợn, nhưng ở ngắn trong nháy mắt, cái kia cố gợn sóng lại quy về tịch diệt, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, quay người rời đi. Chúc mừng Hàn Diễm thiếu gia, tiếp tục bảo vệ vương miện đại chủ. Các vị khán giả nhóm, hôm nay gió lốc quyết đấu đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục hoan nghênh đại gia đến. Trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, khán giả còn đắm chìm trong vừa mới Hàn Diễm nhất kiếm vô địch phong thái bên trong, thật lâu không muốn rời đi. Diệp Thần cũng là suy nghĩ muôn vàn, yên lặng không nói. Tuyết Liên Mặc nhìn xem Diệp Thần, mỉm cười nói, "Diệp công tử, sợ hãi sao?" Diệp Thần đạo, "Cái gì?" Tuyết Liên Mặc nói, "Ngày mai nữ vương bệ hạ muốn tới quan chiến, ngươi nếu là muốn hấp dẫn chú ý của nàng, trừ phi có thể chiến thắng Hàn Kiếm Ma, trở thành đại chủ mới có thể có đến nàng tiếp kiến." Chương 10337. Sau lưng thần quang. Chương 10337. Sau lưng thần quang. Diệp Thần tâm hạ nói thầm, mặc kệ thành bại, hắn đều không muốn cùng Hàn Diễm khai chiến, hiện tại nhân tiện nói, "Ngươi trước thay ta báo danh, ngày mai lại nói." Tuyết Liên Mặc cười nói, "Tốt, hy vọng ngươi đừng chết ở chỗ này, nếu quả như thật đánh không lại Hàn Kiếm Ma, nhận thua không mất mặt. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, nói cho cùng, tu vi cũng chỉ là thần đạo cảnh 4 tầng thôi, trăm triệu không phải Hàn Kiếm Ma đối thủ." Diệp Thần lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Gió lốc đấu trường hôm nay quyết đấu kết thúc, Tuyết Liên Mặc vận dụng quan hệ, thay Diệp Thần báo danh, cũng trực tiếp xếp tới ngày thứ hai. Diệp Thần tại gió lốc đấu trường phụ cận, thuê một cái phòng, tạm thời dàn xếp lại. Trước kia ta tại phòng ngữ tiên trì, trồng một khỏa thất bảo tĩnh tâm liên hạt giống, nếu là thất bảo tĩnh tâm liên có thể ấp ra tới, cũng là có thể áp chế Hàn Diễm ma khí. Diệp Thần nghĩ đến Hàn Diễm dung hợp kiếp trước kiếm ma đạo thống, 10 phần nguy hiểm, nếu như không giải quyết thích đáng, hắn tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Tại trước đây thật lâu, Diệp Thần ngay tại phòng ngữ tiên trì bên trong, trồng một khỏa thất bảo tĩnh tâm liên hạt giống. Thất bảo tĩnh tâm liên là một loại chân quý nguyên sơ dược liệu, cũng là hoa tổ Mạn Đà Sơn trang bên trong, tiên thảo trong viên, tối vi dược liệu quý giá, ẩn chứa nồng đậm tinh hoa có thể áp chế ma khí. Loại dược liệu này là hoa tổ theo nguyên sơ thế giới bên trong mang ra, không lúc nào không chủ thế giới cũng không có, ban đầu là Thanh Liên đạo tổ chỗ bồi dưỡng, vô cùng hiếm hoi. Diệp Thần tinh thần trở lại luân hồi mộ địa, nhìn xem phong ngữ tiên chỉ, liền thấy cái kia hạt giống, tại hắn thời gian dài bồi dưỡng phía dưới, đã mơ hồ có nảy mầm dấu hiệu. Không sai biệt lắm nảy mầm, lại đổ vào một điểm luân hồi máu. Diệp Thần tâm nghĩ đến, trực tiếp vạch phá tay cầm, lòng bàn tay xuất hiện một vết thương, máu tươi tí tách rơi vào phong ngữ tiên chỉ bên trong. Tại thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh về sau, Diệp Thần luân hồi huyết mạch, năng lượng nội tỉnh tăng lên rất nhiều, máu tươi bên trong ẩn chứa linh khí, cũng là vô cùng nồng đậm bằng bạc. Khi hắn luân hồi máu tươi nhỏ xuống đến phong ngữ tiên chỉ bên trong, lập tức toàn bộ ao nước đều là sôi trào lên, ao nước theo trong veo trở nên tinh hồng, tụ cục nổi lên. Sau đó, một cỗ tiếng xèo xèo theo trong ao toát ra, gieo trồng tại ao nước chỗ sâu thất bảo tĩnh tâm liên hạt giống, điên cuồng thôn phệ lấy Diệp Thần luân hồi máu năng lượng. Rất nhanh, tinh hồng ao nước lại lần nữa trở nên trong suốt tinh khiết lên, một gốc hoa sen chậm rãi theo đáy ao hạ đồng trổi sinh trưởng, đó là một gốc kim thanh sắc hoa sen, như bảo ngọc như lưu ly tản ra thật quang, hà thải tràn ngập, ôn nhuận hào quang bảy khắp toàn bộ ao nước, mười điểm lộng lẫy, từng tia yên tĩnh an tưởng khí tức không ngừng theo cái kia kim thanh sắc hoa sen bên trên lan tràn ra, thấm vào ruột gan. Thành công. Cái này là thất bảo tĩnh tâm liên. Diệp Thần nhìn xem sinh ra mà ra thất bảo tĩnh tâm liên, nội tâm một hồi vui sướng, khuôn mặt lại là một hồi tái nhợt. Vừa mới dùng máu tươi nuôi nâng thất bảo tĩnh tâm liên, cũng là tiêu hao hắn không ít linh khí. Bất quá, nhìn xem thuận lợi đản sinh ra thất bảo tĩnh tâm liên, Diệp Thần tâm tình là vui vui mừng. Có này gốc hoa sen, có lẽ có khả năng áp chế hàn diễm ma khí. Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, chậm rãi điều tức, khôi phục vừa mới tiêu hao hết khí huyết. Mà lúc này đây, một cái tin tức kinh người theo gió lốc đấu trường bên trong truyền ra. Trong truyền thuyết luân hồi người thừa kế Diệp Thí Thiên vào khoảng ngày mai tham dự gió lốc đấu trường quyết đấu. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức toàn bộ phong bạo chi thành đều là tao chuyển động, vô số người kinh ngạc cùng chấn động, không thể tin được luân hồi chi chủ sẽ buông xuống. Gió lốc đấu trường ngày mai vé vào cửa, giá cả cũng là trong thời gian thật ngắn tăng vọt mười mấy lần, lại như cũ cung không đủ cầu, rất nhanh liền bị cướp đoạt hết sạch. Luân hồi buông xuống quyết đấu tin tức cũng dùng tốc độ nhanh nhất truyền đến Thiên Ma Cổ Bảo. Thiên Ma Cổ Bảo chỗ sâu, một tòa trong điện phủ, một cái nam tử tóc đen ngồi xếp bằng, hắn khí tức cùng thiên địa cộng minh, ma khí xâm nhiên, huyết khí vần quanh, sau lưng mơ hồ ngưng tụ ra máu me đầy đầu kiêu đồ đẳng, mười điểm giữ tận hung mãnh. Trước mặt hắn có cái trưởng lao ăn mặc lão giả, vừa mới bẩm báo luân hồi buông xuống tin tức. Nam tử tóc đen nghe được tin tức này, mở mắt, hai mắt đúng là trọng đồng, có vô tận còn sáng, như ẩn chứa vô tận vũ trụ tinh không, mảnh nhìn xuống, có thể cảm nhận được hắn hai mắt cuộn cuộn, tựa như ẩn chứa muôn vàn tinh huy khiến cho người nhìn thoáng qua, liền muốn hãm sâu đi vào, không chiếm được rút. Nam tử tóc đen này chính là gió lốc tinh vực chúa tể, Tinh Đồng Thiên Tôn. Đang nghe trưởng lão bẩm báo về sau, Tinh Đồng Thiên Tôn như pho tượng gương mặt, lộ ra một vẻ cợt sóng, nói: "Luân hồi chi chủ thế mà tới." Trưởng lão kia nói: "Đó là Diệp Thí Thiên, không lúc trước luân hồi chi chủ, xem như bây giờ luân hồi đạo thống người thừa kế." Tinh Đồng Thiên Tôn nói: "Diệp Thí Thiên rất có thể liền là Diệp Thần, cái tên này bất quá giả chết tôi, Thiên Hỏa Mệnh Tinh đã thức tỉnh, rối trá thiên cơ sợi tơ toàn bộ bị đốt đứt, thân phận của hắn đã bại lộ, có thể giấu giếm được người khác, không thể gạt được con mắt của ta." Tinh Đồng Thiên Tôn song đồng, tựa như tinh không cuộn cuộn, mang theo vô tận phát sáng, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy thiên cơ, nhìn trộm hết thảy vận mệnh huyền bí. Trưởng lão kia chấn kinh, nói: "Thiên Tôn, nếu là luân hồi chi chủ giả chết, vậy hắn nhất định có nặng đại đồ mưu a. Hắn vì sao muốn tới chúng ta nơi này?" Tinh Đồng Thiên Tôn yên lặng, tầm mắt muôn vàn tinh huy tụ lại, phát ra hai vệt thần quang, sâu xuyên ra ngoài, động phá tầng tầng thời không, muốn nhìn trộm sau lưng chân tướng. Thật lâu, Tinh Đồng Thiên Tôn nhíu mày, bởi vì hắn ngưng thần nhìn trộm phía dưới, thế mà chỉ có thấy được tầng tầng hư vô, không nhìn thấy có vật gì đặc biệt. Chương 10338, Quỷ diện hậu nhân. Chương 10338, Quỷ diện hậu nhân. Ta tinh không thần đồng, không nhìn thấy có cái gì chỗ đặc thù. Khả năng này luân hồi chi chủ tới chúng ta gió lốc tinh vực, chỉ là muốn lịch luyện đi. Tinh Đồng Thiên Tôn nghĩ đến, gió lốc đấu trường tại không không lúc nào không, cũng là có vang dội thanh danh, không ít người đều sẽ mạo hiểm tới này bên trong quyết đấu lịch luyện. Diệp Thần đơn thuần đến rèn luyện, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Trưởng lão kia cao mày nói, chỉ sợ phiền phức tình không đơn giản. Tinh Đồng Thiên Tôn gật gật đầu, cũng là mười điểm cẩn thận, nói, an bài cho ta một thoáng, ta ngày mai cũng đi quan chiến. Trưởng lão kia nói, đúng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần sớm nghe được gian phòng bên ngoài có người đang quay môn. Uy, Diệp Thí Thiên, còn thức không? Là Tuyết Liên Mặc thanh âm. Diệp Thần rời giường, mở cửa, liền thấy Tuyết Liên Mặc ăn mặc một thân thanh nhã quần áo, đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy hắn ra tới, liền mặt mày hớn hở nói: "Đi nhanh đi, ngươi hôm nay nhất định phải thắng, ta ở trên thân thể ngươi, có thể là rơi xuống trọng chú." Diệp Thần yên lặng, liền theo Tuyết Liên Mặc ra cửa, sau đó liền thấy vô cùng hùng vĩ cảnh tượng. Chẳng qua là sáng sớm, nhưng toàn bộ phong bạo chi thành đã sôi trào lên, vô số người tranh nhau chen lấn hướng về gió lốc đấu trường dũng mãnh lao tới. Làm sao nhiều người như vậy? Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Tuyết Liên Mặc hì hì cười một tiếng, nói: "Còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi có thể là một đời mới luân hồi chi chủ a, ngươi đi vào gió lốc đấu trường, người nào không muốn nhìn ngươi một chút phong thái." Tuyết Liên Mặc lôi kéo Diệp Thần, tránh đi đám người, theo một con đường khác đi tới gió lốc đấu trường, lại từ một đầu đặc thủ lối đi tiến vào. "Tuyết tiểu thư." Gió lốc đấu trường bên trong, dọc đường thủ vệ nhìn thấy Tuyết Liên Mặc tới, đều cung kính vân an, rõ ràng thân phận nàng không thấp. Tuyết Liên Mặc mang theo Diệp Thần, một đường đi vào gió lốc đấu trường hậu trường, nơi này đã có không ít võ giả đang chuẩn bị. Làm thấy Diệp Thần đến, cái kia rất nhiều võ giả đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Diệp Thần mang tính tiêu chí mặt nạ, làm cho tất cả mọi người vừa nhìn thấy hắn, liền nhận ra thân phận của hắn. "Tốt, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi, quyết đấu đại khái tại sau nửa canh giờ bắt đầu, tổng cộng chia làm ngũ luân, ngũ luân đều người thắng, là có thể khiêu chiến đại chủ. Ngươi nghe được trọng tài gọi tên của ngươi, ngươi liền theo cái thông đạo này ra ngoài. Tuyết Liên mặc cho Diệp Thần giảng một điểm quy củ, vừa chỉ một cái thông đạo. Dọc theo cái thông đạo này có thể từ phía sau đài ra đến đấu trường, chính thức bắt đầu quyết đấu. Ta đi trước, nữ vương bệ hạ cùng tinh đồng thiên tôn, hôm nay đều sẽ tới quan chiến. Diệp Thí Thiên, ngươi có thể được biểu hiện tốt một chút. Tuyết Liên mặc cười vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, liền xoay người rời đi. Diệp Thần tìm một chỗ ngồi xuống, ngắm nhìn một phía, không có phát hiện Hàn Diễm tung tích. Hắn biết nơi này không phải Hàn Diễm xuất hiện địa phương, liền bình tĩnh lại tâm tình, chuyên chú chờ đợi quyết đấu bắt đầu. Muốn nhìn thấy Hàn Diễm, khả năng trước muốn phía trước ngũ luân trong quyết đấu trổ hết tài năng, trở thành cuối cùng người thắng. Chỉ có dạng này mới có cơ hội chân chính khiêu chiến Hàn Diễm. Trung quanh đám võ giả trong mắt Y Nguyên mang theo thần sắc sợ hãi, không dám nhìn thẳng Diệp Thần, trong lòng chỉ trông đợi chờ một lúc quyết đấu bắt đầu, chính mình đừng đụng đến Diệp Thần cho thỏa đáng. Như vậy lặng lặng chờ, Diệp Thần nghe phía bên ngoài đấu trường thính phòng tiếng ầm ĩ càng lúc càng lớn, có mặt người xem càng ngày càng nhiều. Không chỉ như thế, tại gió lốc đấu trường bên ngoài cũng là đầy áp người, đều nghĩ mắt thấy luân hồi phong thái. Tại Diệp Thần thức tỉnh ra thiên hỏa mệnh tinh về sau, thanh danh của hắn có thể nói là chuyển khắp toàn bộ không không lúc nào không khiến cho vô số người rung động rung chuyển. Cuối cùng, đang đợi sau nửa canh giờ, Diệp Thần nghe được trọng tài gõ vang tiếng chuông, có gió lốc đấu trường chấp sự đi tới, nói, gọi vào tên liền ra ngoài, hôm nay quyết đấu cùng sở hữu 32 người tham gia, chia làm ngũ luân, mỗi vòng 22 quyết đấu, cuối cùng người thắng liền có tư cách khiêu chiến đại chủ. Ngũ luân quyết đấu, 32 tiến vào 16, 16 tiến vào 8, 8 tiến vào 4, 4 nhà 2, sau đó là trận chung kết, cuối cùng là đại chủ khiêu chiến. Gió lốc đấu trường mỗi ngày quyết đấu, nói chung như thế, cơ hồ mỗi ngày đều muốn chết người, cực kỳ huyết tinh thảm liệt. Diệp Thần nhìn chung quanh, tăng thêm hắn, chung quanh cũng chỉ có 16 người, xem ra mặt khác 16 người tại nơi khác. Phía dưới, cho mời vòng thứ nhất trận đầu người quyết đấu lên sàn. Bọn hắn phân biệt là, trong truyền thuyết luân hồi người thừa kế, Diệp Thí Thiên, còn có tự xưng tới từ hư không quỷ giới, từ nhỏ tại trong địa ngục sinh hoạt kinh vân hành, cho mời hai vị. Trọng tài âm thanh vang dội, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thí Thiên, gọi ngươi, nhanh. Cái kia chấp sự thúc giục Diệp Thần đạo. Diệp Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới vòng thứ nhất trận đầu chính là mình ra sân. Đối thủ của ta, Kinh Vân Hành, thế mà tới từ hư không quỷ giới. Nơi này cất giấu nhân quả gì? Diệp Thần tâm bên trong cực kỳ kỳ dị. Hư không quỷ giới là lục đạo cổ thần bên trong, hư không quỷ diện đã từng lãnh địa. Hư không quỷ diện hậu nhân cùng tín đồ liền ở tại hư không quỷ giới bên trong, một mực ẩn nấp. Theo Diệp Thần biết, Viêm Tiên Đế Đầu cũng có thể là tại hư không quỷ giới bên trong. Chỉ bất quá, cái kia hư không quỷ giới hung hiểm tầng tầng, mười phần nguy hiểm, dùng Diệp Thần thực lực trước mắt, tùy tiện đi trước lời, rất có thể gặp bất trắc, cho nên hắn còn chưa từng đi hư không quỷ giới. Hiện tại, nghe được đối thủ của mình thế mà tới từ hư không quỷ giới, Diệp Thần tâm bên trong liền lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Cái này Kinh Vân Hành, chẳng lẽ là hư không quỷ diện hậu nhân sao? Diệp Thần nói thầm lấy, dọc theo lối đi, từ phía sau đài đi đến gió lốc trong đấu trường. Trên trời ánh nắng chiếu vào trên đấu trường, một mảnh ánh sáng chói mắt. Chương 1339, tự dưng phẫn nộ. Chương 1339, tự dưng phẫn nộ. Diệp Thần con mắt híp lại, đánh ra bốn phía, liền thấy chung quanh người xem, tại hắn ra sân về sau, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, đã có vô số người xem đem đại lượng bảo thạch cùng cực phẩm nguyên ngọc ném xuống, chính là cho Diệp Thần khen thưởng, phủ lên hạt cát đấu trường, lập tức liền trở nên tinh lòng lánh. Diệp Thần rất nhanh tại trong tính phòng bắt được hai cô cường đại cùng đặc thù khí tức, đều tại chỗ khách quý ngồi. Trong đó một cô là cái ung dung hoa quý nữ tử, tóc đen mắt đen, ngọc bội ngân quan, tướng mạo tuyệt lệ, như chiều dương dạng mây đỏ, da trắng non nà, lại như sau cơn mưa tới mây, xem xét cũng không phải là người bình thường. Tuyết Liên Mặc liền đứng tại đây cái cao quý nữ tử bên người, cảm thấy được Diệp Thần tầm mắt, nàng còn cười hướng Diệp Thần nhướng nhướng lông mi. Diệp Thần lập tức liền có thể xác định, cái này khí chất cao quý nữ tử khẳng định liền là phong bạo nữ vương Triệu Ngưng Ngộng. Một cố khác khí tức cũng tại chỗ khách quý ngồi, khoảng cách Triệu Ngưng Ngộng cũng không xa, đó là cái song đồng như tinh không thâm thúy, an mặc long văn hắc bào nam tử. Diệp Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định cái này long văn áo bào đen nam tử là huyết kiêu ngục hoàng đã từng đồ đệ, bây giờ gió lốc tinh vực chúa tể, tinh đồng thiên tôn. Cái kiêm lịch đồ an vị ở phía trên, khí tức so trước kia còn mạnh hơn. Mộ chủ, ngươi nhớ lấy địa thấp, ngàn vạn không thể cùng hắn lên xung đột. Luân hồi mộ địa bên trong, huyết kiêu ngục hoàng cũng phát hiện tinh đồng thiên tôn tồn tại, cẩn thận cảnh cáo Diệp Thần nói ra. Bây giờ Diệp Thần tu vi cùng tinh đồng thiên tôn so sánh, không thể nghi ngờ còn có chênh lệch cực lớn. Diệp Thần nghe huyết kiêu ngục hoàng cảnh cáo, âm thầm gật đầu, cũng là thấy tinh đồng thiên tôn mạnh mẽ, nếu là đơn đả độc đấu, hắn không có phần thắng. Nhưng nếu như có thể lôi kéo phong bạo nữ vương đạp, đập, đập. Ngay tại Diệp Thần suy tư thời khắc, đối diện truyền đến một hồi tiếng bước chân, đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Toàn trường người xem như thế ầm ĩ, nhưng tiếng bước chân kia lại như cũng vô cùng rõ ràng, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, thậm chí giống như là trực tiếp từng bước một đạp tại hắn trên linh hồn. Tiếng bước chân cũng không lớn, lại tựa như đến từ u minh địa ngục khiến cho người có cố không hiểu đè nén. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tại hắn một bên khác trên lối đi, đi tới một người nam tử, mang theo một cái hắc thiết mặt nạ quỷ. Cái mặt nạ kia, tiểu dáng cùng Diệp Thần mặt nạ, lại có thể là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, Diệp Thần cái mặt nạ này, là hư không bị diện lưu lại, dùng đặc thù viễn cổ thanh đồng rèn đúc mà thành, có thể ẩn nấp thiên cơ, có loại diệu dụng. Nam tử kia đen mặt nạ sắt, cũng chỉ là bình thường mặt nạ. Nhưng hai cái mặt nạ giống nhau như lúc tiểu dáng, làm cho toàn trường người xem gặp được, cũng không nhịn được phát ra một hồi tiếng ồ lên. Người này là ai? Nghe nói là Quỷ Đế hậu duệ, nghĩ không ra thế mà cũng xuất hiện ở gió lốc đấu trường. Quỷ Đế hậu duệ xuất thế, chẳng lẽ là bởi vì luân hồi chi chủ? Rất nhiều suy đoán nghị luận thanh âm vang lên. Hư không quỷ diện một cái khác tôn hiệu, liền là Quỷ Đế, gọi Quỷ Đế Thiên Tôn, vô thượng quỷ đế, quỷ đạo tổ sư các loại, là quỷ đạo đế vương, một tay sáng lập viễn cổ quỷ đạo tồn tại. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, nhìn xem chậm rãi hướng mình đi tới mặt nạ nam tử, từ sau người trên thân, hắn quả nhiên nhìn thấy đủ loại viễn cổ quỷ đạo bí pháp, đều cùng hư không quỷ diện có quan hệ, giống như là quỷ ảnh thuật, u hồn thuần di, thâm viên chi nhãn, ác quỷ quân thân, quỷ chập chi thuật, ác mộng quỷ hỏa, u linh chi dực, u quỷ hóa trụ các loại. Ta thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, luân hồi chi đồng tử sâu xuyên qua thiên cơ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, ta liền đã xem thấu đối thủ thần thông nội tình, quả thật kỳ diệu. Diệp Thần cảm thụ được chính mình thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh về sau, con mắt đủ loại biến hóa, trong lòng rất là hài lòng. Kể từ đó, là hắn có thể liệu địch tiên cơ. Cái kia gọi Kinh Vân Hành nam tử, đi vào Diệp Thần trước người hai chỗ, liền đứng vững bước chân, cùng Diệp Thần rằng có lấy. Ngươi là luân hồi chi chủ. Kinh Vân Hành tầm mắt nhìn chăm chú Diệp Thần con mắt, nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm, khí chất của hắn như u minh lạnh lẽo, thanh âm cũng như tới từ địa ngục nhỏ bé, nhưng lạ thường chính là mười phần rõ ràng. Diệp Thần nghe được rất rõ ràng, từ chối cho ý kiến mà nói, xem như thế đi. Hắn biết mình thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh về sau, thân phận càng khó mà che giấu, coi như Nhậm Phi phàm sửa đổi đi qua, nhưng đi qua dấu vết, hết thảy thiên cơ giả tượng, hết thảy sương mù, tại thiên hỏa mệnh tinh đốt cháy dưới, đều muốn nhân diệt, chân tướng muốn bạo lộ ra. Kinh Vân Hành nhìn xem Diệp Thần mặt nạ, thanh âm âm trầm nói, ngươi không có tư cách mang cái mặt nạ này. Diệp Thần đạo, cái gì? Kinh Vân Hành nói, ta nói, quỷ đế tổ sư mặt nạ, ngươi không có tư cách đeo. Diệp Thần hỏi, vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Kinh Vân Hành trong đồng tử hiện ra thật sâu thống hận cùng thống khổ, nói, thời đại viết cổ, quỷ đế tổ sư bị xỉu thần truy sát, chịu đủ tra tấn chết thảm thời điểm, ngươi lại ở đâu? Ngươi thấy chết không cứu, ngươi không có tư cách đeo mặt nạ của hắn. Diệp Thần lập tức nhíu mày, nói, quỷ đế tiền bối ngã xuống thời điểm, ta cũng còn không có sinh ra, lại thế nào cứu vớt hắn? Kinh Vân Hành cười nhạo nói, ngươi không phải luân hồi chi chủ sao? Ngươi có được xuyên qua quá khứ tương lai, sửa đổi hết thảy vận mệnh năng lực, ngươi vì sao không cứu vớt quỷ đế tổ sư? Diệp Thần nghe Kinh Vân Hành chỉ trích, chỉ cảm thấy không hề có đạo lý, nói, ta tu vi còn chưa đủ, vô pháp trở lại thời đại viễn cổ như vậy xa xôi đi qua. Kinh Vân Hành âm điệu cao lên, nói, đã như vậy, vậy ngươi không xứng chấp trưởng luân hồi đạo thống, dứt khoát nhường cho ta đi. Chương 10340. Ta không tin. Chương 10340. Ta không tin. Tiếng nói vừa ra, Kinh Vân Hành đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra sâm nghiêm sát khí, bao phủ toàn trường khán giả đều có thể cảm nhận được hắn sát khí lạnh như băng, còn có phẫn nộ suy nghĩ. Xuy. Kinh Vân Hành thân thể bạo sông mà ra, lại như quỷ mị mau lẹ, trong nháy mắt bóp méo thời không, tại đấu trường bên trong thổi lên không gian phong bạo, uy thế cực kỳ hung mãnh. Cái này Kinh Vân Hành, làm sao lợi hại như vậy? Toàn trường người xem xôn xao, chỉ cảm thấy Kinh Vân Hành khí thế, rộng rãi vô thượng, chỉ sợ so với thủ lôi trong một tháng hàng diễm, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Diệp Thần nhìn xem bạo sông mà đến Kinh Vân Hành, vẻ mặt lập tức chìm xuống đột nhiên, vọt tới một nửa Kinh Vân Hành, bước chân quỷ dị dừng lại. Tại hắn dừng lại trong nháy mắt, Diệp Thần sau lưng cái bóng, như ác ma bắt đầu vặn mèo. Ác quỷ quân thân. Kinh Vân Hành tầm mắt âm tàn, liền có vài đầu ác quỷ âm hồn, dương nhanh múa đuốt, theo Diệp Thần cái bóng bên trong chui ra ngoài, điên cuồng hướng về hắn đánh giết mà đi. Nguyên lai Kinh Vân Hành nhìn như cuồng bạo thế công, chẳng qua là hư chiêu, hắn chân chính sát chiêu, là này chiêu, ác quỷ quân thân. Quỷ đế đạo thống, thần thông chủ yếu có 36 loại, xưng là quỷ môn 36 tuyệt kỹ, mỗi một môn đều có độc bộ viễn cổ uy năng. Môn này, ác quỷ quân thân, chính là quỷ môn 36 tuyệt kỹ một trong có thể điều khiển kẻ địch cái bóng, để cho người ta cái bóng biến thành ác quỷ, đánh lén giết người, vô cùng lợi hại. Thử nghĩ một hồi, chiến đấu thời điểm, lại có ai sẽ nghĩ tới, cái bóng của mình, thế mà lại biến thành mãnh quỷ giết người. Nhưng mà, thấy cái bóng của mình biến thành ác quỷ đánh giết tới, Diệp Thần cũng không có lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng. Bởi vì tại trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn đã nhìn rõ thiên cơ, dựa vào luân hồi song đồng năng lực, thăm dò Kinh Vân Hành thần thông nội tình. Thậm chí, tại Kinh Vân Hành ra tay trong nháy mắt, Diệp Thần từ nơi sâu xa, liền có một loại họa phúc cắt hung nắm chắc dự cảm, biết chân chính nguy hiểm ở nơi nào. Thiên Hỏa Mệnh Tinh năng lượng nổ tung, Diệp Thần điều động ra một tia Thiên Hỏa Mệnh Tinh lực lượng, hóa thành mấy đạo kiếm khí, chém tới ác quỷ. Tại cái bóng của hắn, còn không có vặn vẹo toát ra ác quỷ thời điểm, Diệp Thần kiếm khí liền đã chẳng ra, lại có thể là dự phán. Ác quỷ vừa mới toát ra, liền bị Diệp Thần kiếm khí chạm giết đi, phát ra bén nhọn tiêu thảm. Toàn trường người xem thấy cảnh này, lập tức xôn xao kinh hô, một mảnh rung động, không thể tin. Kinh Vân Hành ra tay như thế mãnh liệt, lại như thế xảo trá sử dụng hư chiêu, nhưng Diệp Thần thế mà liệu địch tiên cơ, dự cảm người trước sát chiêu. A, chỗ khách quý ngồi, Phong Bảo Nữ Vương Triệu Ngưng Ngộng thấy thế, phát ra một tiếng kinh ý lìa, hướng bên cạnh Tuyết Liên Mặc nói, cái này Diệp Thí Thiên có ý đồ. Tuyết Liên Mặc cười nói, đó là dĩ nhiên, hắn nhưng là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ a. Triệu Ngưng Ngộng cười một tiếng, tầm mắt dâng lên nồng đậm hứng thú chi sắc, tiếp tục quan chiến. Mà một bên Phong Bạo Chúa Tể Tinh Đồng Thiên Tôn, vẻ mặt liền trở nên kinh ngạc cùng khó xem, rõ ràng Diệp Thần chiêu này dự phán động tác cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu tử này, tốt nhất có thể lôi kéo tới. Tinh Đồng Thiên Tôn trong lòng thầm nghĩ, lúc này hắn còn không biết, Huyết Tiêu Ngục Hoàng liền giấu ở Diệp Thần trong cơ thể, còn tưởng rằng Diệp Thần là có thể lôi kéo đối tượng. Trong đấu trường, Kinh Vân Hành cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vốn còn muốn dựa vào đánh lén ám sát, trực tiếp một chiêu miểu sát Diệp Thần, không nghĩ tới nhất định phải được một chiêu, thế mà bị Diệp Thần dự phán đi. Quỷ đạo, U Quỷ Hỏa Trụ. Kinh Vân Hành bóp thủ quyết, Diệp Thần dưới chân đại địa, liền cùng nhiên phun lên một đạo nóng rực hỏa trụ, muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Nhưng, Diệp Thần lại dự đoán trước, tại Kinh Vân Hành thủ quyết vừa mới bóc ra, còn chưa hoàn thành thời điểm, Diệp Thần liền thả người nhảy ra. Kinh Vân Hành U Quỷ Hỏa Trụ, đốt cháy thất bại. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện, ngươi khả năng đối ta có hiểu lầm gì đó. Diệp Thần tầm mắt nhìn chăm chú lấy Kinh Vân Hành, nói chuyện thời điểm, tay cầm giấy lên nóng rực thiên hỏa, một trưởng hướng Kinh Vân Hành đầu vai chụp tới. Kinh Vân Hành trong lòng chấn động, hai đạo sát chiêu đều bị Diệp Thần dự phán tránh đi, hắn trong lòng sản sinh ra một cỗ không hiểu khủng hoảng, mắt thấy Diệp Thần thiên hỏa tay cầm giết tới, hắn không dám sơ suất, lập tức một chiêu, quỷ ảnh thuật, thân thể hóa thành quỷ ảnh độn đi mà ra. Diệp Thần liền nhìn cũng không nhìn, giống như biết Kinh Vân Hành muốn bỏ chạy đi nơi nào, thân thể nhất chuyển, quả nhiên liền thấy Kinh Vân Hành vây quanh sau lưng của hắn, đang nắm lấy một thanh quỷ độc dao găm mong muốn đánh lén. Cái gì? Kinh Vân Hành lần thứ ba bị dự phán, người đều choáng váng, nhìn xem Diệp Thần cái kia thiêu đốt lên liệt hỏa hai tay, hắn hoảng sợ lui lại. Quỷ đạo, quỷ chập chi thuật. Kinh Vân Hành một cắn đầu lưỡi, bắn ra một cỗ máu tươi hóa thành xương máu tỏ khắp mà ra, màu đỏ xương máu rất nhanh thành u màu đen của bóng đêm, tựa như có vô số ác quỷ ẩn giấu trong đó, bao phủ đấu trường. Diệp Thần cùng Kinh Vân Hành thân ảnh, lập tức liền bị quỷ vụ che lại, toàn trường người xem đều thấy không rõ tình huống, lại là rối loạn tương mừng. Thân ở quỷ vụ bên trong Diệp Thần, vẻ mặt không thay đổi, nói: "Vô dụng, động tác của ngươi, ta đều có thể dự phán. Kỳ thật nếu như là bình thường địch thủ, coi như Diệp Thần có thể liệu địch tiên cơ, cũng khó có thể làm đến liên tục dự phán. Hắn đối phó Kinh Vân Hành có khả năng, đại khái là bởi vì hắn mang theo quỷ đế mặt nạ, mà Kinh Vân Hành lại là quỷ đế hậu nhân, nhận lấy khắc chế, bị hắn gắt gao bắt chẹt. Ta không tin." Kinh Vân Hành thanh âm, theo quỷ vụ bốn phương tám hướng truyền tới, để cho người ta không phân rõ hư thực. Theo thanh âm này hạ xuống, quỷ vụ 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 rung động, ngưng tụ ra trăm ngàn đầu quỷ ảnh, gào thét gầm thét hướng Diệp Thần vô giết tới, tràn diện 10 điểm khủng bố. Chương 10341. Môn đồ của ngươi, lại như thế nào? Chương 10341. Môn đồ của ngươi, lại như thế nào? Nhưng Diệp Thần thần sắc tự nhiên, tại trăm ngàn quỷ ảnh bên trong, trong nháy mắt phán đoán rõ ràng Kinh Vân Hành chân thân, bàn tay lớn vồ một cái, thiên hỏa đốt cháy, xùy một tiếng, quỷ ảnh tiêu tán. Diệp Thần bắt được một người, cái kia thoạt nhìn liền là Kinh Vân Hành chân thân. Bị bắt lại Kinh Vân Hành, khóe miệng lại lộ ra một vệt nhếch răng cười. Diệp Thần sau lưng, đột nhiên tiếng xé gió sức lực gấp, có một vệt bóng đen như lục toàn, hướng hắn cái hót xuyên tới đạo hắc ảnh kia, nguyên lai mới là Kinh Vân Hành chân thân. Diệp Thần trong tay nắm lấy Kinh Vân Hành, chẳng qua là một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt liền hóa thành xương mù tán loạn. Hắn cái hót hắc ảnh cũng đã tập giết tới đây. Tại hắc ảnh sắp đánh xuyên Diệp Thần cái hót thời điểm, trong hư không thanh quang tuôn ra đãng, xuất hiện một mặt tâm chắn, phía trên in mỹ lệ hoa sen đồ đằng, là Thanh Liên đạo tổ 81 loại tuyệt học một trong, Liên Thuẫn chi quang. Ầm. Hắc ảnh đâm vào Liên Thuẫn phía trên, lập tức bị bắn ngược rơi xuống đất, chính là Kinh Vân Hành, trong tay còn cầm một cây truy thủ. Lọt vào Liên Thuẫn bắn ngược, Kinh Vân Hành mũi mặt sưng thanh, triệt để bối rối. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà còn có thể dự phán đánh giết. "Ta nói, động tác của ngươi đều đã bị ta xem thấu." Diệp Thần quay đầu, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Kỳ thật, Diệp Thần đã sớm dự liệu được, Kinh Vân Hành sẽ từ phía sau lưng đánh giết, cho nên sớm làm xong phòng bị. "Vì cái gì? Không. Điều đó không có khả năng." Kinh Vân Hành triệt để choáng váng, to lớn rung động cùng hoảng hốt phía dưới, mặt nạ của hắn rớt xuống đất, lộ ra một tấm tái nhợt lạnh lùng khuôn mặt. Hắn tự phụ thiên tài, nhưng cùng Diệp Thần quyết đấu, lại hoàn toàn bị bắt chẹt, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Hiện tại có khả năng nói chuyện rồi sao? Diệp Thần ấm áp cười nói, hắn cũng là hết sức muốn biết hư không quỷ giới tình huống cụ thể. Viêm Tiên Đế đạo thống, hắn chẳng qua là sơ bộ bù đắp, cũng không hề hoàn toàn bù đắp, còn kém một cái đầu lâu. Nếu như có thể đạt được đầu, hắn Thiên Hỏa Mệnh Tinh có thể tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Mà lại, hư không quỷ giới cũng là quỷ đế lãnh địa, nếu như đi tới, liền có cơ hội thức tỉnh quỷ đế, đối Diệp Thần chỗ tốt to lớn. Nghe Diệp Thần, Kinh Vân Hành khẽ cắn môi, lộ ra vô cùng oán hận vẻ mặt, nói: "Ngươi thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn xem quỷ đế tổ sư chết đi, ta cùng ngươi không có gì để nói. Ngươi là luân hồi chi chủ, quả nhiên như trong truyền thuyết vô địch, ta lại tu luyện vạn vạn năm, cũng không phải địch thủ của ngươi. Bất quá, nếu như ngươi muốn từ ta trong miệng bộ lấy vật gì tình báo, đó là si tâm vọng tưởng." Dứt lời, Kinh Vân Hành giơ lên mang độc dao găm, cánh tay một lần cắm ở trong trái tim của chính mình, lập tức kêu rên ngã xuống đất. Diệp Thần kinh hãi, vội vàng tiến lên xem xét, đã thấy Kinh Vân Hành đã khí tuyệt bỏ mình, cái kia dao găm bên trên mang theo mãnh liệt quỷ đạo độc tố, chạm vào tức tử, hạn tuyến thời gian đã hoàn toàn đoạn tiêu diệt. Thế mà tình nguyện tự sát, cũng không muốn cùng ta nói chuyện với nhau nửa câu. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nghĩ thầm quỷ đế hậu nhân, khẳng định đối với mình có to lớn hiểu lầm. Hiện tại Kinh Vân Hành chết rồi, hắn dựa vào luân hồi huyết mạch cùng túc mệnh chi hoàn năng lực, cưỡng ép nghịch chuyển sinh chết, cũng là có cơ hội đưa hắn phục sinh, nhưng đại giới to lớn, mà lại phục sinh sau Kinh Vân Hành, khả năng đối với hắn vẫn sẽ có cừu hận đối mặt như thế tình huống, Diệp Thần cũng chỉ có thể trước ghi lại Kinh Vân Hành vận mệnh ký hiệu, nghĩ đến về sau thời cơ phù hợp, lại đem hắn phục sinh ở đây người xem, thấy Kinh Vân Hành thế mà tự sát, lập tức xôn xao, chỉ cho là hắn là bị Diệp Thần bức tử. Luân hồi chi chủ quả nhiên lợi hại, thế mà mạnh mẽ bức tử đối thủ. Đúng vậy a, đổi thành ta cũng muốn chết, chiêu chiêu bị người dự phán. Này luân hồi chi chủ, quả thật là hung manh a, may mắn ta ở trên người hắn áp trọng chú, xem ra gió lốc đấu trường đại chủ muốn đổi chủ. Thế thì chưa hẳn, Hàn Kiếm Ma kiếp trước có thể là kiếm ma a, ta cảm thấy vẫn là Hàn Kiếm Ma lợi hại một chút. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, nhưng Diệp Thần cũng không tâm tư để ý tới, tâm tình hơi có chút phức tạp, yên lặng thu hồi Kinh Vân Hành thi thể, trước cất giữ đến Vạn Hoa Đồng huyện giới bên trong. Sau đó, Diệp Thần liền thối lui đến bên sân, yên lặng quan chiến. Quyết đấu tiếp tục, bởi vì tại gió lốc đấu trường quyết đấu, đều là sinh tử chiến, không có bất kỳ cái gì hạn chế, hết thảy thắng bại rốt cuộc cực nhanh, bình thường thời gian một nén nhang là có thể kết thúc một trận. Rất nhanh, vòng thứ nhất 16 chàng quyết đấu kết thúc, Diệp Thần tự nhiên là thuận lợi tấn thăng vòng thứ hai. Sau đó vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư quyết đấu, Diệp Thần đều là phi thường thuận lợi thông qua, không có gặp được cái gì đối thủ lợi hại, căn bản là nhất kích biểu sát. Cuối cùng, tại qua sau 2 canh giờ, Diệp Thần thuận lợi tấn cấp đến vòng thứ 5 trận chung kết, đối thủ là gió lốc tinh vực người địa phương, là đến từ Thiên Ma cổ bảo đệ tử, xem như Tinh Đồng Thiên Tôn đồ đệ. Tinh Đồng Thiên Tôn thân là gió lốc tinh vực chúa tể, cửa đối diện đồ đệ con bồi dưỡng yêu cầu 10 điểm nghiêm ngặt, mỗi người đều phải tại gió lốc đấu trường bên trong lịch luyện. Chỉ có thể tại gió lốc trong đấu trường chém giết ra tới người mới xứng đáng đến hắn tự mình chỉ bảo. Diệp Thần cuối cùng đối thủ, tên gọi Giang Ngai Vân có thể nói là thiên ma trong pháo đài cổ đệ tử tinh anh. Tinh vật thuật, đấu chuyển tinh di, cửu thiên gió lốc, gió không tinh vũ, tinh trấn gió nước. Thần thông tu vi cũng là cường hãn, bất quá còn uy hiếp không được ta. Diệp Thần đạm mạc con ngươi nhìn chăm chú lấy Giang Ngai Vân, mơ hồ nhìn thấy trên người đối phương thần thông nội tình, trong lòng hơi định. Cái này Giang Ngai Vân, tại thế hệ trẻ tuổi trong hàng đệ tử, xem như thiên tài, nhưng còn so ra kém Diệp Thần. Diệp Thần có lòng tin có thể tại trong vòng 10 chiêu, đem đối phương giải quyết hết. Giải quyết cái này người, ta là có thể nhìn thấy Hàn Diễm. Chương 10342. Bại khó coi. Chương 10342, bại khó coi. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nghĩ. Người xem đài chỗ khách quý ngồi, nhìn xem Diệp Thần cùng Giang Nhai Vân rằng coi chẳng diện, Phong Bạo Nữ Vương Triệu Ngưng ngậm cười một tiếng, hướng một bên Tinh Đồng Thiên Tôn nói: "Tinh Đồng Thiên Tôn, vẫn là gọi môn đồ của ngươi nhận thua đi, ta sợ hắn đánh không lại Luân Hồi chi chủ, nếu là không may mắn bị giết chết, đã có thể phí phạm ngươi nhiều năm như vậy vô trọng." Nghe Triệu Ngưng ngậm, Tinh Đồng Thiên Tôn không mặn không nhạt mà nói: "Chiến đấu còn chưa bắt đầu, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, cái này Diệp Thí Thiên lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là thần đạo cảnh 4 tầng thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời rồi." Triệu Ngưng ngậm cười nói: "Vậy liền rửa mắt mà đợi đi, ta ngược lại thật ra xem trọng Diệp Thí Thiên." Tinh Đồng Tiên Tôn không nói gì thêm, tầm mắt yên lặng nhìn xem đấu trường. Trong đấu trường, Giang Ngai Vân vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn là lễ tiết tính hướng Diệp Thần chắp tay, nói: "Lâu nghe Luân Hồi chi chủ uy danh, xin chỉ giáo." Diệp Thần gật gật đầu, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, mau sớm nhìn thấy Hàn Diễm, cũng lười nói nhảm, nói: "Các hạ không cần khách khí như thế, gió lốc đấu trường, sinh tử quyết đấu, người thắng sinh, kẻ bại chết, ra chiêu đi." Giang Ngai Vân tầm mắt thoáng nhìn chỗ khách quý ngồi Tinh Đồng Tiên Tôn, nghĩ thầm: "Hôm nay sư tôn quan chiến, trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại." Hướng Diệp Thần đạo: "Rất tốt, Luân Hồi chi chủ, ta đây liền đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi." Tiếng nói vừa ra, Giang Ngai Vân thân thể bạo sông mà ra, xen lẫn cửu thiên gió lốc khí thế, mỗi một bước lao ra đều cuốn lên quần quần cát bụi, tại đấu trường bên trong hình thành kinh người vòi rồng, tràn diện hùng vĩ. Giang Ngai Vân trong tay một thanh trường đao, khỏa vòng quanh muôn vàn gió lốc khí thế, hung hăng hướng về Diệp Thần chém đi. Bước liên tục thần thông, Diệp Thần không chút hoang mang thi triển thanh liên đạo tổ truyền thừa bí pháp, bộ bộ sinh liên, từng đóa hoa sen tại Diệp Thần dưới chân nở rộ, mặc cho quanh mình gió lốc bao phủ, cũng không thể phá hủy một chút. Trong chớp mắt, Diệp Thần chân đạp thanh liên, thân thể mau lẹ như quỷ mị, trong chớp mắt vọt tới Giang Ngai Vân bên người. Giang Ngai Vân toàn thân gió lốc khí chàng khủng bố bình thường thần đạo cảnh võ giả, nếu là tới gần hắn, sợ rằng sẽ bị sống sờ sờ xé nát. Nhưng Diệp Thần không sợ chút nào, Giang Ngai Vân khí chàng hoàn toàn không áp chế nổi hắn. Giang Ngai Vân kinh hãi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, liền bị Diệp Thần cận thân, hắn vội vàng một đao hướng Diệp Thần bổ tới. Diệp Thần bày ra bước liên tục, dễ dàng tránh qua, tránh né hắn một đao. Thanh Liên đạo tổ lưu lại thần thông, mỗi một môn đều có so sánh tam thập tam thiên thần thuật ý lực, vô cùng lợi hại, là nguyên sơ thế giới hết thảy đạo thống đầu nguồn. Diệp Thần bước liên tục thần thông, liền là Thanh Liên đạo tổ ngày xưa sáng tạo bộ pháp, 10 điểm tinh diệu, vừa thi triển ra, có thể dễ dàng tránh né chư thiên sát phạt. Biểu liên hoa, thiên xoáy. Tại tránh qua, tránh né Giang Ngai Vân một đao về sau, Diệp Thần không lưu tình chút nào, thừa dịp hắn khí tức còn không có hòa hóa lại, lập tức một cước đá bay, đem thân thể của hắn đá phải bầu trời. Không tốt. Bị đá thượng thiên Giang Ngai Vân, chỉ cảm thấy xương cốt đau nhức, trong lòng hô to không ổn. Chỉ thấy tiếp theo sát, Diệp Thần cũng đi theo phóng lên tận trời, ôm lấy Giang Ngai Vân thân thể, sau đó hung hăng xoay tròn, mang theo thân thể của hắn, điên cuồng hướng mặt đất va chạm mà đi. Hai người từ trên không trung xoay tròn hạ xuống, liền như báo táp như con voi, cuốn lên hung mãnh vòi rồng, tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Thần buông tay bay ngược, Giang Ngai Vân thân thể, cũng bởi vì quán tính, dùng đầu rơi xuống đất phương thức, hung hăng bị đập vào mặt đất lên đấu trường dưới đất là bùn cắt trải thành, nhưng Giang Ngai Vân từ trên không trung xoay tròn mãnh liệt rơi mà xuống, lực trùng kích hạng gì hung mãnh, coi như là đất cát, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đầu của hắn cùng xương cổ liền nhận lấy to lớn trùng kích, xương cổ răng rắc một tiếng nước gãy, cũng không biết có bao nhiêu thời gian đường trong nháy mắt đoạn diệt, cả người liền cùng tắm ngược hành như thế cắm trên mặt đất, tràn diện thảm liệt. Một chiêu này biểu liên hoa thiên xoáy, là Thanh Liên đạo tổ chém giết gần người tuyệt học, 10 điểm dã man hung tàn. Diệp Thần cùng Giang Ngai Vân giao thủ, chẳng qua là vừa đối mặt, hắn liền thi triển tuyệt học, trực tiếp đả thương nặng đối phương. Một chiêu bại địch, toàn trường người xem thấy cảnh này đều là choáng váng. Tinh Đồng Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt bên trong tràn đầy che lấp, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Một bên Phong Bạo Nữ Vương Triệu Ngưng Ngộng mỉm cười nói: "Tinh Đồng Thiên Tôn, xem ra ngươi cái cửa này đồ, xa hoàn toàn không phải Luân Hồi chi chủ đối thủ, lúc này mới một chiêu, liền bị đánh bại, còn bị bại khó coi như vậy." Tinh Đồng Thiên Tôn khí nhét suy nghĩ trong lòng, không nói gì với nhau. Giang Ngai Vân cái cửa này đồ, hắn cũng hao phí không ít tâm huyết bồi dưỡng, nào nghĩ tới vừa ra phòng, không chịu nổi một kích, dễ dàng như vậy liền bị Diệp Thần hạ gục. Không phải hắn tu vi kém cỏi, là cái này Luân Hồi chi chủ, thực lực vượt xa khỏi người thường a. Như hắn lại trưởng thành tiếp, sẽ như thế nào? Tinh Đồng Thiên Tôn nội tâm phẫn nộ nghĩ đến. Hắn nguyên bản còn có lôi kéo Diệp Thần dự định, nhưng thấy Diệp Thần biểu lộ ra mạnh mẽ như vậy thực lực, hắn liền biết, như thế chói mắt thiên tài, tuyệt không phải mình có thể khống chế, không có lôi kéo cùng thuần phục khả năng đấu trường bên trong, thụ trọng thương Giang Ngai Vân, thân thể chậm rãi ngã hoạt, sau đó lại chậm rãi đem đầu theo đất cắt bên trong rút ra, kịch liệt ho khan ra mấy ngụm máu đen, gương mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh. Diệp Thần một chiêu này, tiêu diệt hắn chín thành tuyến thời gian, nếu như không phải hắn tu vi nội tình hùng hậu, nơi đây lại là gió lốc tinh vực địa bàn, hắn chỉ sợ đã chết hết. chẳng qua là một chiêu, liền thua ở Diệp Thần thủ hạ. Giang Ngai Vân có chút khó mà tiếp nhận, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, còn có một cỗ khó mà che giấu kinh khủng. Chương 10343, thân phận thật sự. Chương 10343, thân phận thật sự. Một chiêu này giao phòng, hắn đã biết Diệp Thần chân thực sức chiến đấu vượt qua hắn quá nhiều, coi như cưỡng ép chiến đấu tiếp cũng chỉ có một con đường chết. Đa tạ. Diệp Thần hướng về Giang Ngai Vân chắp tay, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, dù sao Tinh Đồng Thiên Tôn liền ở bên trên nhìn xem, hắn không muốn vạch mặt. Nếu như vạch mặt, rất có thể bại lộ chính mình đối Tinh Đồng Thiên Tôn ý, tiến tới bại lộ huyết kiêu ngục hoàng tồn tại. Diệp Thần không muốn bại lộ nhanh như vậy, thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận một điểm, tổng không có sai. Giang Ngai Vân mặt tâm trầm, không có ứng tiếng. Toàn trường khán giả, tại dừng lại chẳng mấy chốc về sau, chính là bộc phát ra một hồi kịch liệt lớn tiếng khen hay cùng reo hò, hô to tên Diệp Thần, vô số hoa tươi cùng nguyên ngọc bảo thạch theo bốn phương tám hướng ném xuống. Diệp Thần hướng bốn phía chắp tay, đáp lại khán giả tán thưởng, lại hướng chỗ khách quý ngồi, Phong Bạo nữ vương Triệu Ngưng Ngộng cùng Tinh Đồng Thiên Tôn vị trí không mình hành lễ, xem như gửi lời chào. Lúc này, Giang Ngai Vân nhìn thấy Diệp Thần hành lễ thời điểm, phía sau lưng không môn mở rộng, trong mắt lập tức lướt qua sầm sầm sắc cơ. Thiên Tinh vẫn diệt kiếm, đi. Giang Ngai Vân quát to một tiếng, liều mạng toàn thân còn sót lại khí huyết năng lượng, điên cuồng tuôn ra nhất kiếm, tinh quang nổ tung, dùng tấn lôi oai, hung hăng hướng về Diệp Thần phía sau lưng phá giết mà đi. Gió lốc đấu trường sinh tử quyết đấu, không có bất kỳ cái gì hạn chế, hắn còn chưa chết, chiến đấu không coi là kết thúc. Thấy Giang Ngai Vân bỗng nhiên đánh lén, toàn trường xem người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng mà tiếng kinh hô chưa rơi, Diệp Thần đã trở tay một trường, tinh chuẩn bắt lấy Giang Ngai Vân bắn mạnh mà đến phi kiếm. Thanh phi kiếm này mang theo Thiên Tinh vẫn diệt lăng lệ sát phạt, nhưng tổn thương chút nào không đến Diệp Thần. Diệp Thần tay cầm bao trùm lấy một tầng thiên lửa năng lượng, thanh phi kiếm này trong nháy mắt trong tay hắn hóa thành hư vô. Thấy thế, Giang Ngai Vân nguyên bản sắc mặt tái nhợt, liền biến thành mất hết can đảm ảm đạm. Tiếp theo sát, một vệt nóng rực thiên hỏa cùng diễm theo dưới chân hắn bay lên, như nổ tung phun trào dung nham, trong nháy mắt đem thân thể của hắn đốt thành kiếp hôi, cuối cùng tuyến thời gian đều tận diệt. Thấy hóa thành kiếp hôi Giang Ngai Vân, toàn trường người kinh hãi thất sắc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trong đầu của bọn họ, chỗ có quan hệ với Giang Ngai Vân tồn tại trí nhớ, đang ở cấp tốc làm nhạt mà đi, đây là bởi vì Diệp Thần vận dụng thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, đem Giang Ngai Vân đốt thành tro, người sau hết thể thiên cơ dấu vết, tại quần quần bùng cháy thiên hỏa phía dưới, đều muốn hóa thành hư vô, thế gian hết thể dấu vết đều sẽ không tồn tại. Chỗ khách quý ngồi, Phong Bạo nữ vương Triệu Ngưng Ngộng, Tinh Đồng Thiên Tôn hai người, cũng là vô cùng kinh ngạc phát hiện, bọn hắn đối Giang Ngai Vân trí nhớ, đang ở cấp tốc làm nhạt, đặc biệt là Tinh Đồng Thiên Tôn, càng là kinh ngạc đến tột đỉnh, Giang Ngai Vân có thể là môn đồ của hắn a. Hắn tự tay hao phí rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng, nhưng bây giờ Giang Ngai Vân tại trong đầu hắn chi nhớ, tới lúc gấp rút nhanh trở nên mơ hồ, muốn như ảo mộng tan đi. Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, năng lượng quá kinh khủng, muốn tiêu hủy Giang Ngai Vân chỗ có tồn tại dấu vết, không bao lâu, thế gian liền sẽ không có người nhớ kỹ, trên đời đã từng tồn tại qua một cái gọi Giang Ngai Vân người. Nay loại diệt sạch thiên cơ, gạt bỏ nhân quả thủ đoạn, đối thiên đế cường giả tới nói, đều là đỉnh cấp thần thông, nhưng năm đó Viêm Thiên Đế, Mị Thần chờ cường giả, vì xóa đi tự thân tồn tại dấu vết, đều là hao phí cái giá cực lớn. Nhưng bây giờ, Diệp Thần tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, luân hồi thiên hỏa giấy lên, là có thể đem người trên thế gian tồn tại dấu vết toàn bộ đốt diệt. Này thần thông thực sự quá kinh khủng. Luân hồi thần thông, quả nhiên quỷ thần khó lường, không thể tưởng tượng nổi. Tinh Đồng Thiên Tôn nội tâm vô cùng chấn động, yên lặng vận chuyển thần thức, cưỡng ép bảo lưu lại Giang Ngai Vân trí nhớ, không muốn nhận Diệp Thần ảnh hưởng. Chỉ bất quá làm như thế, hắn cũng sẽ trả giá một chút. Diệp Thần một cái thần đạo cảnh võ giả, có thể làm cho Tinh Đồng Thiên Tôn loại cấp bậc cường giả này trả giá đắt, này đã có thể xưng người tiên. Tuyết Liên mặc thấp giọng hướng Triệu Ngưng Ngọc nói, nữ vương bệ hạ, cái này Diệp Thí Thiên thần thông vô địch, nếu là lôi kéo đến chúng ta bên này. Triệu Ngưng Ngọc gật gật đầu, nhưng cũng không hấp tấp, nửa khí duy trì khắc chế cùng bình tĩnh, nói, vẫn phải nhìn lại một chút, hắn dù sao tu vi chẳng qua là thần đạo cảnh, có thể hay không đánh qua Hàn Kiếm Ma đều nói không chừng. Gió lốc đấu trường bên trong, trọng tài nhìn thấy Diệp Thần dễ dàng diệt sát Giang Ngai Vân, cũng là chấn động, xuất thần thật lâu, mới nói, Diệp Thí Thiên, chúc mừng ngươi thu được thắng lợi cuối cùng, ngươi có khiêu chiến đài chủ tư cách, có hay không lựa chọn khiêu chiến? Diệp Thần cầu còn không được, nói, đúng. Cái kia trọng tài nói, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Diệp Thần ngắt lời nói, không cần, gọi Hàn Kiếm Ma ra đi. Theo vòng thứ nhất chiến đấu đánh đến bây giờ, Diệp Thần đều không tiêu tốn nhiều ít khí lực, cũng không cần nghỉ ngơi. Trọng tài nói, tốt. Như vậy, cho mời trong truyền thuyết Thái Cổ Kiếm Ma chuyển thế, đương thời Thiên Đao gia tộc thiếu gia, Hàn Diễm lên sàn. Theo hắn tiếng nói vừa ra, toàn trường người xem bộc phát ra một hồi kịch liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay, tất cả mọi người muốn nhìn xem, đến cùng là luân hồi lợi hại, vẫn là vị kia Thái Cổ Kiếm Ma chuyển thế lợi hại. Tại tiếng cổ võ rung trời bên trong, một cái lạnh lùng thanh niên, tay cầm trường kiếm, chậm rãi theo trong thông đạo đi ra, chính là Hàn Diễm. Hàn Diễm đi đến Diệp Thần trước mặt, nhìn xem Diệp Thần mang mặt nạ kia gương mặt, hắn thân thể đang run rẩy, cái kia lạnh lùng gương mặt xuất hiện cực lớn tâm tình chập chờn, thấp giọng hỏi: "Ngươi là Diệp Thí Thiên, vẫn là ta Lá Thần đại ca?" Nghe Hàn Diễm tra hỏi, Diệp Thần yên lặng một thoáng, cũng thấp giọng đáp lại nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện." Chương 10344. Xưa đâu bằng nay. Chương 10344. Xưa đâu bằng nay. Hàn Diễm nói: "Có thể đem mặt nạ hái xuống sao?" Diệp Thần lại trầm mặc một thoáng, sau đó chậm rãi lấy xuống thanh đồng bị diện. Hắn dưới mặt nạ mặt vẫn là mặt nạ, băng lãnh không lộ vẻ gì mặt nạ ra người, thoạt nhìn mười điểm chết lặng. Hàn Diễm một tiếng cười, cũng nhìn ra Diệp Thần còn mang theo mặt nạ, nói: "Hái được mặt nạ, vẫn là mặt nạ, mặc dù ngươi cực lực che giấu, nhưng ta biết." Nói đến đây, Hàn Diễm hít sâu một hơi, trong mắt buộc phát ra chói mắt thần thái, trên mặt tất cả băng lãnh cùng khói mù quét tới, lần nữa khôi phục trước kia khí phách phi dương cùng cùng nhiệt, nói: ngươi nhất định chính là ta Lá Thần đại ca. Ngoại trừ ngươi, không ai có thể trưởng khống thiên hỏa mệnh tinh lực lượng. Diệp đại ca, ta không biết ngươi vì sao muốn giả chết, nhưng hôm nay nếu chúng ta gặp nhau, vậy liền để cho ta nhìn một chút, thực lực của ngươi tiến bộ đến cảnh giới gì. Đánh với ta một trận, Diệp đại ca. Tiếng nói vừa ra, Hàn Diễm vừa nắm kiếm, thân kiếm bên trên bộc phát ra thao thiên phong mang, hướng về Diệp Thần chém giết mà đi. Hắn không có chút nào lưu thủ, trước sau như một cùng nhật, là một cái võ sĩ, thì đấu như mạng. Diệp Thần đồng tử hơi co lại, Hàn Diễm một kiếm này chẩm ra, kiếm khí sục sôi, như thiên quân vạn mã lao nhanh, muôn vàng kiếm khí gào thét, biểu lộ ra vô cùng thâm hậu kiếm đạo nội tình. Thấy thế, Diệp Thần cũng không vội lấy đoạt công, cấp tốc tránh lui, trong tay tế ra luân hồi thiên kiếm, trường kiếm nghiêng nghiêng vung ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, thẳng đến Hàn Diễm mi tâm. Hai người đan xen mà qua, mặt đất bên trên đã nứt ra một đạo thật sâu dài tên mương, bụi đất tung bay, khí thế quáng đạt. Nhìn xem chiến đấu lên hai người, toàn trường người xem đều khẩn trương lên, không ít người áp trọng chú Diệp Thần thắng được, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Thần tại Hàn Diễm trước mặt cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Tại vừa mới ngũ luân quyết đấu bên trong, Diệp Thần giết người như cắt cỏ, vô cùng dễ dàng, một chiêu bại địch, nhưng bây giờ đối thủ đổi thành Hàn Diễm, lại không dễ đối phó như vậy. Không sai, kiếm đạo của ngươi so Di Vãng tinh thâm. Tại song kiếm giao phong mấy chục hiệp về sau, hai bóng người chợt điểm, Diệp Thần cảm thụ được Hàn Diễm hùng hậu kiếm thế, cũng không nhịn được gật gật đầu. Tại tách ra thời gian mấy tháng bên trong, Hàn Diễm tiến bộ thần tốc, kiếm đạo càng tinh thâm mãnh liệt, đã có kiếp trước kiếm ma đạo thống điên cuồng hung lệ, lại có tự thân ở kiếp này quang minh cương nghị, cương nhu cùng tồn tại, ma võ kiếm dùng, 10 điểm cứng hãn. Nếu như không phải Diệp Thần đã thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, tu vi nội tình tăng lên rất nhiều, khả năng thật đúng là không phải Hàn Diễm địch thủ. Diệp đại ca, ngươi cũng tiến bộ. Hàn Diễm ánh mắt nóng rực, cũng thấy Diệp Thần mạnh lên, hắn hít sâu một hơi, lui ra phía sau hai bước, dựng thẳng kiếm giữa trời, thân kiếm bên trên ma hi nổi lên. Thử một chút ta một chiêu này, ma kiếm chẳng hồn. Vô tận ma khí, tại Hàn Diễm thân kiếm bên trên hội tụ thành sương mù, huyền hóa ra muôn vàn yêu ma hư ảnh, hắn lại cuồng nhiên huy kiếm hướng về Diệp Thần chém đi. Một kiếm ra, vạn ma sôi trào, kiếm khí như trăm ngàn đèn cầu vồng, tại trong hư không bộc phát ra một mảnh lớn hắc ám bóng mờ, liền trên đấu trường phương bầu trời màu xanh lam, tại Hàn Diễm ma kiếm khí thế ảnh hưởng dưới, đều cấp tốc trở nên tối xuống. Một chiêu này ma kiếm chẳng hồn, chính là hắn kiếp trước thái cổ kiếm ma chiêu pháp, 10 điểm lăng lệ hung mãnh. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, hắn hiện tại bùng nổ thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, có lẽ có khả năng áp chế Hàn Diễm ma khí, nhưng tự thân có thể muốn gặp phản kích. Thanh Liên thần thông, ao sen mặt trời lặn. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, lập tức lui lại một bước, toàn thân thanh quang cùng hoàng hôn phát sáng, hỗn hợp nở rộ mà ra. Một mảnh to lớn liên hoa chỉ khí tượng, ở trong sân nổi lên, như mộng như ảo, có từng cây thanh liên nở rộ lấy. Soạt. Đang hướng Diệp Thần huy kiếm cùng chém tới Hàn Diễm, lập tức bước vào liên hoa chỉ bên trong. Ừm. Hàn Diễm sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy tại liên hoa chỉ vùng trời, xuất hiện một vòng mặt trời lặn, tản ra hoàng hôn hào quang, bao phủ xuống. Trong hư không sản sinh ra hoàng hôn bi ca, một mảnh thê lương, Hàn Diễm đột nhiên thấy mí mắt vô cùng trầm trọng, giống như phải ngủ say, kiếm trong tay bên trên ma khí cũng là bị mặt trời lặn hoàng hôn áp chế, thế mà theo địa ngục bừa bãi tàn phá bộ dáng, trở nên âm u đầy tử khí. Thật là thần thông. Hàn Diễm khen một tiếng, quyết đoán cũng là cực nhanh, lập tức cắn chốt lưỡi, đau đớn cùng máu tươi kích thích tinh thần, khôi phục tỉnh táo, thoát khỏi Diệp Thần thần thông áp chế. Nhưng hắn tinh thần thoát khỏi khống chế, thân thể còn bị kẹt ở này mảnh liên hoa trì bên trong, nhìn như cũng không lớn liên hoa trì, hắn cất bước cùng sông, lại phảng phất tại vô tận hải dương bên trong xung đạp, hoàn toàn chạy không ra được. Một đầu không gian cổ xà đang ở trì thủy hạ du động, vô cùng kỳ dị. Song xà trong sao? Có ý tứ. Hàn Diễm biết mình nhất thời chạy không ra được, lập tức ngừng dừng chân lại, bảo tồn khí lực. Môn này ao sen mặt trời lặn, là Thanh Liên đạo tổ lưu lại thần thông, Diệp Thần dung hợp chính mình song xà tròm sao diệu pháp, chỗ huyền hóa ra tới liên hoa chỉ, nhìn như không lớn, trên thực tế không gian vô tận bao la, đủ để đem người sống sờ sờ vây chết, cả một đời đều chạy không ra được. Đại mộ thần kiếm, chém. Thấy Hàn Diễm bị nhốt rồi, Diệp Thần cũng không chần chờ chút nào, luân hồi thiên kiếm nổ lên tiên táng đại mộ sát khí, muôn vàng kiếm khí nở rộ, như thác nước chém xuống hướng Hàn Diễm. Bị nhốt tại liên hoa chỉ bên trong Hàn Diễm, lại là mảy may không hoảng hốt, cầm trong tay kiếm cắm ngược xuống, hai tay bắt quyết, quắc, ma long kiếm trợ, phá. Chỉ thấy Hàn Diễm kiếm cắm ngược ở liên hoa chỉ bên trong, ma hi cực hạn nở rộ, tiếng long ngâm kinh thiên, thế mà bạo phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí ma long. Vô tận kiếm khí ma long, dương nhanh múa vút gào thét, uy thế 10 điểm hùng mạnh khủng bố, thế mà đem Diệp Thần chém giết mà đến đại mộ kiếm khí, toàn bộ xé nát phá hủy đi. Chương 10345, chân chính chiến tích. Chương 10345, chân chính chiến tích. Tiếp theo sát, cái kia vô tận kiếm khí ma long, đúng là vượt qua liên hoa chỉ vô cùng lớn không gian, gào thét lên vồ giết về phía Diệp Thần. Này chút kiếm khí ma long mang theo thiên nguyên cảnh nhân quả luật lực lượng, liền là vô luận Diệp Thần chạy đến đâu bên trong, ma long kiếm khí liền truy sát ở đâu, thiên hoang địa lão, thiên ngai hải giác, tinh không phần cuối, không chết không thôi. Thao thiên kiếm khí ma long che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ gió lốc đấu trường, làm cho toàn trường người xem quá sợ hãi. Dĩ vãng Hàn Diễm thủ lôi giết người, cho tới bây giờ đều là chỉ dùng nhất kiếm, mọi người biết sự lợi hại của hắn, nhưng không biết hắn lợi hại đến mức nào. Hiện tại thấy Hàn Diễm bộc phát ra kinh thiên ma long khí tượng, mọi người mới chân chính cảm nhận được thái cổ kiếm ma hung mãnh. Diệp Thần nhìn xem vô số kiếm khí ma long gào thét đánh giết tới, cũng là cảm nhận được thật sâu nguy hiểm cùng áp lực. Thái cổ kiếm ma đạo thống quả nhiên là hung mãnh. Thiên đế thân mở. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, không dám kinh thường, mắt thấy vô tận kiếm khí ma long giết tới, hắn mở ra thiên đế thân, toàn thân toát ra xích kim sắc viêm mang, khí thế tăng vọt, kiếm trong tay cũng là xích viêm lao nhanh. Đại hoang băng thiên nói phá diệt. Diệp Thần vung lên kiếm, hoang cổ kiếm khí bạo sát mà ra, mang theo băng thiên diệt địa khủng bố thần uy. Đây là hoang thiên đế băng thiên nói, nhất kiếm băng thiên, uy áp vũ trụ. Cái kia vô tận kiếm khí ma long, tại Diệp Thần băng thiên kiếm đạo uy áp dưới, dồn dập phát ra rên rỉ, diệt vong từ từ tiêu tán. Nhưng Hàn Diễm thừa dịp lúc này đã xông phá liên hoa chỉ, phi kiếm chạm phát nổ ao sen mặt trời lặn khí tượng, lại dùng vạn đạo buôn lôi chi thế, cùng nhiên hướng về Diệp Thần xông giết tới đây. Diệp đại ca, ngươi phải thua. Hàn Diễm vẻ mặt hưng phấn, thân kiếm ma hi nở rộ, quay đầu liền chém về phía Diệp Thần. Toàn trường xem người phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Diệp Thần băng thiên kiếm đạo lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh, đối mặt Hàn Diễm một kiếm này, lập tức lâm vào hung hiểm vô cùng hoàn cảnh. Mà ở nhìn như hung hiểm tuyệt cảnh dưới cục diện, Diệp Thần lại mặt không đổi sắc, toàn thân huyết mạch sôi trào lên, như dung nham bùng nổ, làn da hóa thành huyết hồng, liền đồng tử đều biến thành liệt diễm màu đỏ, một vòng nóng rực hỏa diễm tinh thần, vang long long bùng nổ tiếng vang, theo trên đỉnh đầu hắn mãnh liệt bay lên. Này ngôi sao hỏa diễm, chính là thiên hỏa mệnh tinh, hoàn toàn là thuần túy thiên hỏa liệt diễm hội tụ mà thành, là Diệp Thần huyết mạch bản năng lực lượng, mặc kệ từ lúc nào, đều có thể nở rộ bay lên. Thiên hỏa mệnh tinh vừa mọc lên, liền chiếu sáng toàn bộ gió lốc đấu trường, đem mỗi một cái người xem con người, chiếu rọi thành dung nham màu đỏ, toàn trường nhiệt độ tăng vọt, này ngôi sao bên ngoài lượn lờ bốc lên liệt diễm, liền tựa như dã thú đang gầm thét, đang sôi trào, tại đều rẽ lấy. Hàn Diễm ma kiếm, mắt thấy liền có thể chém đến Diệp Thần trên đầu, nhưng đột ngột bay lên thiên hỏa mệnh tinh, vang long long nổ vàng, ngọn lửa cùng bạo khí lưu bạo sông, tại chỗ liền đem Hàn Diễm thân thể lật tung, hắn ra bên ngoài bay ngược ra ngoài, kém chút liền kiếm đều bắt chẹt không ổn định. Cái này, không có khả năng. Cái này là thiên hỏa mệnh tinh lực lượng sao? Hàn Diễm đồng tử lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, thật sâu chấn động, thiên hỏa mệnh tinh giữ dần nóng bỏng nhiệt độ, khiến cho hắn theo trong xương thủy, linh hồn sinh ra một cỗ khó nói lên lời phỏng. Chỉ có chân chính đối mặt viên này vĩ đại nóng rực tinh thần, Hàn Diễm mới thấy thiên hỏa mệnh tinh khủng bố cùng mạnh mẽ, so sánh cùng nhau, hắn lại tựa như con kiến hơi nhỏ bé. Hàn Diễm, người thua là ngươi. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt mỉm cười đường cong, nắm chắc quả đấm, răng rắc một tiếng, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, toàn bộ hội tụ đến quả đấm của hắn lên. Hắn toàn bộ nắm đấm, bạo phát ra liệt diễm quần quần thiên uy, toàn bộ vũ trụ hỏa diễm, phản phất đều hội tụ đến quả đấm của hắn lên. Oeng! Một quyền tuôn ra, nóng dục uy thế ma diệt thời không, tận hủy pháp tắc, thao thiên cùng liệt, cực hạn nóng dục quyền mang, đánh về phía Hàn Diễm đầu vai. Hàn Diễm sầm mặt lại, nhìn xem Diệp Thần oanh sát mà đến nắm đấm, cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, hắn nguyên bản hắc bạch phân minh đồng tử, thế mà trong nháy mắt hóa thành đen nhánh màu sắc, tựa như hắc diệu thạch rèn đúc, thân thể liền nổ lên vô cùng quỷ dị lạnh lẽo ma khí, một đạo kinh thiên ma đạo pháp tướng, như có vạn trượng cao, sau lưng hắn bay lên đó là kiếp trước của hắn, thái cổ kiếm ma pháp tướng đồ đằng. Giờ khắc này, đối mặt Diệp Thần thiên hỏa bạo quyền, Hàn Diễm đúng là đã thức tỉnh kiếp trước kiếm ma bộ phận lực lượng ẩm. Diệp Thần bạo quyền oanh sát mà tới, Hàn Diễm đưa tay ngăn cản, nhưng một màn kinh người xuất hiện. Coi như Hàn Diễm đã thức tỉnh kiếp trước kiếm ma bộ phận lực lượng, nhưng hắn thế mà còn là ngăn không được Diệp Thần thế công. Diệp Thần hung hăng một quyền, đem Hàn Diễm tay cầm, đánh tới dán vào lồng ngực, cùng bạo thiên hỏa lực quyền, chút xuống xuống. Hàn Diễm tay cầm liên đối lấy lồng ngực, bị đánh đến cốt nhục vỡ vụn, toàn bộ lồng ngực đều lom sập xuống dưới, xương cốt vỡ vụn, khi khi một tiếng bắn ra máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể cũng là như đạn pháo bay ra, đâm vào gió lốc đấu trường cấm chế trên vách thủy tinh. Thân thể của hắn lướt qua cấm chế tinh mịch, chậm rãi trượt xuống, bị thương rất nặng. Cái tia thái cổ kiếm ma đồ đằng cũng là diệt vong tán đi. Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh, uy thế quá hung mãnh, cho dù là kiếm ma lực lượng cũng có thể chấn áp đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Hàn Diễm kiếm ma lực lượng sớm đã bị phụ thân hắn phong tỏa đại bộ phận, phòng ngừa hắn triệt để nhập ma mê thất. Cho nên Diệp Thần mới có thể đủ hạ gục Hàn Diễm. Nếu như Hàn Diễm hoàn toàn bùng nổ, cái kia Diệp Thần cũng không phải là địch thủ. Bất quá dù vậy, Diệp Thần có thể tại kém lấy một cái đại cảnh giới điều kiện tiên quyết, đem Hàn Diễm hạ gục đi, đây đã là vô cùng hung hãn chiến tích. Chương 10346. Kết quả. Chương 10346. Kết quả. Phải biết, tại đi qua một tháng thời gian bên trong, Hàn Diễm tại gió lốc đấu trường thủ lôi, gặp địch đều là nhất kiếm miểu sát, Diệp Thần có thể tại chính mình không bị thương tình huống dưới, đánh bại hắn, toàn trường người xem đều là vô cùng chấn động, lặng ngắt như tờ. Chỗ khách quý ngồi, Tinh Đồng Thiên Tôn nhìn thấy một màn này, đôi mắt bên trong cũng lộ ra thật sâu chấn kinh, lần thứ nhất nhìn thấy thiên hỏa mệnh tinh cực hạn năng lượng, cho dù là hắn, đạo tâm cũng xuất hiện dao động, phản phất sinh ra ảo giác, chính mình cả người đều muốn bị vô tận thiên hỏa thôn phệ hết. Nay thiên hỏa mệnh tinh, khiến cho hắn thấy kinh khủng, hắn thậm chí dòm thấy tương lai mình vận mệnh chính là muốn bị thiên hỏa thôn phệ. Ta tương lai sẽ chết tại đây viên thiên hỏa mệnh tinh phía dưới. Tiểu tử này muốn giết ta. Tinh Đồng Thiên Tôn trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, mơ hồ nhìn thấy tương lai vận rủi, thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn thấy, hắn thực lực vượt qua Diệp Thần quá nhiều, không có lý do sẽ chết trong tay Diệp Thần. Thiên Tôn, này luân hồi chi chủ thần uy khủng bố, nếu có thể lôi kéo liền tốt, nhưng hắn là luân hồi trận doanh lãnh chúa, thân phận tôn quý đặc biệt thắng, sợ là lôi kéo không được a. Tại Tinh Đồng Thiên Tôn bên người, một trưởng lão sắc mặt biến đổi, thấp trầm giọng nói. Tinh Đồng Thiên Tôn trong mắt lướt qua một tia che lấp, thấp giọng hỏi, "Thẩm trưởng lão, ngươi cảm thấy cái này Diệp Thí Thiên cùng Bất Bại Chi Vương Tô Dương so sánh như thế nào?" Thẩm trưởng lão trầm ngâm một hồi, nói, "Thiên Tôn, Bất Bại Chi Vương Tô Dương là chúng ta Thiên Ma cổ bảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, cấp cao nhất thiên tài tiêu dương. Hắn từng tại gió lốc đấu trường, thủ lôi dài đến nửa năm có thể nói là thế hệ trẻ tuổi bên trong cực kỳ vô địch hung hãn tồn tại, lại là thiên bại tinh chuyển thế. Nay luân hồi chi chủ, mặc dù cũng hung mãnh, nhưng dù sao bước vào không không lúc nào không thời gian ngắn ngủi, nếu bàn về thực lực nội tình, đoán chừng so ra kém Tô Dương." Tại gió lốc đấu trường đã từng sản sinh ra một cái đỉnh cấp thiên tài, thủ lôi nửa năm bất bại, cái kia chính là danh xưng Bất Bại Chi Vương Tô Dương. Cái này người chính là thiên ma trong pháo đài cổ đệ tử, trên danh nghĩa là Tinh Đồng Thiên Tôn đồ đệ, nhưng trên thực tế, Tinh Đồng Thiên Tôn chưa từng có truyền thụ qua Tô Dương bất luận cái gì võ đạo thần thông. Vị kia bất bại chi vương Tô Dương, là chín đại thiên tinh bên trong, thiên bại tinh chuyển thế, thân phận huyết mạch không thể coi thường, tự học thành tài, không cần bất luận cái gì người chỉ bảo, là trời sinh thiên tài. Tinh đồng thiên tôn hao tốn vô số tài nguyên, mới đưa cái này người lôi kéo đến môn hạ của chính mình. Nếu là ta nhường bất bại chi vương Tô Dương, quyết đấu luân hồi chi chủ, thắng bại số lượng như thế nào? Tinh đồng thiên tôn lại hỏi. Thẩm trưởng lão chần chờ một chút, nói, có khả năng thắng, nhưng chỉ sợ phải bỏ ra không ít đại giới, đem tới tham gia tinh không tranh bá thi đấu. Tinh đồng thiên tôn giơ tay lên một cái, cắt ngang thẩm trưởng lão, nói, chuyện tương lai lại nói. Ha ha, cái này luân hồi chi chủ, có chút ý tứ, ngươi chờ một lúc gọi hắn tới thiên ma cổ bảo thấy ta. Thẩm trưởng lão nghi ngờ không thôi, không nghĩ tới tinh đồng thiên tôn muốn đích thân triệu kiến Diệp Thần, hoảng hốt vội nói, đúng, thiên tôn. Tại tinh đồng thiên tôn một bên khác, Triệu Ngưng Ngọc mơ hồ nghe được hắn, khóe miệng không khỏi hiện ra một cái ý vị thâm trường ý cười, thấp giọng hướng bên cạnh Tuyết Liên Mặc nói, Liên Mặc, ta muốn gặp mặt cái này luân hồi chi chủ, ngươi an bài một chút. Ha ha, ta xem như đã nhìn ra, là ngươi giúp hắn báo danh, đúng hay không? Đến giờ khắc này, Triệu Ngưng Ngọc cũng là nhìn rõ thiên cơ, mơ hồ nhìn thấy Diệp Thần cùng Tuyết Liên Mặc quan hệ. Tuyết Liên Mặc có chút cuốn bách, nói, nữ vương bệ hạ pháp nhãn như đuốc, nô tỳ cái gì đều không thể gạt được ngươi, bất quá này Diệp Thí Thiên, đến cùng có ý gì tới, nô tỳ còn không biết. Triệu Ngưng Ngọc gật đầu nói, ngươi gọi hắn tới gặp ta chính là. Tuyết Liên Mặc nói, đúng. Gió lốc đấu trường bên trong, Diệp Thần thành cuối cùng người thắng, tại chiến thắng về sau, hắn vội vàng đi đến Hàn Diễm bên người, vạn hoa đồng huyết nhãn mở ra, hai con ngươi hóa thành màu huyết hồng, tầm mắt rơi vào Hàn Diễm trên thân. Huyễn thuật chuyển hóa, chân huyễn xen lẫn, Diệp Thần trực tiếp lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, đem Hàn Diễm trên người trọng thương, chuyển biến thành ảo giác. Thế là, tiếp theo sát, Hàn Diễm thương thế liền khỏi hẳn tới, nguyên bản chán nản hai mắt, một lần nữa tóe phát xuất ra thần thái hào quang. Nói đúng ra, không phải khỏi hẳn, mà là thương thế trực tiếp không tồn tại, biến thành ảo giác biến mất. Diệp Thần có 100 loại thủ pháp có thể trị liệu Hàn Diễm, dùng vạn hoa đồng huyết nhãn là mau lẹ nhất một loại, nhưng đại giới cũng lớn nhất. Hàn Diễm như thế thương thế nghiêm trọng, bị hắn chuyển hóa thành ảo giác, hắn tự thân lập tức nhận to lớn cắn trả trùng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt lâm vào tái nhợt, con mắt một hồi đau đớn. Bất quá, có thể nhanh chóng trị liệu Hàn Diễm, Diệp Thần cũng là vừa lòng thỏa ý, không để ý cái gì đại giới. Diệp đại ca, ngươi. Hàn Diễm ngốc ngốc xuất thần, biết Diệp Thần trị liệu chính mình, đại giới cũng không thoải mái. Này gốc thất bảo tĩnh tâm liên, ngươi tốt nhất cầm lấy có thể hóa giải ngươi kiếm ma lệ khí. Diệp Thần lật bàn tay một cái, tế ra thất bảo tĩnh tâm liên, giao cho Hàn Diễm. Thất bảo tĩnh tâm liên tràn ngập màu vàng kim thần hy, phản phất có thể hòa hoãn hết thể ma khí, mang theo nguyên sơ cổ lão pháp tắc năng lượng. Hàn Diễm nhận lấy này thất bảo tĩnh tâm liên, nội tâm trở nên kích động, nói: "Đa tạ Diệp đại ca." Một bên trọng tài nhìn thấy hai người dùng gọi nhau huynh đệ, không khỏi cực kỳ hiếm lạ. Dù sao bước vào gió lốc đấu trường, đều là sinh tử quyết đấu, chưa từng có này loại thân cận tràn diện. Hàn Diễm, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi, tuyển một chỗ yên tĩnh đang nói. Diệp Thần thấy chung quanh nhiều người nhãn tạm, liền dẫn Hàn Diễm dọc theo lối đi, trước quay về gió lốc đấu trường hậu trường. Chương 10347, cơ người. Chương 10347, cơ người. Uy, chớ đi a. Trọng tài vội vàng muốn gọi ở Diệp Thần, hắn còn không có tuyên bố quyết đấu kết quả cuối cùng. Nhưng mà, Diệp Thần chỉ coi không nghe thấy, cùng Hàn Diễm trực tiếp rời đi. Toàn trường người xem một hồi nói nhỏ rối loạn, xem Diệp Thần cùng Hàn Diễm bộ dáng, tình cảm tựa hồ không sai, nhưng vừa mới quyết đấu, hai bên đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Trọng tài có chút xấu hổ, tăng hắng một cái, một mình hướng người xem tuyên bố nói, để cho chúng ta chúc mừng Diệp Thí Thiên tuyển thủ khiêu chiến thành công, trở thành đại chủ mới. Dĩ vãng Hàn Diễm tuyển thủ tích lũy ban thưởng, đem toàn bộ rơi xuống trong tay của hắn. Tại trọng tài thanh âm hạ xuống về sau, toàn trường buộc phát ra một hồi kịch liệt reo hò, không ít người xem đều bỏ ra trọng chú mua Diệp Thần thắng. Bây giờ kết quả này, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Gió lốc đấu trường hậu trường, Diệp Thần cùng Hàn Diễm ngồi tại một tấm trên ghế dài, hai người bốn mắt tương vọng, không xiết thổ thức. Hàn Diễm lại là xúc động, lại là than thở, nói: Diệp đại ca, ta liền biết ngươi là giả chết. Đến giờ khắc này, Hàn Diễm xem như xác định, Diệp Thí Thiên liền là Diệp Thần, bởi vì vừa mới hắn cùng Diệp Thần giao thủ, cái loại cảm giác này cùng trước kia là giống nhau, không có giả. Diệp Thần lắc đầu, nói: đừng lộ ra, bây giờ đại khái người người đều đoán được thân phận của ta, nhưng cũng không phải là tuyệt đối khẳng định, còn cách một tầng giấy cửa sổ. Thiên Hỏa Mệnh Tinh thức tỉnh, mang cho Diệp Thần vô cùng lực lượng cường đại, lại có thể đốt diệt thiên cơ sương mù, nhường thân phận của hắn cấp tốc bại lộ. Hàn Diễm nghiêm nghị nói: đúng, đại ca, ta coi như ngươi vẫn phải chết. Nói đến đây, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Diệp Thần hỏi: ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Diễm nghe được Diệp Thần hỏi thăm, thu liễm lại nụ cười, thở dài một tiếng, nói: đại ca, ta lúc đầu thật sự cho rằng ngươi chết rồi, tâm tình đè nén lợi hại, liền chạy tới gió lốc đấu trường, mỗi ngày cùng người đánh nhau nghĩ vung lòng tâm tình. Kết quả, càng đánh xuống, ta tâm tình liền càng đè nén. Kiếp trước ma khi đang điên cuồng ăn mòn ta, ngay cả ta cha cho ta dưới phong ấn cấm chế, đều nhanh muốn bị đột phá, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta có thể muốn mất phương hướng. Diệp Thần gật gật đầu, hiểu được, căn dặn nói: ngươi bây giờ có thể bảo trì tỉnh táo liền tốt, kiếp trước đồ vật, không nên quá vội vã trường khống, từng bước một tới. Hắn biết Hàn Diễm kiếp trước lợi hại, nếu là Hàn Diễm có thể hoàn toàn trưởng không tiếp trước kiếm ma lực lượng, là có thể trở thành hắn mạnh mẽ trợ lực. Bất quá loại chuyện này, không thể hấp tấp liều lĩnh, chỉ cần chậm rãi cầu chi. Dù sao, thái cổ kiếm ma đỉnh phong thực lực, có thể là có thể cùng Viêm Thiên Đế sánh ngang, đều là đã từng đỉnh cấp thiên đế cao thủ, thần thông vô biên, mong muốn trưởng khống như thế cấp bậc lực lượng, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Hàn Diễm nghiêm nghị nói: "Đúng, đại ca." Lúc này, gió lốc đấu trường một cái chấp sự, bưng lấy một cái kim sơn bảo dương, vội vã đi đến Diệp Thần bên người, nói: "Diệp Thí Thiên, chúc mừng ngươi đánh lôi đài thành công, này chút phần thưởng toàn bộ là ngươi, ngươi nếu là chọn rời đi, là có thể đem này bảo dương mang đi. Nếu là ngươi lựa chọn thủ lôi, mỗi thành công thủ lôi một ngày, ban thưởng liền sẽ gia tăng một thành, ngươi là phải đi phải ở. Diệp Thần đạo, này bảo dương ta mang đi đi, liền không tuân thủ đánh. Hắn đã cùng Hàn Diễm nhận nhau, không có thủ lôi tất yếu. Cái kia chấp sự có hơi thất vọng, nói, dùng thực lực của ngươi, nếu là thủ lôi. Diệp Thần cắt ngang hắn nói chuyện, nói, không cần, bảo dương cho ta. Trong giọng nói tự mang người một cố không được xía vào uy nghiêm. Cái kia chấp sự thân thể khẽ run rẩy, không dám sơ suất, nói, được à, cung kính đem bảo dương đưa tới. Diệp Thần nhận lấy, lúc này nghe được một hồi cười a a tiếng vang lên, một giọng giản mua truyền đến. Diệp công tử nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Chỉ thấy một cái lão giả mang theo mấy cái hung hãn tùy tùng, chậm rãi đi tới Diệp Thần trước mặt. Thẩm trưởng lão. Cái kia chấp sự nhìn thấy vị trưởng lão này, lập tức hoảng hốt hành lễ. Lão giả kia nhấc tay, cười híp mắt hướng Diệp Thần đạo: "Trước tự giới thiệu mình một chút, lão phu Thẩm Nhất Phong, là Thiên Ma cổ bảo trưởng lão, Diệp công tử thần thông kinh thế, nhanh như vậy liền rời đi gió lốc đấu trường, không khỏi đáng tiếc." Diệp Thần đạo: "Không có gì có thể tiếc, trưởng lão là có chuyện gì?" Thẩm Nhất Phong cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói ra: "Diệp công tử, ta nhà Tinh Đồng Thiên Tôn, muốn mời ngươi đến Thiên Ma cổ bảo tụ họp một chút." Diệp Thần: "Ồ," một tiếng, nói: "Tinh Đồng Thiên Tôn muốn mời ta." Hắn trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, có chút cảnh giác, lo lắng Huyết Kiêu Ngục Hoàng nhân quả sẽ bại lộ, nhưng từ trước mắt đến xem, Tinh Đồng Thiên Tôn hẳn còn chưa biết Huyết Kiêu Ngục Hoàng sự tình. Thẩm Nhất Phong nói: "Đúng vậy, không biết Diệp công tử có thể có hứng thú. Ta nhà Tinh Đồng Thiên Tôn, đối ngươi tán thưởng có thừa, ngươi nhược khẳng đáp ứng lời mời, hắn tất có trọng thưởng." Diệp Thần tâm bên trong chần chờ, hắn tới gió lốc tinh vực, là muốn tìm Phong Bạo Nữ Vương Triệu Ngưng Ngộng, giải quyết bảy ác mộng trận sự tình, không nghĩ tới Triệu Ngưng Ngộng còn không có gặp, Tinh Đồng Thiên Tôn liền phái người tới mời hắn. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, một hồi nhẹ tiếng cười vang lên: "Thẩm trưởng lão, nay khả xảo, ta nhà nữ vương bệ hạ cũng muốn mời Diệp công tử tụ họp một chút." Chỉ thấy cả người tư thế mảnh khảnh nữ tử, chậm rãi đi tới, chính là Tuyết Liên Mặc. Diệp Thần nhìn thấy Tuyết Liên Mặc, tầm mắt lập tức sáng lên. Thẩm Nhất Phong vẻ mặt lại âm trầm xuống, nói: "Tuyết Liên Mặc, ngươi có ý tứ gì?" Tuyết Liên Mặc khẽ cười nói: "Không có ý gì, chẳng qua là Diệp công tử võ đạo hung mãnh, ta nhà nữ vương cũng hết sức ưa thích hắn, muốn cùng hắn tâm sự thôi." Thẩm Nhất Phong trầm giọng nói: "Các ngươi đây là muốn cùng Tinh Đồng Thiên Tôn các người?" Chương 10348, thân phận chân thật. Chương 10348, thân phận chân thật. Tuyết Liên Mặc cười nói: "Cái gì đoạt không cướp, vẫn là muốn xem Diệp công tử ý tứ." Đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần tâm bên trong chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy Triệu Ngưng Ngộng, khởi ra bảy ác ngộng trận bí mật, nếu Tuyết Liên Mặc tới mời, hắn tự nhiên là cầu còn không được, nhưng cũng không muốn nhanh như vậy liền cùng Tinh Đồng Thiên Tôn vạch mặt, liền hướng Thẩm Nhất Phong nói: "Thẩm trưởng lão, ta cùng vị này Tuyết cô nương là bằng hữu, nếu nàng mời, ta đây cũng không tiện cự tuyệt. Chờ ta đi trước bái phòng Phong Bạo Nữ Vương, qua chút thời gian, lại đi Thiên Ma cổ bảo, bái phòng Tinh Đồng Thiên Tôn cũng không muộn." Hắn không hề đề cập tới chính mình muốn gặp Phong Bạo Nữ Vương tâm tư, nói chuyện giọt nước không lọt, hai bên đều không có đắc tội. Thẩm Nhất Phong thanh âm mang theo điểm lãnh ý, nói: "Diệp công tử, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng, này cái gọi là Phong Bạo Nữ Vương, bất quá là một cái chư hầu vương, ta nhà Tinh Đồng Thiên Tôn mới là gió lốc tinh vực chân chính chúa tể." Diệp Thần nghe hắn mang theo uy hiếp ngữ, không khỏi nhướng mày. Tuyết Liên Mặc cười nói: "Thẩm trưởng lão, ngươi đây là nghĩ hù dọa người nào?" "Ha ha, Diệp công tử, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi." Dứt lời, Tuyết Liên Mặc liền lôi kéo Diệp Thần cánh tay, trực tiếp dẫn hắn hướng gió lốc đấu trường đi ra ngoài. "Xin lỗi không tiếp được." Diệp Thần duy trì lễ tiết, hướng Thẩm Nhất Phong chắp tay, lại hướng Hàn Diễm ánh mắt ra hiệu: "Đại ca chờ ta một chút." Hàn Diễm cũng cuống quýt đi theo ra ngoài. Ra gió lốc đấu trường, Tuyết Liên Mặc cười híp mắt nói: "Diệp công tử, ta nhà nữ vương chỉ gặp ngươi một người." Diệp Thần gật gật đầu, biết Phong Bạo Nữ Vương thân phận không thể coi thường, liền hướng Hàn Diễm nói: "Hàn đệ, ngươi tại gió lốc đấu trường phụ cận khách điếm chờ ta, nếu có cái gì chuyện khẩn cấp, lại kêu gọi tên của ta." Hàn Diễm biết Diệp Thần có chuyện quan trọng tại thân, mang lên chính mình khả năng không tiện, hắn cũng không bắt buộc, hết sức nghe lời nói ra: "Đúng, đại ca." Thương nghị đã định, Hàn Diễm liền lưu lại, ở tạm tại gió lốc đấu trường phụ cận khách điếm. "Nữ vương bệ hạ tại sát vách sơn trang chờ ngươi." Tuyết Liên Mặc thản nhiên nói, tại khoảng cách khách điếm cách đó không xa, là một tòa có chút lịch sự tao nhã hồ bạn sơn trang. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía hồ bạn sơn trang, mơ hồ bắt được vị kia Phong Bạo Nữ Vương Triệu Ngưng Ngọc khí tức. Tại Diệp Thần cùng Hàn Diễm sau khi chiến đấu kết thúc, Triệu Ngưng Ngọc liền trở lại trong sơn trang nghỉ ngơi, đồng thời chờ Diệp Thần đến. Tại Tuyết Liên Mặc dẫn đầu dưới, Diệp Thần hết sức thuận lợi tiến vào sơn trang bên trong. Tòa sơn trang này, đình đài lầu cát, phong cảnh tú lệ, có thật nhiều thị vệ tại trấn giữ, toàn bộ là nữ tử, trong không khí tràn ngập tươi mát như mùi vị của nước, cũng chỉ có Diệp Thần một cái là nam. Tại một tòa trong đình giữa hồ, Diệp Thần thấy được Triệu Ngưng Ngọc thân ảnh, người sau đang nấu lấy rượu, thanh tiểu thuần hương cách thật xa truyền tới. Tuyết Liên Mặc mang theo Diệp Thần đi vào bên hồ, bước chân dừng lại, hướng hắn ánh mắt ra hiệu, nói: "Đi thôi." Diệp Thần gật gật đầu, chân đạp nước hồ, lang hư tung bay độ, thân như bay yến, rơi xuống trong đỉnh giữa hồ. Tại hạ Diệp Thí Thiên, gặp qua Phong Bạo Nữ Vương. Diệp Thần nhìn xem trong đỉnh giữa hồ, ưu nhã nấu rượu Triệu Ngưng Ngọc, chắp tay thi lễ một cái. Triệu Ngưng Ngọc mỉm cười, rót một chén vừa nấu nóng rượu, đem cái chén nhẹ nhàng đẩy lên Diệp Thần trước mặt, nói: "Ngồi đi." Diệp Thần gật đầu, tại Triệu Ngưng Ngọc trước người ngồi xuống. Khoảng cách gần nhìn xem Triệu Ngưng Ngọc, Diệp Thần hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của nàng nội tình. Theo mặt ngoài xem, Triệu Ngưng Ngộng phảng phất chẳng qua là một cái bình thường quý phụ nhân, ưu nhã mà cao quý, cùng Phong Bạo Nữ Vương cái này hùng mãnh danh hiệu cũng không tương xứng. Mặc dù Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, luân hồi song đồng âm thầm mở ra, cũng không cách nào nhìn thấy Triệu Ngưng Ngộng nội tình. Cái này Triệu Ngưng Ngộng rất có thể là bảy ác ngộng một trong, chẳng qua là vô luận Diệp Thần như thế nào nhìn trộm, tại Triệu Ngưng Ngộng trên thân, đều không nhìn thấy có ác ngộng suối chi thủy khí tức. Triệu Ngưng Ngộng cũng mỉm cười nhìn Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Diệp Thần nội tâm chấn động, hạ giọng hỏi: "Nữ vương tiền bối, ngươi thật sự là bảy ác ngộng trận trận nhãn một trong sao?" Bảy ác ngộng trận dùng bảy người là trận nhãn, trước mắt Diệp Thần đã biết bốn cái, phân biệt là Hoang Thiên Đế, Đại Từ Thụ Hoàng, Tần Chấn Nam, Bàng Thành Cốc. Triệu Ngưng Ngộng rất có thể liền là thứ năm. Nghe Diệp Thần hỏi thăm, Triệu Ngưng Ngộng gương mặt xuất hiện biến hóa, làm cái im lặng thủ thế, nói: "Xuyệt. Luân hồi chi chủ, có mấy lời, vẫn là không nên nói lung tung. Ngươi võ đạo thần thông kinh thiên động địa, nhưng tự thân tu vi, nói cho cùng cũng chỉ là thần đạo cảnh 4 tầng thôi, ta không xác định ngươi có không có tư cách, có thể chịu đựng lấy sau lưng nhân quả." Diệp Thần nghiêm nghị nói: "Nữ vương tiền bối xin yên tâm, mặc kệ nhân quả có bao lớn, ta đều có thể tiếp nhận." Triệu Ngưng Ngộng cười nói: "Phải không? Vậy ngươi xem lấy mặt của ta." Diệp Thần tâm bên trong hồng nghi, con mắt liền nhìn xem Triệu Ngưng Ngộng mặt, da mặt của nàng da trắng ngần mềm mại, dung mạo xinh đẹp, nhưng đột nhiên, này tờ tú lệ gương mặt, liền quay khúc biến đến dị, biến thành xỉu thần mặt, tràn ngập các loại ô uế cùng ghê tởm, còn nứt ra huyết buồn đại khẩu, đổ xuống ra giỏi bỏ cùng bùn nhão trộn lẫn hợp thành khảng mấy thứ bẩn thỉu khiến cho người buồn nôn. Như vậy đột ngột biến hóa, một cái phu nhân mỹ nhân biến thành đáng ghê tởm nhất tà thần, nếu như người bình thường thấy được, chỉ sợ muốn làm chàng nghẹn ngào gào lên, tinh thần sụp đổ. Nhưng Diệp Thần đạo tâm cứng cỏi, mà lại tại Triệu Ngưng Ngộng gương mặt đột biến trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra là huyết vật, cũng không là xỉu thần thật buông xuống, cho nên không hề bị lay động. "Nữ vương tiền bối, ngươi biến thành xỉu thần làm gì?" Diệp Thần bình tĩnh nói. Nhìn xem Diệp Thần như vậy bình tĩnh bộ dáng, Triệu Ngưng Ngộng lập tức có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần nhìn thấy xỉu thần về sau, còn có thể bảo trì trấn định. Chương 10349. Không thích hợp. Chương 10349, không thích hợp. "Rất tốt, đạo tâm của ngươi quả nhiên vững chắc, lại dám nhìn thẳng xỉu thần." Triệu Ngưng Ngộng thu hồi huyết thuật, khôi phục nguyên bản bộ dáng, đối Diệp Thần cũng là nhiều hơn một tia tán thưởng. "Ngươi đã có nhìn thẳng xỉu thần tư cách, ta đây cũng có thể hướng ngươi lộ ra một số bí mật. Xỉu thần bố cục bảy ác ngộng trận, ta chịu được hắn mê hoặc, uống xong ác ngộng suối chi thủy, trở thành bảy ác ngộng một trong." Diệp Thần nghe được Triệu Ngưng Ngộng cuối cùng thừa nhận, chấn động trong lòng, nói: "Nữ vương tiền bối, ngươi quả nhiên liền là bảy ác ngộng một trong. Nhưng ta nhìn ngươi khí chất phong nhã tôn quý, lại không có nửa điểm bị ác ngộng sát ăn mòn bộ dáng. Ngẫm lại Hoang Thiên Đế, bị ác ngộng suối chi thủy sát khí, tra tấn đến chỉ có thể ẩn độn mức độ, nhận hết khổ sở. Nhưng Triệu Ngưng Ngộng lại không có nửa điểm bị tra tấn bộ dáng, nhìn từ bề ngoài phong thái tuyệt thế." Triệu Ngưng Ngộng nghe Diệp Thần khen ngợi, lại là thở dài một hơi, lắc đầu, nói: "Cái khổ của ta sở, không phải ngươi có thể hiểu." Diệp Thần hỏi: "Nữ vương tiền bối, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì, thế mà có thể áp chế ác ngộng suối chi thủy sát khí?" Đây là Diệp Thần chuyện muốn biết nhất, nếu như có thể thấy rõ sau lưng trận tướng, hắn sẽ có thể giúp đến Hoang Thiên Đế, về sau đoán chừng còn có thể giúp được Đại Từ Thụ Hoàng, còn có khả năng phản kích Sửu Thần. Triệu Ngưng Ngộng yên lặng một hồi, thở dài: "Ta đích xác có biện pháp có thể áp chế ác ngộng suối chi thủy, nhưng biện pháp này, đại giới cực kỳ to lớn." Diệp Thần truy vấn: "Là cái gì đại giới?" Triệu Ngưng Ngộng thở dài: "Tóm lại liền là cái giá rất lớn, biện pháp này ta không thể tùy tiện nói, bởi vì liên lụy nhân quả quá lớn." Dừng một chút, nàng lại nói: "Nếu như ngươi khăng khăng muốn biết, cái kia trước hết chứng minh chính mình thực lực, ta không muốn hại chết ngươi, cũng không muốn hại chết thế giới kia người." Diệp Thần trong lòng dâng lên nồng đậm tò mò, hắn hết sức muốn biết, Triệu Ngưng Ngộng đến cùng dùng biện pháp gì, mới có thể áp chế ác ngộng suối chi thủy mặt trái hiệu quả. Phải biết, này ác ngộng suối chi thủy sát khí, liền Hoang Thiên Đế đều thúc thủ vô sách. Triệu Ngưng Ngộng thì có biện pháp gì? Biện pháp này, đại giới lại là cái gì? Còn có, nàng nói sợ Diệp Thần hại chết thế giới kia người, thế giới kia lại là cái gì thế giới? Vô số nghi vấn, theo Diệp Thần tâm bên trong sinh ra. Tại gió lốc đấu trường, ta đã chứng minh qua chính mình thực lực. Diệp Thần đạo. Triệu Ngưng Ngộng nói: "Còn chưa đủ, ta chuẩn bị cho ngươi ba đạo khảo nghiệm, ngươi trước hết thông qua này ba đạo khảo nghiệm, chứng minh chính mình thực lực, ta mới có thể nắm hết thể nói cho ngươi. Vừa mới ngươi có thể nhìn thẳng Sửu Thần, tính là thông qua cuộc thử thách đầu tiên. Nay đạo thứ hai khảo nghiệm, ngươi có hứng thú tiếp tục, liền nhìn xem con mắt của ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Diệp Thần nhìn xem Triệu Ngưng Ngộng trịnh trọng như vậy việc bộ dáng, trong lòng càng tò mò, liền nhìn thẳng con mắt của nàng, trong lòng làm xong hết thể chuẩn bị. Nhìn ánh mắt của nàng một hồi, Diệp Thần liền thấy không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo. Tiếp theo sát, Diệp Thần thấy đầu một hồi trời đất quay cuồng đợi đến xoay tròn lắng lại, Diệp Thần lại phát hiện mình đã không tại trong đỉnh giữa hồ, cùng Triệu Ngưng Ngộng cùng một chỗ, đi tới một cái hoang vu đỏ sẫm thế giới. Cái thế giới này, ấm phong vụ vụ, ám vân bao phủ, không thấy ánh mặt trời, một mảnh đè nén ở trên mặt đất, có một đầu bạch cốt thi hài xây dựng mà thành thông lộ, một mực kéo dài hướng phương xa, cũng không biết dài bao nhiêu. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần tràn ngập tò mò. Triệu Ngưng Ngộng nói: "Ngươi không cần phải để ý đến đây là địa phương nào. Chỉ đằng trước đầu kia bạch cốt thông lộ, đầu này thi hài lối đi, cùng sở hữu 800 dặm dài, ngươi chỉ cần có thể thuận lợi thông qua cái thông đạo này, đạo thứ hai khảo nghiệm coi như ngươi quá quan." Cái thông đạo này? Diệp Thần tầm mắt ngưng lại, cẩn thận nhìn về phía trước lối đi, thuần túy là bạch cốt cùng thi hài đắp lên thành lối đi, mang theo mãnh liệt đè nén khí tức, mơ hồ rõ ràng trong thông đạo, nổi lơ lửng rất nhiều quỷ hồn vong linh, giống như là nối thẳng âm phủ. Làm Diệp Thần tới gần cái kia thi hài lối đi, hắn liền ngửi được trong không khí tràn đầy nồng đậm mùi hôi thối, để cho người ta thấy cực độ ác tâm cùng khó chịu. Lối đi bốn phía, bạch cốt gai ngược, treo rất nhiều hư thối cơ bắp, có ô uế thi thủy nhỏ giọt xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy vô số khô lâu cùng thi thể tán loạn trên mặt đất, cái này để người ta không khỏi thấy lưng phát lạnh. "Thế nào, dám vào đi sao?" Triệu Ngưng Ngộng cười hỏi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói: "Có gì không dám? Chỉ cần ta thông qua đầu này thi hài lối đi, liền tính qua cửa thứ hai đúng không?" Triệu Ngưng Ngộng nói: "Đúng thế." Diệp Thần trong đôi mắt lập tức dâng lên một vệt nồng đậm nóng rực, cười nói, này lại có gì khó? Đầu này thi hài lối đi là âm u tà lệ chút, nhưng ta luân hồi đạo trấn áp hết thể yêu tà, không có bất kỳ cái gì tà vật có thể ăn mòn đạo tâm của ta. Dứt lời, Diệp Thần cũng không nói nhảm, điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng bao trùm toàn thân, tạo thành một bộ thiên hỏa chiến bào, bàn chân trên mặt đất đạp mạnh, thân thể vang một tiếng bao phủ cuồng phong, xông vào thi hải trong thông đạo. Xông lên vào thi hải lối đi, Diệp Thần trên thân cuồng bạo thiên hỏa khí tức liền đem trong thông đạo rất nhiều âm hồn trực tiếp đốt thành hư vô, vô số ác quỷ tiếng hét thảm vang lên. Cái gì thi hải lối đi cũng chỉ đến như thế. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười, xem ra này thi hải lối đi cũng ngăn không được hắn thiên hỏa mệnh tinh đốt cháy. Triệu Ngưng Ngọc nhìn xem Diệp Thần tự tin bộ dáng, lại là từ chối cho ý kiến, cười cười bước chân bước qua, liền đi theo Diệp Thần đằng sau, nhìn hắn muốn thế nào thông quan. Diệp Thần bước nhanh cùng sông, chỉ muốn nhanh lên thông qua thi hải lối đi, nhưng theo bước chân hắn dần dần đi sâu, hắn thấy có chút không đúng. Chương 10350, phục khắc chi nhớ. Chương 10350, phục khắc chi nhớ. Thi hải trong thông đạo khí tức càng ngày càng thâm trầm đè nén, không ngừng có ác quỷ âm hồn theo trong hư không đản sinh ra, sau đó tại Diệp Thần thiên hỏa chiến bảo thiêu đốt dưới, rú thảm lấy vẫn diệt mà đi, nhưng một đầu ác quỷ phai mở, lập tức liền có mới ác quỷ sinh ra mà ra, vô cùng vô tận, quỷ hào tiếng liên miên bất tuyệt, muốn đâm xuyên Diệp Thần màng nhĩ. Diệp Thần nhướng mày, cũng là cảm nhận được quỷ dị, này thi hải trong thông đạo tràn ngập quỷ khí, nồng đậm thâm hậu, thế mà liền hắn thiên hỏa mệnh tinh đều không thể hoàn toàn xua tan đi. Dần dần, Diệp Thần lại thâm nhập một chút, thi hải trong thông đạo xuất hiện quỷ dị biến hóa ở chung quanh bạch cốt trên vách tường, xuất hiện từng khối tấm gương, này chút tấm gương là cổ đồng rèn đúc, nhưng trong gương chiếu rọi lại không phải Diệp Thần mặt, mà là từng khỏa to lớn yêu dị đồng tử. Từng viên đồng tử theo trong gương nô ra đến, nhanh như chớp chuyển động, mang theo không thể giải thích quỷ bí cảm giác, chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bị vô số viên yêu dị đồng tử nhìn chằm chằm, Diệp Thần nội tâm bay lên một cỗ không hiểu rung động, đạo tâm nhận cực lớn trùng kích. A, lại có thể là ma đồng quỷ kính, là quỷ đạo nhất tộc pháp bảo. Ngay tại Diệp Thần kỳ lạ không hiểu thời điểm, hắn nghe được luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Tiêu Ngục Hoàng phát ra thanh âm kinh ngạc. Diệp Thần mừng rỡ, nói: "Huyết Tiêu tiền bối, ngươi biết này chút cổ quái gương đồng là cái gì?" Huyết Tiêu Ngục Hoàng nhìn xem chung quanh bạch cốt phía trên, treo từng mặt tấm gương, còn có trong gương nô ra tới quỷ dị đồng tử, gật đầu nói: "Đây là ma đồng quỷ kính, là quỷ đạo thiên bảo một trong, mặc dù không phải bản thể, chẳng qua là mấy đạo hình chiếu, nhưng uy năng cũng hết sức lợi hại, có thể vặn vẹo người đạo tâm." Diệp Thần lẩm bẩm nói: "Quỷ đạo thiên bảo, ma đồng quỷ kính, cái này cùng quỷ đế có quan hệ gì?" Đang nghe Huyết Tiêu Ngục Hoàng lời nói thời điểm, Diệp Thần mơ hồ bắt được một vệ to lớn nhân quả đầu này thi hài lối đi, này ma đồng quỷ kính tựa hồ cùng quỷ đế có quan hệ. Quỷ đế cũng chính là hư không quỷ diện, đây chính là lục đạo cổ thần một trong, thân phận cực kỳ đặc thù. Huyết Tiêu Ngục Hoàng nói: "Quỷ đạo thiên bảo, đây chính là quỷ đế chế tạo pháp bảo. Quỷ đế cũng là luân hồi tín đồ, hắn giống như ta, cũng cung phụng ma ngục mệnh tinh. Nhưng hắn thần thông đạo thống, cùng ta khác biệt, ta chẳng qua là cung phụng ma ngục mệnh tinh, đạt được một chút chúc phúc, cũng không có mình chân chính tuyệt học, ta chỗ có đạo pháp đều nguồn gốc từ ma ngục mệnh tinh. Ma quỷ đế, nhưng từ ma ngục mệnh tinh bên trong, đạt được tạo hóa linh cảm, hắn đã sáng tạo ra chính mình đạo, cũng chính là quỷ đạo, trở thành quỷ đạo tổ sư. Ngoại trừ quỷ đạo tuyệt học bên ngoài, hắn còn chế tạo ra 1000 món pháp bảo, xưng là quỷ đạo thiên bảo. Nay quỷ đạo thiên bảo, lợi hại nhất có 3 kiện, liền là quỷ đạo ba đại chí bảo, trước mắt ngươi ma đồng quỷ kính, đang là quỷ đạo ba đại chí bảo một trong, tấm gương này bên trong ma đồng quỷ quang vừa chiếu xuống tới, người bình thường đạo tâm muốn trong nháy mắt sụp đổ, bị quỷ ma cuốn thân, chết không yên lành. Diệp Thần nghe xong Huyết Kiêu Ngục Hoàng, lập tức thấy dùng mình, hắn nhìn xem chúng quanh treo từng mặt tấm gương, ngừng chân không tiến, những cái kia trong gương, từng khỏa lớn đại quỷ dị đồng tử, đều lộ ra sâm nghiêm hung mang, đang nhìn chăm chú hắn, khiến cho hắn khí tức đều có chút trệ tắc nghẽn. Thế nào, không chịu nổi sao? Ta có khả năng mang ngươi ra ngoài, nhưng nửa đường rời đi, này một cửa khảo nghiệm, coi như thất bại, ngươi về sau không cho phép hỏi lại ta bất kỳ vật gì. Đứng sau lưng Diệp Thần Triệu Ngưng Ngộng, nhìn thấy Diệp Thần bước chân dừng lại, liền cười nhạt nói ra, coi là Diệp Thần muốn không chịu nổi. Diệp Thần khẽ cắn môi, nói, thời gian còn sớm lắm, ai nói ta không chịu nổi. Thiên Hỏa phi nhận, đi. Diệp Thần bất quyết, mãnh liệt bộc phát ra thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, hóa thành từng thanh phi nhận, tập chạm mà ra, suy suy rung động, vạch phá không khí, cuối cùng chạm tại cái kia từng khối ma đồng quỷ kính lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng khối ma đồng quỷ kính, toàn bộ bị Diệp Thần chém vỡ, trên gương to lớn đồng tử cũng đi theo bạo liệt, thế mà phát ra tiêu thảm, 10 điểm quỷ dị. Tại chém vỡ ma đồng quỷ kính về sau, Diệp Thần thoáng thở dốc một thoáng, trên phạm vi lớn điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, với hắn mà nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Tiết kiệm một chút khí lực, còn có 500 dặm đường. Triệu Ngưng Ngộng thấy Diệp Thần phá hết ma đồng quỷ kính, biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là nhàn nhạt cười khẽ bộ dáng. Cho tới bây giờ, này 800 dặm thi hải lối đi, Diệp Thần chỉ đi không đến một nửa, đằng sau còn có 500 dặm. Yên tâm, cái thông đạo này, còn khốn không được ta. Diệp Thần có chút giữ tợn cười một thoáng, tiếp tục tiến lên. Tiếp tục thâm nhập sâu, mỗi đi 10 dặm đường, Diệp Thần liền đụng phải pháp bảo cả đường. Này chút pháp bảo đều là quỷ đạo thiên bảo hình chiếu, tràn ngập quỷ sát khí, dị thường hung mãnh. Này thi hải lối đi chỗ sâu, lại có thể là treo đầy quỷ đạo pháp bảo, những quỷ đạo đó pháp bảo, tựa như là ký sinh tại xương trên kệ biểu thị, tràn ngập quỷ dị. Diệp Thần tâm bên trong có chút run rẩy, hắn dựa vào thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, một đường đốt cháy giết đi qua, nhưng càng là đi sâu, càng cảm thấy hung hiểm cùng quỷ bí. Đầu này thi hải lối đi, là quỷ đế kiến tạo sao? Diệp Thần hồi đầu nhìn về phía Triệu Ngưng Ngộng, nhìn không được dò hỏi. Chẳng lẽ nói, Triệu Ngưng Ngộng áp chế ác ngộng suối chi thủy biện pháp, cùng quỷ đế có quan hệ sao? Triệu Ngưng Ngộng cười nói, thông minh, xem ra ngươi đã nhìn ra một chút gì, thi hải lối đi, đích thật là quỷ đế kiến tạo. Bất quá ngươi bây giờ đi đầu này, không phải chân chính thi hải lối đi, chỉ là ta căn cứ trí nhớ của mình, phục khắc ra tới. Chương 10351. Khốn không được ta. Chương 10351. Khốn không được ta. Diệp Thần mơ hồ cảm nhận được lo lắng, nói: "Nữ vương tiền bối, ngươi áp chế ác ngộng suối chi thủy thủ đoạn, cũng cùng quỷ đế có quan hệ. Nếu như mượn dùng quỷ đế thủ đoạn, đi áp chế ác ngộng suối chi thủy, đây tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ác ngộng suối chi thủy là ác ngộng, nhưng cùng quỷ đế tương quan thủ đoạn thần thông, cũng là ác ngộng, mà lại vô cùng quỷ dị. Dùng một cái ác ngộng đi áp chế một cái khác ác ngộng, điều này hiển nhiên không phải cái gì lý trí cách làm." Triệu Ngưng Ngộng cũng không trả lời thẳng Diệp Thần, nói: "Ngươi trước thông qua ba đạo khảo nghiệm, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, bây giờ ngươi còn không có biết rõ chân tướng tư cách." Diệp Thần tâm bên trong run lên, không tiếp tục hỏi tới, yên lặng dọc theo thi hải lối đi tiếp tục đi tới. Không ngừng đi sâu phía dưới, Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh năng lượng tiêu hao đến lợi hại, khó mà tiếp tục kéo dài. May mắn, hắn áp chủ bài nhiều thủ đoạn, trực tiếp tế ra bắt văn quang minh chi tâm, sáng chói thần quang nở rộ, đem rất nhiều quỷ khí xua tan, tiếp tục thuận lợi tiến lên. Mà nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn, Triệu Ngưng Ngộng cũng có chút khen ngợi gật đầu, nói: "Năm đó ta cũng không có ngươi nhiều như vậy thủ đoạn, là cứng rắn vượt qua." Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, hỏi: "Nữ vương tiền bối, ngươi năm đó đã từng xông qua thi hải lối đi, là quỷ đế khảo nghiệm đối với ngươi sao?" Triệu Ngưng Ngộng cười nói: "Tiểu gia hỏa, vấn đề của ngươi nhiều lắm, cẩn thận đằng trước." Nghe vậy, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trước thi hải lối đi hai phía, từng sợi to lớn khung xương bên trên, khắc đầy cổ quái vặn vẹo ký tự. Những chữ kia phủ, lộ ra khí tức âm sầm, lưu chuyển lên một tầng đen nhánh hào quang, làm Diệp Thần nhìn chăm chú những chữ kia phủ thời điểm, trong lòng liền cảm nhận được không hiểu nóng nảy, răng có chút thấy đau nở, giống như muốn mọc ra răng nanh. Thật quỷ dị ký tự. Diệp Thần lập tức lui lại hai bước, trong lòng nóng nảy mới thoáng bình ổn lại. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Kiêu Ngục Hoàng cũng một mực chú ý thi hải lối đi, làm thấy những chữ kia phủ xuất hiện, hắn thần sắc biến sắc, nói: "Mộ chủ cẩn thận, đó là Quỷ Hóa Thiên Thư ký tự." Diệp Thần hỏi: "Quỷ Hóa Thiên Thư?" Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói: "Đúng vậy, Quỷ Hóa Thiên Thư là quỷ đạo ba đại chí bảo một trong, so với Ma Đồng Quỷ Kính còn muốn lợi hại hơn. Nay Quỷ Hóa Thiên Thư ký tự, người chỉ cần thoáng tiêm nhiễm một điểm khí tức, tự thân liền sẽ mọc ra răng nanh, biến thành ác quỷ. Tại thời đại viết cổ, quỷ đế dựa vào Quỷ Hóa Thiên Thư, chế tạo ra 8000 vạn ác quỷ đại quân, từng một lần quét ngang chư thiên, hết sức lợi hại." Diệp Thần cả kinh nói: "Khủng bố như vậy?" Huyết Tiêu Ngục Hoàng nói: "Dĩ nhiên bất quá, nơi này Quỷ Hóa Thiên Thư ký tự, chẳng qua là hình chiếu, cũng không phải là bản thể, mộ chủ, ngươi chỉ phải cẩn thận một chút, vẫn là có thể đối phó." Diệp Thần gật gật đầu, cảm thấy hơi định, tầm mắt lần nữa nhìn hướng về phía trước từng sợi khung xương bên trên, tuyên khắc lạc ấn lấy quỷ hóa ký tự. Nhìn xem những chữ kia phủ, hắn phảng phất nhìn thấy cổ lão thiên cơ hình ảnh, thấy năm đó quỷ đế tung hoành chư thiên, triệu hoán ác quỷ tình cảnh. "Tiểu gia hỏa, những chữ kia phủ, một khi lạc ấn đến nhân thân bên trên, người liền sẽ mọc ra răng nanh, hóa thân ác quỷ, đáng sợ đến vô cùng. Năm đó ta, cũng thiếu chút biến thành ác quỷ. Thậm chí, chẳng qua là tiêm nhiễm những chữ kia phủ khí tức, đều có biến thành ác quỷ khả năng, cực kỳ khủng bố, ngươi nếu là sợ đâu có thể trực tiếp từ bỏ." Triệu Ngưng Ngộng con mắt híp lại, khẽ cười nói. Nàng rất muốn nhìn một chút, Diệp Thần còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối kháng Quỷ Hóa Thiên Thư. Diệp Thần cười nói, đều đi đến một bước này, đâu còn có từ bỏ khả năng. Cho tới bây giờ, đầu này 800 dặm thi hải lối đi, đã đi 700 dặm, còn kém cuối cùng 100 dặm, hắn làm sao có thể từ bỏ. Diệp Thần bước chân bước ra, trực tiếp liền hướng về phía trước bay vút đi. Khi hắn vọt tới Quỷ Hóa Thiên Thư ký tự phạm vi ba phủ, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy cái kia rất nhiều điều khắc ở xương trên kệ ký tự, thế mà giống như là như ưu linh bay ra, bay tán loạn như hồ điệp, hướng về Diệp Thần làn ra rơi đi. "Trở về, đừng tiếc chết." Triệu Ngưng Ngộng thấy cảnh này, quá sợ hãi, chỉ cho là Diệp Thần chết chắc. Một khi lọt vào Quỷ Hóa Thiên Thư ký tự là cấn, chỉ có hóa thân thành ác quỷ xuống tràng, nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần biến thành quỷ. Nhưng mà tiếp theo sát, một cỗ sáng chói kim quang liền từ trên người Diệp Thần bộ phát ra, vô tận kim quang hóa ra một cái kim luân, chính là Thiên Đế Kim Luân. Thiên Đế Kim Luân vừa ra, sáng chói thần thánh chúc phúc lực lượng liền vờn quanh Diệp Thần toàn thân. Tại Thiên Đế Kim Luân phía trên, thậm chí mơ hồ hiện hóa ra mỹ thần dáng người. Quỷ Hóa Thiên Thư rất nhiều ký tự còn chưa rơi vào Diệp Thần trên ra, liền bị Thiên Đế Kim Luân hào quang sáng chói trực tiếp trùng kích phân tán thành hư vô. Trong khoảnh khắc, Quỷ Hóa Thiên Thư hết thảy ký tự triệt để biến thành cho bụi, không có thể gây tổn thương cho hại đến Diệp Thần một chút. "Ta nói, này thi hải lối đi, còn khốn không được ta." Diệp Thần hồi đầu hướng Triệu Ngưng Ngọc lộ ra một cái nụ cười. Triệu Ngưng Ngọc ngốc ngốc xuất thần, không nghĩ tới Diệp Thần có nhiều như vậy át chủ bài, thế mà còn chấp trưởng lấy tán thần nhất mạch chí cao thần khí Thiên Đế Kim Luân. Này Thiên Đế Kim Luân hào quang vô cùng thần thánh cuộn cuộn, nếu như là Quỷ Hóa Thiên Thư bản thể buông xuống, có lẽ còn có thể đối kháng một thoáng, nhưng nơi này ký tự chẳng qua là hình chiếu, hoàn toàn ngăn không được Thiên Đế Kim Luân hào quang, trực tiếp liền bị sọ xuyên phá hủy đi, như hắc ám bị ánh nắng chiếu phá. Còn có cuối cùng 100 dặm. Diệp Thần cười cười, tiếp tục bay về phía trước vút đi. Ra ngoài ý định, thi hải lối đi cuối cùng 100 dặm đường, 10 điểm bình tĩnh. Diệp Thần không có gặp đến bất kỳ ngoại ý muốn cùng nguy hiểm, cuối cùng vô cùng thuận lợi đi ra ngoài. Chương 10352. Không thể khinh thường. Chương 10352, không thể khinh thường. Khi hắn đi ra thi hải lối đi trong nháy mắt, trước mắt bạch quang chiếu rọi, trời đất quay cuồng. Chờ đến xoay tròn lắng lại về sau, Diệp Thần ánh mắt hoa lên, lại phát hiện mình còn êm đẹp ngồi tại trong đình giữa hồ, trước mặt trên mặt bàn, trưng bày vừa mới Triệu Ngưng Ngộng cho hắn đảo một chén rượu, rượu còn ấm. Vừa mới trải qua hết thảy, phản phất chẳng qua là một trận ảo ngộng. Triệu Ngưng Ngộng mỉm cười nhìn xem Diệp Thần, suy nghĩ tựa hồ đã bình ổn xuống tới, nói: "Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi, này đệ nhị cửa khảo nghiệm thông qua được." Diệp Thần khẽ giật mình, vừa mới trải qua, cũng không phải là ngộng, hắn thuận lợi thông qua được 800 dặm lớn lên thi hải lối đi, cũng là thông qua Triệu Ngưng Ngộng khảo nghiệm. Còn có cửa hải cuối cùng. Diệp Thần nhớ tới vừa mới tại thi hải trong thông đạo trải qua, hỏi, cái kia thi hải lối đi, cuối cùng 100 dặm, làm sao cái gì khiêu chiến đều không có? Triệu Ngưng Ngộng cười nói, ban đầu có, nhưng quá mức nguy hiểm, bị ta thu lại, ta sợ ngươi không chịu nổi. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nói, đó là cái gì khiêu chiến? Triệu Ngưng Ngộng cười nói, chờ ngươi qua thứ ba cửa khảo nghiệm, ta lại nói cho ngươi. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, cảm thấy mơ hồ đoán được cái gì, nói, ta nghe nói quỷ đạo có ba đại chí bảo, một cái là ma đồng quỷ kính, một cái là quỷ hóa thiên thư, ta đều đã quá quan, cuối cùng bị ngươi thu lại khiêu chiến, nghĩ đến liền là cuối cùng quỷ đạo chí bảo, cũng tất nhiên là cường hãn nhất chí bảo. Triệu Ngưng Ngộng nụ cười lập tức ngưng kết, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh vẻ mặt, thậm chí thế mà tựa hồ toát ra sát khí, nói, quỷ đạo chí bảo nhân quả, vô cùng viễn cổ thần bí, làm sao ngươi biết? Là ai nói cho ngươi? Nghe Triệu Ngưng Ngộng bộ dạng này giọng chất vấn khí, Diệp Thần biểu lộ y nguyên bình thản, nói, ta là luân hồi chi chủ, biết một chút bí mật cũng không tính là gì à? Triệu Ngưng Ngộng ngẩn ngơ, cũng phát giác chính mình phản ứng vượt quá giới hạn, thở dài một hơi, nói, thật xin lỗi. Diệp Thần cười cười, trong lòng âm thầm câu thông luân hồi mộ địa, hướng Huyết Kiêu Ngục Hoàng hỏi thăm, Huyết Kiêu tiền bối, này quỷ đạo ba đại chí bảo, cuối cùng một kiện là cái gì? Huyết Kiêu Ngục Hoàng trầm tư một thoáng, hơi hơi nhíu mày, nói, ta quên đi. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, quên đi? Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói, đúng vậy, quỷ đạo ba đại chí bảo, lợi hại nhất một kiện, so ma đồng quỷ tính cùng quỷ hóa thiên thư, cộng lại còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần, ngưng tụ quỷ đế suốt đời tâm huyết, mà lại cái kia chí bảo, không là hắn chính mình một người chế tạo, mời khí thiên đế hỗ trợ. Diệp Thần đạo, khí thiên đế cũng hỗ trợ rèn đúc. Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói, đúng vậy, vì rèn đúc cái kia chí bảo, quỷ đế tâm huyết hao phí to lớn, cuối cùng bị Sửu Thần thừa lúc vắng mà vào, thê thảm diệt xác. Cái kia chí bảo là ta đã thấy, cực kỳ khủng bố đến nhường ta đạo tâm gần như sụp đổ, vì vững chắc đạo tâm, ta đem cái kia chí bảo trí nhớ trực tiếp xóa đi, cho nên cái kia chí bảo tên, đến cùng là bộ dáng gì, ta đã triệt để quên đi. Diệp Thần ngẩn ngơ, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ không thể diễn tả khủng bố cảm giác. Lợi hại nhất quỷ đạo chí bảo, đến cùng là cái gì, thế mà có thể làm cho ngày xưa Huyết Kiêu Ngục Hoàng đạo tâm gần như sụp đổ, thậm chí không thể không tự tay đem tương quan trí nhớ xóa đi. Còn có Triệu Ngưng Ngộng, đối cái kia quỷ đạo chí bảo, cũng là hủy mạc như thâm bộ dáng, nàng đem tương quan khiêu chiến thu lại, nói là sợ Diệp Thần không thông qua được, nhưng Diệp Thần luôn cảm giác nàng là sợ hãi cái kia chí bảo bí mật tiết lộ. Diệp Thần nhìn thẳng Triệu Ngưng Ngộng con mắt, hỏi, áp chế ác ngộng suối chi thủy biện pháp cùng cái kia cường hãn nhất quỷ đạo chí bảo có quan hệ? Triệu Ngưng Ngộng thở dài, ta nói chờ ngươi thông qua thứ ba cửa khảo nghiệm, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Diệp Thần tò mò hỏi, vậy kế tiếp cửa thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Triệu Ngưng Ngộng mỉm cười trả lời, ngươi có thể từng nghe qua người trong truyền thuyết kia bất bại chi vương Tô Dương? Nghe được cái tên này, Diệp Thần lập tức hai mắt tỏa sáng, Tô Dương, nghe nói hắn đã từng là gió lốc đấu trường bất bại vương giả. Triệu Ngưng Ngộng nhẹ gật đầu, không sai, vô số cường giả đều từng khiêu chiến qua hắn, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ bại qua. Hàn Kiếm Ma Thủ Lôi chỉ trong một tháng, nhưng bất bại chi vương Tô Dương trọn vẹn trong nửa năm sau ban thưởng tích lũy đến cực hạn, đã thưởng không thể thưởng, hắn mới chọn rời đi. Bằng không, hắn còn có khả năng tiếp tục chiếm lấy đài chủ vị trí, không ai có tư cách dùng chuyển địa vị của hắn. Diệp Thần nghe, đại khái đoán được, nói, thứ ba cửa khảo nghiệm, ngươi muốn ta khiêu chiến bất bại chi vương Tô Dương. Triệu Ngưng Ngộng gật đầu, đúng vậy, hạ gục Hàn Kiếm Ma, ngươi chứng minh không được chính mình thực lực, bởi vì Hàn Kiếm Ma thực lực là không ổn định, kiếp trước kiếp này dây dưa không rõ. Chỉ có hạ gục bất bại chi vương Tô Dương, ngươi mới có thể chứng minh chính ngươi. Nếu như ngươi có thể hạ gục hắn, ta có khả năng nói cho ngươi hết thảy. Diệp Thần tâm nghĩ khẽ động, nói, cái này bất bại chi vương Tô Dương, hắn ở nơi nào? Triệu Ngưng Ngộng nói, Thiên Ma Cổ Bảo, hắn là Tinh Đồng Thiên Tôn dưới trướng đồ đệ, ngươi nếu là dám khiêu chiến hắn, ta trước mang ngươi hồi trở lại lãnh địa của ta, chuẩn bị một chút, ta giúp ngươi đỡ chiến. Diệp Thần đạo, cái này bất bại chi vương Tô Dương, thực lực gì? Triệu Ngưng Ngộng nói, Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ, ngươi không thể chỉ nhìn hắn mặt ngoài tu vi, hắn là chín đại thiên tinh bên trong, thiên bại tinh chuyển thế, giết người bại địch như cắt cỏ, ra tay xưa nay không dùng chiêu thứ hai, mà lại khí vận thâm hậu, trải qua vạn kiếp không vẫn, tuyệt không thể khinh thường. Diệp Thần cười nói, ta cũng không thể khinh thường, đừng quên ta chấp trưởng lấy luân hồi đạo thống. Chương 10353, có nguyện thải bổ. Chương 10353, có nguyện thải bổ. Triệu Ngưng Ngộng cười nói, như vậy, ngươi chính là nguyện ý khiêu chiến. Diệp Thần ánh mắt hừng hực, nói, cầu còn không được, chỉ cần chiến thắng cái này người, ta là có thể biết ta muốn biết hết thảy à? Triệu Ngưng Ngộng gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi thật có đủ thực lực có thể tiếp nhận đại nhân quả, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Diệp Thần tâm bên trong nóng rực, nói, tốt, ngươi giúp ta ước chiến là được. Triệu Ngưng Ngộng nói, ừm, vậy chúng ta về trước Nguyên Linh Quốc. Tô Dương giành xưng bất bại chi vương, cũng không có dễ đối phó như vậy, ta phải giúp ngươi chuẩn bị một chút. Diệp Thần đạo, đa tạ. Thương nghị cố định, Diệp Thần, Triệu Ngưng Ngộng, Tuyết Liên mặc đám người, liền ngồi một chiếc xe ngựa xa hoa, rời đi sơn trang, trở về Nguyên Linh Quốc. Tại gió lốc tinh vực, có to to nhỏ nhỏ phong quốc. Này chút phong quốc, cùng loại các nước chư hầu, bảo vệ lấy gió lốc tinh vực, mặc kệ sau lưng như thế nào tranh đấu, mặt ngoài đều muốn phụng Tinh Đồng Thiên Tôn làm chủ tể. Tinh Đồng Thiên Tôn liền là chí tôn, tương đương với thiên tử, Triệu Ngưng Ngộng thân phận xem như chư hầu. Tại chính mình phong quốc bên trong có thể xưng nữ vương, nhưng ở Tinh Đồng Thiên Tôn trước mặt, thân phận muốn thấp một bậc đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, nàng có thể là đã từng gió lốc tinh vực nữ vương chúa tể, chẳng qua là ngủ say trong quá trình, gia viên bị Tinh Đồng Thiên Tôn chiếm cứ, bị tình thế ép buộc, không thể không túi đầu thôi. Nguyên Linh Quốc, liền là Triệu Ngưng Ngộng phong quốc, là Nguyên Linh tộc khu quần cư, vị trí vô cùng ẩn nấp vắng vẻ, xưa nay không cùng với những cái khác phong quốc trao đổi. Tại gió lốc trong tinh vực, chỉ có vô cùng số ít người biết được Triệu Ngưng Ngộng thân phận chân thật, bình thường người chỉ cho là nàng là bình thường chư hầu vương. Nguyên Linh Quốc sinh tồn tài nguyên, một là dựa vào tinh đồng thiên tôn tuổi thượng, hai là dựa vào cùng bên ngoài thương hội bí mật giao dịch. Tỷ như Lôi Thần Thiên Tôn Thanh Vân Thương Hội, liền cùng Nguyên Linh Quốc có không ít bí mật mậu dịch đến mức tinh đồng thiên tôn tuổi thượng, là vì dàn xếp ổn thỏa, dù sao hắn chiếm cứ Nguyên Linh tộc quê hương, tại lý có thua thiệt, nhất định phải cho Nguyên Linh tộc đầy đủ ân huệ, bằng không Triệu Ngưng Ngộng mặt, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Nguyên Linh Quốc cương thổ, tại một mảnh to lớn trong rừng rậm mặt, làm xe ngựa xuyên qua rừng rậm thủ hộ tinh bích, Diệp Thần chính thức bước vào Nguyên Linh Quốc lãnh địa, lại kinh ngạc phát hiện, trong xe ngựa, Triệu Ngưng Ngộng cùng Tuyết Liên mặc bộ dáng, sản sinh biến hóa. Tóc của các nàng trong nháy mắt hóa thành màu trắng bạc, lỗ tai trở nên nhọn, như con voi hình, làn da cũng biến thành trắng hơn tích, giống như đang phát sáng, phóng ánh trong suốt. Hình dạng của các ngươi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, Triệu Ngưng Ngộng cùng Tuyết Liên mặc bộ dạng này tóc bạc lắng tai bộ dáng, chính là trong truyền thuyết Nguyên Linh tộc bản tướng. Triệu Ngưng Ngộng cười nói, tại bên ngoài cần che giấu thân phận, tránh cho phiền toái, trở lại chính mình phong quốc, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Diệp Thần gật gật đầu, hiểu được. Xuống xe ngựa, Diệp Thần đi vào Nguyên Linh Quốc một chỗ trong thôn trang. Nguyên Linh Quốc nói là phong quốc, trên thực tế là cái đại bộ lạc, do từng cái thôn trang cấu thành. Trong thôn trang sinh hoạt rất nhiều da trắng mỹ mạo nguyên linh thiếu nữ, các nàng đều là phi nhân tồn tại, là tinh thuần nhất thiên địa linh khí, ngưng tụ mà thành nguyên linh sinh vật. Diệp Thần ngắm nhìn một phía, liền thấy chung quanh sôi nổi lấy rất nhiều nguyên linh thiếu nữ, từng cái tuổi trẻ hoạt bát, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Nguyên linh tộc không có người già trẻ em lời giải thích, hết thảy nguyên linh tộc nhân vừa sinh ra, liền là thiếu nữ bộ dáng, mặc dù tiếp nhận tuế nguyệt mài mòn, cũng sẽ không giàn mua, vĩnh bảo thanh xuân thiếu nữ. Triệu Ngưng Ngộng đã sớm phát ra ý chí, nói sẽ mang Diệp Thần tới. Nhưng rất nhiều nguyên linh các thiếu nữ vẫn là hết sức tò mò đánh giá Diệp Thần, dù sao vạn cổ đến nay, còn là lần đầu tiên có nam tử bước vào vùng rừng rậm này. Luân hồi chi chủ, ngươi muốn chiến thắng bất bại chi vương Tô Dương, nhất định phải cam đoan có sung túc tinh lực, tộc ta bên trong hứa nhiều thiếu nữ, các nàng thân thể đều tràn ngập linh khí, ngươi nếu là coi trọng người nào có thể trực tiếp thải bổ, không cần khách khí với ta. Triệu Ngưng Ngộng thanh âm thản nhiên nói, đối Diệp Thần cũng là hết sức hào phóng. Rất nhiều nguyên linh thiếu nữ đang nghe Triệu Ngưng Ngộng lời về sau, đùa nở nụ cười, lại dồn dập xích lại gần đi lên, dùng chờ mong ánh mắt nhìn Diệp Thần, tựa hồ cũng nghĩ thử một chút âm dương bổ sung mùi vị. Diệp Thần cười lắc đầu nói, thải bổ thì không cần, ta tựa hồ cảm giác được, thôn này bên trong có cái gì đặc thù linh khí nguồn suối. Tại đặt chân thôn trang trong nháy mắt, Diệp Thần cũng cảm giác được, nơi này thiên địa linh khí, 10 điểm nồng đậm, địa mạch chỗ sâu phảng phất ẩn chứa thần bí năng lượng, nếu là có thể hấp thu, so với đơn thuần thải bổ thiếu nữ, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Ha ha, ngươi cảm ứng cũng là mẫn duệ, đó là ngân nguyệt tiên chỉ năng lượng khí tức, đi theo ta. Triệu Ngưng Ngộng cười một thoáng, vẫy tay, nhanh chân đi về phía trước. Ngân nguyệt tiên chỉ. Diệp Thần có chút tâm động, đi theo Triệu Ngưng Ngộng tiến đến, rất đi mau đến thôn trang chỗ sâu, nơi này 10 điểm yên lặng, không có một cái nào nguyên linh tộc nhân, chung quanh chỉ có cỏ xanh cùng cây cối. Chỉ thấy một cái bóng ánh sáng long lanh ao nước, tọa lạc tại cỏ xanh cùng rừng rậm ở giữa. Trên trời rõ ràng treo thái dương, nhưng này ao nước hình chiếu, lại là một vòng ngân nguyệt, bạc ánh sáng màu trắng chất chứa trong đó, 10 điểm mỹ lệ. Tại ao nước bên trong, còn cắm một thanh trường kiếm, thân kiếm doanh doanh như thu thủy, cũng là chiếu rọi ánh trăng. Đây là. Diệp Thần nhìn xem cái ao này, nhìn xem này trường kiếm, trong lòng một hồi xúc động. Triệu Ngưng Ngọc nói, đây là thập đại bên trong tiên chỉ ngân nguyệt tiên chỉ, linh khí năng lượng 10 điểm nồng đậm, trong hồ kiếm cứ gọi ngân nguyệt kiếm, là ngân nguyệt tiên chỉ năng lượng hội tụ mà thành. Nếu như ngươi cùng bất bại chi vương Tô Dương khai chiến, hắn có địa mạch gia trì, ngươi không có, hết sức thua thiệt. Chương 10354. Từ nơi sâu xa. Chương 10354. Từ nơi sâu xa. Ngươi hôm nay ngay tại này ngân nguyệt bên trong tiên chỉ, thật tốt tu luyện, hấp thu tiên chỉ linh khí, ngươi cũng có thể đạt được địa mạch chúc phúc. Đến lúc đó, ngươi lại chấp trưởng ngân nguyệt kiếm, là có thể áp chế Tô Dương địa mạch ưu thế. Diệp Thần nghe được Triệu Ngưng Ngộng an bài, cười nói, nữ vương tiền bối, ngươi cũng là khắp nơi vì ta suy nghĩ, sợ ta đánh không lại Tô Dương giống như. Đã như vậy, ngươi trực tiếp đem hết thể bí mật nói cho ta biết, không được sao? Hà tất lại muốn ta đi khiêu chiến? Triệu Ngưng Ngộng trừng Diệp Thần liếc mắt, nói, ta là vì đối chiến công bằng, miễn cho ngươi đến lúc đó thua không phục, ha ha, ngươi muốn biết sau lưng bí mật, trước chiến thắng bất bại chi vương Tô Dương lại nói. Nghe Triệu Ngưng Ngộng như vậy mang theo lạnh lùng ngữ khí, Diệp Thần cũng là có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ, nhún vai một cái nói, được à, ngươi giúp ta ước chiến, ta trước tiên ở nơi này tu luyện. Triệu Ngưng Ngộng gật gật đầu, liền quay người rời đi. Ngân Nguyệt Tiên Chỉ bên cạnh, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Nhìn xem cái kia hiện ra ánh trăng cùng tinh mang áo nước, Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng là cảm nhận được dư thừa linh khí, tại đây Ngân Nguyệt bên trong tiên chỉ tu luyện, nhất định có khả năng đại đại tăng tiến tu vi. Ngay sau đó, Diệp Thần liền tiến vào bên trong tiên chỉ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thổ nạp, lại rút ra Ngân Nguyệt kiếm, đặt nằm ngang đầu gối trước, chậm rãi tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngân Nguyệt Tiên Chỉ linh khí, 10 điểm nồng đậm, mà lại mang theo địa mạch chúc phúc năng lượng, Diệp Thần không ngừng hấp thu nhập vào xuất ra phía dưới, quả nhiên thấy tinh thần dịch. Cả người giống như cùng địa mạch hòa làm một thể. Tại tiên chỉ linh khí không ngừng tầm bổ dưới, Diệp Thần tu vi cũng là mơ hồ có đột phá dấu hiệu, nhưng chạm đến bình cảnh, giống như kém một chút thời cơ, thủy chung không có thể chân chính xông phá cảnh giới hạn chế. Xem ra, ta còn cần chân chính thực chiến mới có thể lần nữa đột phá. Diệp Thần tâm nghĩ đến, một mực tu luyện tới đêm khuya, lại lấy ra tại gió lốc đấu trường bên trong lấy được ban thưởng bảo dương đánh mở bảo dương, chỉ thấy bên trong đừng có không gian, chứa đựng đại lượng nguyên ngọc cùng đặc thù linh thạch, còn có thật nhiều dược liệu hi hữu chất bảo. Những tu luyện này tài nguyên, đối người bình thường tới nói, có thể xưng bảo tàng. Nhưng đối Diệp Thần tới nói, cũng không tính là gì hiếm lạ, coi như toàn bộ hấp thu, hắn tu vi cũng rất khó đột phá. Bất quá, nhiều như vậy tài nguyên, dùng tới nuôi dưỡng tiểu cấm yêu cùng rèn đúc bất hủ phong địa, cũng là rất không tệ lựa chọn. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem bảo dương bên trong tài nguyên chia làm 3 phần, một phần cho tiểu cấm yêu dùng, một phần dùng tới tôi tạo bất hủ phong địa, tráng lớn bất hủ phong bia lực lượng, cuối cùng một phần là lưu cho Hàn Diễm. Dù sao cái này tài nguyên bảo dương, kỳ thật ban đầu là thuộc về Hàn Diễm, Diệp Thần chiến thắng hắn về sau, mới rơi xuống trong tay hắn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Thần tiếp tục yên lặng tu luyện, liền đợi đến Triệu Ngưng Mộng giúp hắn ước chiến. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu sáng trong rừng rậm, Diệp Thần còn ngâm tại ngân nguyệt bên trong tiên trì, đi qua một đêm tu luyện, hắn hấp thu vô tận linh khí, nhưng ngân nguyệt tiên trì vẫn là ánh trăng óng ánh, tinh mang lấp lánh bộ dáng, linh khí thế mà không có chút nào suy yếu. Tiên trì này, linh khí quả nhiên nồng đậm, ta hung ác như thế hấp thu luyện hóa, linh khí thế mà còn không có hao tổn bộ dáng. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm kỳ lạ, đối này ngân nguyệt tiên trì cũng là sinh ra hứng thú nồng hậu. Lúc này, Triệu Ngưng Mộng mang theo Tuyết Liên Mặc cùng mấy cái nguyên linh tiểu nữ đi tới trong rừng rậm. Hôm nay Triệu Ngưng Mộng đổi lại nguyên linh tộc trang phục, một bộ khinh bạc sa y, huyền chuyển đường cong như ẩn như hiện, trên đầu mang theo một cái vòng hoa, cả người tựa như cùng tự nhiên rừng rậm hòa làm một thể, rất có tươi mát mùi vị. Diệp Thần nhìn xem trên đầu nàng vòng hoa, không biết sao nhớ tới Tôn Di. Tôn Di mang lên trên thảo thần vòng hoa, trước mắt còn tại Thiên Ma Tinh Hải bên trong, tại dung hợp thảo thần đạo thống. Nếu là nàng có thể hoàn toàn kế thừa thảo thần đạo thống, là có thể trở thành mới thảo thần, không cần Diệp Thần cứu viện, nàng có khả năng một bước trèo lên thần xương cực, đột phá Thiên Ma Tinh Hải phá giết ra tới. Chỉ bất quá, Diệp Thần từ nơi sâu xa nhìn thấy tương lai đáng sợ vận mệnh, hắn thấy được một màn thảm liệt hình ảnh, cái kia chính là Tử Thần Giáo Đoàn giáo chủ Thiên Khải Chí Tôn, vì ngăn cản Tôn Di trèo lên thần, thế mà không tiếc đại giới, đem Thiên Ma Tinh Hải hiến tế cho Sửu Thần. Nếu là Thiên Ma Tinh Hải rơi xuống Sửu Thần trong tay, hậu quả khó mà lường được, Tôn Di rất có thể phải bị ô nhục. Này tương lai hình ảnh, nhường Diệp Thần tâm đầu lo lắng, trong mắt toát ra âm trầm suy nghĩ, hắn lại trong cõi u minh thấy vận mệnh của mình sợi tơ, rất nhanh muốn cùng Thiên Khải Chí Tôn dây dưa đến cùng nhau. Diệp Thí Thiên, làm sao vậy? Ngươi là không thoải mái sao? Vẻ mặt làm sao khó coi như vậy? Triệu Ngưng Ngộng cảm giác được Diệp Thần dị dạng, mở miệng dò hỏi. Diệp Thần lấy lại tinh thần, cười cười nói, không có gì, ta rất tốt. Này Ngân Nguyệt Tiên Chỉ, linh khí 10 điểm nồng đậm, ta tu luyện một ngày, khí tức đã cùng địa mạch tương dung, coi như đối mặt bất bại chi vương Tô Dương cũng sẽ không lỗ. Cùng Tôn Di tương quan tương lai còn chưa có xảy ra, hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Việc cấp bách là trước thông qua Triệu Ngưng Ngộng khảo nghiệm, chiến thắng bất bại chi vương Tô Dương mới có cơ hội biết bảy ác ngộng trận tương quan hết thảy bí mật. Triệu Ngưng Ngộng cười nói, rất tốt, không cần ta giúp ngươi đỡ chiến, hôm nay bình minh sáng sớm, Thiên Ma cổ bảo bên kia liền phát tới chiến thư, muốn mời ngươi đi cùng bất bại chi vương Tô Dương luận võ. Nói xong, Triệu Ngưng Ngộng lấy ra một phong chiến thư, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, mở ra chiến thư xem xét, quả nhiên là Tinh Đồng Thiên Tôn gửi tới, đối phương thế mà tự mình mời hắn cùng bất bại chi vương Tô Dương luận võ. Chương 10355, bất bại chi vương. Chương 10355, bất bại chi vương. Tinh Đồng Thiên Tôn thế mà tự mình mời ta, hắn muốn làm gì? Diệp Thần nhíu nhíu mày, đối phương chủ động mời, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Triệu Ngưng Ngộng cười ha ha, nói, Tinh Đồng Thiên Tôn khí lượng nhỏ hẹp cực kỳ, như ngươi loại này thiên tài, không có thể để cho hắn sử dụng, hắn hơn phân nửa là động sát tâm, mong muốn đưa ngươi gạt bỏ. Coi như không thể gạt bỏ ngươi, cắt ngang ngươi võ đạo sống lưng, nhường ngươi trở thành phế nhân, với hắn mà nói, cũng là tốt. Diệp Thần nhíu mày càng sâu, thấy chiến trên sách, Tinh Đồng Thiên Tôn lại đưa ra tỷ võ tặng thưởng. Nếu như Diệp Thần thắng, hắn sẽ đem hắn Thiên Ma cổ bảo đưa cho Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần thua, liền muốn đem tự thân 5 khối Thiên Ma cổ bảo mảnh vỡ toàn bộ giao ra. Giao dịch này, dùng một khối Thiên Ma cổ bảo mảnh vỡ, cược Diệp Thần 5 khối, nhìn như bất công, nhưng trên thực tế cũng không bất công. Bởi vì Tinh Đồng Thiên Tôn Thiên Ma cổ bảo, chính hắn cư ngụ vạn thế kỷ nguyên, dùng vô số tài nguyên tâm huyết đi đổ vào. Hắn Thiên Ma cổ bảo, coi như chẳng qua là một mảnh vụn, năng lượng nội tình so với Diệp Thần 5 mảnh vụn cộng lại, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nay luận võ, là tại Thiên Ma cổ bảo cử hành. Diệp Thần nhìn xem chiến thư, phía trên có nâng lên tỷ võ địa điểm, liền là tại Tinh Đồng Thiên Tôn thành bảo bên trong. Tại chỗ kia, bất bại chi vương Tô Dương, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế. Triệu Ngưng Ngọc nói, ta nói, Tinh Đồng Thiên Tôn tính tình nhỏ hẹp cực kỳ, hắn có thể chiếm tiện nghi của ngươi, tự nhiên là không muốn ăn thiệt thòi, ngươi có nguyện ý không tiếp chiến? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, chiến liền chiến, ta cũng muốn nhìn một chút cái kia bất bại chi vương Tô Dương, đến cùng lợi hại đến mức nào. Hắn tại Ngân Nguyệt bên trong tiên trì tu luyện một đêm, lại chấp trưởng lấy Ngân Nguyệt kiếm, tự thân cũng có địa mạch chúc phúc, cũng không sợ Tô Dương ưu thế, mà lại có được luân hồi huyết mạch Diệp Thần, cũng sẽ không e ngại bất luận cái gì người. Triệu Ngưng Ngọc tầm mắt lóe sáng, nói, rất tốt. Ngươi nếu có thể đánh bại bất bại chi vương Tô Dương, liền có thể tầng tầng thất bại Tinh Đồng Thiên Tôn nguyệt khí, đối ta nguyên linh tộc tới nói cũng là thiên đại hảo sự. Nàng thân là nguyên linh tộc nữ vương, một lần nghĩ tới giết ngược lại Tinh Đồng Thiên Tôn, một lần nữa đoạt lại gió lốc tinh vực chúa tể quyền hành, nhưng cũng tiếc Tinh Đồng Thiên Tôn khí diễm hưng hực, nàng cũng không có nắm chắc trực diện kỳ phong. Nếu là Diệp Thần có thể hạ gục Tô Dương, cũng có thể gián tiếp áp chế Tinh Đồng Thiên Tôn khí diễm, nhường Triệu Ngưng Ngộng có một lần nữa đoạt quyền cơ hội. Diệp Thần nghe được nàng, trong lòng giờ mới hiểu được, Triệu Ngưng Ngộng khăng khăng muốn hắn quyết đấu Tô Dương, không chỉ là vì khảo nghiệm thực lực của hắn, cũng vì áp chế Tinh Đồng Thiên Tôn một lần nữa đoạt quyền. Chuẩn bị phi thuyền, lập tức xuất phát đi Thiên Ma cổ bảo. Triệu Ngưng Ngộng mệnh lệnh hạ xuống. Sau nửa canh giờ, phi thuyền theo Nguyên Linh Quốc rừng rậm cất cánh, cấp tốc trên đường đi Tinh Đồng Thiên Tôn thành bảo. Trên phi thuyền, Diệp Thần, Triệu Ngưng Ngộng, Tuyết Liên Mặc ba người đứng ở đầu thuyền bên trên, phía sau là một đám tinh nhuệ nguyên linh tộc nữ chiến sĩ. Hết thảy nguyên linh tộc nhân bộ dáng đều làm che giấu, cùng phổ thông nhân tộc nữ tử không khác. Vừa mới Triệu Ngưng Mộng đã phát ra hồi âm, nói sẽ mang Diệp Thần lập tức đến thăm Thiên Ma Cổ Bảo. Dù sao cũng là đi Tinh Đồng Thiên Tôn lãnh địa, cho nên vì lý do an toàn, Triệu Ngưng Mộng mang không ít tinh nhuệ hảo thủ đi theo. Nghĩ đến sắp cùng Bất Bại Chi Vương Tô Dương luận võ, Diệp Thần tâm tình cũng là có chút điểm nóng rực lên, nhưng không biết sao, trong đầu của hắn thủy chung quanh quẩn lấy Thiên Khải Chí Tôn thân ảnh, vung đi không được. Hắn luôn có dự cảm, không bao lâu, hắn sẽ cùng Thiên Khải Chí Tôn lại gặp nhau. Lắc đầu, Diệp Thần ngắm nhìn phương xa, không nghĩ nhiều nữa. Phi thuyền phá không, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến Phong Bạo Chi Thành, cũng bung xuống đến Thiên Ma trong pháo đài cổ. Thiên Ma trong pháo đài cổ các trưởng lão biết Triệu Ngưng Ngộng đến thăm, sớm liền chuẩn bị xong nên đón nghi thức, từng đội thị vệ mặc áo giáp, cầm binh khí, trưng bày tại hai bên, khí thế sâm nghiêm. Tinh Đồng Thiên Tôn tự mình mang theo mấy cái trưởng lão, giang lên tiếp. Diệp Thần, Triệu Ngưng Ngộng đám người theo trên phi thuyền xuống tới. Tinh Đồng Thiên Tôn khách sáo chắp tay, ha ha cười nói, Triệu Nữ Vương, cung nên đại giá. Triệu Ngưng Ngộng cười nhạt nói, Tinh Đồng Thiên Tôn, lời khách sáo cũng không cần nói, trận luận võ này ngươi là nghiêm túc. Thua, ngươi thật nguyện ý nắm Thiên Ma Cổ Bảo giao ra. Tinh Đồng Thiên Tôn cười nói, tự nhiên là thật, bất quá nếu là vị này Diệp Thí Thiên công tử thua, hắn cũng muốn đem trên người hắn Thiên Ma Cổ Bảo mảnh vỡ toàn bộ giao ra. Hắn nghĩ đến nếu có thể đạt được Diệp Thần mảnh vỡ, hắn Thiên Ma Cổ Bảo liền có thể khôi phục hoàn chỉnh, từ đó vĩnh trấn gió lốc tinh vực, lại không lo lắng âm thầm. Triệu Ngưng Ngộng nói, tự nhiên, Tô Dương ở đâu? Tinh Đồng Thiên Tôn nhìn về phía thành bảo đỉnh hướng đi, kêu lên, Tô Dương, còn không mau một chút hạ tới bái kiến Triệu Nữ Vương. Chỉ thấy tại thành bảo đỉnh lại đứng sừng sững lấy một người, hắn quanh tay đang quan sát phía dưới, coi trời bằng vùng, phảng phất liền Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Triệu Ngưng Ngộng, hắn cũng không để tại mắt bên trong đang nghe Tinh Đồng Thiên Tôn lời về sau, thành bảo đỉnh bên trên người mới thả người bay xuống dưới, như một con chim lớn bình ổn rơi trên mặt đất, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Triệu Ngưng Ngộng, mang theo lạnh lùng chắp tay, nói, gặp qua Triệu Nữ Vương, gặp qua Luân Hồi Chi Chủ. Diệp Thần tâm nghĩ, này người liền là Bất Bại Chi Vương Tô Dương, tu vi nội tình hoàn toàn chính xác cường hãn. Hắn âm thầm đánh giá Tô Dương, người sau tu vi nội tình so với bình thường thiên nguyên cảnh võ giả thâm hậu, thậm chí so với Hàn Diễm còn phải thâm hậu rất nhiều, lộ ra một cỗ bất phàm khí thế, lại có một cỗ thiên mệnh đạo ẩn, là thiên bại tinh chuyển thế, huyết mạch cực kỳ đặc thù. Chương 10356, thần thông của ngươi. Chương 10356, thần thông của ngươi. Mơ hồ ở giữa, Diệp Thần cảm nhận được mãnh liệt áp bách, nếu quả thật cùng Bất Bại Chi Vương Tô Dương khai chiến, hắn nghĩ chiến thắng, chỉ sợ cần phải bỏ ra không ít đại giới. Triệu Ngưng Ngộng cười nói, Tinh Đồng Thiên Tôn, ngươi cầm toàn bộ Thiên Ma Cổ Bảo làm đấu võ tặng thưởng, xem ra là coi là Tô Dương tất thắng. Tinh Đồng Thiên Tôn cười nói, thắng bại hay không, cái kia muốn đánh qua mới biết được. Triệu Ngưng Ngộng cười nói, được à, ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là hắn cái này thiên bại tinh chuyển thế lợi hại, vẫn là luân hồi chi chủ lợi hại. Dứt lời, Triệu Ngưng Ngộng liền mang theo thủ hạ người thối lui đến phía sau. Tinh Đồng Thiên Tôn cũng mang theo thủ hạ người thối lui, cho Diệp Thần cùng Tô Dương nhường ra lớn nhất khối đất trống. Tô Dương nhìn chằm chằm Diệp Thần, lúc này Diệp Thần còn mang theo cái kia thanh đồng quỷ diện, hắn cười lạnh, nói, luân hồi chi chủ, thân phận của ngươi đã bại lộ, cần gì phải lại mang theo mặt nạ. Diệp Thần lạnh nhạt nói, quen thuộc. Tô Dương cười ha ha, nói, ta có khả năng hạ thủ lưu tình, không giết ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng quy thuận Tinh Đồng đại nhân. Diệp Thần đạo, không cần, ngươi cứ việc động thủ là được. Tô Dương trong mắt lướt qua một tia âm tàn, rất tốt, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tiếng nói vừa ra, Tô Dương bàn chân tại mặt đất đạp mạnh, thân thể bắn mạnh mà ra, trước tiên đoạt công, trong tay xuất hiện một thanh đao, thân đao huyết mang lượn lờ, sắc bén dị thường, tản mát ra lăng lệ khí, vừa nhìn liền biết là đỉnh cấp thần binh. Long Minh huyết đao, ha ha, Tô Dương, xem ra ngươi này Bất Bại Chi Vương, đối chiến luân hồi chi chủ, cũng là cẩn thận a. Triệu Ngưng Ngọc nhìn xem Tô Dương trong tay đao, cười một thoáng, nhưng vẻ mặt lại là có chút nghiêm trọng, rõ ràng nàng biết cây đao kia bất phàm đối diện Tinh Đồng Thiên Tôn, từ tốn nói, đối chiến luân hồi chi chủ, vậy dĩ nhiên muốn toàn lực ứng phó, ai dám chủ quan. Tô Dương tay cầm Long Minh huyết đao, một vệ cuồng bạo vô cùng khí diễm, theo hắn trong đan điền bạo phát đi ra, cố khí thế kia, so với Hàn Diễm còn muốn hung mãnh rất nhiều, cả thanh đao đều phát ra một hồi thiên long giống như vụ vụ, trên thân đao huyết quang lấp lánh, cũng là hóa ra một cái hình rồng. Cảm thụ được Tô Dương khí tức mạnh mẽ, Diệp Thần thần sắc cũng là có chút điểm ngưng trọng lên. Không khí nổ tung, Tô Dương mắt lạnh nhìn Diệp Thần, thân thể bao phủ phong vân, thiên địa linh khí chấn động, một cỗ cuồng bạo huyết tinh, vô cùng uy mãnh đao khí, đã là chạm phá chân trời hư không, chém tới Diệp Thần. Một đao này như thế, còn mang theo địa mạch chúc phúc năng lượng, cực kỳ bá đạo. Keng. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không hoảng hốt, duy trì trầm ổn, trong tay lật ra ngân nguyệt kiếm, linh khí quán trú tại trên thân kiếm, cả thanh kiếm toát ra ánh trăng hào quang màu xanh, đúng là vững vàng đón đỡ ở Tô Dương Long Minh huyết đao. Cây đao này là Thiên Khải Chí Tôn chế tạo. Tại đón đỡ ở Tô Dương binh khí trong nháy mắt, Diệp Thần tâm bên trong sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc cảm, bắt được nhân quả, đúng là kinh ngạc phát hiện, Tô Dương trong tay Long Minh huyết đao, tựa hồ là Thiên Khải Chí Tôn chế tạo. Chẳng lẽ nói, Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn, cả hai là nhận biết, thậm chí quen biết. Luân hồi chi chủ, quả nhiên có ý đồ. Tô Dương Long Minh huyết đao bị Diệp Thần vững vàng đón đỡ ở, hắn đôi mắt bên trong lộ ra phong mang thần thái, biết Diệp Thần mạnh mẽ, so với hắn lấy phía trước đối địch thủ, có thể muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn trước kia ỷ vào Long Minh huyết đao, giết người xưa nay không dùng đao thứ hai. Nhưng bây giờ đối mặt Diệp Thần, đao thế của hắn lại là bị ngăn trở. Ha ha, đà tạ khen ngợi. Diệp Thần cười cười, thu liễm lại tạp niệm trong lòng, mặc kệ Thiên Khải Chí Tôn cùng gió lốc tinh vực quan hệ như thế nào, hắn hiện tại cần làm liền là hạ gục Tô Dương. Đại Mộ Thần Kiếm. Diệp Thần không nói hai lời, nhất kiếm cùng chạm mà ra, mang theo quần quần thiên tăng khí, như là muốn mai táng chư thiên, thao thao kiếm khí bao phủ hướng Tô Dương. Long Minh Cửu Thiên. Tô Dương quát to một tiếng, không sợ chút nào, thân đao huyết mang nổ lên, bạo phát ra thần long phóng lên tận trời, long minh tiếng chấn động tiêu vũ, uy thế không kém chút nào Diệp Thần. Hai người đao kiếm giao phong, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, hô hấp ở giữa giao thủ mấy chục hiệp. Nhìn xem hai người giao chiến, Tinh Đồng Thiên Tôn đôi mắt lập lòe phong mang, hắn rất nhanh liền kỳ lạ phát hiện, Tô Dương thế mà không chiếm được chút tiện nghi nào. Phải biết, Tô Dương có địa mạch chúc phúc, tại Thiên Ma trong pháo đài cổ, hẳn là chiếm hết ưu thế. Nhưng cỗ này ưu thế, tại cùng Diệp Thần giao thủ thời điểm, cũng không có bày biện ra tới. Diệp Thần thế mà cũng có địa mạch chúc phúc, mà lại, Diệp Thần trong tay kiếm còn có thể áp chế Tô Dương địa mạch chúc phúc hiệu quả, để cho hai người thoát khỏi hết thảy bên ngoài quá nhiều, chỉ bằng thực lực chân chính quyết phân thắng thua. Tiểu tử này, hấp thu qua ngân nguyệt tiên chỉ linh khí. Tinh Đồng Thiên Tôn vẻ mặt tâm trầm, nhìn ra mấy khỏe, tầm mắt vừa nhìn về phía Triệu Ngưng Ngộng, thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết ngân nguyệt tiên chỉ là nguyên linh tộc thánh chỉ, bình thường nguyên linh tộc các tiểu nữ đều là ở trong ao tắm rửa, đó là tính mạng của các nàng nguồn suối, tịnh hóa chi nguyên có thể nói đúng không cho ô uế tồn tại. Nhưng bây giờ, Triệu Ngưng Ngộng thế mà cho phép Diệp Thần hấp thu ngân nguyệt tiên chỉ linh khí, có thể nghĩ, nàng đem Diệp Thần bỏ vào hạng gì địa vị trọng yếu lên. Huyết Tiêu Phá Ma Trưởng. Giữa sân, trong giao chiến hai người, Tô Dương đột nhiên sử dụng ra một trường, lòng bàn tay bùng nổ hào quang lóe ánh, có cực kỳ mạnh mẽ linh khí cùng huyết khí hội tụ, một đạo mang theo huyết tiêu đồ đằng trường ấn, đột nhiên theo hắn lòng bàn tay bạo đánh vang ra ngoài, đè nát không khí, mong muốn đem Diệp Thần một trường đánh bạo. Thấy Tô Dương một trường này, Diệp Thần lại là một hồi kỳ lạ, tinh thần câu thông huyết kiêu ngục hoàng, nói: "Tiền bối, đây là thần thông của ngươi đi." Chương 10369. Ta tọa trấn. Chương 10369. Ta tọa trấn. Diệp Thần đạo: "Không phải này tiểu cương thi là kim ô tức vật chứa, nàng bây giờ còn không thể hoàn toàn phát huy kim ô tức lực lượng, chỉ có thể phóng thích một chút ra tới." Triệu Ngưng Ngộng có chút tiếc hận, nói: "Vậy thì thật là đáng tiếc, nếu là có đỉnh phong tám đuôi trợ lực, chúng ta có khả năng dễ dàng xé nát Tinh Đồng Thiên Tôn." Diệp Thần cười nói: "Chờ sau này đi, lần này liền từ ngươi ta hợp lại, chu diệt được đến." Diệp Thần ánh mắt trở nên lăng lệ, hắn thấy cái kia thiên ma cổ bảo đã bay đến Nguyên Linh Quốc rừng rậm vùng trời, như một tòa thật to chiến tranh thành lũy, trôi nổi trên bầu trời, tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Thanh Bảo Đỉnh, Tinh Đồng Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Thần sau lưng huyết dược triển khai bộ dáng, da mặt lập tức kịch liệt co quắp một thoáng, quắc, tiểu tử, ngươi quả nhiên là lão quỷ kia truyền nhân, ẩn giấu đến thật là đủ sâu a. Thiên Khải Chí Tôn cảm nhận được Diệp Thần khí thế mạnh mẽ, cũng không nhịn được sầm mặt lại, nói, kẻ này thủ đoạn thông thiên, át chủ bài vô tận, tu vi tiến triển cực nhanh, hôm nay nếu không thể trù diệt hắn, hậu hoạn vô tận. Hắn thế ra khí thiên tỏa, từng đầu xích sắt ào 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 rung động, trực tiếp liền ra tay, cũng không có chút nào nói nhảm, từng cái xích sắt mang theo tuyệt sát ma khí, sâu xuyên qua hư không, hướng về Diệp Thần cấp tốc bắn giết mà đi. Tinh Đồng Thiên Tôn thấy thế, cũng là không nói hai lời, liền theo Thành Bảo Đỉnh bay hạ xuống. Hai tay kết ấn, tinh quang sụp sôi, quắc. Đại sao trời ấn. Một đường to lớn thủ ấn, mang theo thao thiên tinh quang huy hoàng, nương theo lấy thiên khải chí tôn khí thiên tỏa dây xích, gào thét lên thẳng hướng Diệp Thần. Hắc hắc, diệt trừ luân hồi viên này rất độc lưu, làm sao có thể thiếu ta. Ma Trọng Lâu giữ tận cười rộ lên, thiên ma cánh bao phủ gió lốc, theo Thành Bảo Đỉnh bay tập mà xuống, như ác ma lợi trảo, cũng là quay đầu cầm lấy Diệp Thần đầu. Thiên Khải Chí Tôn, Tinh Đồng Thiên Tôn, Ma Trọng Lâu ba người, vừa thấy mặt liền hợp lại xuất kích, muốn hợp lực chu diệt Diệp Thần. Ba vị cự đầu hợp lại, thật đúng là để mắt ta à. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, không sợ chút nào, biết uy hiếp lớn nhất là Thiên Khải Chí Tôn khí thiên tỏa. Một khi bị khí thiên tỏa dây xích cuốn lên, hậu quả khó mà lường được. Thôn Vũ Đao, Bạt Đao Trảm. Diệp Thần dùng tấn lôi chi thế, rút ra Thôn Vũ Đao, rút đao cùng chạm, một vệt sáng loáng đao mang ra khỏi vỏ, nhanh như tia chớp chém về phía Thiên Khải Chí Tôn xiển xích. Cong. Thôn Vũ lôi đao cùng khí thiên tỏa dây xích va chạm, phát ra chênh nhưng tiếng vang, tia lửa tung tóe. Cái kia từng đầu xiển xích, tại Diệp Thần Thôn Vũ Đao phong mang dưới, dồn dập đứt gãy. Bị chém đứt xích sắt, hóa thành tiếp hôi hạ xuống. Nhưng mà lại có mới xích sắt theo trong hư không lan tràn phá giết ra đến, phảng phất vô cùng vô tận. Ta này khí thiên tỏa dây xích cùng sở hữu 8 triệu tỷ dặm dài luân hồi chi chủ, ngươi Thôn Vũ Đao có thể chặt đứt nhiều ít. Thiên Khải Chí Tôn hạo nhiên thét dài, thân thể bay vụt xuống tới, lại có thể là phát sau mà đến trước, đoạt tại Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Ma Trọng Lâu trước mặt, hai tay vung lên xích sắt hung hăng hướng Diệp Thần đánh quét mà đi. Hắn sớm biết Thôn Vũ Đao lợi hại, hắn cũng không hy vọng xa vời khí thiên tỏa dây xích có thể ngăn trở Thôn Vũ Đao phong mang. Hắn làm liền là điên cuồng kéo dài khí thiên tỏa dây xích chiều dài, khí thiên tỏa dây xích chi trưởng đủ để ngang qua tinh không, có 8 triệu tỷ giảm, Thôn Vũ Đao lưới đao lại lăng lệ, lại có thể chặt đứt nhiều ít. Diệp Thần sầm mặt lại, dựng thẳng đao làm ngực, làm cái phòng thủ tư thái. Cong. Từng đầu khí thiên tỏa dây xích đánh giết tới, mang theo thiên tuyệt thiên sát uy thế, trực kích Diệp Thần. Diệp Thần có Thôn Vũ Đao đó nữa, thành công ngăn trở khí thiên tỏa dây xích tập kích, nhưng khí thiên tỏa dây xích bên trên sức mạnh mạnh mẽ, cũng là chấn động đến hắn có chút khí huyết sôi trào. Cùng lúc đó, Tinh Đồng Thiên Tôn đại sao trời ấn, Ma Trọng Lâu ác ma lợi trảo, đã một tả một hữu giết tới, Diệp Thần lâm vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không là một người tác chiến. Tại Tinh Đồng Thiên Tôn xuất thủ thời điểm, Triệu Ngưng Ngộng cũng đi theo ra tay, chỉ gặp nàng hai tay gọi đến gió lốc, một trưởng gào thét mà ra, mang theo quần cuộn gió lốc chi thế, nổ tung hướng Tinh Đồng Thiên Tôn ầm. Tinh Đồng Thiên Tôn tay cầm, cùng Triệu Ngưng Ngộng tay cầm, kịch liệt đụng va vào nhau, nổ nổi lên khí lãng khổng lồ, hai người thân thể song song lui lại. Tinh Đồng, ngươi đối thủ là ta. Triệu Ngưng Ngộng hiển thị rõ phong bạo nữ vương tư thái, mái tóc dài màu bạc tắm bao tác, thân thể vừa mới lui lại, lập tức phi thân giết đến tận, hai tay mang theo đao nhọn từ phòng, cầm lấy Tinh Đồng Thiên Tôn đầu. Triệu Ngưng Ngộng, ngươi vì tiểu tử này liều mạng như vậy, đáng ra không? Thật không sợ ác mộng suối phát tác. Tinh Đồng Thiên Tôn nghe răng cười một tiếng, không sợ chút nào, tinh không thần đồng thoát ra vô tận hào quang, trong tay hiển hóa ra một thanh tinh thần chi kiếm, cùng Triệu Ngưng Ngộng chiến đấu đến cùng một chỗ. Mà một bên khác, mong muốn công kích Diệp Thần Ma Trọng Lâu, lại bị Thân Hạc ngăn trở. Thân Hạc ngồi cưỡi lấy tám đuôi kim ô tước, cô sát trường kiếm đâm ra, mang theo lăng lệ âm tàn phong mang, trực chỉ Ma Trọng Lâu. Ừm. Ma Trọng Lâu sầm mặt lại, ngón tay liên tục đánh xuất ra đạo đạo ma cương cả khung, nhìn xem Thân Hạc dưới hông kim ô tước, cũng không nhịn được xương xảy ra chút vẻ kiêng dè. Muốn giết luân hồi chi chủ, trừ phi đem ta trước hết giết. Thân Hạc trên tóc chói buộc dây đỏ chậm rãi hạ xuống, nàng mái đầu bạc trắng rối tung, thiên cô tinh hào quang nở rộ mà ra, nàng muốn dùng kiếm của nàng thủ hộ Diệp Thần. Giáo chủ, tiểu tử này không dễ giết ta. Ma Trọng Lâu khẽ cắn môi, không nghĩ tới Diệp Thần giúp đỡ nhiều như vậy. Thiên Khải Chí Tôn âm thanh lạnh lùng nói, đừng hoảng hốt, có ta tọa chấn, luân hồi chắc chắn phải chết. Tiếng nói vừa ra, Thiên Khải Chí Tôn đột nhiên bỏ qua Diệp Thần, ngược lại công kích Triệu Ngưng Ngộng. Hắn biết, nếu là đơn đả độc đấu, chính mình rất khó tại trong vòng một canh giờ diệt sát Diệp Thần. Chương 10370. Cờ phá. Chương 10370. Cờ phá. Nhất định phải đem Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Ma Trọng Lâu giải phóng ra ngoài, ba người cùng một chỗ hợp lại, mới có thể dùng lôi đình chi thế chấn diệt luân hồi. Cho nên, hắn đầu tiên liên thủ với Tinh Đồng Thiên Tôn, dự định trước diệt sát Triệu Ngưng Ngộng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Thiên Khải Chí Tôn lại đột nhiên liên chiến. Chỉ thấy từng đầu đen kịt xích sắt, mang theo khủng bố ma huy, hướng về Triệu Ngưng Ngộng quét ngang mà đi. Triệu Ngưng Ngộng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Khải Chí Tôn sẽ tập giết tới. Gió lốc lôi thay, vòng xoáy bên chạy. Trong lúc nguy cấp, Triệu Ngưng Ngộng trở tay một trường, một cơn bão táp lôi chạy gào thét mà ra, đem Thiên Khải Chí Tôn từng đầu xiển xích đánh văng ra. Nhưng lúc này, Tinh Đồng Thiên Tôn nắm chặt tinh thần chi kiếm, muôn vàng kiếm khí hội tụ trong tay hắn, hóa thành một đầu tinh quang trường hồng, thừa dịp Triệu Ngưng Ngộng phân tâm, nhất kiếm đột phá trời cao, nộ chạm hướng eo thân của nàng. Triệu Ngưng Ngộng hai mặt thụ địch, lâm vào hung hiểm vô cùng tuyệt cảnh, sống chết trước mắt bóp một cái thủ quyết, quắc, nhân quả luật, bất tử bất diệt. Một màn kinh người xuất hiện, Tinh Đồng Thiên Tôn kiếm quang trường hồng, rõ ràng chém trúng eo thân của nàng, nhưng thật giống như bị một cỗ tường không khí ngăn trở, vô pháp chân chính tổn thương đến nàng. Cong. Ngược lại, Tinh Đồng Thiên Tôn chính mình nhận phản chấn, liên tiếp lui về phía sau, đây là nhân quả luật lực lượng. Tại sống chết trước mắt, Triệu Ngưng Ngộng phát ra một đầu nhân quả luật, muốn chính mình bất tử bất diệt, coi như thật không có nhận nửa điểm thương tổn. May mắn nơi này là Nguyên Linh Quốc, nàng có tuyệt đối địa mạch chúc phúc ưu thế, bằng không, nàng và Tinh Đồng Thiên Tôn thực lực cùng cấp bậc, không quan trọng nhân quả luật không có khả năng ngăn trở đối phương. Đáng chết, cho ta tồi diện Nguyên Linh Quốc, giết hết linh nữ, một tên cũng không để lại. Tinh Đồng Thiên Tôn tầm mắt nhìn hướng phía dưới, thấy Nguyên Linh Quốc trong rừng rậm có không ít Nguyên Linh tộc tiểu nữ, tại vì Triệu Ngưng Ngộng cầu nguyện chúc phúc. Nếu như không trấn áp Nguyên Linh Quốc, Triệu Ngưng Ngộng có địa mạch bảo hộ, hắn 10 điểm ăn thiệt thòi. Tại Tinh Đồng Thiên Tôn tiếng nói vừa ra về sau, vùng trời thiên ma của bảo triệt để sôi trào lên, vô số gió lốc tinh vực các cường giả lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống, còn có thật nhiều tử thần giáo đoàn triệu hoán ma đến ma thần, bọn hắn hội tụ thành đen nghị đại quân, cùng nhiên hướng Nguyên Linh Quốc rừng rậm phát khởi trùng kích. Nguyên Linh Quốc trên rừng rậm không có một tầng cấm chế tinh bích hệ thủ hộ, thiên ma cổ bảo cùng tử thần giáo đoàn các cường giả va chạm tại thủ hộ cấm chế bên trên, rất nhiều võ giả kêu thảm hóa thành cho tàn, nhưng càng nhiều đại quân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích vào tới. Giang giác. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, Nguyên Linh Quốc thủ hộ cấm chế liền triệt để phá toái. Phô thiên cái địa gió lốc tinh vực đại quân, còn có tử thần giáo đoàn ma thần tiến vào trong rừng rậm. Nguyên Linh tộc các thiếu nữ đã sớm chuẩn bị, tại thiên ma cổ bảo đại quân xung phong sau khi đi vào, các nàng lập tức bày ra phản kích, một trận huyết tinh sát lục cuộc chiến như vậy bùng nổ. Phía dưới chiến đấu, đối Diệp Thần bên này quyết chiến tới nói, cũng là có hết sức quan trọng tác dụng, dù sao đến bọn hắn cấp bậc này quyết chiến, thắng bại không thể đơn nhìn bề ngoài, còn muốn cân nhắc thiên thời địa lợi khí vận những vật này. Theo đại chiến bùng nổ, Triệu Ngưng Ngộng địa mạch tí hữu, rõ ràng bị áp chế. Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn nhân cơ hội này, liền muốn hợp lại xuất kích, trước đem nàng giết chết. Thiên Khải Chí Tôn, ngươi đánh với ta đến thật tốt, cần gì phải liên chiến? Diệp Thần tầm mắt lanh khốc, lập tức phi thân ngăn ở Thiên Khải Chí Tôn trước mặt. Tiểu tử, chậm một chút lại đánh với ngươi. Thiên Khải Chí Tôn nghe răng cười một thoáng, thân thể lóe lên, liền muốn lách qua Diệp Thần, đi trước công kích Triệu Ngưng Ngộng. Nhưng lúc này, trước mắt hắn kim quang dâng lên, một cái thật lớn cương thổ thế giới, mãnh liệt trải ra tới, đưa hắn thân thể triệt để bao phủ lại. Luân Hồi Thiên Quốc, mở. Giờ khắc này Diệp Thần mở ra Luân Hồi Thiên Quốc, một cái mênh mông bát ngát, tung hoành trăm vạn dặm cự đại thế giới, triệt để đưa hắn cùng Thiên Khải Chí Tôn thân hình đều lồng chụp vào trong. Luân Hồi Vi Vũ, hùng bá chư thiên, quân lâm vũ nội, vô pháp vô thiên. Luân Hồi Thiên Quốc bên trong, một tòa tòa to lớn cung điện, miếu thờ, tế đàn, đạo quan, vô số luân hồi tín đồ cùng con dân cùng kêu lên phát ra to ngâm sướng, kinh thiên động địa, rung động tiêu vũ, vì Diệp Thần mang đến vô cùng hưởng hực chúc phúc. Tại đây vùng trời quốc bên trong, Diệp Thần quả thực là vô địch tồn tại, thần uy bá đạo, toàn thân kim quang lóng lánh, luân hồi kim quang như trường hà kéo dài tới nghìn vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, chư thế thời không không chỗ không đều vang vọng ra to rõ tiếng chuông, chấn động lòng người. Tại đây cỗ tiếng chuông phía dưới, coi như là thiên đế cường giả, phảng phất đều muốn bị độ hóa, quỳ xuống, thần phục, không dám phản kháng. Thiên Khải Chí Tôn choáng váng, hắn liền thấy Diệp Thần chậm rãi tháo xuống mặt nạ, đem thanh đồng quỷ diện liền mang mặt nạ ra người đều tháo xuống, lộ ra đã từng tuấn tú bên trong mang theo một tia cương nghị bất khuất khuôn mặt. Ngày xưa luân hồi chi chủ, hồi trở lại đến rồi. Tiểu tử, ngươi quả thật là giả chết. Ha ha ha, Nhậm Phi phàm rơi xuống một nước cờ hay a. Thiên Khải Chí Tôn nhìn thấy Diệp Thần chân thực diện mạo, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười cảm xúc vô cùng phức tạp. Trước đây Diệp Thần thức tỉnh Thiên Hỏa Mệnh Tinh, hắn có 90% chắc chắn, kết luận Diệp Thí Thiên liền là Diệp Thần, nhưng còn không thể hoàn toàn xác định. Cho đến giờ phút này, Diệp Thần cuối cùng chịu tháo mặt nạ xuống, hắn mới chính thức xác định, Diệp Thí Thiên liền là Diệp Thần, trước đây bất quá là giả chết thôi. Nhậm Phi Phàm muốn vì Diệp Thần giấu giếm 3 năm, cho hắn thời gian trưởng thành, nhưng không ngờ, Diệp Thần quá yêu nghiệt, tiến bộ quá nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đã thuận lợi thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh. Thời khắc này Diệp Thần, chân chính là có đại khí vận, lớn uy áp, thống ngự luân hồi thiên quốc, thế trấn chư thiên, liền thiên khải chí tôn đều rung động với hắn uy thế. Chương 10371, sinh tử nhất nghiệm. Chương 10371, sinh tử nhất nghiệm. Rất tốt, ngươi khí thế là đầy đủ, nhưng ngươi bản thể thực lực, nói toạc trời cũng là hạ vị thần, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì, có thể cùng ta tranh đấu. Thiên Khải Chí Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn ra Diệp Thần nội tình. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần luân hồi khí thế là vô cùng kinh khủng, uy lâm chư thiên, nhưng bản thể của hắn tu vi còn không có bắt kịp, chẳng qua là hạ vị thần thôi. Coi như mượn huyết tiêu ngục hoàng tu vi, nhưng này trung quy là bên ngoài đồ vật, không phải Diệp Thần chính mình chân thực tu vi. Hắn cùng Thiên Khải Chí Tôn ở giữa còn có vô cùng chênh lệch cực lớn. Cho nên, mặc dù giờ phút này bị nhốt tại luân hồi thiên quốc bên trong, Thiên Khải Chí Tôn cũng là không sợ chút nào, ngược lại bị khơi dậy huyết tính đấu trí. Khí thiên tỏa, ngang qua thiên vũ, thiên la địa võng, như ma địch thần tới. Thiên Khải Chí Tôn thôi động khí thiên tỏa, toàn thân linh khí khuấy động mà ra, điên cuồng quán chú đến khí thiên tỏa bên trong, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy từng đầu khí thiên tỏa dây xích, như từng đầu ma long sông ngang trực quét, rất nhanh liền bày khắp luân hồi thiên quốc vùng trời đen nghị xích sát, giăng khắp nơi, vô tận ma khí dâng lên, làm cho luân hồi thiên quốc kim quang khí thế cũng là suy yếu rất nhiều, mây đen ngập đầu, một mảnh đè nén. Thiên Khải Chí Tôn, ngươi rất mạnh, có lẽ ta đánh không lại ngươi, nhưng ta muốn dưới tay ngươi chống đỡ một canh giờ, chỉ sợ cũng không phải vấn đề nan giải gì. Diệp Thần nhìn xem răng đầy thiên vũ xích sắt, nhanh lệ cười cười. Thiên Khải Chí Tôn trung quy là thiên đế, đối chiến dâng lên hắn 10 điểm ăn thiệt thòi, khó mà địch nổi, nhưng hắn có khả năng kéo dài thời gian. Chỉ phải sống một canh giờ chờ sau một canh giờ, Thiên Khải Chí Tôn không cách nào lại phong bế thiên cơ, luân hồi trận doanh cường giả trí cao nhóm, liền sẽ hàng lâm xuống đến lúc đó, Diệp Thần rất muốn nhìn một chút, là Thiên Khải Chí Tôn lợi hại, vẫn là Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ lợi hại. Thiên Khải Chí Tôn không để ý quý củ, dùng thiên đế chi thân uy áp Diệp Thần, Diệp Thần đương nhiên sẽ không đần độn cùng hắn mạnh bính, kéo dài chờ cứu viện là lựa chọn tốt nhất. Thiên Khải Chí Tôn biến sắc, hắn cũng không muốn độc thân trực diện Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ. "Tiểu tử, ngươi chống đỡ không cho đến lúc đó." Thiên Khải Chí Tôn gào thét một tiếng, dung mạo đột nhiên trở nên vô cùng xấu xí, toàn thân phóng xuất ra quần quận hỗn độn ma khí, sau lưng sinh ra một đôi thiên ma cánh. Hắn thế mà hóa thân thành hỗn độn thiên ma. Hỗn độn thiên ma là tinh không thần tộc tư thế chiến đấu, Thiên Khải Chí Tôn cũng không là tinh không thần tộc người, hắn lại hóa thân thành hỗn độn thiên ma, lập tức nhường Diệp Thần giật nảy cả mình. "Ngươi thế mà sa đọa thành hỗn độn thiên ma?" Diệp Thần thân thể lùi lại, cảnh giác lên. Hóa thân thành hỗn độn thiên ma Thiên Khải Chí Tôn, uy thế khí diễm tăng vọt, thực lực so vừa mới không biết hung mạnh bao nhiêu. "Hắc hắc, cái gì sa đọa, đây là cực đạo ma tôn đại nhân chúc phúc." Thiên Khải Chí Tôn nghe răng cười một tiếng, thiên ma hai cánh bùng lên, thân thể xen lẫn ma khí ngập trời, còn có tinh không sa đọa hắc ám thần uy, thế như băng tiên hướng về Diệp Thần đánh tới. "Xuy xuy xuy." Cái kia từng đầu khí thiên tỏa dây xích, quả thực là đòi mạng lợi khí, sâu xuyên qua hư không, muốn đem Diệp Thần thân thể xuyên thủng. "Thiên cương chạm thần đao." Diệp Thần nắm chặt thôn vũ đao, thi triển ra bá đao thương lôi truyền lại tuyệt chiêu. Thiên cương chạm thần đao, lập tức một đạo mạnh mẽ đao cương xen lẫn kinh thiên báo táp, như muốn chém thần, chém về phía Thiên Khải Chí Tôn quét ngang mà đến xích sát. Một chiêu này thiên cương chạm thần đao là năm đó bá đao thường lôi chém giết Thanh Liên đạo tổ tuyệt học, là hắn đem chín đại thiên tinh bên trong thiên cương tinh hái xuống, chuyển hóa mà thành tuyệt đỉnh đao pháp. Diệp Thần dùng thế gian sắc bén nhất thôn vũ đao thi triển một chiêu này thiên cương chạm thần đao, uy thế cực kỳ hung mãnh, huyết tiêu ngục hoàng quán chú cho năng lượng của hắn lập tức bị kịch liệt tiêu hao. Chanh chanh, thiên cương chạm thần đao tuôn ra, đáng sợ đao mang như cuốn trời chi thác nước, đem Thiên Khải Chí Tôn bay vụt mà đến khí thiên toàn dây xích, từng cái chặt đứt. Nhưng hóa thân hỗn độn thiên ma Thiên Khải Chí Tôn, khí diễm tăng vọt, nhưng không có lọt vào nhiều ít tổn thất, vọt thẳng giết tới Diệp Thần bên người, tay cầm ma hy dâng lên, như băng thiên nổ tung mà xuống, mong muốn oanh bạo Diệp Thần đầu. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, huyết tiêu hai cánh chấn động, lập tức phi thân né tránh, sau đó lại chấn xí để đao quay người chém giết. Hừ, Thiên Khải Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, tay trái nổ ra quần cuộn ma khí, tay phải tại ma khí bên trong một quất, rút ra một thanh hắc diệu thạch chế tạo trường kiếm. Ngăn trở Diệp Thần một đao, đây là theo Thiên Ma tinh hải bên trong đản sinh ra vĩ đại thần vật, đen kịt ngôi sao. Thiên Khải Chí Tôn nắm đen kịt ngôi sao, cùng Diệp Thần thôn vũ đao giao phòng, ngắn trong nháy mắt ở giữa, hai người đã giao thủ mấy ngàn hiệp, đánh cho tia lửa tung tóe, ánh đao bóng kiếm luân vũ. Thôn vũ đao cực kỳ sắc bén, mỗi một lần giao phòng đều sẽ đen kịt ngôi sao chém nứt ra. Nhưng, đen kịt ngôi sao năng lượng, nguồn gốc từ Thiên Ma tinh hải, chỉ cần Thiên Ma tinh hải bất diệt, thanh kiếm này có khả năng vô hạn chữa trị, vĩnh viễn cũng sẽ không ma diệt. Thiên Khải Chí Tôn mặc dù không thể triệt để chấp trưởng Thiên Ma tinh hải, nhưng đã có khả năng mượn dùng bộ phận năng lượng, muốn duy trì đèn kịt ngôi sao bất diệt, tự nhiên không phải việc khó gì, đầy đủ đối kháng Diệp Thần thôn vũ đao. Hai người đao kiếm giao phòng, đánh cho 10 điểm kịch liệt, ánh đao kiếm khí loạn lưu rơi vào luân hồi thiên quốc cương thổ bên trên, không biết nhiều ít vòng về thần điện phá diệt, nhiều ít luân hồi tín đồ chết đi. Triệu Ngưng Ngọc nhìn xem phía trên luân hồi thiên quốc kịch liệt giao phòng, âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần đỉnh phong bùng nổ, thế mà hung mãnh như vậy lợi hại. Bất quá nàng cảm giác được có chút lực lượng không thuộc về Diệp Thần, tất nhiên là ngắn ngủi. Diệp Thần chống đỡ không được bao lâu. Chương 10372. Tranh thủ thời gian. Chương 10372, tranh thủ thời gian. Mặc dù Diệp Thần còn không có trọng thương, nàng cũng nhìn ra, Diệp Thần trung quy là hạ vị thần, bản thể tu vi còn kém rất xa Thiên Khải Chí Tôn, tái chiến tiếp, Diệp Thần tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Nàng rất muốn đi tới trợ chiến, nhưng không giải quyết đi Tinh Đồng Thiên Tôn, nàng cũng không cách nào thoát thân. Tinh Đồng Thiên Tôn cũng giống như nhau tâm tư, rất muốn giết đi Triệu Ngưng Mộng về sau, lại đi giúp Thiên Khải Chí Tôn, hai người kịch liệt tương bính, mỗi lần ra tay đều là sinh tử sát chiêu. Dần dần, Triệu Ngưng Mộng thấy khí huyết sôi trào, trong cơ thể ác mộng suối chi thủy khí tức, có chút áp chế không nổi, giống như muốn phát tác. "Không, vận mệnh chi thần, thỉnh giúp ta một chút sức lực, ta không thể tại lúc này về sau xảy ra chuyện." Triệu Ngưng Mộng khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hướng vận mệnh chi thần phát ra cầu nguyện. Vận mệnh chi thần là tồn tại, sơ đại vận mệnh chi thần nguyên từ bến bờ vũ trụ thế giới, Triệu Ngưng Mộng trước kia liền đạt được qua chỉ dẫn. Nhưng giờ khắc này, mặc kệ nàng như thế nào cầu nguyện kêu gọi, đều không có lần nữa đến bất kỳ đáp lại nào. Một bên khác, Thân Hạc cũng không dễ chịu, ma trọng lâu thiên ma uy thế cực cường, nàng khó mà chống lại, nếu như không phải có tám đuôi kim ô tức trợ lực, nàng đã sớm lập bại. Luân hồi thiên quốc phía trên, Diệp Thần con mắt nhìn qua xem đến phía dưới chiến cuộc, biết Triệu Ngưng Mộng cùng Thân Hạc đều chống đỡ không được bao lâu. Nhiều nhất nửa canh giờ, các nàng liền muốn thua đến lúc đó, Tinh Đồng Thiên Tôn cùng ma trọng lâu thoát ra tới, cùng Thiên Khải Chí Tôn hợp lại, Diệp Thần mong muốn kéo dài chờ cứu viện, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Xem ra, cũng chỉ có thể liều mạng. Diệp Thần khẽ cắn môi, thân thể cấp tốc lui lại một khoảng cách, né tránh Thiên Khải Chí Tôn phong mang. Chống đỡ không được sao? Thiên Khải Chí Tôn nghe răng cười, lúc này hơn phân nửa luân hồi thiên quốc đã bị hắn cùng Diệp Thần chiến đấu phá hủy đi, hắc sắc ma khí bày khắp đại địa, dẫn đến ra vô số ma thần quái vật, tại luân hồi thiên quốc vừa bãi tàn phá lấy, khắp nơi đều có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Nghe cái kia liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết, Thiên Khải Chí Tôn theo trong lòng thấy thoải mái, hóa thân thành hỗn độn thiên ma hắn, tâm tính cũng biến thành hiếu sát rồi dâng lên. Xuy, Thiên Khải Chí Tôn huy động đen kịt ngôi sao, đâm thẳng Diệp Thần, sau lưng thiên thiên trăm trăm đầu đen kịt khí thiên tỏa dây xích, theo kiếm thế của hắn cùng nhau giết ra, như kinh thiên hồng lưu, tràn diện 10 điểm hùng vĩ. Mà nhìn xem đánh giết mà đến Thiên Khải Chí Tôn, Diệp Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, phá cho ta. Diệp Thần khẽ cắn môi, không chút do dự, lập tức thi triển ra Thiên làm thịt đúc tinh thuật, trong tay bạo phát ra một quả sáng chói mãnh liệt tinh cầu. Hắn đem một tấm bia đá, xem như là đúc tinh tài liệu, đúc nóng vào tay Thiên Tinh. Tấm bia đá kia chính là ngày xưa khí thiên đế chế tạo Hoàng Thiên Võ Bia. Hoàng Thiên Võ Bia năng lượng bằng bạc, Diệp Thần chẳng qua là tiêu hao một nửa, trong tay Thiên Tinh liền rèn đúc đến cực hạn ông. Một quả mang theo hoang cổ khí tinh thần, từ từ bay lên, nổ bắn ra vô tận kinh khủng tinh mang, như muốn xỏ xuyên qua hết thảy. Tiếp theo sát, cái này hoang cổ tinh thần liền dùng bạo diệt thiên địa uy thế, hung hăng oanh tạc xuống, trực tiếp nổ hướng Thiên Khải Chí Tôn. Ừm. Thiên Khải Chí Tôn ra mặt rút động đậy, hắn cấp tốc cầm kiếm ám sát Diệp Thần thân hình, tại cái kia hoang cổ tinh thần uy áp dưới, thế mà xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt cứng đờ. Liên lạc như thế một cái chớp mắt thời gian, cái kia hoang cổ tinh thần đã bạo rơi mà xuống, hung hăng nổ tung lên ầm ầm. Thiên làm thịt đúc tinh thuật kinh thiên nổ tung, trực tiếp đem Thiên Khải Chí Tôn thân thể đều vỡ nát, huyết nục văng tung tóe. Nhưng tiếp theo sát, Thiên Khải Chí Tôn tàn toái máu thịt, lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, một hồi núc ních, một lần nữa hình thành thân thể của hắn. Rất tốt, rất tốt, luân hồi chi chủ, thế mà có thể nổ đoạn ta một thành tuyến thời gian, ngươi cũng là rất lợi hại. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Khôi phục sau Thiên Khải Chí Tôn, tấm mắt hung ác, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không thể không nói, Diệp Thần một chiêu này thiên làm thịt đúc tinh thuật, uy năng to lớn, đặc biệt là đúc nóng nửa tòa Hoang Thiên Võ Địa, liền Thiên Khải Chí Tôn đều ngăn cản không nổi, trực tiếp bị tạt chết. Bất quá, hắn nội tình quá thâm hậu, mà lại lấy được cực đạo ma tôn chúc phúc, hóa thân thành hỗn độn thiên ma, cho dù chết, cũng không chết hết, chẳng qua là tổn thất chừng một thành tuyến thời gian, trong chớp mắt lại sống lại. Mà thi triển xong thiên làm thịt đúc tinh thuật Diệp Thần, linh khí tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng, giờ phút này gương mặt tái nhợt, thở hổn hển. Tại luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Tiêu Ngục Hoàng cũng có chút không chịu nổi, dứt khoát nói: "Mộ chủ, hiến tế huyết tiêu đồ, có thể tái tranh thủ chút thời gian." Huyết Tiêu đồ là Huyết Tiêu Ngục Hoàng năm đó phát bảo, cũng là khí thiên đế tự tay chế tạo đồ vật, linh khí nội tình 10 điểm thâm hậu, nếu như hiến tế có thể cho Diệp Thần cung cấp không ít lực lượng. Tử thần ấn điện, lắng nghe chân lý, cực đạo ma tôn, trung cực chi thần. Lúc này, phục sinh sau Thiên Khải Chí Tôn, nhìn thấy Diệp Thần suy yếu, lập tức liền tế ra sát chiêu. Chỉ gặp hắn tế ra một bản đen kịt điện tịch, cái kia là Tử thần bí điện, là sinh linh cùng tử thần câu thông môi giới, cũng là cực đạo ma tôn ban thượng thánh điện, ẩn chứa tử vong chân lý. Nếu như thế gian này thật tồn tại cái gì trung cực chi thần, cái kia tại Thiên Khải Chí Tôn trong lòng, liền là cực đạo ma tôn, tinh không phía trên vĩ đại chủ thể. Thiên Khải Chí Tôn phát ra ngâm sướng, dậm dạp hư không, vô tận bát hoang, có từng sợi quỷ dị ma khí, quần quần như sóng chiều gào thét tới, tràn vào trong tay hắn Tử thần bí điện bên trong. Soạt. Tử thần bí điện mở ra, từng đầu khí thiên tỏa dây xích, như không thể diễn tả ác ma tay, theo bí điện trong sách vỡ xung phong ra tới, soạt kéo vạch phá bầu trời, cùng nhiên hướng về Diệp Thần quét ngang tới. Chương 10373. Át chủ bài hiến tế. Chương 10373. Át chủ bài hiến tế. Tại Tử thần bí điện chúc phúc dưới, này chút khí thiên tỏa dây xích, mỗi một đầu đều mang theo tử vong chân lý, trung cực hủy diệt áo nghĩa, chỉ cần bị đánh trúng, lại sinh linh mạnh mẽ, đều muốn lập tức tử vong. Diệp Thần từ những thứ này xiềng xích sau lưng, cảm nhận được hơi thở cực kỳ đáng sợ, đó không phải là cái thế giới này khí tức, mà là tinh không phía trên thế giới, là hỗn độn thiên ma nhất tộc thủ lĩnh, cực đạo ma tôn sát khí. Vừa mới thi triển xong thiên làm thịt đúc tinh thuật Diệp Thần, linh khí tiêu hao quá lớn, đối diện với mấy cái này tử vong xích sắt, lập tức lâm vào cứu cực trong nguy cơ. Nhưng hắn át chủ bài rất nhiều, cũng không hoảng loạn, lập tức liền tế ra máu tiêu cầu. Huyết tiêu đồ, cho ta hiến tế. Diệp Thần cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, huy sái tại huyết tiêu đồ phía trên. Lập tức, huyết tiêu đồ bộc phát ra thao thiên huyết quang, cũng bắt đầu cấp tốc hòa tan, trực tiếp liền bị Diệp Thần hiến tế đi, cuối cùng hóa thành một cỗ quần quần nóng rực năng lượng, hội tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Vừa mới kịch liệt tiêu hao Diệp Thần, đạt được huyết tiêu đồ năng lượng bổ sung, lập tức trở nên long tinh hổ mãnh, toàn thân khí thế tăng vọt. Cái kia tăng vọt khí thế, thậm chí đem Thiên Khải Chí Tôn bay tập mà đến tử thần xích sát, cũng là từng đầu đánh ra. Đáng chết, tiểu tử này. Thấy thế, Thiên Khải Chí Tôn đồng tử co vào, hắn biết Diệp Thần át chủ bài rất nhiều, nhưng không nghĩ tới hung mạnh đến nước này, liền huyết tiêu đồ này loại khí thiên đế chế tạo thái cổ pháp bảo, đều cam lòng hiến tế đi, chỉ vì ngắn ngủi bổ sung thể lực. Thiên Khải Chí Tôn, ta muốn ngươi quỳ xuống. Khí tức khôi phục Diệp Thần, lưỡi nở hoa sen, tiếng như hồng lôi, cũng là mơ hồ nhìn thấy trấn áp Thiên Khải Chí Tôn biện pháp. Hắn gọi ra kinh cức vương tọa, hoàn chỉnh, to lớn kinh cức vương tọa, tựa như tượng trưng cho tử vong cùng hắc ám chi cao quyền hành, sau lưng hắn hiện hiện. Diệp Thần liền ngồi ở kinh cức vương tọa phía trên, như một cái quân lâm thiên hạ vương giả, nhìn xuống Thiên Khải Chí Tôn. Này kinh cức vương tọa, là tử thần giáo đoàn hao phí vô số tâm huyết, đổ vào vô số tín ngưỡng tạo ra đồ vật, là tử thần giáo đoàn vô thượng thánh vật một trong, đủ để cùng thiên ma tinh hải đánh đồng. Thiên Khải Chí Tôn nhìn xem ngồi ngay ngắn ở kinh cức vương tọa phía trên Diệp Thần, lập tức cảm nhận được nghẹt thở cùng áp bách, phảng phất thấy có các triều đại tử thần giáo đoàn các cường giả con mắt đang nhìn chăm chú hắn, mang cho hắn vô tận uy áp. Cho dù là hắn cái này tử thần giáo đoàn giáo chủ, đối mặt kinh cức vương tọa, cũng là tâm sinh run rẩy. "Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng gọi ta quỳ xuống? Dám đánh cắp ta tử thần giáo đoàn bảo tọa, ta muốn ngươi để mạng lại lấp." Thiên Khải Chí Tôn chấn nộ, ngửa mặt lên trời cuồng uống, dùng âm thanh lớn che giấu chính mình nội tâm run rẩy, trong tay đen kịt ngôi sao khỏa vòng quanh bóng đêm vô tận gió lốc. Phá thiên hướng về kinh cức vương tọa bên trên Diệp Thần nộ chạm mà đi. Thiên bạo chết chạy chém. Đen kịt kiếm mang, mang theo trung cực tử thần sắc khí, một kiếm này như là cực đạo ma tôn đích thần tới, uy thế vô cùng mãnh liệt. Nhưng, Diệp Thần không sợ, y nguyên ngồi ngay ngắn ở kinh cức vương tọa phía trên, tay cầm đặt ở vương tọa cầm trên tay, làn da bị mũi gai nhọn xuyên, từng sợi máu tươi đảo lưu vào vương tọa bên trong đợi đến Thiên Khải Chí Tôn tới gần, Diệp Thần đột nhiên lại là một tiếng lôi đình hét lớn. Quỳ xuống cho ta. Ông. Chỉ một thoáng, kinh cức vương tọa bộc phát ra mãnh liệt nhất hắc ám uy thế, tử thần giáo đoàn đổ vào vô số kỷ nguyên hắc ám tín ngưỡng. Trong nháy mắt toàn bộ chút xuống ra tới. Thiên Khải Chí Tôn lọt vào kinh cức vương tọa uy thế trùng kích, chỉ một thoáng thân thể kịch chấn, tạng phủ bốc lên, xuất hiện ảo giác ánh mắt hắn thấy, ngồi tại vương tọa bên trên người, phảng phất không phải Diệp Thần, mà là cực đạo ma tôn. Lãnh gốc, sâm nghiêm, vô tình, tràn ngập sát lục khí tức, là tử vong trung cực hóa thân, là hắc ám chí cao chân lý, là không thể cãi lại khô héo số mệnh. Thiên Khải Chí Tôn sợ hãi, thân thể run rẩy, trường kiếm rơi xuống đất, bụp một tiếng, liền cho Diệp Thần quỳ xuống. Luân hồi thiên quốc bên trong, còn sót lại các tín đồ, thấy Thiên Khải Chí Tôn quỳ gối Diệp Thần trước mặt, lập tức tiếng hoan hô thế hô. Luân hồi uy vũ. Phía dưới, Tinh Đồng Thiên Tôn, Triệu Ngưng Ngộng, Thân Hạc, Ma Trọng Lâu đám người, nhìn thấy một màn này, cũng là triệt để chấn kinh, không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên Khải Chí Tôn người thế nào, hắn nhưng là tử thần giáo đoàn giáo chủ a, thành danh không biết đã bao nhiêu năm, tung hành chư thiên, uy lâm ma giới, thần ma lui tránh, hạng gì bá khí. Nhưng bây giờ, hắn thế mà quỳ gối Diệp Thần trước mặt, run lẩy bẩy, như cùng một cái chờ đợi thẩm phán tội nhân. Diệp Thần nhìn thấy quỳ xuống đất Thiên Khải Chí Tôn, nội tâm mừng rỡ, nhưng cũng biết, đây là kinh cức vương tọa đối tử thần giáo đoàn đáng sợ. Kinh cức vương tọa uy áp, áp chế không nổi hắn bao lâu. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Ngục Hoàng Tà Cung, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, mượn dùng lấy huyết kiêu Ngục Hoàng lực lượng, triệu hồi ra mạnh nhất Ngục Hoàng Tà Cung. Ngục Hoàng Tà Cung trôi nổi ở chân trời đỉnh, hắc ám thần bí cung điện, tựa như tới từ địa ngục, có thể trấn áp xoắn nát hết thể sinh linh. Phía trên cung điện chậm rãi chuyển động luân hồi chi bản, đang ẩn chứa vô gian luân hồi khí tức, bất luận cái gì sinh linh bị cuốn vào trong đó, đều chỉ có một con đường chết. Theo Ngục Hoàng Tà Cung bên trong, truyền ra vô cùng khí tức kinh khủng, lập tức liền đem Thiên Khải Chí Tôn thân thể hút vào. Không tốt. Giáo chủ, nhanh tỉnh lại. Phía dưới. Ma Trọng Lâu nhìn thấy một màn này, kinh hãi thất sắc, chỉ sợ Thiên Khải Chí Tôn thật muốn bị Ngục Hoàng Tà Cung diệt sát, muốn bị Luân Hồi Chi Bàn xoắn nát. Hắn vội vàng bỏ qua thân hạng, bay lên trời, muốn xông lên Luân Hồi Thiên Quốc, cứu viện Thiên Khải Chí Tôn. Chương 10374. Trong tuyệt vọng hy vọng. Chương 10374. Trong tuyệt vọng hy vọng. Thân hạng gặp hắn phía sau lưng không môn mở rộng, tật ra nhất kiếm, ít nhất chặt đứt Ma Trọng Lâu năm thành tuyến thời gian. Ma Trọng Lâu hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vì cứu viện Thiên Khải Chí Tôn, hắn cũng là không để ý đại giới, rất nhanh vọt tới Luân Hồi Thiên Quốc phía trên. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Thiên Khải Chí Tôn thân thể đã bị Ngục Hoàng Tà Cung Luân Hồi Chi Bàn tóm được. Giang giác giang giác. Luân Hồi Chi Bàn chuyển động, phát ra rợn người thanh âm, Thiên Khải Chí Tôn máu thịt, một chút bị Luân Hồi Chi Bàn xay nghiền đập tan. "Không, giáo chủ." Ma Trọng Lâu quá sợ hãi, gương mặt thảm liệt, kinh hãi phía dưới, sủi lơ trên mặt đất. Luân Hồi Chi Bàn không ngừng xay nghiền, từng sợi dòng máu chảy ra đến, nhưng Diệp Thần sắc mặt cũng không có thay đổi đến dễ dàng. Bởi vì hắn biết, Thiên Khải Chí Tôn là đỉnh cấp thiên đế cường giả, mong muốn hoàn toàn ép đoạn thời gian của hắn đường, cũng không là chuyện dễ dàng. Luân Hồi Chi Bàn mỗi chuyển động đậy, Diệp Thần linh khí liền kịch liệt tiêu hao một điểm. Không chỉ là trong đan điền linh khí, còn có bản thân hắn luân hồi huyết mạch năng lượng, cũng là kịch liệt tiêu hao. Muốn đem Thiên Khải Chí Tôn hoàn toàn nghiền chết, Diệp Thần cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Giang giác. Đột nhiên, chậm rãi chuyển động luân hồi chi bàn, đột nhiên không chuyển động được nữa. Toàn bộ luân hồi chi bàn lâm vào đáng sợ đứng im, phản phất bị cái gì lực lượng kẹp lại. Tiếp theo sát, phịch một tiếng tiếng vang, toàn bộ luân hồi chi bàn từ nội bộ bị bạo phá mà ra, hóa thành đầy trời phá toái khối vụn, tứ tán bay vụn. Ma khí do lốc chấn động, thậm chí là toàn bộ Ngục Hoàng Tà Cung cũng bị phá hủy đi. Một đạo hắc ám thân ảnh trong ma khí phong bạo bên trong nổi lên, chính là Thiên Khải Chí Tôn. Nhìn thấy Thiên Khải Chí Tôn thân ảnh, một lần nữa phục sinh xuất hiện, Diệp Thần vẻ mặt lập tức biến. Này Lao Tam Bao, nội tình quả nhiên thâm hậu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như mượn luân hồi đại năng lực lượng, hiến tế rất nhiều át chủ bài, nghị muốn tiêu diệt thiên đế, vẫn là thật quá khó khăn. Diệp Thần khẽ cắn môi, cảm nhận được vô cùng suy yếu. Thiên Khải Chí Tôn tầm mắt nhìn thẳng hắn, nhếch miệng lên một vệt lánh khốc đường cong, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi thủ đoạn quả nhiên thông thiên, thế mà kém chút liền đem ta nghiền chết. Ta đã không dám khinh thường ngươi, hôm nay coi như liều mạng nửa cái mạng không muốn, ta cũng muốn ngươi chết." Tiếng nói vừa ra, Thiên Khải Chí Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân ngàn ngàn vạn vạn đầu tuyến thời gian, chí ít có một nửa bốc cháy lên. Hắn thế mà thiêu đốt một nửa tuyến thời gian, không để ý đạo tâm bị long đong đại giới, cũng không để ý tính mệnh hao tổn đại giới, toàn thân nổ lên thao thiên huyết mang, thân thể bắn mạnh mà ra, mang theo trăm ngàn đầu khí thiên tỏa dây xích, hướng về Diệp Thần gào thét tới. Hắn hôm nay coi như không muốn nửa cái mạng, cũng muốn đánh giết Diệp Thần. "Giáo chủ!" Ma Trọng Lâu thanh âm đại chấn, Thiên Khải Chí Tôn bùng cháy một nửa tuyến thời gian, giá quá lớn, hắn triệt để động dung. Diệp Thần cũng là chấn động, Thiên Khải Chí Tôn dùng đốt thọ làm đại giá, khí diễm bao táp, này trăm ngàn đầu khí thiên tỏa dây xích, uy thế quá kinh khủng. Suy yếu phía dưới Diệp Thần, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Xoẹt kéo, từng đầu xích sắt xuyên thấu Diệp Thần thân thể, lại đem hắn quấn quanh đau đớn kịch liệt, nhường Diệp Thần tê tâm liệt phế. "Mộ chủ!" Luân hồi mộ địa bên trong, huyết tiêu ngục hoàng kinh dị không thôi. Diệp Thần gặp xích sắt sâu thể đau đớn, hắn tựa hồ cũng là cảm động lây, thân thể run rẩy. Tiếp theo sát, huyết tiêu ngục hoàng tầm mắt bắn ra hướng một khối trống không mộ địa. "Quỷ đế, Thiên Khải Chí Tôn thế lớn, ta không phải địch thủ, thỉnh lễ tốt tỉnh. Bây giờ chỉ có ngươi mới có thể đối kháng Thiên Khải Chí Tôn a." Huyết tiêu ngục hoàng kêu to lên, cái kia trống không mộ địa chính là lục đạo cổ thần bên trong hư không quỷ diện mộ địa. Hư không quỷ diện tức là quỷ đế, quỷ đạo chí tôn, thế gian hết thảy quỷ tu viễn cổ tổ sư. Thiêu đốt một nửa tuyến thời gian Thiên Khải Chí Tôn, quá điên cuồng, quá hung mãnh, coi như là huyết tiêu ngục hoàng cũng là khó mà chống đỡ. Hắn ý chí kịch liệt, đang kêu gọi quỷ đế Tô Tỉnh. "Ông." Quỷ đế mộ bia một hồi lấp lánh, tại trên bia mộ hiện ra bốn chữ lớn: "Hư không quỷ diện." Bò đầy hắc ám xâm nghiêm quỷ khí. Nhưng, tại ngắn ngủi lấp lánh qua đi, trên bia mộ hào quang liền ảm đạm đi. Lưu lại hạ cái kia bốn chữ lớn, vô cùng trắng bệnh. "Quỷ đế không có Tô Tỉnh. Ngươi còn đang trách tội mộ chủ. Đây quả thực chết cười, tội nhân là Sửu Thần, ngươi quái mộ chủ không có cứu ngươi, quả thực là hoang đường." Huyết Tiêu Ngục Hoàng khàn cả giọng, nhưng Quỷ Đế mộ địa không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này Diệp Thần đã bị trăm ngàn đầu xích sắt khóa kín tại kinh cức vương tọa phía trên. Này chút xích sắt là khí thiên tỏa dây xích, mang theo khí thiên tuyệt mệnh đại sát lục, người mỗi lần bị cuốn lên, mệnh cách liền lọt vào áp chế, muốn bị thượng thiên vứt bỏ, trời chu đất diệt. Diệp Thần hô hấp đều hít thở không thông, trong thoáng chốc sinh ra cảm giác mất mát to lớn, cảm thấy mình giống như bị thượng thiên từ bỏ, cuối cùng xuống chẳng, lại biến thành khí thiên đế như vậy, bị thiên phạt chu diệt. Hắn nhìn thấy luân hồi trong mộ địa, Quỷ Đế không có Tô Tỉnh, Huyết Tiêu Ngục Hoàng lại là vẻ vải suy sụp tinh thần bộ dáng, hắn trong lòng dâng lên một vệt chấn động. Chẳng lẽ ta hôm nay phải chết ở chỗ này? Luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Tiêu Ngục Hoàng thủy chung vô pháp thức tỉnh Quỷ Đế, hắn cắn răng, hướng Diệp Thần đạo: "Thôi, mộ chủ, Quỷ Đế đối ngươi còn có hiểu lầm, trong lúc trước mắt, cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi." Dứt lời, Huyết Tiêu Ngục Hoàng thần hồn điên cuồng bốc cháy lên, hắn trực tiếp hiến tế đi chính mình thần hồn, chính là tế phẩm, cung phụng cho Diệp Thần, cung phụng cho luân hồi. Như vậy hiến tế, so với bình thường thần hồn bùng cháy, càng thêm điên cuồng. Hắn năm chính mình đi qua tuyến thời gian, tương lai tuyến thời gian, hết thảy đủ loại lực lượng, toàn bộ hiến tặng cho Diệp Thần. Chương 10375, triệt để điên cuồng. Chương 10375, triệt để điên cuồng. Tiền bối. Diệp Thần kinh hãi, liền thấy thần hồn của Huyết Kiêu Ngục Hoàng không ngừng bùng cháy bốc hơi. Mà trong óc hắn, liên quan tới Huyết Kiêu Ngục Hoàng chi nhớ, thế mà đang nhanh chóng làm nhạt xuống, muốn hoàn toàn biến mất. Diệp Thần chấn động, biết là Huyết Kiêu Ngục Hoàng hiến tế hết thảy, cho nên thế gian này, liên quan tới hắn hết thảy dấu vết đều sẽ tan biến. Diệp Thần tương quan chi nhớ, tự nhiên vô pháp giữ lại. Hắn sẽ triệt để quên mất Huyết Kiêu Ngục Hoàng. Cứ như vậy, về sau coi như hắn muốn phục sinh Huyết Kiêu Ngục Hoàng, cũng rất khó làm được, bởi vì tất cả dấu vết đều biến mất, hắn thậm chí sẽ không nhớ kỹ có Huyết Kiêu Ngục Hoàng người này. "Không, tiền bối, ta sẽ không quên ngươi." Diệp Thần khẽ cắn môi, Bất Hủ Phong Địa trấn xuống tại Luân Hồi Mộ Địa bên trong. Hắn đem tên Huyết Kiêu Ngục Hoàng khắc ở Bất Hủ Phong Địa phía trên. Luân Hồi truyền kỳ, Bất Hủ Vinh Quang truyền thuyết, hẳn là có Huyết Kiêu Ngục Hoàng một phần. Hắn không nên bị quên mất. Thấy tên của mình bị khắc sâu tại Bất Hủ Phong Địa phía trên, Huyết Kiêu Ngục Hoàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Nói: "Luân hồi tấm địa to, có tên của ta, đời này không uổng công. Mộ chủ, gặp lại." Huyết Tiêu Ngục Hoàng cuối cùng nóng nhìn Diệp Thần liếc mắt, thần hồn triệt để từ từ tiêu tán âm ầm. Diệp Thần đạt được Huyết Tiêu Ngục Hoàng hiến tế lực lượng, toàn thân lập tức huyết mạch sôi sục, thân thể cơ hồ muốn nổ tung. "Thiên Hỏa Mệnh Tinh, lên." Diệp Thần hai mắt huyết hồng, rít lên một tiếng, trong thân thể bộc phát ra một hồi khó mà hình dung tiếng nổ vang rền, so lôi đỉnh còn muốn nổ tung, vô tận hỏa diễm theo trong cơ thể hắn bùng nổ, một quả thuần túy là thiên hỏa hội tụ mà thành tinh thần, từ từ bay lên. "Oanh long long." Thiên Hỏa Mệnh Tinh bay lên, chiếu sáng toàn bộ luân hồi thiên quốc, nóng bỏng nóng rực khí tức, cuồn cuộn như dung nham tràn ra. Diệp Thần cả người đã thành người lửa, liệt diễm tại hắn trên thân thể đốt cháy, đem từng đầu khí thiên tỏa dây xích đốt đến đỏ bừng, sau đó đứt gãy. Chỉ có hắn trên cánh tay trái quấn quanh xích sắt, tựa hồ có lực lượng nào đó gia trì, thế mà liên thiên hỏa mệnh tinh đều đốt không ngừng, nhưng cũng là một mảnh xích hồng, nhiệt độ cực kỳ khủng bố. "Thiên Khải Chí Tôn, ngươi muốn liều mạng, ta liền cùng ngươi liều mạng." Diệp Thần đôi mắt phun ra hỏa diễm, ngửa mặt lên trời thét dài, cánh tay trái mãnh liệt vung lên, quấn quanh ở hắn cánh tay bên trên khí thiên tỏa dây xích, liền xoạt kéo bắn ra, giết ngược lại hướng Thiên Khải Chí Tôn. "Cái gì?" Thiên Khải Chí Tôn rất đỗi chấn tủng, hắn thiêu đốt mất một nửa tuyến thời gian, ban đầu coi là có khả năng đánh giết Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần còn có lực phản kích. Hắn hôm nay hết sức yếu ớt, nhìn xem cái kia từng đầu bay vụ sỏ xuyên qua mà đến xích sắt, hắn vô pháp ngăn cản. "Giáo chủ cẩn thận." Một bên Ma Trọng Lâu đứng ra, ngăn ở Thiên Khải Chí Tôn trước mặt. Xuy suy suy, cái kia từng đầu đỏ bừng xích sắt, hung hăng bạo sát tới, tại chỗ liền đem hắn thân thể xỏ xuyên qua. Ma Trọng Lâu thân thể kịch chấn, khóe miệng rịn ra đại lượng máu tươi, quay đầu nhìn về phía Thiên Khải Chí Tôn, phun ra một chữ: "Chạy." Cái chữ này hạ xuống, hắn thân thể liền bị từng đầu xích sắt phủi đi thành khối vụn, triệt để vẫn diệt. Thiên Khải Chí Tôn kinh dị, cấp tốc lui lại. Diệp Thần đôi mắt xích hồng, thần uy như ngục, thân thể báo táp mà ra, từng đầu xích sắt xen lẫn thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, tiếp tục hướng về Thiên Khải Chí Tôn bạo sát mà đi. Thời khắc này Diệp Thần quá hung mãnh, thiên hỏa mệnh tinh ở trên trời chiếu rọi, tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Phía dưới trong rừng rậm, gió lốc tinh vực vô số cường giả, còn có Tử Thần Giáo đoàn ma thần các tín đồ, toàn bộ hét thảm lên, thân thể tại thiên hỏa thiêu đốt dưới trực tiếp bốc cháy lên. May mắn Nguyên Linh tộc bên này có Ngân Nguyệt Tiên Chỉ thủ hộ, mượn Tiên Chỉ chi thủy, các nàng có thể miễn cưỡng ngăn cản được thiên hỏa mệnh tinh liệt diễm dư uy, bằng không các nàng khả năng cũng phải tao ương. Tiểu tử này làm sao hung mãnh như vậy? Tinh Đồng Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Thần bá đạo như vậy bộ dáng, cũng là tâm sinh sợ hãi. Nô, mà tại hắn phân tâm thời điểm, cùng hắn đối chiến Triệu Ngưng Ngộng cũng không có thừa cơ công kích hắn, ngược lại kêu lên một tiếng đau đớn, sau lui ra. Lúc này Triệu Ngưng Ngộng bên bị chiến đấu phía dưới, ác ngộng suối chi thủy khí tức đã sắp muốn áp chế không nổi, lại thêm thiên hỏa mệnh tinh nhiệt độ cao thiêu đốt, nàng thấy trong cơ thể ác ngộng suối chi thủy tại kịch liệt sôi trào, mang cho nàng vô tận thống khổ. Nếu như lúc này Tinh Đồng Thiên Tôn ra tay, Triệu Ngưng Ngộng liền nguy hiểm. Bất quá Tinh Đồng Thiên Tôn lo lắng Thiên Khải Chí Tôn an nguy, trực tiếp liền bỏ Triệu Ngưng Ngộng, thân thể vọt lên, bay vụt đến Luân Hồi Thiên Quốc cương thổ lên. Thân Hạc nhìn thấy Triệu Ngưng Ngộng thống khổ bộ dáng, vội vàng tới yểm hộ. Luân Hồi Thiên Quốc phía trên: "Tiểu tử, đừng quá phế lối. Đấu chuyển tinh di, nghịch chuyển căn khôn." Tinh Đồng Thiên Tôn tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, hét lớn một tiếng, hai tay nổi lên tầng tầng tinh mang, đột nhiên đẩy mà ra, xen lẫn quần quần gió lốc. Diệp Thần phóng tới xích hồng xích sắt, bị một cỗ mềm dẻo trầm hậu sóng khí trùng kích, thế mà phản bắn trở về, hướng chính hắn mặt vọt tới. Tinh Đồng Thiên Tôn một chiêu này, đấu chuyển tinh di có thể chuyển di kẻ địch thế công, tứ lạng bạc thiên cân, quả thực là xảo diệu. Diệp Thần nghiêng người tránh đi phản chiếu trở về xích sắt, tầm mắt lạnh lẽo, liền muốn lại lần nữa ra tay. Bất quá lúc này, Tinh Đồng Thiên Tôn đã mang theo Thiên Khải Chí Tôn, cấp tốc lui lại. Diệp Thần quá hung mãnh, Tinh Đồng Thiên Tôn đã không dám đối kháng. Mặc dù hắn có thể nhìn ra, Diệp Thần bộ dạng này cuồng manh trạng thái, duy trì không được bao lâu. Nếu như hắn có thể kiên trì, cuối cùng người thắng, rất có thể liền là hắn. Nhưng hắn không dám đánh cược. Trên trời lơ lửng thiên hỏa mệnh tinh, khí diễm quá hung mãnh. Tinh Đồng Thiên Tôn phảng phất lại một lần nhìn thấy tương lai của mình, cái kia chính là muốn bị thiên hỏa đốt thành kiếp hôi. Chương 10376 khí thiên hai hương. Chương 10376 khí thiên hai hương. Vụ. Hắn mang theo Thiên Khải Chí Tôn, cấp tốc hướng Luân Hồi Thiên Quốc bên ngoài bay đi. Muốn chạy. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên rất lạnh, cũng không thẳng thân tiêu hao cùng đại giới, vung tay lên, treo cao chân trời thiên hỏa mệnh tinh, lập tức liền hung hăng hướng về Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn oanh tạc mà đi. Thiên hỏa tinh bạo, diệt cho ta giết. Nóng rực, đốt đỏ, bàng bạc, thuần túy thiên hỏa mệnh tinh bộc phát ra, núi lửa dâng lên gào thét, lại phảng phất là viễn cổ man hoang cự thú gào thét, từ phía chân trời bạo rơi mà xuống, mang theo hung mãnh vô cùng ý thế, thế muốn đem Tinh Đồng Thiên Khải hai người nổ chết. Tại to lớn nóng rực thiên hỏa mệnh tinh làm nổi bật dưới, Tinh Đồng Thiên Khải hai người lại như con kiến hơi nhỏ bé. Giờ khắc này Diệp Thần cực hạn rực rỡ, thiên hỏa mệnh tinh chỗ bộc phát ra sáng chói ánh lửa, quần quần viêm sóng chiếu rọi chư thiên, không không lúc nào không vô số thế lực đều có thể thấy rõ này ngôi sao khủng bố cùng cùng dã. Từng mảnh vũ trụ tinh không, hắc ám nguyên chất, lóe sáng tinh hà, tại Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh tàn lửa trùng kích vào, trực tiếp liền bốc hơi thành kiếp hôi, vô số sinh linh kêu thảm tránh né, chỉ có lòng thành niệm tụng lấy Diệp Thần tiên thật, phương có thể miễn cưỡng đạt được bảo hộ. Diệp Thần là điên rồi, một chiêu này thiên hỏa tinh bạo, đem vừa mới huyết tiêu ngục hoàng hiến tế năng lượng, còn có chính hắn luân hồi huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ rút sạch, chỗ bộc phát ra huy lực, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn đều ngây dại, to lớn thiên hỏa tinh thần hành tạc xuống tới, bọn hắn cảm thấy mình tiếp theo trong nháy mắt, liền muốn hóa thành kiếp hôi. Thiên ma của bảo, cho ta ngăn trở. Sống chết trước mắt, Tinh Đồng Thiên Tôn đem thiên ma cổ bảo triệu hoán tới. Hắn thiên ma cổ bảo tuy chỉ là một mảnh vụn, nhưng hắn khổ tâm rèn luyện vô số kỳ nguyên, lực phòng ngự 10 điểm cường hãn, đủ để ngăn chặn thiên đế oanh kích. Lớn đại hắc ám thành bảo ngăn tại Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh trước mặt. Tại thiên hỏa mệnh tinh phụ trợ dưới, này tòa thật to thành bảo cũng lộ ra nhỏ bé. Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn sợ hai trốn ở thành bảo bên trong, chỉ có thể đem sinh tử giao cho vận mệnh. Oanh! Thiên hỏa mệnh tinh hung hăng oanh tạc xuống tới, không thể tưởng tượng nổi nổ tung bạo phát. Cả tòa thiên ma cổ bảo trong nháy mắt bị phá hủy vỡ nát, đất đá bay tứ tung, trong đó rất nhiều thủ hộ đại trận cùng giấy yếu ớt hoàn toàn ngăn không được Diệp Thần thiên hỏa mệnh tinh oanh tạc. Trong thành bảo Thiên Khải Chí Tôn cùng Tinh Đồng Thiên Tôn, tại to lớn nổ tung bên trong, thân thể cũng là hóa thành cho tàn. Phía dưới gió lốc tinh vực rất nhiều võ giả, còn có Tử Thần Giáo đoàn ma thần nhóm, tại mắt thấy một màn này về sau, tinh thần triệt để hỏng mất. Bọn hắn không thể tin được, không thể tin được Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn, thế mà ngăn không được thiên hỏa mệnh tinh nổ tung, trực tiếp bị tạc thành cho tàn. Một màn này quá kinh khủng, thiên hỏa mệnh tinh, chẳng qua là luân hồi thất tinh đệ tứ tinh, liền hung mãnh như vậy bá đạo, bạo diệt chư thiên vô địch, vậy nếu là về sau ba ngôi sao, thì còn đến đâu? Chờ luân hồi thất tinh hoàn toàn thức tỉnh, chỉ sợ Diệp Thần thực lực cũng sẽ tiêu thăng đến đạo tông đại chủ thể, nguyên thiên đế, hồn thiên đế chờ cường giả tối đỉnh mức độ. Thiên hỏa mệnh tinh nổ tung về sau, vỏ quýt lưu hỏa tại luân hồi thiên quốc vùng trời bay vụt. Diệp Thần chính mình luân hồi thiên quốc đang kịch liệt kinh khủng nổ tung bên trong, cũng là khắp nơi lửa cháy, sơn hà thành phế tích. Hắn toàn thân linh khí hao hết, rơi xuống mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố sâu, từng đầu vết nước kéo dài mở đi ra. 3. có một khối óng ánh mảnh vỡ từ không trung dư âm nổ mạnh bên trong rớt xuống, đó chính là cuối cùng một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, che kín vết rách nhưng cũng không có đập tan. Không thể không nói, hồn thiên đế thiên ma cổ bảo phòng ngự đích thật là cường hãn, tại Diệp Thần Thiên hỏa mệnh tinh cực hạn dưới vụ nổ cũng không có triệt để làm tổn thương. Tinh Đồng Thiên Tôn, Thiên Khải Chí Tôn, hai người này bọn hắn còn chưa có chết tuyệt. Diệp Thần bắt chẹt lấy thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, da mặt hơi hơi có rúm. Mượn thiên ma cổ bảo phòng hộ, Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn tuyến thời gian không có hoàn toàn bị bạo diệt, còn có một số thừa xuống dưới. Dùng tu vi của bọn hắn, không bao lâu liền có thể phục sinh. Bất quá, phục sinh sau bọn hắn cũng là nguyên khí bị thương nặng, trong thời gian ngắn đối ta không tạo được uy hiếp. Thiên Khải Chí Tôn chịu này trọng thương, Tử Thần Giáo đoàn căn cơ muốn bị lay động, có thể muốn rơi xuống ra nhất lưu thế lực phạm chủ. Tôn Di cô nàng kia, nghĩ đến cũng có thể nhân cơ hội này, theo Thiên Ma tinh hải bên trong ra tới. Diệp Thần tâm bên trong lóe lên vô số suy nghĩ, nhớ tới Tôn Di, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên vẻ tươi cười. Nhưng mà tiếp theo sát, hắn tầm mắt nhìn về phía mình cánh tay trái, vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Chỉ gặp hắn trên cánh tay trái, quấn quanh lấy từng đầu xích sắt, đó là chưa ngừng khí thiên tỏa dây xích. Này chút khí thiên tỏa dây xích, quấn quanh lấy Diệp Thần cánh tay, như từng đầu như độc xà, ở giữa mang theo một cái đồng khóa. Cái kia đồng khóa, liền là khí thiên tỏa. Là khí thiên tỏa dây xích hoạch tâm chỗ. Này khí thiên tỏa. Diệp Thần cơ cơ cánh tay trái, thấy trận trận trầm trọng, phản phất bị vô tận sát khí quấn quanh. Vừa mới hắn thiên hỏa bùng nổ, lại đốt không ngừng trên cánh tay trái khí thiên tỏa dây xích, rõ ràng là bởi vì có cái này khí thiên tỏa tồn tại. Khí thiên tỏa, phong cấm thần cách vận mệnh, người một khi mang theo, liền lại nhận khí thiên tuyệt mệnh sát khí ăn mòn cùng áp chế, vận mệnh sẽ trở nên giống khí thiên đế như vậy, triệt để bị thượng thiên vứt bỏ. Diệp Thần bị khí thiên tỏa khóa lại, đến tiếp sau chỉ sợ sẽ vô cùng phiền phức. Xiềng xích này không ngừng ăn mòn hắn, hắn luân hồi thiên quốc, còn có long đằng mệnh tinh, liệt nhật mệnh tinh, đêm tối mệnh tinh, thiên hỏa mệnh tinh các loại, đã bắt đầu xuất hiện quỷ bí khí tượng, liền là bị từng đầu to lớn đen kịt xích sắt cuốn chặt lấy. Chương 10377. Rời đi. Chương 10377. Rời đi. Đáng chết, này khí thiên tỏa nếu là không giải quyết, ta cũng không thể an sinh. Diệp Thần khẽ cắn môi, bất quá may mắn, Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn đã giải quyết, liền coi như bọn họ có thể phục sinh, cũng là nguyên khí bị thương nặng, là không nổi cái gì gợn sóng. Phía dưới gió lốc tinh vực cùng Tử Thần Giáo đoàn đám võ giả, hoảng sợ tứ tán chạy thuộc mạng đại chiến tựa hồ kết thúc, nhưng Diệp Thần nội tâm, y nguyên có loại cảm giác bất an. Hắn ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngưng Ngộng. Chỉ thấy Triệu Ngưng Ngộng, trên người có từng sợi màu đen sát khí tràn ngập ra, đó là ác ngộng suối chi thủy sát khí. Thân hạc ban đầu nghĩ chiếu cố Triệu Ngưng Ngộng, nhưng thấy Triệu Ngưng Ngộng bộ dáng như vậy, nàng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì cái kia cố ác ngộng sát khí, để cho nàng thấy bất an mãnh liệt, so vĩ thú khí còn đáng sợ hơn. Vụ. Cơ hồ không có chút gì do dự, thân hạc vội vàng bay ngược. Triệu Ngưng Ngộng trên mặt lộ ra cười khổ, chỉ cảm thấy ý thức của mình đang không ngừng trở nên mơ hồ. Nàng rất nhanh muốn mất phương hướng. Vừa mới Diệp Thần Thiên Hỏa mệnh tinh nhiệt độ cao, nhường trong cơ thể nàng ác ngộng suối chi thủy triệt để sôi trào lên, nàng đã vô pháp áp chế. Cô nương, mau giết ta. Triệu Ngưng Ngộng nhìn xem thân hạc, vội vàng nói. Nàng biết mình sắp không chịu được nữa. Tốt. Thân hạc mắt thấy tình thế nguy cấp, biết Triệu Ngưng Ngộng một khi phát tác, hậu quả khó mà lường được. Nàng lập tức giơ trường kiếm lên, liền muốn đem Triệu Ngưng Ngộng giết, đoạn tuyệt hậu hoạn. Dừng tay. Diệp Thần phi xuống dưới, lớn tiếng quát dừng thân hạc. Triệu Ngưng Ngộng dù sao đối với hắn ân chú ý có thừa, hắn há có thể vong ân phụ nghĩa. Luân hồi chi chủ, ta không chịu nổi. Triệu Ngưng Ngộng thở dốc lên, làn da của nàng tại nứt ra, có không thể diễn tả đồ vật chảy ra đến, ác ngộng sát khí từng sợi dâng lên mà ra, như khói xám bao phủ nàng toàn thân. Diệp Thần sầm mặt lại, hiện tại hắn vừa mới đại chiến hoàn tất, vô cùng suy yếu, đối mặt Triệu Ngưng Ngộng như vậy ác ngộng sát phát tác cục diện, cũng thấy 10 điểm khó giải quyết. Kiên trì một hồi nữa, nhân mã của ta lên tới. Diệp Thần đi qua ôm Triệu Ngưng Ngộng bả vai, đem chính mình ngón tay vạch phá, nhét vào trong miệng nàng đi. Nô. Triệu Ngưng Ngộng vô ý thức mút vào Diệp Thần ngón tay, mút vào phía trên chảy ra luân hồi máu, giảm bớt lấy ác ngộng suối chi thủy sát khí. Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép chống đỡ lấy. Hắn không thể vứt xuống Triệu Ngưng Ngộng, chỉ cần Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ buông xuống, Triệu Ngưng Ngộng còn có cơ hội sống sót. Triệu Ngưng Ngộng đầu dựa vào Diệp Thần trên đầu vai, thân thể không ngừng lạnh quáng, không ngừng thở. Tại trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua sau, Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ còn không có buông xuống, Triệu Ngưng Ngộng biết mình không chịu được nổi, đột nhiên đẩy ra Diệp Thần, nói: "Nhanh lên." Câu nói này vừa dứt dưới, vô biên vô tận hắc ám sát khí liền đem Triệu Ngưng Ngộng bao phủ hoàn toàn. Tiếp theo sát, tại cái kia hắc ám sát khí bên trong, leo ra một đạo thân ảnh, đã nhìn không ra Triệu Ngưng Ngộng bộ dáng ác ngộng suối chi thủy triệt để phát tác, Diệp Thần triệt để chấn kinh, chỉ thấy Triệu Ngưng Ngộng biến thành một đầu xấu xí quái vật, làn da của nàng biến thành ám hắc sắc, bao trùm lấy rất nhiều nô gia lân phiến, phảng phất là theo địa ngục thâm nguyên bên trong chui ra ngoài ma vật. Cặp mắt của nàng lộ ra không nhân tính màu đỏ hung quang, con ngươi màu đen tản ra sát khí lạnh lẽo, răng trở nên bén nhọn vô cùng, trong miệng phát ra khát máu tiếng gào thét. Diệp Thần cảm nhận được áp lực cực lớn cùng kinh khủng, phảng phất tại đối mặt một thứ từ địa ngục chui ra ngoài ác ma. Không, Diệp Thần không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt, trong lòng thống khổ mà lo lắng. Hắn không nghĩ tới ác ngộng suối chi thủy phát tác, thế mà quỷ dị như vậy cùng khủng bố. Vừa mới vẫn là nhu nhược Triệu Ngưng Ngộng, giờ phút này như dã thu yêu ma, gầm thét huy động lợi trảo, mãnh liệt thẳng hướng Diệp Thần. Cẩn thận! Thân hạc vội vàng kéo lấy Diệp Thần cấp tốc lui về sau đi. Triệu Ngưng Ngộng gầm thét, theo đuổi không bỏ. Phía dưới Nguyên Linh Quốc các tiểu nữ, mắt thấy một màn này, tất cả đều tuyệt vọng, tất cả mọi người khóc lên, quỳ trên mặt đất. Chiến thắng Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn, vốn là giá trị phải cao hứng sự tình, nhưng chẳng ai ngờ rằng Triệu Ngưng Ngộng lại biến thành bộ dáng như thế ác ngộng suối chi thủy phát tác Triệu Ngưng Ngộng, 10 điểm hung mãnh. Diệp Thần cùng thân hạc không ngừng chật vật tránh né lấy ông. Đúng vào lúc này, một thanh to lớn đen kịt, thuần túy là thái cổ ma khí ngưng tụ mà thành ma kiếm, từ trên trời giáng xuống, mang theo hung mãnh cuồng bạo sát khí, suy suy vạch phá không khí, thổi phù một tiếng, quán xuyên Triệu Ngưng Ngộng thân thể, mãnh liệt đưa nàng đóng ở trên mặt đất. "Đại ca, không có sao chứ?" Một đạo trầm hậu thanh âm vang lên. "Hàn Diễm tới." Hàn Diễm toàn thân ma khí lượn lờ, đã tiến nhập thái cổ kiếm ma trạng thái, lần trước hắn đạt được Diệp Thần cho thất bảo tĩnh tâm liên có thể tiến một bước mở ra kiếm ma lực lượng. Giờ phút này hóa thân kiếm ma hắn, khí thế 10 điểm hung mãnh. Nhưng, Triệu Ngưng Ngộng cũng không hề yếu. Bị Hàn Diễm ma kiếm đóng ở trên mặt đất nàng, thân thể kịch liệt dãy rủa lấy, phát ra gầm thét, từng sợi ác độc ô uế vật chất theo trong cơ thể nàng chạy xuôi mà ra, hóa thành trường tiên cùng xúc tu, quét ngang hướng Hàn Diễm. Nữ nhân này đã điên rồi, ta mang nàng đi yên tĩnh một chút. Hàn Diễm vẻ mặt nghiêm túc, biết nếu như lại để cho Triệu Ngưng Ngộng lưu tại nơi này, hậu quả sẽ rất khủng bố. Coi như hắn cuối cùng có thể trấn áp Triệu Ngưng Ngộng, chiến đấu dư ba, chỉ sợ cũng phải thương tới người bên ngoài. Ngay sau đó, Hàn Diễm không do dự, lập tức phi thân xuống, nắm lên kịch liệt dãy rủa Triệu Ngưng Ngộng, mang nàng hướng bầu trời phương xa bay đi. Hàn đệ, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần vội vàng hỏi. Hàn Diễm cười khổ một tiếng, nói, không biết, tóm lại rời khỏi nơi này trước lại nói. Dứt lời, Hàn Diễm cũng không đợi Diệp Thần hồi ứng, lập tức liền mang đi Triệu Ngưng Ngộng. Chương 10378. Đại giới. Chương 10378. Đại giới. Rất nhanh, hai người khí tức liền hoàn toàn biến mất tại gió lốc tinh vực. Diệp Thần cùng thân hạ tướng liếc mắt một cái, đồng đều cảm giác nghiêm trọng. Luân hồi chi chủ, ngươi vẻ mặt tốt tái nhợt, tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho ta. Thân hạ thấy Diệp Thần trạng thái như thế hỏng bét, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện. Diệp Thần nghe nói như thế, cũng thấy một hồi nồng đậm vũ vũ, phô thiên cái địa dâng lên, sau đó hắn liền té xỉu ở thân hạc trong ngực. Từ thần giáo đoàn lãnh địa, một tòa tế đàn lên. Thiên Khải Chí Tôn tại tế đàn bên trên phục sinh, một phục sinh liền mềm quỳ trên mặt đất, lớn miệng phun ra máu tươi, gương mặt trắng như tờ giấy mảnh. Từ thần giáo đoàn chấn động, các phương hắc ám tín đồ cũng quýt chạy tới tế đàn chỗ. Ta thua rồi. Luân hồi oai, chấn động cổ kim, hiến tế át chủ bài, tựa hồ còn nắm giữ không thuộc về hắn lực lượng, loại kiêm lịch thiên trạng thái, ta không phải địch thủ của hắn, ta không có tư cách lại làm giáo chủ của các ngươi. Hiến tế ta đi, bằng vào ta làm tế phẩm, khôi phục sơ đại tử thần, cũng chính là cực đạo ma tôn đại nhân huyễn tường thân, khiến cho hắn làm giáo chủ của các ngươi. Thiên Khải Chí Tôn xếp bằng ở tế đàn bên trên, mặt như cho tàn. Một đám hắc ám tín đồ nghe vậy, đều là đại chấn, dồn dập khóc lớn lên, nhưng không có ai dám đi hiến tế Thiên Khải Chí Tôn. Thiên Khải Chí Tôn chậm rãi nói, ta mặc dù bại, nhưng luân hồi chi chủ cũng không dễ chịu, hắn bị ta dùng khí thiên tỏa khóa lại, khí vận mệnh cách đều lớn chịu áp chế, nếu như không giải quyết thích đáng, hắn cuối cùng vận mệnh muốn như khí thiên đế như vậy, bị thượng thiên vứt bỏ cùng gạt bỏ. Nhưng luân hồi chi chủ có đại khí vận, hắn cuối cùng khẳng định có thể giải quyết. Nghĩ triệt để gạt bỏ hắn, chỉ có lập tức đem ta hiến tế, khôi phục sơ đại tử thần, dạng này có khả năng thừa dịp hắn còn không có giải quyết khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, giết hắn. Một đám hắc ám tín đồ nói, giáo chủ đại nhân, không có ngươi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ à? Chỉ có ngươi mới là giáo chủ của chúng ta. Soạn. Tại bên rìa tế đàn, một luồng khói đen lưu động, hiển hóa ra một đạo thân ảnh, là Tinh Đồng Thiên Tôn. Hắn cũng sống lại, phục sinh sau Tinh Đồng Thiên Tôn cũng là hư thoát đến lợi hại, quỳ xuống đất thở hào hẹn, nhìn xem một bên Thiên Khải Chí Tôn, nói, Thiên Khải giáo chủ, ngươi cùng ta đều còn chưa chết hẳn, sự tình còn có chuyển cơ. Thiên Khải Chí Tôn cười khổ nói, có cái gì chuyển cơ? Tinh Đồng Thiên Tôn thở dài nói, thỉnh Sửu Thần ra mặt đi. Sửu Thần. Thiên Khải Chí Tôn ra mặt run run, bây giờ Diệp Thần gặp khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, thỉnh Sửu Thần ra tay, hoàn toàn chính xác có đánh giết cơ hội thành công. Nhưng cùng Sửu Thần giao dịch cùng cấp là tranh ăn với hổ, trời biết sẽ có hậu quả gì không? Tinh Đồng Thiên Tôn trầm giọng nói, chỉ có biện pháp này. Thiên Khải Chí Tôn yên lặng. Ai nha, là ai đang kêu gọi tên của ta? Ngay tại toàn trường lặng im, bầu không khí gấp tốc thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Chỉ thấy một cái màu đen bình nhỏ, quay tròn xoay tròn, bay xuống đến mọi người trên đỉnh đầu, đó là một cái nước bình, bên trong chứa một bình nước suối, chiếu rọi tinh không, từ thần giáo đoàn bầu trời rõ ràng là đen kịt một màu, nhưng này nước suối lại tỏa ra tinh không, sáng chói ánh sao lấp lánh, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy tâm thần thanh thản, tinh thần lanh lẹ. Vừa mới phục sinh Tinh Đồng Thiên Tôn cùng Thiên Khải Chí Tôn, ban đầu tiêu hao rất nhiều, gần như sụp đổ cùng suy yếu, nhưng khi hai người thấy cái kia bình nước suối về sau, bọn hắn lập tức tinh thần đại chấn, nguyên khí khôi phục rất nhiều. Cái kia một bình nước suối, năng lượng nội tình quá kinh khủng, chẳng qua là nhìn một chút, liền có thể tẩm độ người nguyên khí tinh thần, nếu là uống hết, trời biết sẽ có bao lớn thay biến. Lộc cộc lộc cộc. Bình bên trong nước suối sôi trào nổi lên, từ bên trong leo ra ngoài một cái dơ bẩn ghê tởm quái vật. Quái vật kia chính là Sửu Thần. Sửu Thần ghê tởm cùng xấu xí, đã không thể dùng lời nói đi hình dung, nhưng hắn theo cái kia bình trong suối nước leo ra, nước suối như tinh không lạnh lạnh khí tức, che đậy kín hắn ghê tởm sát khí, bằng không, chỉ là khí tức của hắn, liền muốn nhường tử thần giáo đoàn rất nhiều hắc ám tín đồ, trực tiếp hỏng mất. Thiên Khải Chí Tôn cùng Tinh Đồng Thiên Tôn một hồi kỳ dị, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, là vô cùng quái dị cảnh tượng. Sửu Thần mặc dù ghê tởm, nhưng hắn ô uế cùng tà sát, lại không có ảnh hưởng chút nào đến cái kia bình nước suối. Cái kia bình nước suối uy nguyên như tinh không tinh khiết cùng lạnh lạnh, để cho người ta nhìn thoáng qua liền muốn uống một ngụm. Là ác ngộng suối chi thủy. Thiên Khải Chí Tôn cùng Tinh Đồng Thiên Tôn nhìn nhau, trong lòng hoảng nhiên, lại không hiểu có chút tâm động. Muốn uống sao? Sửu Thần bắt đầu cười hắc hắc, nhìn xem Thiên Khải Chí Tôn. Thiên Khải Chí Tôn yên lặng một hồi, sau đó gật đầu nói, cho ta. Hắn biết uống xong ác ngộng suối chi thủy, tác dụng phụ cực lớn, nhưng hắn cần này nước suối tới khôi phục lực lượng. Sửu Thần cười ha ha, nói, ngươi muốn uống, ta hết lần này tới lần khác không cho. Ngươi đánh với luân hồi một trận, hao tổn quá nghiêm trọng,
ngươi không có tư cách uống xong ta linh tuyển. Nghe được Sửu Thần tiếng cười đắc ý, Thiên Khải Chí Tôn khuôn mặt đống nhiên biến sắc, quắc, ngươi có ý tứ gì? Dám tiêu khiển ta? Sửu Thần cười hắc hắc nói, đừng nóng giận, ngươi không phải nghĩ ủy thác ta ra tay, giúp các ngươi gạt bỏ Luân Hồi Chi Chủ sao? Hắc hắc, Luân Hồi Chi Chủ bị khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, đích thật là ta xuất thủ thời điểm. Nhưng muốn gọi ta ra tay, các ngươi cũng phải trả giá một chút. Thiên Khải Chí Tôn trầm giọng nói, cái gì đại giới? Sửu Thần liếm môi một cái, nói, cái này đại giới nha. Hắn truyền ra một luồng ý niệm, một cỗ khói đen giống như rắn độc leo đến Thiên Khải Chí Tôn trên thân. Thiên Khải Chí Tôn nghe được Sửu Thần truyền âm, chỉ một thoáng sắc mặt đại biến, không được. Sửu Thần gọi hắn trả ra đại giới, hắn hiển nhiên là không thể tiếp nhận. Chương 10379, mới thảo thần. Chương 10379, mới thảo thần. Tinh Đồng Thiên Tôn hết sức tò mò, không biết cái kia đại giới là cái gì, chẳng lẽ do uống xong ác mộng suối chi thủy còn nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Sửu Thần cười hắc hắc, nói, cần phải bỏ ra thẻ đánh bạc, ta đã nói cho ngươi, ta cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc, ngày mai lại nói cho ta biết đáp án. Nói xong, Sửu Thần thân thể liền biến mất tại trong suối nước, sau đó theo cái kia màu đen bình nhỏ, tan biến ở trong hư không. Thiên Khải Chí Tôn vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ đúng lúc này, phương xa có một luồng màu xanh lá thần mang, phóng lên tận trời, diễn hóa xuất hoa lan tử la, rừng rậm đại thụ, hoa tươi cỏ xanh, hồ điệp cầu vồng chờ rất nhiều mộng ảo khí tượng. Như vậy mộng ảo khí tượng, tại Hắc Ám Tử Thần giáo đoàn bên trong, lộ ra 10 điểm chú mục. Đó là cái gì? Tinh Đồng Thiên Tôn giật mình, hắn cảm thấy có một cổ lực lượng cường đại quật khởi. Là Thảo Thần, mới Thảo Thần xuất thế. Thiên Khải Chí Tôn cười khổ, nhà ruột còn gặp mưa, hắn trơ mắt nhìn xem một đời mới Thảo Thần xuất thế, cũng đã vô lực ngăn trở. Tinh Đồng Thiên Tôn bấm ngón tay tính toán, ngốc ngốc nói, "Tôn gì, rừng rậm sách. Này mới Thảo Thần, là Luân Hồi chi chủ nữ nhân. Mới Thảo Thần đăng cơ, luân hồi khí vận lại muốn tăng vào ta. Nếu như không gọi Sửu Thần ra tay, không ai có thể đè ép được tiểu tử kia." Thiên Khải Chí Tôn đôi mắt lấp lánh, nhớ tới vừa mới Sửu Thần nói tới thẻ đánh bạc, hắn thân thể run rẩy lên. Khoản giao dịch này, khó thực hiện a. Thiên Ma Tinh Hải. Tôn Di theo Thiên Ma Tinh Hải chỗ sâu nổi lên mặt nước, trong veo giọt nước rơi vào trên da thịt của nàng, như là óng ánh ngọc thạch, tản mát ra mê người sáng bóng. Nàng thon dài dáng người, như ẩn như hiện đường cong, đôi mắt thâm thúy, như là xanh biết hồ nước, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng linh động. Nàng đã hoàn mỹ kế thừa hai đời Thảo Thần đạo thống, trên thân bắn ra vô tận xanh biết hào quang, nồng đậm thảo mộc tinh hoa, thậm chí làm cho ngày xưa Hắc Ám Ố Hế Thiên Ma Tinh Hải xuất hiện ngắn ngủi tinh khiết cùng trong eo. Nước biển thế mà biến trong khí thiên tỏa. Đáng chết, này Thiên Khải Chí Tôn, thủ đoạn thật sự là âm hiểm a. Tôn Di đôi mắt đẹp ngưỡng vọng hướng bầu trời, đã nhìn thấy đủ loại thiên cơ, biết được Diệp Thần tao ngộ. Nàng tầm mắt chuyển động ngưng tư lấy, tản ra khí thế như là một gốc sinh trưởng tại đầy đủ đất đai bên trong cỏ non, tuy là yếu đuối, lại ẩn chứa vô tận lực lượng cùng trí tuệ, bền bỉ mà cứng cỏi. Ta muốn về Thượng Hoàng Thiên Cung, cứu vớt Diệp Thần. Tôn Di thân ảnh ngự phong đi xa, lưu lại tràn ngập tại Thiên Ma Tinh Hải bên trong nhu hòa vầng sáng, đợi đến triệt để sau khi rời đi, hết thảy nhu hòa cùng tươi mát đều biến mất, Thiên Ma Tinh Hải một lần nữa trở nên ô uế cùng vần đủ. Tại Thiên Ma Tinh Hải phụ cận, ẩn nấp lấy không ít Tử Thần giáo đoàn cường giả, nhưng không ai dám ra ngoài ngăn cản Tôn Di. Bởi vì, vừa mới trèo lên thần xương cực Tôn Di, khí thế khí vận chính là nhất bàng bạc thời điểm, Thiên Khải Chí Tôn nhận như thế tổn thương nghiêm trọng, Tử Thần giáo đoàn căn cơ hồ muốn sụp đổ, tự lo không xong, chỗ nào còn có thể ngăn cản Tôn Di. Gió lốc tinh vực. Diệp Thần theo trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh dậy, liền thấy hai khuôn mặt quen thuộc, chính là Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ. Nhậm tiên bối, Phật Tổ. Diệp Thần thân thể bắn lên, phát hiện mình thân thể hao tổn, đã khôi phục, thậm chí so trước kia còn mạnh hơn. Tu vi của hắn, vậy mà tấn thăng đến thần đạo cảnh 5 tầng trời. Đánh với Thiên Khải Chí Tôn một trận, hắn tiêu hao mặc dù to lớn, nhưng phá rồi lại lập, tu vi cũng đi theo đột phá. Người tại lúc hôn mê, tu vi đột phá, cũng không cần ta thay ngươi chữa thương, chính ngươi liền khôi phục nguyên khí. Nhậm Phi Phàm thản nhiên nói. Diệp Thần luân hồi huyết mạch cường hãn, tu vi một thoáng đột phá, cái gì thương thế cùng hao tổn đều khôi phục, long tinh hổ mãnh. Nhưng Diệp Thần lại cảm thấy mình cánh tay trái 10 điểm trầm trọng. Hắn nâng lên cánh tay trái, liền thấy trên cánh tay trái quấn quanh lấy từng đầu xích sắt, phía trên có treo một cái đồng khóa. Này khí thiên tỏa. Diệp Thần đồng tử co vào. A Di Đà Phật. Phật Tổ thở dài một hơi, nói, luân hồi chi chủ, ngươi hôn mê 2 ngày. Này 2 ngày thời gian, ta cùng Nhậm Minh đã bình định gió lốc tinh vực, liền là Hàn Kiếm Ma mang đi phong bạo nữ vương, tung tích không rõ sống chết. Ác ngộng suối chi thủy không tốt giải quyết ta. Đến mức ngươi khí thiên tỏa, cũng không so giải quyết ác ngộng suối chi thủy dễ dàng bao nhiêu. Ta cùng Nhậm Minh đều không có thích đáng biện pháp. Diệp Thần vẻ mặt tạm đạm, nói, phải không? Kinh ngạc nhìn xem trên cánh tay trái quấn quanh xích sắt. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Thượng Hoàng Thiên Cung như thế nào? Phật Tổ nói, ta cùng Nhậm Minh cảm giác được gió lốc tinh vực biến động, biết ngươi có khó lường nguy hiểm, liền muốn hàng lâm xuống giúp ngươi, nhưng sợ chúng ta sau khi đi, kẻ địch sẽ trong nhà, cho nên lại tại Thượng Hoàng Thiên Cung bày tầng trận pháp phòng bị, thời gian chậm trễ một chút. Chờ chúng ta đi tới thời điểm, ngươi đã hôn mê, Hàn Kiếm Ma cũng mang theo phong bạo nữ vương biến mất. Ngươi không cần lo lắng, Thượng Hoàng Thiên Cung an toàn cực kỳ. Việc cấp bách là giải quyết trên người ngươi khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, này khí thiên tỏa nếu như không chặt đứt, sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Diệp Thần nhẹ nhàng chuyển động cánh tay, cũng là thấy cái tia xiềng xích như giỏi trong xương, thật sâu xiết vào da thịt của hắn bên trong, trận trận đau đớn. Thân thể đau đớn vẫn là nhẹ, nặng nhất là trên tinh thần tra tấn, loại kia bị thượng thiên mức bỏ đi cảm giác, cũng không tốt chịu. Nhậm tiên bối, ngươi còn có biện pháp giải quyết này khí thiên tỏa? Diệp Thần hỏi. Nhậm Phi Phàm đạo, khó, đây là Thiên Khải Chí Tôn hao tổn tận tâm huyết chế tạo đồ vật, một khi bị khóa lại, liền không thể cởi ra, bản thân là khó giải. Chương 10380. chân diện mục. Chương 1380, chân diện mục. Ta dùng luân hồi sách kiếp hôi sửa đổi đi qua, đại giới lại quá lớn, ta có thể muốn chết, hiện tại còn không phải hy sinh vì đạo thời điểm. Còn có nhiều vấn đề không có giải quyết. Diệp Thần vội nói, Nhâm Tiên Bối, ngươi ngàn vạn không thể lại sử dụng luân hồi sách. Vận dụng luân hồi sách, sửa đổi đi qua, giá quá lớn. Nhâm Phi Phàm lần trước sửa đổi đi qua, nhường Diệp Thần giả chết, trạng thái đã đến cực hạn, hắn lại dùng luân hồi sách, chỉ có chết bất đắc kỳ tử xuống chẳng. Nhâm Phi Phàm gật gật đầu, nói, ta biết, bây giờ nghĩ giải quyết này khí thiên tỏa, chỉ có đi hỏi một chút đại chủ tể. Diệp Thần lẩm bẩm nói, đạo tông đại chủ tể sao? Nhâm Phi Phàm cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy, lần trước chúng ta an bài giả chết, không có nói cho đại chủ tể, hy vọng hắn sẽ không tức giận. Ta đã giúp ngươi liên lạc, ngươi về trước thượng hoàng thiên cung, 3 ngày sau đó, đại chủ tể sẽ phái người tới đón ngươi. Đến lúc đó, Tôn Di cùng đi với ngươi. Diệp Thần thân thể chấn động, Tôn Di. Trong chốc lát, hắn bắt được thiên cơ, nhìn thấy Tôn Di đột phá thiên ma tinh hải, thành công kế thừa thảo thần đạo thống hình ảnh. Tôn Di thuận lợi thành thảo thần rồi. Diệp Thần kinh hỉ. Nhâm Phi Phàm đạo, đúng vậy, nàng cái này thảo thần, đặc thù cực kỳ, lưng đeo 2 đời thảo thần sứ mệnh, còn có rừng rậm sách viễn tưởng khái niệm. Rừng rậm này sách nếu có thể chế tạo ra đến, đủ để cùng luân hồi sách so sánh, hết sức lợi hại, đại chủ tể đối với cái này cũng rất có hứng thú. Ngươi cùng Tôn Di đi bái kiến đại chủ tể, có lẽ có thể được đến hắn chỉ bảo sai lầm. Hiện tại Diệp Thần bị khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, liền Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ đều không có thích đáng biện pháp giải quyết, chỉ có đi đại chủ tể nơi đó thử thời vận. Diệp Thần nghĩ đến muốn đi thấy đại chủ tể, tâm tình trở nên kích động, nói, tốt, ta đây liền đi gặp đại chủ tể. Dừng một chút, Diệp Thần lại có chút lo lắng hỏi, Hàn Diễm cùng Triệu Ngưng Ngộng. Nhậm Phi Phàm lắc đầu, nói, ta sẽ đi điều tra, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thần, ừ, một tiếng, trước đây Triệu Ngưng Ngộng ác ngộng nước suối phát tác, Hàn Diễm đưa nàng mang đi, bây giờ hai người đều là sinh tử chưa biết, thiên cơ khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt, càng không có cách nào đẩy coi như bọn họ nửa điểm tung tích. Cái kia ác mộng suối chi thủy, so Diệp Thần trong tưởng tượng còn muốn quỷ bí. Đúng rồi, Nhậm Tiền Bối, Hồng Quân lão tổ hắn. Diệp Thần nhớ ra cái gì đó. Nhậm Phi Phàm đạo, ta biết, hắn cũng uống rơi xuống ác mộng suối chi thủy, chỉ sợ không dùng đến nửa năm, hắn liền muốn đột phá, bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói, siêu phẩm thiên đế, cái kia là cỡ nào cường đại cảnh giới? Nhậm Phi Phàm cười nói, chính là cùng bây giờ nguyên thiên đế tương đương, nhưng dựa vào ác mộng suối chi thủy đột phá lấy được lực lượng, không có cỡ nào vững chắc, ngươi không nên quá lo lắng. Diệp Thần gật gật đầu, thiên đầu và tự. Suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Bây giờ trọng yếu nhất liền là giải quyết khí thiên tỏa giam cầm. Bằng không, hắn một mực bị khí thiên tỏa cuốn lấy, căn bản là không có cách lại tu luyện. Cáo biệt Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ, Diệp Thần trước bay về Thượng Hoàng Thiên Cung. Thượng Hoàng Thiên Cung hoàn cảnh so với trước kia ưu nhã rất nhiều, che kín cỏ xanh hoa tươi, thiên cung chỗ sâu đứng sừng sững nổi lên từng cây đại thụ che trời, xanh um mà hùng vĩ. Diệp Thần ngửi được Tôn Di khí tức, Thượng Hoàng Thiên Cung hoàn cảnh biến hóa, nghĩ đến là Tôn Di mang tới. Hắn bước vào Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, quả nhiên liền thấy Tôn Di đang chờ hắn. Tôn Di một thân màu xanh biết váy, trên đầu mang theo biểu tượng thảo thần quyền hành vòng hoa, bên người đi theo mấy cái thị nữ, tại nhìn thấy Diệp Thần hồi tới, nàng hoan thiên hỉ địa nhào tới. Diệp Thần, ngươi có thể tính trở về, nhưng lo lắng chết ta rồi. Tôn Di ôm chặt lấy Diệp Thần, Diệp Thần có thể thấy nhiệt độ của người nàng cùng mềm mại, nội tâm cũng là một hồi xúc động, nhẹ nhàng ôm bờ eo của nàng. Ừm, ta trở về. Diệp Thần nói khẽ. Tôn Di thấy hắn cánh tay trái quấn quanh xích sắt, một hồi đau lòng, cắn răng nói, Thiên Khải Chí Tôn thật đúng là ác độc a, đeo lên cho ngươi thứ như vậy. Hai ngày này ta nếm thử câu thông thiên mẫu nương nương, tìm kiếm cứu vớt chi pháp, nhưng cũng tiếc không có đạt được đáp lại. Diệp Thần nói, Thiên Mẫu Nương Nương. Tôn Di đạo, ừm, phía trước hai đời thảo thần trong lòng, Thiên Mẫu Nương Nương liền là trung cực chi thần, ta cũng không biết có phải hay không, nhưng bất kể nói thế nào, Thiên Mẫu Nương Nương đều là rất lợi hại, nàng có thể là tự tay chế tạo ra đế rơi vũ trụ người a. Đáng tiếc nàng không có trả lời ta, ta cũng không biết giải quyết như thế nào người khí thiên tỏa. Tôn Di rất là phiền não, Diệp Thần này khí thiên tỏa, nàng cũng khó có thể giải quyết. Diệp Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng, mỉm cười nói, không có việc gì, thuận theo tự nhiên chờ qua mấy ngày đi hỏi một chút đại chủ thể đi. Tôn Di cười nói, tốt, cái kia mấy ngày nay, chúng ta trước tốt xuống đấy. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần liền tại Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, cùng Tôn Di đoàn tụ, lại cùng chư nữ tổng hợp, cực điểm ôn nhu lưu luyến, giống như khí thiên tỏa mang tới gông cùng xiềng xích, đều không tồn tại. Nhưng Diệp Thần biết, vấn đề không giải quyết, liền thủy chung là vấn đề. Nay khí thiên tỏa, nhất định phải mau sớm giải quyết hết. Tại trọn vẹn 3 ngày đi qua sau, đạo tông người tới, là thẩm phán chi chủ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Diệp Thần thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt đến, có phần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đại chủ tể phái tới đón đưa người, chính là cái này thẩm phán chi chủ. Gặp qua thẩm phán chi chủ, Diệp Thần cùng Tôn Di ra đi nên đón, không mình hành lễ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười ha ha, trên ánh mắt hạ dò xét Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi chơi vừa ra trò hay à, làm sao không tiếp tục mang theo mặt nạ?" Lúc này Diệp Thần đã dùng chân diện mục gặp người. Chương 1381, vận mệnh giao dịch. Chương 1381, vận mệnh giao dịch. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói: "Tiền bối chớ có nói giỡn, trước kia ẩn nấp thân phận, chẳng qua là kế tạm thời." Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói: "Bây giờ ngươi thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, liền là đốt diệt chư thiên vô địch rồi, không cần che giấu." Diệp Thần nói: "Không dám." Bây giờ tại hạ chịu khí thiên tỏa làm phức tạp, còn cần tiền bối giải hoặc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, ta có thể không có biện pháp giúp ngươi giải hoặc, đi hỏi một chút đại chủ tể đi. Diệp Thần đang có ý đó, nói, đúng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại mỉm cười, lấy ra một hạt châu, ném cho Diệp Thần, nói, lễ vật này đưa ngươi. Cái gì? Diệp Thần tiếp nhận hạt châu, có thể cảm nhận được này trong hạt châu, phong ấn một cô năng lượng kinh khủng khí tức. Lại có thể là vĩ thú. là ngũ vĩ xích long. Trước kia tại Thiên Tuần đảo, Diệp Thần nhường huyết long thôn vệ ngũ vĩ, nhưng chỉ thôn vệ một nửa. Ngũ vĩ một nửa khác năng lượng, đầu tiên là rơi xuống kiếm tử tiên trần trong tay, sau này lại bị kiếm tử tiên trần đưa cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đổi lấy hoa tổ tại đạo tông thi đấu trọng tài quyền. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, một nửa khác ngũ vĩ, quanh đi của lại trở lại trên tay mình. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, hạt châu này bên trong phong ấn ngũ vĩ một nửa năng lượng, ai, vi thú thật đúng là kiệt ngạo bất tuân a, coi như một nửa ngũ vĩ, ta thật muốn thuần phục, cũng phải hao phí không ít tâm huyết, được không bù mất, chẳng thà đưa cho ngươi được rồi. Diệp Thần nói, chân quý như vậy lễ vật. Thiên Pháp Lộ Nguyệt khoát tay một cái nói, thứ này tại ta vô dụng, ngươi thu cất đi, không có việc gì. Dừng một chút, vừa cười nói, bất quá, ta hy vọng, ngươi lần sau nếu như lại đụng đến Sửu Thần, liền kêu gọi tên của ta, ta muốn tự mình thẩm phán hắn. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, ngươi muốn thẩm phán Sửu Thần? Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt lóe lên sâm nghiêm cùng mong đợi phong mang, nói, đúng vậy, cái tên này là họa loạn chư thiên phía sau màn hắc thủ, nếu có thẩm phán cơ hội của hắn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Diệp Thần cùng Tôn Di nhìn nhau, có chút là người, bọn hắn thật không nghĩ qua, Sửu Thần còn có thể bị thẩm phán. Bất quá, Thiên Pháp Lộ Nguyệt có thể giúp đỡ đối phó Sửu Thần, này tự nhiên là thiên đại hảo sự. Được, có cơ hội, ta sẽ xin tiền bối buông xuống, cùng một chỗ thẩm phán Sửu Thần. Diệp Thần đáp ứng. Vậy thì tốt, ha ha, này Sửu Thần còn một mực trốn tránh ta đây. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thấy Diệp Thần đáp ứng, lập tức vui sướng nở nụ cười. Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi gặp đại chủ tể. Nói xong, nàng đưa tay xé mở một cái không gian vòng xoáy, trước tiên đi vào. Diệp Thần cùng Tôn Di theo sát phía sau. Tại xuyên qua không gian vòng xoáy về sau, bọn hắn đi tới đại chủ tể lãnh địa, Vạn Thần Điện. Vạn Thần Điện, đây là một mảnh mỹ lệ thiên địa, khắp nơi đứng sừng sững lấy tòa tòa thần điện, miếu thờ, tháp nhọn, cự thành, còn có rất rất nhiều pho tượng. Thế gian này, phàm là có người suy nghĩ trung cực trật tự, đồng thời tu vi đủ mạnh, liền sẽ khiến đại chủ tể chú ý, suy nghĩ người pho tượng, liền sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Thần thấy được một tòa mới pho tượng. Tôn Di pho tượng. Tôn Di thấy chính mình pho tượng xuất hiện ở đây, cũng là lấy làm kinh hãi, hỏi: "Nơi này tại sao có thể có ta pho tượng?" Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói: "Ngươi có thể là một đời mới thảo thần a, ngươi nếu có thể thành công chế tạo ra rừng rậm sách, có lẽ đủ để cải biến toàn bộ không không thời không cách cục, ngươi đương nhiên có tư cách xuất hiện tại Vạn Thần Điện, nói không chừng ngươi chính là trung cực chi thần đâu." Tôn Di lẽ lưỡi: "Ta nơi nào có bản lãnh lớn như vậy?" Lúc này, Vạn Thần Điện chỗ sâu, truyền đến một đạo trầm hậu thanh âm: "Luân hồi chi chủ cùng thảo thần tới rồi sao?" Đó chính là đại chủ tể thanh âm. "Tới." Thiên Pháp Lộ Nguyệt hết sức ngắn gọn trả lời. Coi như đối mặt đại chủ tể, nàng cũng là không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng đại chủ tể, ừ, một tiếng, nói, tốt, đa tạ, thẩm phán chi chủ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng. Nàng hướng Diệp Thần cùng Tôn Di liếc mắt ra hiệu bọn hắn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, sau đó liền quay người rời đi đợi đến Thiên Pháp Lộ Nguyệt sau khi đi, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, lôi kéo Tôn Di tay, hướng Vạn Thần Điện lãnh địa chỗ sâu đi đến đi vào lãnh địa chỗ sâu, Diệp Thần chân chính thấy được Vạn Thần Điện chủ điện, trước sau như một to lớn bằng bạc, thần thánh trắng bạc cung điện, cao lớn như là cự nhân ở lại. Tại to lớn cung điện bên trong, chuyển ra tay gõ quân cờ thanh âm. Tôn Di có chút khẩn trương, cơ bắp đều căng thẳng lên. Nàng đã sớm nghe qua đại chủ tể uy danh, đây chính là đạo tông chí cao vô thượng tồn tại, tu vi thâm bất khả chắc. Đừng hoảng hốt, đi theo ta. Diệp Thần tiến đến Tôn Di bên thai nói khẽ, liền lôi kéo nàng tay, bước vào Vạn Thần Điện trong chủ điện đi vào chủ điện bên trong. Diệp Thần thấy đại chủ tể đang đánh cờ, nhưng ra ngoài ý định, đại chủ tể cũng không là như thường ngày như vậy, một người đánh cờ. Hắn đối diện thế mà ngồi một người, một nữ nhân. Nữ nhân kia ăn mặc băng xương váy dài, tóc đen đến eo, làn da tuyết trắng, tướng mạo tuyệt mỹ. Càng then chốt chính là khí chất của nàng, thế mà lộ ra vận mệnh phát sáng. Từ trên người nàng, Diệp Thần thấy được số mệnh khí tượng, so với Kỷ Tư Thanh còn phải thâm hậu một chút. Thậm chí, Diệp Thần bắt được túc mệnh chi hoàn nhân quả. Nữ nhân này là túc mệnh chi hoàn bản vẽ người thiết kế. Diệp Thần tâm đầu chấn động, nhớ tới Triệu Ngưng Ngọc nói qua, túc mệnh chi hoàn bản vẽ, kỳ thật cũng không phải là Sửu Thần thiết kế, mà là sơ đại vận mệnh nữ thần thiết kế ra được. Vị kia sơ đại vận mệnh chi thần, kỳ danh là Lãnh Khuynh Sương, nàng tự tay thiết kế ra bản vẽ, sau này lại đem bản vẽ giao cho Sửu Thần, đặt thành giao dịch, đổi lấy tự thân an ninh. Chương 10382, đại giới cùng điều kiện. Chương 10382, đại giới cùng điều kiện. Diệp Thần nhìn xem vận mệnh chi thần Lãnh Khuynh Sương, không nghĩ tới nàng thế mà cũng tại Vạn Thần Điện, còn cùng đại chủ tể đánh cờ. Lãnh Khuynh Sương nghiêng đầu đến, cùng Diệp Thần tầm mắt đụng vào nhau, cười nhẹ một tiếng, đại chủ tể thả ra trong tay quân cờ, nhìn hai người liếc mắt, nói, các ngươi nhận biết. Lãnh Khuynh Sương cười nói, hôm nay là lần đầu tiên gặp, nhưng ta nghĩ, Luân Hồi chi chủ đã nhận ra ta. Diệp Thần trầm giọng nói, tiền bối chính là sơ đại vận mệnh chi thần, Lãnh Khuynh Sương. Lãnh Khuynh Sương cười khanh khách, nói, là ta. Không cần cứ gọi ta vận mệnh chi thần, ta không xứng, gọi tên ta liền tốt. Diệp Thần nói, vì cái gì? Lãnh Khuynh Sương chấp một con cờ, bộ một tiếng hạ trên bàn cờ, thản nhiên nói, bởi vì ta không có đối kháng Sửu Thần dũng khí. Ta suy tính tất cả tương lai, chư thiên vạn giới, không gian thời gian, hết thảy vận mệnh đều muốn bị Sửu Thần hắc ám bao phủ. Chư thiên trung cực vận mệnh đều là giống nhau, có lẽ có nghịch chuyển chống lại khả năng đi, nhưng ta không có dũng khí, ta không dám đối kháng Sửu Thần. So với ta, ngươi trong hậu cung cái kia Kỷ Tư Thanh càng thích hợp. Nàng nói chuyện vô cùng thẳng thắn, trực tiếp liền nói chính mình không dám đối kháng Sửu Thần. Diệp Thần ngẩn ngơ, sơ đại vận mệnh chi thần đều không dám đối kháng Sửu Thần. Sửu Thần khủng bố, có thể nghĩ. Tôn Di thấp giọng nói, Tư Thanh không. Lãnh Khuynh Sương nghe được thanh âm của nàng, cười nói, ta không có bảo nàng đến, là sợ dung chuyển đạo tâm của nàng. Ngươi tới cũng gần như, ta biết ngươi nghĩ giải quyết luân hồi chi chủ khí thiên tỏa gông cùng xiềng xích, nhưng cái này cần trả giá đắt. Tôn Di liền vội hỏi, cái gì đại giới? Chỉ cần có thể cứu Diệp Thần, ta cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Nghe được nàng, Lãnh Khuynh Xương hơi có chút khinh thường cười cười, tựa hồ không tin đại chủ tể trầm giọng nói, tiểu cô nương đừng đem lại nói đầy, chúng ta muốn ngươi trả ra đại giới, ngươi chưa hẳn chịu được. Tôn Di ngạo nghễ ưỡn ngực nói, cùng lắm thì vừa chết, coi như bắt ta mệnh, đi đổi Diệp Thần tự do, ta cũng nguyện ý. Diệp Thần tâm bên trong lại là cảm kích, lại có chút bất đắc dĩ, lôi kéo Tôn Di tay, nói, nha đầu ngốc, đừng nói lung tung. Đại chủ tể đột nhiên cười hắc hắc, hướng Lãnh Khuynh Xương nói, may mắn ngươi thông minh, không có gọi cái kia Kỷ Tư Thành đến, bằng không nếu là bảo nàng tiếp nhận đại giới, ngươi khả năng liền đau lòng, dù sao cũng là tương lai vận mệnh chi chủ. Lãnh Khuynh Xương gật đầu nói, đúng là như thế. Diệp Thần mơ hồ thấy không đúng, nói, đại chủ tể, các ngươi là có cái gì mưu tính? Còn mời nói rõ ràng, phải giải quyết ta khí thiên tỏa, cần muốn bỏ ra cái giá gì, ta một mình gánh chịu là được. Đại chủ tể lạnh lùng nói, cái này đại giới không cần ngươi gánh chịu, nếu như ngươi chịu khí thiên tỏa áp chế, cũng không thể lại tiếp nhận nhân quả gì. Dừng một chút, đại chủ tể sâm nghiêm nói, còn có, lần sau nếu như còn suy nghĩ gì sửa đổi đi qua, nói với ta một tiếng, đừng quên chúng ta là đồng minh, ngươi giấu giếm ta, là xem thường ta. Trước đây Diệp Thần giả chết bố cục, hắn bị giấu giếm, trong lòng 10 điểm không vui. Mặc dù dùng thực lực của hắn, thật muốn theo dõi lời, không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn, nhưng thiên cơ thôi diễn là cần tiêu hao tinh lực. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói, đúng, thật có lỗi, đại chủ tể. Đại chủ tể vẻ mặt hơi chậm, ừ, một tiếng, nói, ta giúp ngươi an bài tình không tranh bá thi đấu, ban đầu định tại 3 năm sau, tận lực cho ngươi đột phá thăng cấp thời gian, nhưng không nghĩ tới ngươi kỳ ngộ liên tục, khí vận quá lớn, nhanh như vậy liền đốt sáng lên thiên hỏa mệnh tinh. Ta chuẩn bị cùng chân lý sẽ bên kia thương lượng, tướng tinh không tranh bá thi đấu tháng này, đổi đến nửa năm sau, ngươi xem coi thế nào? Nửa năm sau sao? Diệp Thần nhướng mày, nếu là lúc trước, hắn tự nhiên không quan trọng. Nhưng bây giờ, hắn chịu khí thiên tỏa giam cầm, đều không biết có thể hay không giải quyết sau sẽ có hay không có di chứng, nửa năm sau liền bắt đầu thi đấu, thời gian có lẽ có điểm gấp gáp. Thế nào, không được sao? Đại chủ tể đôi mắt lại lạnh xuống. Có khả năng, không có vấn đề. Diệp Thần khẽ cắn môi, nửa năm liền nửa năm, sớm một chút tham gia tinh không tranh bá thi đấu, nếu như thuận lợi, liền có thể sớm một chút đi tinh không thần sơn, đạt được tinh không thần chỉ bảo hộ có thể vô hạn phục sinh, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đại chủ tể gật đầu nói, rất tốt, vậy liền định tại nửa năm sau. Ngươi khí thiên tỏa, không cần lo lắng, ta cùng Lãnh Khuynh Xương cô đường, đã đại khái suy tính đến giải quyết chi pháp. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức kinh hỉ, hỏi, đại chủ tể, không biết muốn như thế nào giải quyết? Này khí thiên tỏa, liền Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ cũng nhức đầu, nếu là đại chủ tể có thể có giải quyết chi pháp, tự nhiên không thể tốt hơn. Đại chủ tể đôi mắt lại một hồi lấp lánh, nói, ngươi trước đi ra bên ngoài chờ lấy, ta cùng Tôn Di cô nương tâm sự. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói, đại chủ tể là muốn làm gì? Các ngươi muốn Tôn Di bỏ ra cái giá gì? Nay tuyệt đối không thể, ta nhân quả không thể do Tôn Di tiếp nhận. Đại chủ tể con ngươi híp lại, lạnh nhạt nói, ngươi không cần lo ngại, chẳng qua là tâm sự thôi, chúng ta sẽ không bắt buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Lãnh Khuynh Xương cũng cười nói, đúng vậy à, luân hồi chi chủ, ngươi không nên quá lo lắng, ra ngoài chờ xem. Diệp Thần vừa định nói, không được, Tôn Di nắm tay của hắn, ôn nhu nói, Diệp Thần, ngươi liền chờ ở bên ngoài lấy đi, ta không sao. Diệp Thần gặp nàng mắt ứa lệ, cũng có chút mềm lòng, sờ sờ tóc nàng nói, ừm, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đi tới vạn bên ngoài thần điện chờ. Hắn hết sức muốn biết, đại chủ tể cùng Lãnh Khuynh Xương sẽ cùng Tôn Di trò chuyện cái gì, Tôn Di lại muốn trả giá ra sao. Chương 10383, phá cục then chốt. Chương 10383, phá cục then chốt. Hắn thực sự không muốn đem Tôn Di liên lụy vào, nhưng cô nàng kia tính tình, coi như hắn không nghĩ, nàng cũng sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa nhào lên ầm. Tại Diệp Thần đi ra vạn thần điện về sau, cửa đại điện hộ trực tiếp ầm ầm đóng cửa. Thanh âm bên trong, Diệp Thần hoàn toàn nghe không được, cũng không cảm giác được mảy may khí tức. Diệp Thần ở ngoài điện đi qua đi lại, rất là lo lắng. Cuối cùng, tại qua đi tới sau nửa canh giờ, cửa điện mở ra. Vượt quá Diệp Thần dự kiến, Tôn Di lại có thể là mặt mũi tràn đầy gió xuân, một mặt nhẹ nhõm đi ra, tươi cười rạng rỡ. Thấy Tôn Di như vậy bộ dáng thoải mái, Diệp Thần nghi ngờ không thôi, lôi kéo nàng tay, vội vàng hỏi, đại chủ tể cùng vận mệnh chi thần đều nói cho ngươi chút gì? Tôn Di nhìn xem Diệp Thần lo lắng bộ dáng, khanh khách một tiếng, nói, đừng hoảng hốt, Diệp Thần, ta không sao, bọn hắn không có tổn thương ta, hết sức khách khí cùng ta thương lượng. Diệp Thần gật gật đầu, tự nhiên tin tưởng đại chủ tể là người, không có lý do sẽ làm khó Tôn Di một cái hậu bối. Các ngươi thương lượng cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Tôn Di nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hơi có chút thần bí nói, kỳ hỉ, không nói cho ngươi. Chờ ngươi thật giải quyết khí thiên tỏa làm phức tạp, ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn. Yên tâm, Diệp Thần, ta sẽ không xảy ra chuyện. Đại chủ tể cùng vận mệnh chi thần, bọn hắn nói cho ta biết, nghĩ giải quyết ngươi khí thiên tỏa làm phức tạp, mấu chốt là tại Thanh Lam di tích. Diệp Thần tâm bên trong nhảy một cái, Thanh Lam di tích. Đang nghe Thanh Lam di tích thời điểm, không biết sao, trái tim của hắn ra tốc nhảy lên, không hiểu nhớ tới Huyết Tiêu Ngục Hoàng. Chẳng lẽ nói, Thanh Lam di tích cùng Huyết Tiêu Ngục Hoàng có quan hệ? Đáng tiếc, Huyết Tiêu Ngục Hoàng đã hy sinh hiến tế, Diệp Thần cũng không cách nào hỏi thăm. Tôn Di gật đầu nói, ừm, bọn hắn không có nói quá nhiều, chỉ nói cho ta phá cục then chốt, là tại Thanh Lam di tích, muốn chính ngươi đi thử thời vận. Diệp Thần cau mày nói, phải không? Tôn Di cười nói, ta có dự cảm, cái này Thanh Lam di tích nhất định là có đồ vật gì có thể hoàn mỹ phá giải ngươi khí thiên tỏa làm phức tạp. Nàng bây giờ thành mới thảo thần, đối trong cõi u minh thiên cơ phúc họa, tự nhiên cũng là có một loại vi diệu cảm ứng. Nàng tin tưởng đại chủ tể cùng vận mệnh chi thần, không có sai, cái kia Thanh Lam di tích hoàn toàn chính xác liền là phá cục nơi mấu chốt. Diệp Thần hỏi, tốt, vậy ngươi lại nói cho ta biết, đại chủ tể muốn ngươi bỏ ra cái giá gì? Hắn chỉ lo lắng Tôn Di xảy ra chuyện, Tôn Di thật vất vả mới chấp trưởng Thảo Thần quyền hành, còn không có hưởng thụ qua mấy ngày ngày tốt lành, hắn cũng không muốn nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tôn Di hì hì cười nói, đều nói chậm một chút sẽ nói cho ngươi biết rồi, chờ ngươi giải quyết khí thiên tỏa rồi nói sau, mà lại đại chủ tể cũng rơi xuống nhân quả luật, tại ngươi vấn đề giải quyết trước, hắn không cho phép ta lộ ra mảy may bí mật, nói là sợ ảnh hưởng ngươi đạo tâm an ninh, ta muốn nói đều nói không ra miệng. Diệp Thần nhìn thấy nàng như vậy bí ẩn bộ dáng, càng cảm giác lo lắng đại chủ tể đến cùng muốn làm gì, hắn cùng cái kia sơ đại vận mệnh chi thần, không có tổn thương Tôn Di lý do. Xem Tôn Di dễ dàng cười đùa bộ dáng, cũng không giống là mang cái gì trầm trọng đại giới. Cái kia đại giới đến tột cùng là cái gì? Diệp Thần không được biết. Tại đại chủ tể nhân quả luật hạn chế giới, Tôn Di cũng không cách nào mở miệng lộ ra, Diệp Thần càng không cách nào nhòm ngó thăm dò. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần đành phải mang theo Tôn Di, rời đi trước Vạn Thần Điện, một lần nữa trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung. Diệp Thần, ta đến đi ra ngoài một chuyến, xây dựng lãnh địa, triệu tập chư thiên tín đồ, thành lập đạo thống của ta thế lực, dạng này mới có thể chân chính đến giúp ngươi. Nô. Bất quá cũng không cần quá mau, chúng ta lại tại cùng một chỗ mấy ngày, ngươi cũng tốt đi điều tra một chút Thanh Lam di tích tin tức. Tại trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung về sau, Tôn Di nói kế hoạch tiếp theo, nàng muốn thành lập đạo thống của chính mình cùng thế lực, dù sao cũng là thảo chi thần, cũng không thể lẻ loi một mình, thu nạp tín đồ, thành lập đạo thống là nhất định. Được. Diệp Thần gật đầu, tại Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong làm bạn Tôn Di, cũng làm bạn rất nhiều hồng nhan. Hắn hồng nhan nhóm, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Võ Giao, Thân Đồ Huyền Nhi chứ nữ, tại biết hắn là giả chết về sau, đều là không xiết vui vẻ. Nếu là Diệp Thần thật chết rồi, các nàng đạo tâm chỉ sợ muốn sụp đổ. Còn có thiên nữ, nàng sớm liền rời đi. Tại Diệp Thần thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh thời điểm, nàng liền rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung, tựa hồ biết mình bị lừa gạt. Nàng rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung về sau, cũng không trở về Kiếm Tử Tiên Trần bên người, tâm tính tựa hồ thành tỉnh rất nhiều, tựa hồ không muốn vì Kiếm Tử Tiên Trần đúc kiếm chịu chết. Diệp Thần không biết thiên nữ tâm tình, cũng không biết nàng đi nơi nào, chỉ hy vọng nàng chớ bị Kiếm Tử Tiên Trần bắt về mới tốt. Lắc đầu, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hắn hiện tại phiền toái quấn thân, cũng không rảnh đi để ý tới thiên nữ. Khí thiên tỏa quấn ở trên cánh tay hắn, một ngày không giải quyết, an mòn liền đi sâu một điểm, nhất định phải nhanh xử lý. Đương nhiên, Diệp Thần cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này gió lốc tinh vực thế cục đã bình định xuống tới, Tinh Đồng Thiên Tôn tại Tử Thần Giáo Đoàn phục sinh, thành Tử Thần Giáo Đoàn một thành viên, hắn ngày xưa dưới trướng rất nhiều võ giả, toàn bộ đầu hàng quy thuận. Nhậm Phi Phàm sai khiến một chút luân hồi trận doanh cương giả, trấn thủ gió lốc tinh vực về sau, liền cùng Phật Tổ trở về. Diệp Thần tìm được bọn hắn, nói đơn giản chuyện lúc trước. Thanh Lam di tích, cái này là đại chủ tể nói cho ngươi phá cục then chốt. Nhậm Phi Phàm nhướng mày, không lúc nào không phi thường lớn, có triệu tỷ tỷ cái thế giới, hắn tự nhiên không có khả năng toàn bộ thăm dò. Này Thanh Lam di tích, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, nghĩ bấm ngón tay suy tính, nhưng manh mối quá ít, rất khó suy tính ra bí mật gì. Chương 10384, Tam đại gia tộc. Chương 10384, Tam đại gia tộc. Phật Tổ nghe được Thanh Lam di tích bốn chữ, ồ lên một tiếng, nói: "Này Thanh Lam di tích, ta tựa hồ có ấn tượng." Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, liền vội hỏi: "Phật Tổ, ngươi biết Thanh Lam di tích ở đâu?" Đại chủ tể cùng vận mệnh chi thần chỉ nói Thanh Lam di tích bốn chữ, lại không lộ ra cụ thể tọa độ, Diệp Thần còn không xác định chỗ kia chỗ. Phật Tổ trầm ngâm nói: "Ta Phật môn tín đồ trải rộng chư thiên, ta có lúc sẽ lắng nghe tín đồ cầu nguyện, tựa hồ có ta Phật môn tín đồ tại Thanh Lam di tích bên kia, còn từng hướng ta cầu nguyện qua, nói muốn mời ta buông xuống, trấn áp yêu tà. Nhưng ta Phật môn tín đồ, ngàn ngàn vạn vạn, mỗi ngày đều có đếm không hết tín đồ, hướng ta cúng bái cầu nguyện, ta cũng không cách nào từng cái đáp lại. Này Thanh Lam di tích chẳng qua là hơi có ấn tượng, ta chưa từng thực sự tiếp xúc qua. Phật môn là không không thời không đại lưu phái, Phật quang có thể áp chế hắc ám, vì vậy tin Phật người rất nhiều. Phật Tổ một thân tu vi, có một nửa là nguồn gốc từ tín đồ tín ngưỡng." Diệp Thần vui vẻ nói: "Phật Tổ, nếu Thanh Lam di tích bên kia có ngươi Phật môn tín đồ, cái kia điều tra liền có manh mối." Phật Tổ gật đầu nói: "Ừm, luân hồi chi chủ, ngươi lại giải sầu, cho ta 3 ngày thời gian, ta giúp ngươi tra rõ ràng Thanh Lam di tích hết thể nhân quả." Diệp Thần chắp tay trước ngực cúi đầu, nói: "Cái kia liền đa tạ Phật Tổ." Thương nghị cố định, tiếp xuống 3 ngày, Phật Tổ điều động dưới trướng rất nhiều Phật môn cường giả, tiến đến điều tra Thanh Lam di tích nhân quả. Diệp Thần thì bình tĩnh lại tâm tình, an tâm tu luyện điều tức, củng cố tự thân tu vi. Tại gió lốc trong tinh vực, hắn đến cuối cùng một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, mặc dù có thật nhiều vết rách, nhưng may mắn cũng không có phá toái, miễn cưỡng cũng có thể sử dụng. Diệp Thần đem 6 mảnh vụn dung hợp lại cùng nhau, xem như đạt được hoàn chỉnh thiên ma cổ bảo. Chẳng qua là, bởi vì cuối cùng một mảnh vụn vết rách nghiêm trọng, cho nên dung hợp hoàn chỉnh thiên ma cổ bảo cũng là có không ít vết rách, khí tượng có chút tạm đạo. Nghĩ bắn ra thiên ma cổ bảo lộng lẫy nhất khí tượng, còn cần đại lượng tài nguyên quan chú chữa trị mảnh vỡ kia. Chỉ bất quá, Diệp Thần hiện tại là không có có nhiều như vậy tư nguyên, thối luyện bất hủ phong địa, nuôi tiểu cấm yêu, còn có hắn chính mình tu luyện, đều cần hao phí đại lượng tài nguyên, bây giờ không có dư thừa. Diệp Thần lại nếm thử câu thông luân hồi trong mộ địa, quỷ đế mộ địa, nhưng không có đạt được đáp lại. Hoặc là nói, có một chút đáp lại, nhưng là phiền chán, khinh thường tinh thần đoán nghiệm. Quỷ đế tựa hồ đã tu tỉnh, nhưng hắn giống như đối Diệp Thần có hiểu lầm gì đó, cho nên còn giấu ở mộ bia bên trong, chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, xem ra sau này có cơ hội, ta nhất định phải đi hư không quỷ giới một chuyến, mới có thể băng thích hiểu lầm. Tại dung hợp xong thiên ma cổ bảo về sau, Diệp Thần lại đem thiên pháp lộ nguyệt cho hắn ngũ vi hạt châu, đưa cho huyết long thôn vệ luyện hóa, tiến một bước lớn mạnh huyết long thực lực. Thời gian vội vàng, rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. Phật Tổ tìm được Diệp Thần. Diệp Thần liền vội hỏi: "Phật Tổ, Thanh Lam di tích điều tra đến như thế nào?" Phật Tổ thần sắc lại là có chút nghiêm trọng, nói: "Thế giới kia không đơn giản." Diệp Thần hỏi, có cái gì không đơn giản? Phật Tổ nói, đó là Chu Mục Thần, năm đó chế tạo Đà Đế cổ thần địa phương. Diệp Thần ngạc nhiên, cái gì? Phật Tổ vung tay lên, màu vàng kim quang vụ hội tụ, cổ lão thiên cơ hình ảnh tái hiện, ngươi xem. Diệp Thần tập trung nhìn vào, thấy được cực kỳ máu tanh một màn. Trong tấm hình, Chu Mục Thần đứng tại một cái đan lô trước mặt, bên cạnh hắn buộc chặt lấy một cái bẩn thỉu lão giả. Lão giả kia chính là Huyết Kiêu Ngục Hoàng. Chu Mục Thần mang tới đao búa, mang tới truy cái đục, hắn chém đứt Huyết Kiêu Ngục Hoàng tay chân, đục mở Huyết Kiêu Ngục Hoàng đầu, đem tủy não đào lên. Hình tượng này vô cùng huyết tinh, Huyết Kiêu Ngục Hoàng thê thảm lăn vỡ tách rời, thân thể bị từng khối ném vào trong lò đan. Chu Mục Thần lại đầu nhập vào không ít tiên tài địa bảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Soạt, một đầu huyết sắc thác nước từ trên trời giáng xuống, đại lượng dòng máu xông vào trong lò đan. Chu Mục Thần bắt đầu luyện chế. Hắn không phải luyện chế đan dược, hắn là muốn tạo thần. Hắn muốn đem Đà Đế cổ thần luyện chế ra tới. Huyết Kiêu Ngục Hoàng liền là hắn rèn đúc Đà Đế cổ thần nguyên vật liệu một trong. Diệp Thần nhìn xem cái này máu tanh hình ảnh, triệt để chấn kinh. Oanh, Chu Mục Thần luyện chế thành công, đan lô chấn động, một cái như thi thể, mọc ra mặt trước người, tay chân mang theo điểm cứng đờ, theo trong lò đan leo ra. Ha ha ha. Chu Mục Thần ngửa mặt lên trời cười lớn, gương mặt không che giấu được kinh hỉ cùng xúc động. Theo trong lò đan bỏ ra tới người, chính là sau này giành chấn chư thiên Đà Đế cổ thần. Đà Đế cổ thần sinh ra, khủng bố khí tức đột ngạn, quét ngang thiên địa hoàn vũ đan lô bốn phía thế giới, từng mảnh sụp đổ, cái kia từ trên trời giáng xuống máu thác nước, cũng đột nhiên ngăn nước. Thế giới thành phế tích vào tử địa. Càng đáng sợ chính là, Đà Đế cổ thần khí tức tràn ngập ra đi, đại địa phía trên, thi khí tích tụ, thế mà hóa thành vô số cỗ thi thể ma vật, tại trong thiên địa hoành hành, đánh giết còn sót lại sinh linh. Diệp Thần nghe được thế giới kia chỗ sâu, truyền đến vô số sinh linh kêu rên kêu khóc cầm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa. Phật Tổ vông nôn, thu hồi một màn này thiên cơ hình ảnh. Diệp Thần sợ hãi chấn động, Phật Tổ, ngươi làm sao điều tra đến? Phật Tổ thở dài, là tín đồ của ta nói cho ta biết. Thanh Lam Quốc bên kia, có tín đồ của ta. Thanh Lam Quốc, là lớn Chu gia tộc, tại viễn cổ thời điểm một cái nước lệ thuộc, bên trong có tam đại gia tộc, phân biệt là Chu gia, Khổng gia, Mộ gia, dùng Chu gia thế lực lớn nhất, là lớn Chu gia tộc chi nhánh. Chương 10385, cẩn thận xỉu thần. Chương 10385, cẩn thận xỉu thần. Bây giờ cái kia tam đại gia tộc Khổng gia, thờ phụng Phật giáo, là Khổng gia nói cho ta biết Thanh Lam di tích sự tình. Đã từng Thanh Lam Quốc, cương thổ rộng lớn, phương viên có 8000 vạn dặm, nhưng sau này, theo Chu Mục Thần chế tạo Đà Đế cổ thần, Đà Đế cổ thần tại Thanh Lam Quốc xuất thế, hắc ám thi khí quét ngang cái kia mảnh quốc gia, chín thành cương thổ biến thành phế tích. Bây giờ Thanh Lam Quốc, phương viên chỉ còn lại có 8 triệu dặm, còn lại đất đai, toàn bộ thành tử vong hắc ám phế tích, có thi thể quái vật cùng hắc ám ma vật hoành hành. Nay mảnh hắc ám phế tích, liền là Thanh Lam di tích, bị bây giờ Thanh Lam Quốc coi là cấm địa, không ai dám đi vào, bọn hắn cũng không cho phép bất luận cái gì người đi vào, sợ hãi nhiễu loạn Thanh Lam di tích địa mạch, dẫn đến Thanh Lam Quốc tiếp nhận thi khí ăn mòn. Diệp Thần chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Thanh Lam di tích, liền là năm đó Đà Đế cổ thần đản sinh địa phương, còn biến thành hắc ám phế tích. Hắn trong lòng có to lớn xúc động, vừa mới thấy thiên cơ hình ảnh, Huyết Kiêu Ngục Hoàng bị chết quá thảm rồi, bị tách rời phân thây, máu thịt bị rèn đúc thành Đà Đế cổ thần. Này phía sau màn hung thủ, liền là lớn Chu gia tộc lão tổ, Chu Mục Thần. Phật Tổ trầm giọng nói, này Thanh Lam di tích, so ta trong tưởng tượng muốn phiền toái, đầu tiên muốn đi vào vô cùng gian nan, cần muốn lấy được Thanh Lam quốc Chu gia cao tầng đồng ý, mà lại coi như ngươi tiến vào, ở mảnh này tử thi khắp nơi trên đất hắc ám phế tích bên trong, lại có thể được cái gì? Diệp Thần cũng là cảm giác sâu sắc khó giải quyết, nói, giải quyết khí thiên tỏa then chốt, thật chính là tại Thanh Lam di tích sao? Phật Tổ nói, đại chủ tể cùng sơ đại vận mệnh chi thần, không có lấn lừa gạt ngươi lý do, ta cũng suy tính đến, cái kia Thanh Lam di tích, hoàn toàn chính xác có giải quyết ngươi làm phức tạp then chốt đồ vật, nhưng ta không xác định đó là cái gì, cần ngươi chính mình đi vào thử thời vận. Diệp Thần cau mày nói, Phật Tổ, ngươi nói phải vào Thanh Lam di tích, cần muốn lấy được Thanh Lam quốc cao tầng tán thành, nhưng Thanh Lam quốc cao tầng là lớn Chu gia tộc người, bọn hắn làm sao có thể cho phép ta đi vào? Bọn hắn nhìn thấy ta, sợ là trước tiên liền muốn giết chết ta đi. Phật Tổ khoát khoát tay, nói, cái này ngươi yên tâm, bây giờ Thanh Lam quốc Chu gia cùng lớn Chu gia tộc không có nửa điểm liên hệ, bọn hắn là độc lập tồn tại, đối ngươi không có có cửu hận. Diệp Thần sững sờ, nói, đây là có chuyện gì? Phật Tổ cười nói, năm đó Chu Mục Thần làm việc quá mức cay nghiệt, chế tạo Đà Đế cổ thần thời điểm, bóc lột Thanh Lam quốc Chu gia vô số tài nguyên, lại không cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Đà Đế cổ thần xuất thế ngày, sát khí quét ngang Thanh Lam quốc cương thổ, Chu gia người chết nhiều nhất. Đối cái này lớn Chu gia tộc chi thứ chi nhánh, Chu Mục Thần không có bất kỳ cái gì lưu luyến, trực tiếp liền mang theo Đà Đế cổ thần rời đi, mặc cho Thanh Lam quốc tự sinh tự diệt. Thanh Lam quốc chín thành cương thổ đều bị ô nhiễm, thương vong người vô số. Chu gia, Mộ gia, Khổng gia đều đối Chu Mục Thần vô cùng thống hận, bọn hắn hao phí lớn lao tâm huyết mới miễn cưỡng trùng kiến gia viên, từ đó tị thế ẩn cư, không cùng bên ngoài người trao đổi. Ta cũng là hao phí không ít công phu, tài hoa tra được Thanh Lam quốc chỗ. Diệp Thần kinh ngạc, lại không nghĩ rằng Chu Mục Thần làm việc gác như vậy, năm đó chế tạo Đà Đế cổ thần, không biết hại chết nhiều ít người. Cái kia Thanh Lam quốc cùng Chu Mục Thần có khắc cốt huyết kỷ, thậm chí liền Chu gia đều lòng mang thống hận, vậy đối Diệp Thần tới nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Phật Tổ nói tiếp, luân hồi chi chủ, tuy nói Thanh Lam quốc đối ngươi không có lý, nhưng ngươi thật muốn đi bên kia, còn phải cẩn thận. Diệp Thần nói, cẩn thận cái gì? Phật Tổ nói, một là tinh hằng chi thạch, đó là Thanh Lam quốc thần vật, là bọn hắn tại lọt vào đại thai biến về sau, dùng đại lượng tính mệnh máu tươi tế thiên, đạt được tinh không phía trên chúc phúc, có vững chắc trật tự hiệu quả. Người ngoài nếu là tiến vào Thanh Lam quốc, tu vi sẽ gặp phải tinh hằng chi thạch áp chế, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói cách khác, ngươi nếu là tiến vào Thanh Lam quốc, có thể không phát huy ra toàn bộ thực lực, muốn bị tinh hằng chi thạch áp chế bộ phận. Diệp Thần tâm bên trong run lên, gật đầu nói, "Tốt, Phật tổ, ta sẽ cẩn thận." Hắn nghĩ đến chính mình luân hồi huyết mạch hùng hực, coi như cái kia tinh hằng chi thạch mạnh mẽ, sẽ áp chế hắn bộ phận thực lực, cũng không áp chế nổi bao nhiêu. Phật tổ lại nói, "Mặt khác, ngươi còn muốn cẩn thận Sửu Thần." Diệp Thần sợ hãi, "Sửu Thần?" Phật tổ nói, "Đúng vậy, ta âm thầm tra được, Thiên Khải Chí Tôn trả giá cực lớn đại giới, muốn thỉnh Sửu Thần ra tay diệt sát ngươi. Nếu như ngươi là trạng thái toàn thịnh, không sợ Sửu Thần uy hiếp, trừ phi hắn hồn trùng chân thân buông xuống. Nhưng bây giờ ngươi bị khí thiên tỏa giam cầm, nếu là Sửu Thần ra tay, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm." Diệp Thần cao mày nói, "Như thế phiền phức, bất quá ta có loại thủ đoạn có thể chống lại Sửu Thần, đạo không cần quá lo lắng." Phật tổ nói, "Ừm, hoàn toàn chính xác, mặt khác Thanh Lam Quốc tinh hằng chi thạch, áp chế hết thể người ngoài, cũng bao quát Sửu Thần, hắn chịu áp chế, khả năng so ngươi còn lợi hại hơn. Chính diện giao phong, Sửu Thần rất khó giết chết ngươi, liền sợ hắn làm âm mưu gì thủ đoạn." Diệp Thần nói, "Ta sẽ cẩn thận." Phật tổ lại móc ra một cái Phật rơi, giao cho Diệp Thần trong tay, "Nếu như ngươi thật muốn đi Thanh Lam Quốc, liền đeo cái này vào Phật rơi, chính là tín vật, giao cho Khổng gia người. Bọn hắn là tín đồ của ta, chỉ cần thấy được cái này Phật rơi, liền sẽ cho ngươi cung cấp chiếu cố, có vấn đề gì, ngươi hỏi người nhà họ Khổng liền có thể. Rốt cuộc muốn như thế nào tiến vào Thanh Lam di tích, điều tra thời gian quá ngắn, ta cũng không biết, chuyện cụ thể, vẫn phải ngươi tự mình đi Thanh Lam Quốc một chuyến." Chương 1386. Đất này nguy hiểm. Chương 1386. Đất này nguy hiểm. Diệp Thần nhận lấy Phật rơi, nói, "Đúng, đà tạ Phật tổ." Phật tổ gật gật đầu, "Ta cùng Nhậm huynh liền không thể đi theo ngươi, Hồng Quân lão tổ chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng siêu phẩm thiên đế, ta cùng Nhậm huynh nhất định phải tọa trấn thượng hoàng thiên cung, nếu bị Hồng Quân đánh lén trong nhà, hậu quả khó mà lường được." Diệp Thần nói, "Đúng, ta đây cáo từ trước, Phật tổ." Thương nghị cố định, Diệp Thần từ biệt Phật tổ, lại hướng Nhậm Phi Phàm cùng chư nữ từ biệt, sau đó liền một mình đi tới Thanh Lam Quốc. Này khí thiên tỏa, là Diệp Thần chính mình kiếp, chỉ có từ độ. Thanh Lam Quốc hung hiểm tầng tầng, che giấu cùng sương mù nhiều lắm, Diệp Thần nếu là mang lên người bên ngoài, ngược lại không tiện, chính mình một người tốt nhất. Tại khóa chặt Thanh Lam Quốc tọa độ về sau, Diệp Thần thi triển xong xà tròm sao không gian áo nghĩa, một đầu không gian cổ xà bay ra, hắn đạp lên không gian cổ xà xuyên toa hư không, trong nháy mắt, liền xuyên qua tầng tầng thời không, hạ xuống Thanh Lam Quốc bên ngoài. Diệp Thần tại tấn thăng đến thần đạo cảnh 5 tầng trời về sau, các loại thần thông tu vi tăng lên rất nhiều, đối song xà tròm sao càng ngộ, cũng là tăng nhanh như gió, mặc dù không thời không gian pháp tắc vết ngăn, vô cùng kiên cố nghiêm mật, nhưng cũng đã ngăn không được hắn, chư thế vạn giới tùy ý đi xuyên. Diệp Thần phiêu phủ ở Thanh Lam Quốc bên ngoài, xuất hiện tại hắn trước mắt, là vô cùng mỹ lệ cảnh tượng. Một tầng màu xanh tinh bích hệ, đem trọn cái Thanh Lam Quốc bảo hộ bao phủ lại, xuyên thấu qua tầng này tinh bích hệ, Diệp Thần thấy được ngàn phong vạn hắc, dãy núi chập trùng, như bốn lượn long mạch, lưu chuyển vô tận. Cái kia thanh sơn thúy lam, thương tùng thúy bách, có một loại thâm vũ thương mang cảm giác. Trong veo dòng suối chảy xuôi xuyên qua thanh sơn ở giữa, nghe giống như sạch tông thanh âm, nhẹ nhàng phiêu dật, thấm vào ruột gan. Theo mặt ngoài xem, Diệp Thần không nhìn thấy mảy may hắc ám phế tích khí tượng, tương phản, cái này quốc gia sơn thanh thủy tú, liền một con hung thú cũng không có, càng không có cái gì hắc ám quỷ dị. Mảnh lớn mảnh nhỏ vân hải lượn lờ lấy, bầu trời một mảnh tinh khiết, theo gió biến ảo, tầng mây năm màu rực rỡ, trải ra tại trời xanh bên trong, khí thế bảng bạc khiến cho người kinh ngạc tán thán. Nơi này chính là Thanh Lam Quốc sao? Thật không nhìn thấy có nguy hiểm gì khí tượng. Diệp Thần tự lẩm bẩm, đi đến Thanh Lam Quốc tinh bích hệ trước, đưa tay sờ lên. Tầng kia tinh bích 10 điểm nghiêm mật cùng kiên cố, so với hắn trước đây tại Hoang Thiên Thần Quốc trước mặt, cũng là không thua bao nhiêu. Nếu như trước kia, Diệp Thần đối mặt này loại kiên cố tinh bích, có thể sẽ thấy 10 điểm khó giải quyết, thậm chí khó mà đột phá. Nhưng bây giờ, hắn thực lực tăng lên hung mãnh, này loại tinh bích đã không ngăn cản nổi hắn. Diệp Thần đạp lên không gian cổ xà, thật giống như xuyên thấu không khí, dễ dàng xuyên qua tinh bích hệ, không có xúc động bất kỳ cấm chế gì. Hiện tại dùng hắn không gian cổ xà tu vi, thế gian tuyệt đại bộ phận không gian tinh bích cấm chế, trong mắt hắn đều cùng không khí không sai biệt lắm. Thuận lợi tiến vào Thanh Lam Quốc, Diệp Thần không làm kinh động bất luận cái gì người, nhưng ở bước vào Thanh Lam Quốc về sau, hắn cảm thấy mình khí tức bị một loại nào đó lực lượng thần bí áp chế. Nay loại lực lượng thần bí không thuộc về cái thế giới này, là tinh không phía trên thế giới, là thế giới kia lực lượng. Xem ra là Phật tổ nói tới tinh hằng chi thạch. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, đại khái đoán được là tinh hằng chi thạch lực lượng đang áp chế lấy hắn. Thậm chí, hắn mơ hồ nhìn thấy thiên cơ, thấy được tinh hằng chi thạch bộ dáng, cái kia đã là thành tinh hóa người tồn tại, là một đầu thạch đầu nhân, hoặc là nói đúng ra, là một tôn thạch thần. Tinh hằng thạch thần lạnh lùng trầm trọng tảng đá thân thể, lượn lờ lấy từng sợi u hắc tinh quang, hắn tựa hồ cảm giác được Diệp Thần nhóm nó, nô, một tiếng, tầm mắt chuyển tới, muốn tìm Diệp Thần chỗ. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, lập tức liền đem thu hồi ánh mắt lại. Xem ra này Thanh Lam Quốc sau lưng, còn có thật nhiều ta không biết đồ vật, vẫn là tìm được trước không ra. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nghĩ, xuất ra Phật tổ cho hắn Phật rơi, rất dễ dàng liền bắt được thiên cơ, cảm ứng được Khổng gia lãnh địa chỗ. Thanh Lam Quốc có tam đại gia tộc, Chu gia, Khổng gia, Mộ gia. Tại năm đó trận kia đại hai biến qua đi, Khổng gia run rẩy kinh dị, đà đế cổ thần thành tâm ma của bọn hắn cùng ác ngộng, tại lựa chọn quy y Phật môn, thờ phụng Phật tổ về sau, mới gột rửa tâm ma, đạt được Phật quang bảo hộ. Cho nên, Khổng gia đối Phật tổ vô cùng thành kính, đáng giá tín nhiệm. Thanh Lam Quốc phân chia 4 cái khu vực, tam đại gia tộc đều chiếm một cái khu vực, còn có một cái khu vực là cao nguy khu. Cùng Thanh Lam di tích 10 điểm tiếp cận, tràn ngập rất nhiều hung hiểm. Diệp Thần tầm mắt nhìn chung quanh thiên địa, Thanh Lam Quốc chư nhiều tình huống, liền từng cái sông lên đầu. Tam đại gia tộc mặc dù đều chiếm nhất khu, nhưng gia tộc trụ sở lại đều tại một cái gọi Thanh Khuyết Thành địa phương. Thanh Khuyết Thành là Thanh Lam Quốc chủ thành, là tam đại gia tộc lãnh địa trung ương chỗ giao giới, dùng Chu gia thế lực lớn nhất, nhưng thường ngày ba nhà tranh đấu không nhiều, ở chung có chút hòa khí. Chủ yếu là ba nhà đều rất rõ ràng, Thanh Lam quốc năm đó gặp đại tai biến về sau, địa mạch linh khí liền héo rút chín thành, bây giờ có thể kéo dài hơi tàn cũng không tệ, mong muốn tu luyện tới đỉnh phong, đó là tuyệt đối không thể nào. Không không thời không đỉnh phong cảnh giới, là thiên đế chủ thần. Mà muốn trở thành thiên đế chủ thần, chỉ dựa vào khổ tu là không được, tài nguyên, nghị lực, khí vận, phong thủy địa mạch, thiếu một thứ cũng không được. Thanh Lam quốc địa mạch đã chống đỡ không được thiên đế sinh ra. Vì vậy, tam đại gia tộc người mạnh nhất, cũng chính là thông thiên cảnh cường giả, bọn hắn đều rất rõ ràng, chính mình suốt đời không có bước vào thiên đế cảnh giới khả năng, đều nhận mệnh, tự nhiên là không cần tranh đấu đương nhiên, thường ngày bình thường cạnh tranh vẫn sẽ có, chỉ là bình thường không liên quan đến sinh tử. Chương 10387, tầng thứ 8. Chương 10387, tầng thứ 8. Thanh Lam quốc đã có mấy vạn năm thời gian, không có chết hơn người. Mảnh thế giới này, hết sức là yên tĩnh an tưởng, nhưng tuyệt không phải vĩnh hằng. Bởi vì, Thanh Lam di tích tồn tại, thủy chung là một cái đáng sợ uy hiếp. Một khi Thanh Lam di tích khí tức chút xuống, cái kia chỉ sợ toàn bộ Thanh Lam quốc đều muốn bị bao phủ. Diệp Thần khóa chặt Thanh Khuyết thành chỗ, rất nhanh liền đi vào Thanh Khuyết thành bên trong. Vì không thu hút sự chú ý của người khác, hắn ẩn nấp khí tức của mình, mang theo một cái to lớn mũ rộng vành che phủ lên khuôn mặt. Bước vào Thanh Khuyết thành bên trong, Diệp Thần mơ hồ ngửi được trong không khí có một cỗ làm người bất an khí tức, là Sửu Thần khí tức. Chỉ một thoáng, Diệp Thần đồng tử co vào, cơ bắp căng cứng. Sửu Thần trước hắn một bước, tiềm nhập Thanh Lam quốc Thanh Khuyết thành đoán đại khái hạ thời gian, hẳn là 3 ngày trước, liền là Phật Tổ vừa mới bắt đầu điều tra Thanh Lam quốc thời điểm. Đáng chết, này Sửu Thần, thật sự là âm hồn bất tán a. Không biết hắn tránh ở nơi nào. Diệp Thần tầm mắt quét nhìn Thanh Khuyết thành đường đi, lâu vũ, sọ xuyên qua hết thảy, nghĩ tra tìm Sửu Thần hạ lạc, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Sửu Thần ẩn giấu rất sâu. Diệp Thần thức tỉnh tinh thần, cầm lấy Phật rơi, tìm được trước Khổng Gia phủ đệ. Các hạ là người nào? Có chuyện gì sao? Làm Diệp Thần gõ mở Khổng Gia cửa phủ, một cái gã sai vặt thăm dò ra mặt đánh giá hắn, mở miệng hỏi, tầm mắt chẳng qua là tò mò, cũng không có cái gì cảnh giác hoài nghi chi ý, bởi vì Thanh Lam quốc đời đời bình tĩnh, mấy vạn năm cũng không chết qua một người, lòng người thuần phác, cũng không nghi ngờ sẽ có cái gì gian ác người. Diệp Thần nói, ta nghĩ thấy các ngươi Khổng Gia gia chủ, ngươi liền nói có đệ tử Phật môn bái phỏng. Cái kia gã sai vặt nói, hả, là tới bái phỏng lão gia đó a, mời ngươi chờ một lát. Quay người đi vào thông truyền. Diệp Thần chờ trong chốc lát, cái kia gã sai vặt liền ra tới mở cửa, vào đi. Diệp Thần cất bước bước vào Khổng Gia phủ đệ, tại cái kia gã sai vặt dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ trong đường. Chỉ thấy từ đường bên trong, đang thờ phụng Phật Tổ Kim Thân Phật Tượng, một cái lao giả bản đối diện Phật Tượng, xếp bằng ở Phật Tượng bên trên, gõ nhẹ cá gỗ, từ đường bên trong đàn hương lượn lờ, vớt lên lòng người phiền não khiến cho lòng người đầu hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia gã sai vặt làm cái mời thu thập, liền xoay người rời đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, bước vào trong đường, còn chưa mở miệng nói chuyện, lao giả kia liền nói: "Ngươi là thế nào một phái đệ tử Phật môn? Tu đại thừa Phật pháp vẫn là tiểu thừa Phật pháp?" Phật pháp có đại thừa cùng tiểu thừa phân chia, đại thừa Phật pháp liền là phổ độ chúng sinh, cứu vớt thế nhân, tiểu thừa Phật pháp là chuyên cần bản thân, chứng đạo niết bàn, giải thoát sinh tử, chẳng cắt hết thệ tham sân si. Diệp Thần cười nói, ta đã tu tiểu thừa, cần cụ giới thân, cũng phát bồ đề tâm, có đại thừa hành nguyện, muốn xây thiên quốc bình định thiên hạ. Lão giả kia thấy Diệp Thần ăn nói bất phàm, à, một tiếng, quay đầu, thấy Diệp Thần mang theo mũ rộng vành, cho là hắn là cố ý che giấu tung tích, hôm nay muốn tới thích chẳng, trầm giọng nói, không biết các hạ tôn tính đại danh, Phật tổ chân kinh lại luyện đến tầng thứ mấy? Diệp Thần nói, tại hạ tính danh không đáng nhắc đến. Phật tổ chân kinh miễn cưỡng luyện đến tầng thứ 8, hổ thẹn, đến nay chưa thành Phật. Lão giả kia khinh thường cười to, nói, tầng thứ 8. Ngươi khẩu khí thật lớn, lão phu tu Phật vạn thế kỷ nguyên, cũng chỉ là miễn cưỡng luyện đến tầng thứ 6 thôi. Phật tổ chân kinh có 9 tầng, chính là Phật tâm, Chu Ma, Diệt Tà, Xá Lợi, Tu Di, Giới Tử, Diệu Pháp Liên Hoa, Chiếu Rõ Hư Không, Vô Thượng Phật Tổ. Nói như vậy, tại không không lúc nào không, Phật tổ chân kinh luyện đến tầng thứ 6 về sau, đã có thể tính là đắc đạo cao tăng, có thể mở pháp đàn, thu tín đồ, bố trí tọa đàm. Có thể luyện đến tầng thứ 7, có tư cách đi Phật môn thánh địa, đảm nhiệm thủ tọa đại sư đến mức tầng thứ 8 chiếu rõ hư không, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, có thể đi đến cảnh giới này, có thể xương phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tầng cuối cùng vô thượng Phật tổ, là chân chính thành Phật cảnh giới, trước mắt ngoại trừ Phật tổ bên ngoài, còn không có người khác có thể đi đến. Lão giả nghe Diệp Thần nói đã tu luyện tới tầng thứ 8, vậy dĩ nhiên là không tin, như thế cấp bậc Phật pháp tu vi, phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào không, cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Vậy liền để cho ta nhìn một chút các hạ Phật pháp cao chiêu đi. Lão giả lạnh giọng vừa quát, đột nhiên ra tay, nghiêm hoa tịch chỉ, toàn thân Phật quang nở rộ, sau lưng hiện ra một đóa lục sắc hoa sen khí tượng, trang nghiêm cuồn cuộn. 9 tầng Phật tổ chân kinh, tu vi mỗi tăng lên một tầng, hiển hóa ra Phật pháp hoa sen khí tượng, màu sắc liền sẽ nhiều một màu. Lão giả nhất chỉ hướng Diệp Thần đâm tới, một chỉ này mang theo giới tử Phật pháp xâm nghiêm khí tượng, một khi đánh trúng kẻ địch, là có thể đem địch nhân chân áp, nghiền thành một hạt giới tử, triệt để giết chết, 10 điểm hùng mãnh lợi hại. Diệp Thần thấy lão giả nhất chỉ đâm đến, chỉ mỉm cười, không chút kinh hoàng, cũng thi triển ra Phật pháp, toàn thân màu vàng kim Phật quang nở rộ, ở sau lưng hiện hóa ra một đóa tám sắc đại sen, vô tận cầu vồng dâng lên. Thấy Diệp Thần hiển hóa ra tám sắc đại sen, lão giả ngây dại đây chính là Phật tổ chân kinh tầng thứ 8 khí tượng a, cái này sao có thể? Tiếp theo sát, chỉ thấy cái kia tám sắc trong đại sen đã đản sinh ra một tôn kim thân Bồ Tát, bộ dáng cùng Diệp Thần không khác nhau chút nào, Phật quang chiếu phá hư không, như muốn ép diệt hết thể hạ tám. Diệp Thần vung ra một trường, kim thân Bồ Tát cũng là một trường ảnh ra, như trấn áp chư thiên, tích dịch vạn ma, uy thế 10 điểm bá đạo, oanh long long kinh động bao tác. Lão giả bạo đâm mà đến ngón tay, tại Diệp Thần Bồ Tát cự trưởng làm nổi bật dưới, lộ ra 10 điểm nhỏ bé. Lão giả triệt để rung động, vội vàng thu hồi ngón tay, nghiêng người tránh né. Oeng! Diệp Thần một trường bình đẩy đi ra, trường phong nổ tung, đem sau lưng lão giả từ đường vách tường, mạnh mẽ đánh ra một cái trường ấn hang, 10 điểm chú mục. Chương 1388. Huyết chi hiến tế. Chương 1388. Huyết chi hiến tế. Tiền bối đa tạ. Diệp Thần chắp tay trước ngực hành lễ. Lão giả này, kỳ thật tu vi vượt xa thần đạo cảnh, vừa mới hắn cùng Diệp Thần luận bàn Phật pháp, cũng chỉ là luận bàn, cũng không có bùng nổ quá phận lực lượng. Bàn về sức chiến đấu, Diệp Thần dĩ nhiên không phải lão giả này địch thủ. Nhưng luận Phật pháp tu vi, Diệp Thần đã vượt rất xa đối phương. Lão giả triệt để kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, nói: "Các hạ đến cùng là ai, Phật pháp cư nhiên như thế tinh thâm?" Lão phu bội phục. Diệp Thần mỉm cười, chậm rãi tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra tướng mạo, nói: "Tại hạ Diệp Thần, là Phật tổ gọi ta tới, nói là có thể tìm kiếm tiền bối trợ giúp." Diệp Thần xuất ra Phật rơi tín vật, đưa cho lão giả. "Oanh." Lão giả nhìn xem cái kia Phật rơi, thân thể kịch chấn, sau đó toàn thân run rẩy, bịch một tiếng liền quỳ xuống, nói: "Nguyên lai là luân hồi chi chủ, là lão phu có mắt không trọng." Hắn lại bột một tiếng, hung hăng tát mình một cái, "Ta thật sự là xuẩn a, thế gian này ngoại trừ luân hồi chi chủ, còn có ai có thể tuổi còn trẻ liền đem Phật tổ chân kinh luyện đến tầng thứ 8? Tối hôm qua Phật tổ đã báo mộng cho ta, bảo hôm nay luân hồi chi chủ sẽ cầm tín vật bái phỏng, ta lại thật sự cho rằng là một giấc mộng dài, không có chút nào chuẩn bị, thực sự là." Nói xong lời cuối cùng, lão giả thật cảm thấy hổ thẹn, lại cảm giác sâu sắc hoảng hốt, e sợ cho sẽ đưa tới Phật tổ thiên phạt. "Tiền bối không nên tự trách, mau mau xin đứng lên." Diệp Thần vội vàng đỡ dậy lão giả. Lão giả run rẩy đứng dậy, thấy Diệp Thần cánh tay trái tựa hồ nặng dị thường, hắn ngẩn ngơ, nói: "Luân hồi chi chủ, cánh tay của ngươi?" Diệp Thần nói: "Nếu Phật tổ đã cho tiền bối báo mộng, cái kia chắc hẳn tiền bối biết ta ý đồ đến." Lão giả trên mặt lóe lên cực phức tạp cảm xúc, cau mày nói: "Lão phu là Khổng gia gia chủ Khổng Bách Lý, tại Thanh Lam quốc cũng có phần có danh vọng, Phật tổ báo mộng nói, luân hồi chi chủ ngươi muốn đi Thanh Lam di tích, việc này mặc dù 10 điểm hung hiểm gian nan, nhưng chỉ cần ngươi mở miệng, ta vẫn là có thể giúp ngươi xin." Thanh Lam di tích là Thanh Lam quốc cấm địa, vùng cấm địa này thậm chí so Thanh Lam quốc cương thổ còn muốn khổng lồ rất nhiều, tràn ngập vô tận nguy hiểm. Bình thường người muốn đi vào, Khổng Bách Lý khẳng định là cự tuyệt, bởi vì tùy tiện mở ra bước vào Thanh Lam di tích lối đi, có thể sẽ dẫn phát bất chắc tai họa. Nhưng Diệp Thần thân phận không thể coi thường, lại không thể coi như không quan trọng. Hắn tin tưởng dùng Diệp Thần khí vận, đủ để áp chế Thanh Lam di tích bên trong rất nhiều yêu tà. Dù sao, Diệp Thần Liên Thiên Hỏa Mệnh Tinh đều đã thức tỉnh, còn có cái gì yêu tà có thể uy hiếp được hắn? Diệp Thần vui vẻ nói, "Tiền bối nhược khẳng hỗ trợ, vậy thì thật là không thể tốt hơn." Khổng Bách Lý lại là vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói: "Hiện tại không được, muốn xin tiến vào Thanh Lam di tích, cần Chu gia đồng ý." Nhưng này hai ngày thời gian, Chu gia nội bộ thế hệ trẻ tuổi đệ tử, đột nhiên cùng như là phát điên, la hét nói muốn một lần nữa đầu nhập vào Chu Mục Thần, tìm kiếm chúc phúc, dùng đánh vỡ Thanh Lam quốc không thể thành thiên đế hạn chế. Bây giờ Chu gia nội bộ một mảnh hỗn loạn, ta coi như đi xin, bọn hắn cũng không có khả năng xử lý. Diệp Thần nghe đến đó, cảm nhận được kỳ quặc, nói: "Chu gia đệ tử nổi điên." Khổng Bách Lý buông tay nói: "Còn không phải sao? Chu Mục Thần người nào, cay nghiệt thiếu tình cảm, năm đó kém chút hại chết chúng ta Tam đại gia tộc, Thanh Lam quốc chín thành cương thổ đều bị hắn hủy đi. Đi đầu quân hắn, tìm kiếm chúc phúc, đó là người xin nói ngọng. Ta cũng không biết Chu gia đệ tử làm sao lại đột nhiên như bị điên, bốn phía la hét nói muốn đầu nhập vào Chu Mục Thần, bọn hắn thậm chí đi huyết thiên khu, dựng tế đàn, dự định hiến tế tinh không huyết buộc, thỉnh cầu Chu Mục Thần buông xuống chúc phúc. Ha ha, thật sự là quái rối. Thanh Lam quốc có 4 cái khu vực, huyết thiên khu liền là cao nguy khu, không thuộc về Tam đại gia tộc quản hạt, cái kia huyết thiên khu khoảng cách Thanh Lam di tích cũng là tiếp cận nhất tồn tại. Huyết thiên khu, tinh không huyết buộc." Diệp Thần mơ hồ ngửi được một tia âm mưu nguy cơ khí tức. Chu gia đệ tử nổi điên, có phải hay không là nhận lấy Sửu Thần mê hoặc? Dù sao, Sửu Thần am hiểu nhất liền là mê hoặc nhân tâm. Luận chính diện giao phong sức chiến đấu, Sửu Thần kỳ thật không mạnh, bởi vì hắn không có chân chính thân thể, rất cường đại võ đạo thần thông hắn đều khó mà thi triển, cho nên hắn mới như thế khao khát đoạt xá người khác. Sửu Thần mạnh liền mạnh tại mê hoặc nhân tâm, ác tâm liền ác tâm tại vô pháp triệt để tiêu diệt. Nếu là người của Chu gia, thật bị Sửu Thần mê hoặc, vậy thì phiền toái. Dù sao tại Thanh Lam quốc ba trong đại gia tộc, Chu gia thế lực là lớn nhất, một khi Chu gia xuất hiện hỗn loạn, toàn bộ Thanh Lam quốc đều có sụp đổ nguy hiểm. Khổng Bách Lý đạo, cái kia tinh không huyết buộc là đến từ tinh không phía trên huyết sắc thác nước, linh khí 10 điểm nồng đậm, năm đó Chu Mục Thần chế tạo Đà Đế cổ thần thời điểm, từng dùng tinh không huyết buộc đổ vào, sau này cái kia tinh không huyết buộc đoạn tuyệt, mãi đến luân hồi chi chủ ngươi đời thứ nhất đạn sinh thời điểm, tinh không huyết buộc mới một lần nữa khôi phục. Cái kia tinh không huyết buộc cũng là ta Thanh Lam quốc trọng yếu linh nguyên, một khi tinh không huyết buộc bị hiến tế đi, ta đây Thanh Lam quốc vốn là suy yếu địa mạch, sợ rằng sẽ tiến một bước suy yếu, thậm chí sụp đổ. Diệp Thần mâu quang chớp động, trong lòng không ngừng suy tư, nghĩ thầm nếu như Chu gia đệ tử nổi điên, thật sự là Sửu Thần mê hoặc, cái kia Sửu Thần mục đích là cái gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng nhìn không thấu Sửu Thần mưu tính. Tiên bối, vậy bây giờ Chu gia đệ tử nổi điên, phải làm như thế nào? Diệp Thần hỏi. Khổng Bách Lý do dự nói, Chu gia rất nhiều thiên tài đệ tử đều chạy đi huyết thiên khu, nói muốn cử hành máu thiên đại sẽ, hiến tế tinh không huyết buộc. Chương 1389. Sau lưng nhân quả. Chương 1389. Sau lưng nhân quả. Huyết thiên khu có vô số hung thú quỷ dị hoành hành, vô cùng nguy hiểm, bình thường người tiến vào chỉ có một con đường chết. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia huyết thiên khu tựa hồ bị một loại nào đó nhân quả luật bao phủ, Chu gia đệ tử thiên tài chạy vào đi, thế mà không bị đến công kích, nghĩ ngăn cản bọn hắn trưởng bối, ngược lại kém chút bị huyết thiên khu bên trong quái vật cắn chết, bất đắc dĩ lui ra tới. Chúng ta suy tính đến huyết thiên khu hoàn toàn chính xác bị nhân quả luật bao phủ, tu vi tại thiên nguyên cảnh trở xuống người, trở ra sẽ không chịu quái vật quấy nhiễu, nhưng tu vi một khi vượt qua thiên nguyên cảnh, liền sẽ phải gánh chịu vô tận quái vật đánh giết. Chu gia những cái kia điên rồi đệ tử, đều nói đây là Chu Mục thần ân chú ý cùng Tí Hưu, chuyện này rất tà môn, ta cùng Chu gia mộ gia cao tầng, đều cảm giác sâu sắc thúc thủ vô sách. Ta ở đây niệm kinh cầu nguyện, là muốn triệu hoán Phật tổ buông xuống, đáng tiếc đến không đến đáp lại. Nói đến đây, Khổng Bách Lý con mắt nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt nhanh chóng sáng lên, không. Phật tổ đáp lại, luân hồi chi chủ, ngươi nhất định chính là Phật tổ phái tới cứu vớt chúng ta. Chuyện này quá tà môn, sau lưng không biết ẩn giấu đi âm như gì, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. Diệp Thần cũng cảm giác đến lúc này quá dị, ngưng trọng nói, tiền bối, việc này rất quỷ dị, ta muốn đích thân đi huyết thiên khu bên kia nhìn một chút. Huyết thiên khu bên kia hỗn loạn, nếu như không giải quyết, Diệp Thần cũng đừng hỏng tiến vào Thanh Lam di tích, mà lại chuyện này rất có thể là Sửu Thần tại bố cục, hắn tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Khổng Bách Lý gật đầu nói, ừm, luân hồi chi chủ, ngươi chịu ra tay, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đây là truyền âm phủ, ta Khổng gia còn có mộ gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đều đi huyết thiên khu, cực lực ngăn cản Chu gia đệ tử cử hành cái gì máu thiên đại sẽ. Ngươi cầm lấy này truyền âm phủ có thể cùng bọn hắn liên lạc. Cái kia tinh không huyết buộc, tuyệt đối không thể bị hiến tế đi, bằng không ta Thanh Lam quốc mất đi linh nguyên, địa mạch sợ là muốn khô héo. Diệp Thần tiếp nhận truyền âm phủ, nói, tốt, tiền bối, ta biết rồi, ta cái này đi huyết thiên khu một chuyến. Khổng Bách Lý đạo, đa tạ, luân hồi chi chủ, bây giờ có lẽ cũng chỉ có ngươi mới có thể phá vỡ sau lưng quỷ dị. Thương nghị hoàn tất, Diệp Thần không dám sơ suất, lập tức rời đi Khổng gia, cũng hướng về huyết thiên khu tiến đến. Sửu Thần khả năng ở sau lưng ẩn nấp lấy, những Chu gia đó nổi điên đệ tử, rất có thể đều thành Sửu Thần quân cờ, hắn nhất định phải đi giải quyết. Diệp Thần một đường bay nhanh, xuyên qua Thanh Quyết Thành, mà sau khi được qua một mảng lớn hoang nguyên, cuối cùng đi tới huyết thiên khu địa. Một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị tới gần chóp mũi của hắn, khiến cho hắn thấy nghẹt thở. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước bầu trời bảy biện ra một mảnh quỷ dị màu đỏ, phảng phất huyết hải hồng lưu ở trên bầu trời mãnh liệt. Nơi xa truyền đến mơ hồ giống lên một tiếng cùng hung thú tiếng gầm gừ khiến cho người dùng mình. Diệp Thần tâm bên trong run lên, lập tức cảnh giác lên. Hắn biết huyết thiên khu là một cái cực kỳ hung hiểm địa phương, ít ai lui tới, hung thú hoành hành, mỗi đi một bước cũng có thể đối mặt đòn công kích chí mạng cùng nguy hiểm bấy giờ. Nơi này chính là huyết thiên khu sao? Quả nhiên hung hiểm cực kỳ. Diệp Thần ổn định vẻ mặt, bước vào huyết thiên khu, không ngừng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, theo càng lúc càng thâm nhập, hắn gặp được chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị, mặt đất bên trên bảy khắp màu đỏ nước bùn cùng vết máu loang lổ nham thạch, liếc nhìn lại, phảng phất thân ở tại một cái biển máu bên trong. Vài đầu mọc ra giữ tận răng nanh hung thú tiềm phục tại chỗ tối chờ đợi lấy con mồi đến, nhưng chúng nó thấy Diệp Thần về sau cũng không có phát động công kích. Diệp Thần trên người luân hồi huyết mạch khí tức mang theo một cỗ mãnh liệt uy áp, làm cho hung thú hoàn toàn không dám tới gần. Mà tại huyết thiên khu bên trong, làm người khác chú ý nhất liền là bầu trời phương xa treo ngược xuống tới một đầu huyết sắc thác nước. Đầu kia huyết sắc thác nước lại có thể là đến từ chân trời đám mây theo trên trời chút xuống tới, vang long long không ngừng, xương máu dâng lên thành vân biển, hùng vĩ cực điểm. Không hề nghi ngờ, cái này là Khổng Bách Lý nói tới tinh không huyết buộc. Truyền thuyết là đến từ tinh không phía trên thác nước, năm đó Chu Mục thần chế tạo Đà Đế cổ thần thời điểm, từng dùng tinh không huyết buộc vì linh khí nguồn suối. Nay tinh không huyết buộc, linh khí năng lượng 10 điểm nồng đậm, cũng là bây giờ Thanh Lam quốc địa mạch linh nguyên một trong. Nếu là đầu này tinh không huyết buộc bị hiến tế cho Chu Mục thần, cái kia Thanh Lam quốc địa mạch cũng muốn đi theo heo rút. Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận cảm ứng đến chung quanh khí tức. Rất nhanh, hắn bắt được không ít tuổi trẻ cường giả khí tức, tu vi tại thần đạo cảnh đến thiên nguyên cảnh không giống nhau, không có vượt qua thiên nguyên cảnh người. Mảnh máu này thiên khu, tồn tại một loại nào đó cố ý nhân quả luật cấm chế. Tu vi vượt qua thiên nguyên cảnh người, vô pháp bước vào. Là Sửu Thần bố trí nhân quả luật cấm chế sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần tầm mắt chớp động, trong lòng tính toán, hắn mặc dù không nhận hạn ảnh hưởng, có thể tại huyết thiên khu chuyển động, nhưng vô pháp nhìn thấu Sửu Thần ý đồ, nội tâm của hắn có chút bất an. Dù sao hắn hiện tại còn thụ lấy khí thiên tỏa giam cầm, một khi cùng Sửu Thần khai chiến, hắn 10 điểm bất lợi. Diệp Thần xuất ra Khổng Bách Lý cho hắn truyền âm phủ, dự định cùng Khổng gia, mộ gia đệ tử trẻ tuổi liên là ông. Nhưng hắn vừa mới xuất ra truyền âm phủ liền chấn động lên, thế mà thu vào cầu cứu tin tức. Này tín hiệu cầu cứu là theo tinh không huyết buộc bên kia chuyển đến. Diệp Thần ánh mắt khẽ động, lập tức hướng về tinh không huyết buộc phương hướng bay vút đi. Tinh không huyết buộc phụ cận có mảnh lớn mảnh nhỏ viễn cổ rừng rậm, trong đó tràn ngập huyết sắc sương ngủ, là huyết thiên khu bên trong nổi danh huyết thiên cổ lâm. Chương 10390, không thể tưởng tượng nổi. Chương 10390, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nghe được huyết thiên cổ lâm bên trong truyền ra một hồi tiếng đánh nhau, hắn vội vàng lách mình đi vào. Tại xuyên qua bụi rừng rậm về sau, hắn thấy phía trước đất trống bên trên vài người đang bị một đám người vây công. Mấy cái kia người xem khí tức là Khổng gia người, đều là tu luyện Phật pháp, nhất đao nhất kiếm, một quyền một trường ở giữa, bộc phát ra sáng chói Phật quang, chính khí trùng thiên. Nhưng bọn hắn nhân số thế yếu, vây công bọn hắn người, có tới mười mấy người, mà lại khí tức 10 điểm quỷ dị, thân thể cùng tay chân lượn lờ lấy từng sợi ma khí, ra tay lúc đằng đằng sát khí, kinh khí xé rách, cái kia xâm nghiêm ma khí, đủ để áp chế Phật quang, 10 điểm hung mãnh. Diệp Thần thấy vây công người con mắt, ma khí đâm sâu vào, nghĩ đến đã bị quỷ dị cùng ăn mòn, không khỏi trong lòng run lên, suy đoán là Sửu Thần ở sau lưng giở trò. Bay Vũ thiếu gia, ngươi đi trước, chúng ta tới yểm hộ ngươi. Cái kia bị vây công mấy người, bên người đã sớm ngã xuống 4-5 bộ thi thể, tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng bọn hắn đều tại che chở lấy một người. Người kia tướng mạo cùng Khổng Bách Lý có 5-6 phần tương tự, rất có thể là con trai của Khổng Bách Lý, cũng là Khổng gia thiếu gia. Không, muốn chết cùng chết, người Chu gia nhập ma nổi điên, ta Khổng gia tu Phật, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ chúng ta, trấn áp tà ma, lui tránh quỷ dị. Khổng Thiếu ra mặt mũi tràn đầy chính khí, thi triển ra Phật tổ chân kinh bên trong Chu Ma Phật pháp, một trưởng trưởng như gió lôi chấn động gào thét mà ra, Phật quang như hồng nở rộ. Vậy công người Chu gia nhóm, dồn dập sau lui ra, một người trong đó cười lạnh nói, "Hắc hắc, Khổng Phi Vũ, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại tới khi nào? Cái gì nhập ma nổi điên, ngươi đây là Vũ Hoan. Ta xem là các ngươi ngoan cố không thay đổi, tình nguyện cố thủ tàn khuyết địa mạch, cũng không chịu quy thuận Chu gia lão tổ." Này chút người Chu gia trên thân ma khí lượn lờ, nhưng bọn hắn lại không thừa nhận mình đã phong ma, thậm chí chỉ trích người bên ngoài. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, đây tựa hồ là Sửu Thần thủ đoạn. Sửu Thần mê hoặc nhân tâm, bị mê hoặc người, xưa nay sẽ không cảm giác mình đã bị mê hoặc, thậm chí còn coi là nhặt được tiện nghi, hoặc là nhìn rõ đến cái gì chân lý. Đem bọn hắn toàn giết. Một đám nổi điên người Chu gia, họ hét ngang tàng bạo động mà ra, ra tay chiêu pháp trở nên hung hăng, ma khí bao trùm bàn tay của bọn hắn, thậm chí để bọn hắn hai tay đều vặn mèo, hóa thành một loại nào đó quỷ dị ma trảo, mang theo nối liền trời đất uy năng. Khổng Phi Vũ cùng mấy cái người nhà họ Khổng kinh hãi, đối mặt như vậy hung hãn đánh giết, bọn hắn cảm giác với bản thân vô lực. Chiếu rõ hư không, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong lúc trước mắt, lập tức ra tay, trực tiếp liền thi triển ra Phật tổ chân kinh diệu pháp. Tầng thứ 8 chiếu rõ hư không bùng nổ, một tôn to lớn Bồ Tát pháp tướng hư ảnh, ở giữa không trung nổi lên, vô tận Phật quang như tên nọ bộ phát ra. A a a. Một đám người Chu gia, lọt vào Phật quang xỏ xuyên qua, lập tức phát ra kêu thảm, trên người bọn họ ma khí, tại Diệp Thần hạo đãng Phật quang chiếu rọi, lập tức liền hôi phiên diệt, bọn hắn làn da giống như lọt vào nước sôi nóng nấu, phát ra từ từ thanh âm. Oeng. Diệp Thần lại vung ra một trường, trên trời Bồ Tát pháp tướng, cùng hắn tướng mạo động tác một dạng, cũng là vung ra một trường. Lớn Bồ Đề một trường, Phật quang uy áp bao phủ thiên địa, hết thể người Chu gia tại chỗ thổ huyết, thân thể như có khô héo ngã hoạt, không ngừng co quắp. Diệp Thần cũng không có động sát thủ, bởi vì hắn biết, này chút người Chu gia, chẳng qua là bị Sửu Thần mê hoặc, bọn hắn còn có được cứu vớt khả năng. Quả nhiên, nhận được Diệp Thần Phật pháp chấn áp xuống, rất nhiều người Chu gia đôi mắt liền trở nên trong veo lên, ma khí dồn dập tan đi. Khổng Phi Vũ cùng mấy cái người nhà họ Khổng, thì là vô cùng kinh hãi nhìn lên trên trời Bồ Tát, lại nhìn xem Diệp Thần chậm rãi đi tới thân ảnh. Bọn hắn bắt được thâm hậu thiên cơ, đều là lộ ra rung động vẻ mặt. Ngươi là Luân Hồi chi chủ? Khổng Phi Vũ thân thể run rẩy lên, có chút không dám tin tưởng. "Ừm, không có sao chứ?" Diệp Thần gật gật đầu, hỏi. Khổng Phi Vũ thân thể vẫn còn tại lạnh quáng, nói, "Không có việc gì, ngươi, ngươi là cha ta phái tới tiếp ứng ta sao?" Hắn chính là con trai của Khổng Bách Lý không sai. Diệp Thần gật đầu nói, "Xem như thế đi." Khổng Phi Vũ lại là kinh hỉ, lại là mặt mũi tràn đầy sùng bái, nói, "Lâu nghe Luân Hồi chi chủ uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường, thần thông kinh thiên. Ngươi Phật pháp tu vi, thế mà luyện đến chiếu rõ hư không cảnh giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Dừng một chút, hắn trực tiếp quỳ xuống, phanh phanh dập đầu, nói, có khả năng thu ta làm đồ đệ không? Luân Hồi chi chủ, xin nhận ta cúi đầu. Hắn sùng bái Diệp Thần Phật pháp tu vi, đúng là nghĩ trực tiếp bái sư. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, cái này chậm một chút lại nói, bây giờ tình huống như thế nào? Khổng Phi Vũ khẽ giật mình, nhìn một chút ngã xuống đất co giật người Chu gia, lại nhìn một chút cách đó không xa tinh không huyết buộc, vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên, hắn thậm chí đang nghĩ, này cục Luân Hồi chi chủ thật có thể hiểu sao? Không nghĩ nhiều nữa, nhân tiện nói, đúng, Luân Hồi chi chủ, ta cùng Mộ gia nhị tiểu thư Mộ Y dẫn người tới muốn ngăn cản Chu gia hiến tế tinh không huyết buộc, cùng Chu gia phát sinh tranh đấu. Chu gia thiếu chủ Chu Thiên Trạch thực lực so trước kia tăng vọt gấp bội, chúng ta hoàn toàn không phải địch thủ của hắn. Chu Thiên Trạch đã điên rồi, nghĩ đem chúng ta toàn giết, lại đi hiến tế tinh không huyết buộc, Mộ nhị tiểu tả đem hắn dẫn dắt rời đi, khả năng đã tao ngộ độc thủ, khí tức của nàng biến mất. Khổng Phi Vũ tầm mắt nhìn về phía phương xa, ngốc ngốc xuất thần, trong mắt toát ra vẻ ảm đạm, bởi vì hắn cảm giác được Mộ gia nhân khí tức đã hoàn toàn biến mất, rất có thể đều bị Chu gia thiếu chủ Chu Thiên Trạch giết chết. Chương 10391 Tô tỉnh hết thảy. Chương 10391, Tô tỉnh hết thảy. Diệp Thần nhướng mày, bấm ngón tay tính toán, mơ hồ bắt được một tia sinh cơ, nói, Mộ gia nhân còn chưa có chết, chẳng qua là bị vây nốt lại, nhưng tình huống cũng mười phần nguy hiểm. Khổng Phi Vũ vui vẻ, nói, Mộ gia còn có người còn sống sao? A Di Đà Phật, vậy thì thật là Phật tổ phù hộ, Luân Hồi chi chủ, chúng ta đến đuổi mau qua tới cứu viện. Diệp Thần thần sắc lại là ngưng trọng, nói, đầu tiên chờ chút đã, ta lại hỏi ngươi, vị kia Chu gia thiếu chủ Chu Thiên Trạch, thực lực tu vi như thế nào? Diệp Thần cảm nhận được cực đoan hung hiểm, hắn bắt được có một cô vô cùng khí tức nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Cố khí tức này rõ ràng liền là nguồn gốc từ vị kia Chu gia thiếu gia Chu Thiên Trạch. Nhưng Diệp Thần còn không thể xác định Chu Thiên Trạch tu vi như thế nào. Khổng Phi Vũ trầm ngâm một hồi, nói: Chu Thiên Trạch sao? Thực lực của hắn là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ, nhìn từ bề ngoài không mạnh, nhưng thần thông thuật pháp 10 điểm đáng sợ. Hắn tu luyện một môn thần thông là Tam thập Tam Thiên thần thuật một trong, gọi thôn hồn tà đạo trường, là năm đó Hồn Thiên Đế một mình sáng tạo công pháp tà môn có thể thôn phệ người linh hồn. Diệp Thần cao mày nói: Thôn hồn tà đạo trường. Khổng Phi Vũ nói: Đúng vậy, đây là một môn vô cùng kỳ dị tà pháp, cùng sở hữu 10 vạn tầng, tầng thứ nhất cần thôn phệ một người linh hồn, tầng thứ hai muốn 2 cái, tầng thứ ba là 4 cái, tầng thứ tư 8 cái, sau đó là 16, 32, 64. Môn công pháp này, mỗi tăng lên một tầng, cần thiết thôn phệ linh hồn, liền là bên trên một tầng gấp 2, đến cuối cùng nghĩ luyện đến 10 vạn tầng, cái kia coi như thôn phệ toàn bộ không không thời không sinh linh, cũng là 100 triệu không đủ. Diệp Thần sau khi nghe xong, đồng tử hơi co lại, nói, lại có tà môn như vậy công pháp. Thôn hồn tà đạo chương có 10 vạn tầng, cái kia nghĩ luyện đến nhất cảnh giới đỉnh cao, cần thôn phệ linh hồn số lượng, dùng Hoa Hạ phương thức tính toán đến xem, là 20 vạn lần vương. Không phải 10 vạn lần, mà là 10 vạn lần vương. Nay chỉ số chồng chất dâng lên, đơn giản nổ tung, con số không thể tưởng tượng to lớn. Coi như thần đạo cảnh trở lên võ giả có thể một ý niệm xây dựng ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, thai nghén ra triệu tỷ tỷ sinh linh, nhưng số lượng luôn là có hạn. Coi như nắm này ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, triệu tỷ tỷ sinh linh, linh hồn toàn bộ thôn phệ hết, cũng không đủ bổ khuyết thôn hồn tà đạo trường cần thiết linh hồn số lượng. Khổng Phi Vũ nói, đúng vậy à, công pháp này rất tà môn, coi như là Chu gia lão tổ Chu Mục Thần cũng là không luyện. Tại Thiên Khư Thần Điện bên trong, ngoại trừ một ít đặc thù thiên tài bên ngoài, cũng không ai dám đụng vào. Này thôn hồn tà đạo trường tương đương với cấm thuật, không ngừng thôn phệ linh hồn, rất có thể sẽ nhiễu loạn đạo tâm của mình, mà lại chư thiên vạn giới cũng không có nhiều như vậy linh hồn có thể cho ngươi thôn phệ, chính mình tạo hóa ra tới sinh linh, linh hồn phẩm chất cuối cùng vô pháp cùng đại thế giới so sánh. Cho nên, này thôn hồn tà đạo trường, trên lý luận rất mạnh, nhưng trên thực tế hạn chế cùng tác dụng phụ quá lớn, tại Tam thập Tam thiên thần thuật bên trong, bài danh cũng không cao, chỉ có Hồn Thiên Đế có thể hoàn mỹ trường khống, những người khác nhiều nhất sở đến chút gia lông. Diệp Thần trầm giọng hỏi, cái kia Chu Thiên Trạch là tu luyện thế nào? Thanh Lam Quốc có đầy đủ linh hồn cho hắn thôn phệ, còn là chính hắn sáng tạo thế giới, thôn phệ chính mình tạo hóa ra tới sinh linh. Khổng Phi Vũ chỉ phía trước cái kia theo thiên bạo rơi huyết sắc thác nước, hắn là hấp thu tinh không huyết bộ tu luyện, truyền thuyết cái kia tinh không huyết bộ, mỗi một giọt máu đều là một cái linh hồn, là tinh không phía trên người chết, đây là một đầu thuần túy dùng tinh không tự hồn ngưng tụ mà thành thác nước. Diệp Thần khẽ giật mình, ngắm nhìn cái kia thao thao bất tuyệt thác nước, lẩm bẩm nói, phải không? Liên quan tới bến bờ vũ trụ, tinh không phía trên thế giới có quá nhiều che giấu, hắn cũng không cách nào thăm dò. Khổng Phi Vũ nói, trước kia Chu Thiên Trạch thôn hồn tà đạo trương tu vi, bất quá chừng 30 tầng, nhưng hắn trước mấy ngày nổi điên về sau, lại đột nhiên tăng vọt 99 tầng, trong lúc phất tay đều có xé rách linh hồn, thôn phệ hết thể lớn uy năng, ta cùng Mộ Nhị tiểu tạ đều không phải là địch thủ của hắn. Luân hồi chi chủ, bây giờ cũng chỉ có theo nhờ vào ngươi. Mặc dù Chu Thiên Trạch rất lợi hại, thôn hồn tà đạo trương tu vi 10 điểm hung mãnh, nhưng Khổng Phi Vũ tin tưởng, Diệp Thần nhất định có biện pháp có thể đối phó. Bởi vì, Diệp Thần có thể là Luân hồi chi chủ a. Luân hồi chi chủ cường hãn đến mức nào, Khổng Phi Vũ không thể hoàn toàn xác định, nhưng Phật tổ đều đầu phục Luân hồi trận doanh, phục Diệp Thần vi tôn, cái kia Diệp Thần thủ đoạn, có thể nghĩ. Hắn đối Diệp Thần chỉ có sùng bái cùng ngưỡng mộ, tuyệt đối tin tưởng. Trước đi qua nhìn một chút lại nói, cái này Chu Thiên Trạch tuyệt không thể khinh thường. Diệp Thần cũng không có quá lạc quan, hắn cảm nhận được Chu Thiên Trạch khí tức cực kỳ nguy hiểm, hắn lẻ loi một mình chưa hẳn có thể hoàn toàn trấn áp. Ngay sau đó, Diệp Thần phóng xuất ra túc mệnh chi hoàn, đem Khổng gia người đã chết phục sinh, lại trị liệu một đám người Chu gia. Thấy chính mình người đã chết phục sinh, Khổng Phi Vũ vô cùng kinh hỉ, liên tục hướng Diệp Thần nói lời cảm tạ. Những cái kia được chữa trị khỏi hẳn người Chu gia lại là mang theo bao la mở mịt cùng kinh ngạc. Diệp Thần nhìn xem những Chu gia đó người, hỏi, đều thanh tỉnh sao? Chúng người Chu gia không hiểu kinh dị, lại chấn nhiếp Diệp Thần khí thế, dồn dập gật đầu nói, tỉnh, tỉnh. Diệp Thần nói, là ai mê hoặc các ngươi? Chúng Chu gia người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là mở mịt, nói, không biết, giống như ngay tại trước mấy ngày, chúng ta trong lòng đỗng nhiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải nắm tinh không huyết buộc hiến tế ra ngoài. Bây giờ nhớ tới, giống như liền cùng chúng ta một dạng. Nghe vậy, Diệp Thần lông mày cau chặt, sự tình càng quỷ dị. Chương 10392, mê hoặc cùng phản bội. Chương 10392, mê hoặc cùng phản bội. Đi, đi gặp các ngươi một chút thiếu chủ. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có trước gặp đến Chu gia thiếu chủ Chu Thiên Trạch mới có thể quyết định bước kế tiếp hành động. Cái này Chu Thiên Trạch rất có thể là phá cục then chốt. Ngay sau đó, Diệp Thần khóa chặt Chu Thiên Trạch cùng Mộ gia nhân khí tức, nhanh chân hướng Huyết Thiên Cổ Lâm chỗ sâu đi đến. Khổng Phi Vũ đoàn người vội vàng cùng sau lưng Diệp Thần. Càng là đi sâu, Diệp Thần càng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Cái kia Chu Thiên Trạch chỗ tản ra khí tức, thế mà nhường Diệp Thần đều thấy lo lắng. Chu Thiên Trạch tu luyện thôn hồn tà đạo trường, có thể thôn phệ hết thảy sinh linh linh hồn. Diệp Thần càng là đi sâu tới gần, càng cảm thấy linh hồn đau đớn, giống như tiếp theo sát liền bị xé rách thôn phệ hết. Này thôn hồn tà đạo trường không đơn giản a. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, thôn hồn tà đạo trường dù sao cũng là Hồn Thiên Đế tự tay sáng tạo công pháp, có chừng 10 vạn tầng nhiều, cấu tứ sự hùng vĩ, khí thế chi bằng bạc, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chu Thiên Trạch có thể luyện đến 99 tầng, đã coi như là khó lường tạo nghệ. Cuối cùng, Diệp Thần đi sâu đến Huyết Tiên Cổ Lâm chỗ sâu, ánh vào hắn tầm mắt là một màn có chút hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ thấy một cái trẻ tuổi nam tử treo lơ lửng ở giữa không trung, từng sợi hắc sắc ma khí từ trên người hắn chạy xuôi mà ra, hội tụ thành sương mù, sau lưng hắn hiện hóa ra một đường to lớn linh hồn pháp tướng. Cái kia linh hồn pháp tướng có chừng trăm trượng rộng rãi, bộ dáng như một tôn vĩ ngạn ma thần, lại là Hồn Thiên Đế bộ dáng. Hồn Thiên Đế pháp tướng mang theo khủng bố, hắc ám, mạnh mẽ uy áp, tựa như có thể chấn áp chư thiên, trung quanh từng cây đại thụ che trời, tại đây to lớn pháp tướng ma khí bao phủ xuống, lá cây cây cối đều biến thành màu đen, tựa như muốn chết héo. A, là Chu Thiên Trạch, hắn thế mà có thể hiện hóa ra Hồn Thiên Đế pháp tướng. Khổng Phi Vũ nhìn xem treo lơ lửng ở giữa không trung trẻ tuổi nam tử, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi hô kêu lên. Người kia chính là Chu Thiên Trạch. Diệp Thần đồng tử cũng hơi hơi co vào, xem ra thôn hồn tà đạo trường tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, là có thể đạt được Hồn Thiên Đế chúc phúc, trực tiếp hiện hóa Hồn Thiên Đế pháp tướng ra tới. Hồn Thiên Đế pháp tướng buông xuống, cái kia chỗ bộc phát ra khí tức, thật sự là uy chấn chư thiên, dung chuyển lòng người. Tại Chu Thiên Trạch bên người, có chừng hơn 30 người Chu gia, đều là ma khí lở lở, khí thế hung hãn. Bọn hắn tại giữa không trung, thần thông thuật pháp oanh tạc lấy phía dưới một tòa tảng đá thành lũy. Tòa kia tảng đá thành lũy, 10 điểm kiên cố, mặc cho Chu Thiên Trạch đám người như thế nào hoành tạc, cũng chưa từng có nửa phần dung chuyển. Xây dựng thành thành lũy tảng đá, như từng khối dày nặng rất mạnh, phía trên có huyền áo hoa văn phức tạp. Diệp Thần nhìn xem tảng đá trong pháo đài hoa văn, nội tâm không hiểu thấy quen thuộc. Những văn lộ kia, thế mà tựa hồ cùng luân hồi tương quan. Thậm chí, đang nhìn những văn lộ kia thời điểm, Diệp Thần thấy trong cơ thể mình thần giác mệnh tinh, thế mà xuất hiện một tia cộng minh. Thần giác mệnh tinh là luân hồi thất tinh thứ 5 viên mệnh tinh, trước mắt Diệp Thần còn không có thức tỉnh. Này ngôi sao, dùng mạnh mẽ lực phòng ngự xưng. Luân hồi thần giáp gia thần, vạn pháp bất xâm, chư tà không phá, vô cùng lợi hại. Tòa kia tảng đá thanh lũy, tựa hồ liền ẩn chứa thần giáp mệnh tinh năng lượng, cho nên dị thường kiên cố. Chu Thiên Trạch cùng một đám người Chu gia, điên cuồng oanh tạc công kích phía dưới, cái kia thành lũy cũng không có tổn hại. Mộ Y Y, ngươi nghĩ co đầu rút cổ tới khi nào? Tinh hằng chi thạch phòng hộ hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng ngươi lại có thể chống đỡ tới khi nào? Chu Thiên Trạch cười lạnh, hai tay từng đạo hắc ám thuật pháp oanh tạc xuống, nổ không gian yên diệt thành hư, năng lượng sóng khí cuộn cuộn. Hắn mặc dù nổ không phá hòn đá kia thành lũy, nhưng thuật pháp oanh tạc mang tới mạnh mẽ lực trùng kích, đầy đủ nhường trốn ở trong thành lũy người, vô cùng khó chịu. Nguyên lai Mộ Nhị tiểu tả cùng Mộ gia nhân ở bên trong. Khổng Phi Vũ nhìn xem hòn đá kia thành lũy, cũng là cuối cùng bắt được vị kia Mộ Nhị tiểu tả cùng Mộ gia nhân khí tức. Mộ Nhị tiểu tả Mộ Y, bị Chu Thiên Trạch truy sát, rõ ràng không địch lại, liền triệu cái tảng đá thành lũy, cố thủ chờ cứu viện. Tảng đá kia thành lũy là tinh hằng chi thạch thủ hộ. Chẳng lẽ nói, tinh hằng chi thạch cùng thần giác mệnh tinh có sâu xa? Diệp Thần tâm bên trong lóe lên rất nhiều suy nghĩ, tinh hằng chi thạch là thanh lam quốc trật tự chi thạch, trấn thủ lấy nơi này pháp tắc trật tự, cũng áp chế hết thể kẻ ngoại lai khí tức. Thậm chí truyền thuyết cái kia viên tinh hằng chi thạch đã tu luyện ra thần tính có thể hóa thân thành thạch thần, là vô cùng cường đại tồn tại. Lúc này Diệp Thần mơ hồ cảm nhận được một tia nhân quả cộng minh, cái kia tinh hằng chi thạch rất có thể cùng thần giác mệnh tinh có quan hệ. Người nào? Mà lúc này, Chu Thiên Trạch cũng cảm nhận được Diệp Thần đoàn người khí tức, hắn nhìn lại, làm thấy Diệp Thần, Khổng Phi Vũ, còn có rất nhiều người Chu gia đến, hắn đôi mắt hảo quang trở nên âm hàn dâng lên. Luân hồi chi chủ, lại có thể là ngươi. Chu Thiên Trạch tầm mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thần trên thân, hắn cảm nhận được Diệp Thần trên người luân hồi khí tức, lập tức liền nhận ra được. Sau đó, hắn lại nhìn một chút Diệp Thần sau lưng đám người, làm thấy chính mình người của Chu gia, cũng tại cùng theo Diệp Thần về sau, ánh mắt hắn bên trong lộ ra sát khí, nhìn chằm chằm chúng người Chu gia nói: "Các ngươi lúc nào đầu phục luân hồi chi chủ?" Một cái người Chu gia hoảng hốt vội nói: "Thiếu chủ, ngươi bị yêu tà mê hoặc, nhanh tỉnh lại." "Mê hoặc?" Chu Thiên Trạch nhe răng cười một tiếng: "Cái gì mê hoặc, bổn thiếu chủ rất thanh tỉnh, ta đã được đến Chu Mục Thần lao tổ chúc phúc, tu vi tăng nhiều, chỉ cần thuận lợi tổ chức máu thiên đại sẽ, đem tinh không huyết bộ cung phụng đi lên, về sau còn sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ngay tại lúc này, các ngươi thế mà phản bội ta, đi đầu quân luân hồi chi chủ." Chương 10393. Không sợ hết thảy. Chương 10393. Không sợ hết thảy. Chúng Chu gia người đưa mắt nhìn nhau, biết Chu Thiên Trạch luân hãm quá sâu, vô pháp tự kiềm chế, đã không thể tùy tiện thức tỉnh. Khổng Phi Vũ hướng Diệp Thần nói: "Luân hồi chi chủ, Chu Thiên Trạch đã điên rồi, chỉ có ngươi có thể đánh tỉnh hắn." Diệp Thần: "Ừ." Một tiếng, gật gật đầu, bây giờ cục diện này cũng chỉ có một trận chiến. Chu Thiên Trạch mắt lạnh nhìn Diệp Thần, cười hắc hắc nói: "Thế nào, Luân hồi chi chủ, ngươi muốn động thủ với ta?" "Rất tốt, ta nghe nói ngươi thần uy vô địch, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào." Tiếng nói vừa ra, Chu Thiên Trạch không đợi Diệp Thần động thủ, chính mình ngang tàng xuất kích, sau lưng hồn thiên đế pháp tướng sôi trào lên, ngửa mặt lên trời phát ra cùng ra giống. Vụ. Tiếp theo sát, Chu Thiên Trạch thân thể bạo động, liền theo giữa không trung lóe lên một cái, bay tập đến Diệp Thần trước mặt. Quanh người hắn ma khí dâng lên, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thôn vệ chi lực, thân thể thật giống như một cái hắc động giống như. Cỗ này thôn vệ chi lực cực kỳ khủng bố, là thôn hồn tà đạo trương lực lượng có thể thôn vệ hết thể sinh linh linh hồn. Chỉ một thoáng, Diệp Thần thấy linh hồn xé rách đau đớn. Phía sau hắn, từng cây đại thụ che trời, oanh long long khô héo sụp đổ, toàn bộ sinh linh đều bị Chu Thiên Trạch nuốt lấy. "A a a, thiếu chủ, không muốn." Rất nhiều người Chu gia phát ra tiếng kêu chói tai, linh hồn của bọn hắn thế mà bị kéo tách rời ra, liền muốn hướng Chu Thiên Trạch bay đi. Khổng Phi Vũ chờ người nhà họ Khổng cũng là vô cùng kinh hãi, kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn bị kéo ra khỏi bên ngoài cơ thể, tùy thời đều muốn thoát thể bay đi. Chu Thiên Trạch khí tức liền khủng bố đến trình độ này, hắn vừa ra tay, thôn hồn tà đạo trương mạnh mẽ thôn phệ năng lượng, liền muốn quét ngang hết thảy, thôn phệ hết thảy, tiên diệt hết thảy. "Bất Hủ Phong Địa, cho ta trấn áp." Diệp Thần phản ứng thật nhanh, lập tức tế ra Bất Hủ Phong Địa, hung hăng hướng về Chu Thiên Trạch trấn hạ xuống. Chu Thiên Trạch lách mình né tránh, Diệp Thần Bất Hủ Phong Địa phịch một tiếng chấn rơi trên mặt đất, đem Chu Thiên Trạch cái kia hung manh thôn phệ khí thế cũng là làm rối loạn một chút. Khổng Phi Vũ đám người linh hồn lùi về trong cơ thể. Bọn hắn tất cả mọi người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nếu như Diệp Thần ra tay chậm nửa điểm, linh hồn của bọn hắn liền thật muốn bị Chu Thiên Trạch sống sờ sờ thôn phệ ông. Diệp Thần gặp nguy không loạn, trong tay kim quang bùng lên, thần hy dâng lên, hào quang bắn ra bốn phía, gọi ra Luân Hồi Thiên Quốc. Luân Hồi Thiên Quốc sâu lắng pháp tắc trật tự lực lượng, tiến một bước áp chế Chu Thiên Trạch của loạn. "Đi lên." Diệp Thần hồi đầu hướng về phía Khổng Phi Vũ đám người quát. Khổng Phi Vũ đám người không dám sơ suất, vội vàng đạp vào Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc. Tại đánh với Thiên Khải Chí Tôn một trận về sau, Diệp Thần Luân Hồi Thiên Quốc bị hao tổn nghiêm trọng, rất nhiều nơi vẫn là một vùng phế tích, nhưng hoạch tâm trật tự cũng không có sụp đổ, đầy đủ cho Khổng Phi Vũ đám người cung cấp bảo hộ, để bọn hắn không cần bị Chu Thiên Trạch thôn phệ linh hồn. "Ha ha, Luân Hồi chi chủ, này liền là của ngươi Luân Hồi Thiên Quốc thế giới." "Rất tốt rất tốt, ngươi này tòa thiên quốc, sinh linh tín đồ ngàn ngàn vạn vạn, nhiều như vậy linh hồn, vừa vặn có khả năng cho ta thôn phệ." Chu Thiên Trạch nhìn xem treo lơ lửng ở giữa không trung Luân Hồi Thiên Quốc, liền thấy thiên quốc bên trên vô số tín đồ, trong mắt không khỏi lộ ra cuồng nhiệt thần sắc hưng phấn. Luân Hồi Thiên Quốc tín đồ linh hồn, cái kia năng lượng linh khí, khẳng định phải so với bình thường linh hồn nồng hậu dày đặc được nhiều. Hắn không chút do dự, lập tức liền hướng về Luân Hồi Thiên Quốc phóng đi. "Chu Thiên Trạch, ngươi thật là to gan, lại dám xông vào địa bàn của ta." Diệp Thần nở nụ cười, cũng không có ngăn cản Chu Thiên Trạch, bởi vì tại Luân Hồi Thiên Quốc cương thổ bên trên tác chiến, hắn có khả năng đạt được địa mạch cùng tín ngưỡng trợ lực. Vụ. Diệp Thần thân thể lóe lên, cũng là xuất hiện ở Thiên Quốc phía trên, thi triển Phật Tổ Chân Kinh bên trong thuật pháp, một chiêu diệu pháp liên hoa, thất thải đài sen nở rộ, quần quần Phật quang như thủy triều, quay đầu hướng về Chu Thiên Trạch đánh tới. Ừm. Chu Thiên Trạch nghĩ tại Luân Hồi Thiên Quốc bên trên đại khai sát giới, nhưng cảm nhận được Diệp Thần mạnh mẽ Phật pháp liên hoa nổ tung tới, cũng là cảm nhận được một tia uy hiếp. Có chút ý tứ, ngươi Phật pháp tạo nghệ cũng không cạn, so với khổng gia một đám rác rưởi lợi hại hơn nhiều. Chu Thiên Trạch thôn hồn tà đạo trường, chính là hắc ám tà pháp, đối Phật pháp có chút kiên kỵ. Mắt thấy Diệp Thần diệu pháp liên hoa hoành kích tới, Chu Thiên Trạch trở tay một trường, hắc hồn linh khí bùng nổ, tạo thành ma khí triều dâng, hung mãnh cuốn ngược ra ngoài. Ta như thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Chu Thiên Trạch một tiếng quát lên điên cuồng, hắc hồn ma triều hung hãn cuồng bạo, liền Diệp Thần Phật pháp liên hoa đều không chấn áp được, thậm chí trái lại muốn bị ăn mòn. Chỉ thấy Diệp Thần cái kia một tòa thất sắc liên đài, thế mà trong nháy mắt bị ma khí ô nhiễm, hóa thành đen kịt. Chu Thiên Trạch một trường đánh tung, đã giết tới Diệp Thần trước người. Quang Minh Chi Tâm, Quang Minh Quyền. Diệp Thần ti không chút nào hoảng, phóng xuất ra bắt văn Quang Minh Chi Tâm, chỉ một thoáng, một khỏa lăng tinh toát ra vô tận hào quang rực rỡ, ánh chiếu chư thiên, đem Chu Thiên Trạch ma khí đại đại áp chế xuống. Mượn nhờ Quang Minh Chi Tâm lực lượng, Diệp Thần oanh ra một quyền, quyền đầu đeo thao thiên rực rỡ xí thịnh thần hy, một quyền đánh tới hướng Chu Thiên Trạch lồng ngực. Ừm. Chu Thiên Trạch đôi mắt co rụt lại, vội vàng huy trưởng đón đỡ ẩm. Diệp Thần nắm đấm, hung mãnh vô cùng, đưa hắn liền người mang trưởng đánh cho bay ra ngoài. Chu Thiên Trạch phản ứng cũng là phi thường cấp tốc, lăng không vặn vẹo giảm bất lực rơi xuống đất, sau lưng hồn thiên đế đồ đằng run run một hồi, khóe miệng cũng là thẩm thấu ra một tia máu tươi. Vừa mới giao phong, hắn rõ ràng ăn thiệt thòi không nhỏ. Ta có 100 loại phương pháp có khả năng trấn ma trừ tà, Chu Thiên Trạch, ngươi muốn nếm thử mấy loại? Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt lánh khốc ý cười, hắn có thể nói là quang minh cùng rực rỡ hóa thân, đủ loại thần thông thủ đoạn, trấn ma trừ tà, tầng tầng lớp lớp, coi như Chu Thiên Trạch đem thôn hồn tà đạo trường tu luyện đến 99 tầng, hắn cũng không sợ chút nào. Chương 10394. Đừng giết ta. Chương 10394, đừng giết ta. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không có khinh địch chủ quan, bởi vì tại từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được cái này Chu Thiên Trạch vẫn là sẽ mang lại cho hắn nguy hiểm to lớn cùng uy hiếp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thần Thánh Chi Thư, Quang Minh Thần Dây Xích. Diệp Thần lại bạo phát ra Quang Minh Thần Thông, Thần Thánh Chi Thư trước người bày ra, từng đầu pháp tắc thần liên mãnh liệt bắn mà ra, hướng về Chu Thiên Trạch toàn thân sọ xuyên qua mà đi. Hắc hắc, có chút ý tứ. Ngươi có thể trấn ma trừ tà, liền là không biết này thời cổ sụp đổ, ngươi có không có tư cách trấn áp. Thôn hồn ta đạo trường, sụp đổ chi trương, mở. Chu Thiên Trạch lau khỏe miệng máu tươi, hiện ra một vệt nhe răng cười, hai tay bắt quyết, vô tận ma khí bùng nổ, từng mảnh cổ lão thần bí ký tự, tựa như tinh vũ bay ra, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành một quyển sách. Quyển sách kia, chỗ tản ra khí tức, so bình thường ma khí khủng bố rất nhiều, lại mang theo không thể diễn tả tà khí, càng có một cố đời này tuyệt tích pháp tắc lực lượng đó là sụp đổ pháp tắc. Cố này sụp đổ pháp tắc, tại mạn pháp thời đại sau khi kết thúc, thế gian liền không tồn tại nữa. Ban đầu sáng tạo sụp đổ pháp tắc người, là trong truyền thuyết sụp đổ chi chủ, lục đạo cổ thần một trong. Sụp đổ chi chủ, là thời đại viết cổ, đỉnh cấp tà thần. Hắn đi tới chỗ nào liền muốn sụp đổ. Mặc kệ là tinh không, thiên địa, càn khôn, sơn hà, thành trì, cung điện, thương hải, cũng đỡ không nổi sụp đổ chi chủ lực lượng. Chỉ cần hắn buông xuống, thế gian hết thảy liền sẽ hướng đi sụp đổ. Thậm chí liền ngày xưa cựu thương cổ hoàng, tự cho là chế tạo ra hoàn mỹ thế giới, tự cho là ổn định trật tự, tại sụp đổ chi chủ buông xuống về sau, cũng trực tiếp sụp đổ. Tại lục đạo cổ thần bên trong, sụp đổ chi chủ thực lực gần với thiên đấu sát thần. Chỉ có thiên đấu sát thần kiếm mới có thể trấn áp được hắn sụp đổ tà khí. Giờ phút này, Chu Thiên Trạch ngưng tụ ra cổ lão thư tịch, thế mà mang theo sụp đổ lực lượng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cỗ này sụp đổ lực lượng bạo phát đi ra, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy không gian chung quanh, thế mà như pha lê răng rắc sụp đổ, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Bầu trời cùng đại địa cũng là đột nhiên nứt ra, phản phất không chịu nổi cỗ này sụp đổ lực lượng ăn mòn, huyết thiên cổ lâm bên trong vô số cây cối răng rắc bạo liệt sụp đổ. Cách đó không xa tòa kia tảng đá thành lũy, trước đây có thể xưng không gì phá nổi, nhưng thời khắc này cũng răng rắc đã nứt ra, thành lũy cấp tốc đập tan. Ẩn nó ở bên trong mộ gia nhân vẻ mặt mang theo hoảng hốt, dồn dập bạo lộ ra ánh mắt của bọn hắn, còn có người Chu gia, người nhà họ Khổng tầm mắt đều mang vô cùng hoảng sợ rung động vẻ mặt, nhìn về phía Chu Thiên Trạch. Chỉ thấy thời khắc này Chu Thiên Trạch, chính hắn cũng nhận sụp đổ lực lượng cắn trả, làn da như bị thái dương bạo chiếu qua đi như tượng gỗ nứt ra, từ bên trong chảy ra màu đỏ thâm máu. Thi triển sụp đổ chi trường, đối Chu Thiên Trạch tới nói, rõ ràng cũng là đại giới to lớn, cho nên hắn vừa mới vây công mộ gia thời điểm, cũng không có sử dụng. Bây giờ đối mặt Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, hắn mới vận dụng ra hung mãnh như vậy át chủ bài. Cùng bạo nhất sụp đổ khí tức, phô thiên cái địa hướng về Diệp Thần bao phủ tới. Diệp Thần chỗ gọi ra thần thánh chi thư, trong nháy mắt vỡ nát đi, Quang Minh chi tâm cùng ông tác hưởng, thừa nhận áp lực cực lớn. Diệp Thần vội vàng đem Quang Minh chi tâm thu hồi, lại thấy ngàn ngàn vạn vạn tòa đại sơn ép trên người mình. Không chỉ như thế, hắn ngũ tạng lục phủ cũng tại ngứa, phản phất có cái gì lực lượng quỷ dị muốn từ trong đó dựng dụng ra đến, lại xông phá thân thể của hắn, đây là sụp đổ lực lượng. Diệp Thần phản phất thấy được chính mình một giây sau vận mệnh, liền là bị sụp đổ pháp tắc lực lượng sống sờ sờ đè nát. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng, hoàn toàn không phải thế gian này có thể có lực lượng, là đã diệt tuyệt pháp tắc, là cực kỳ viễn cổ, cực kỳ thần bí sụp đổ pháp tắc. Nay loại sụp đổ pháp tắc, coi như đặt vào thời đại viễn cổ bên trong, cũng chỉ có sụp đổ chi chủ một người có thể trường khống. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, Chu Thiên Trạch lại có thể bộc phát ra sụp đổ pháp tắc. Luân hồi nguyên thể, mở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần mở ra luân hồi nguyên thể, trùng thiên luân hồi khí bạo phát, gió chi đồ đằng, nham chi đồ đằng, hỏa chi đồ đằng, lôi chi đồ đằng khí tượng ở trên người hắn sáng chói lấp lánh, siêu phàm lực lượng bay lên. Cũng may mắn Chu Thiên Trạch chỗ buộc phát ra sụp đổ phát tắc, lực lượng cường độ có hạn, so ra kém sụp đổ chi chủ một phần ngàn tỷ. Diệp Thần mở ra luân hồi nguyên thể về sau, liền miễn cưỡng chặn lại. Ừm, điều đó không có khả năng. Thấy Diệp Thần chặn lại sụp đổ phát tắc, Chu Thiên Trạch dùng mình, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sụp đổ pháp tắc lực lượng đã sớm trên đời này mất tích, một bạo phát đi ra, chư thế tinh không đều muốn băng diệt, hắn trăm triệu không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể ngăn trở. Xem ra ngươi sụp đổ pháp tắc lực lượng còn chưa đủ a. Diệp Thần nghe răng cười, luân hồi nguyên thể vận chuyển tới cực hạn, phong nham hỏa lôi đủ loại đồ đằng thần quang bùng nổ, bàn chân tại mặt đất đặt mạnh, trong nháy mắt vọt tới Chu Thiên Trạch trước mặt. Chu Thiên Trạch hoảng hốt, sụp đổ chi trường đã là hắn cuối cùng lá bài tẩy, hắn vận dụng này đến bài, tự thân da thịt đều nứt ra, tiếp nhận đại giới cực lớn, vốn cho rằng có khả năng nhất cử diệt sát Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới lại không có hiệu quả chút nào. Diệp Thần quá hung mãnh, thậm chí ngay cả sụp đổ pháp tắc đều có thể ngăn cản. "Đừng giết ta, luân hồi chi chủ." Lúc này thấy Diệp Thần xung giết tới trước mặt, Chu Thiên Trạch triệt để hoảng rồi, vô ý thức liền cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Diệp Thần không có chút nào lưu tình, bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy Chu Thiên Trạch đầu, trực tiếp liền buộc phát ra đạo tông đúc đan thuật. Giang giác giang giác, chương 10395. Thức tỉnh. Chương 10395, thức tỉnh. Đạo tông đúc đan thuật thi triển, Chu Thiên Trạch thân thể không ngừng vặn mèo, bị nghiền ép co vào, phát ra kêu thảm ô. Một luồng khói đen theo Chu Thiên Trạch trong cơ thể bắn mạnh ra tới, hóa thành một đạo xấu xí thân ảnh. Hắc hắc, luân hồi chi chủ, ngươi thủ đoạn quả nhiên cường hãn, bản cờ này là ngươi trước thắng một chiêu, chúng ta sau này còn gặp lại. Cái kia xấu xí thân ảnh lại có thể là Sửu Thần. Nguyên lai, Sửu Thần thế mà phụ thân Chu Thiên Trạch liền giấu ở Chu Thiên Trạch trong cơ thể. Giờ phút này Chu Thiên Trạch sắp phải chết, hắn mới chạy trốn ra ngoài. Chạy trốn ra ngoài sau Sửu Thần tốc độ cực nhanh, lập tức liền xoay người trốn đi thật xa, cũng không cùng Diệp Thần tranh đấu. Bởi vì giờ khắc này Diệp Thần khắc chế Sửu Thần thủ đoạn nhiều lắm. Bát Văn Quang Minh Chi Tâm, Thiên Đế Kim Luân, Thiên Hỏa Mệnh Tinh, Thái Thản Tinh Tỏa, đối Sửu Thần đều có không gì sánh nổi lăng lệ uy hiếp. Hắn nghĩ chính diện giao phong giết ngược lại Diệp Thần, trừ phi hồn trùng chân thân buông xuống. Bằng không, hắn nhất định phải khác ra tay đoạn, tránh đi chính diện giao phong, tỉ như lần này phụ thân Chu Thiên Trạch mê hoặc nhân tâm. Nhưng Chu Thiên Trạch lại không phải Diệp Thần địch thủ, Sửu Thần quyết đoán cũng là cực nhanh, thấy Chu Thiên Trạch phải chết, hắn liền lập tức chạy trốn, tìm kiếm hậu chiêu. Diệp Thần nhìn thấy Sửu Thần chạy, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Hắn biết, Sửu Thần tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ. Khổng Phi Vũ cùng Mộ Gia người, thấy Sửu Thần bóng mờ, đều là cảm thấy da đầu run lên, một cỗ khí lạnh theo bàn chân đáy xông lên đỉnh đầu. Bọn hắn còn là lần đầu tiên mắt thấy Sửu Thần thân ảnh, cái kia cố cấm kỵ tà môn khí tức, nhường đến bọn hắn vô cùng run rẩy. Rất nhiều người Chu gia, tại Sửu Thần sau khi rời đi, linh trí cũng khôi phục thanh tỉnh, bọn hắn mở mị xem lấy một màn trước mắt màn, lại thấy Chu Thiên Trạch thân thể và mẹo, không khỏi kêu to. Thiếu chủ. Nhưng Diệp Thần đạo tông đúc đan thuật đã phát động, trong khoảnh khắc, liền đem Chu Thiên Trạch luyện hóa thành một luồng đan khí, dung nhập vào trong thân thể mình mặt. Oanh. Đan khí dung nhập, làm cho Diệp Thần trong óc đại chấn, lập tức đạt được Chu Thiên Trạch trí nhớ cùng truyền thừa. Quả nhiên, Chu Thiên Trạch là nhận lấy Sửu Thần mê hoặc, muốn đi hiến tế tinh không huyết buộc. Hiến tế sau tinh không huyết buộc, dĩ nhiên sẽ không rơi xuống Chu Mục Thần trong tay, tất nhiên sẽ bị Sửu Thần lấy ra. Sửu Thần chân thân không buông xuống, chỉ dựa vào một đạo phân thân, không cách nào cùng Diệp Thần chính diện giao phong, hắn nghĩ thôn vệ tinh không máu thác nước, lớn mạnh thực lực bản thân, lại đi đối phó Diệp Thần. Bất quá kế hoạch này, bây giờ lại là triệt để thất bại. Chu Thiên Trạch cái kia thôn hồn tà đạo trương tu vi, có thể tiêu thăng đến 99 tầng, cũng là bởi vì có Sửu Thần trợ lực. Sửu Thần từ cổ chí kim, không biết nuốt đã ăn bao nhiêu linh hồn. Những linh hồn này có khả năng tăng lên thôn hồn tà đạo trường lực lượng. Nhưng Diệp Thần khiếp sợ, liền là này thôn hồn tà đạo trường, hồn tiên đế sáng tạo thần công, thực sự quá rộng rãi, quá mênh mông, quá bao la. Thôn hồn tà đạo trường, kỳ thật phân chia 9 cái chương tiết, chính như thần tích tụng thế điển có 9 chương đạo thư, hồn tiên đế sáng tạo thôn hồn tà đạo trường thời điểm, cũng phân chia 9 chương, phân biệt là thôn vệ chi chương, sụp đổ chi chương, vung xuống chi chương, thức tỉnh chi chương, hủ hóa chi chương, tử linh chi chương, huyết tế chi chương, phong ấn chi chương, thiên chủ chi chương. Này 9 chương tà điển đều có hắc ám tuyệt diệu chỗ, uyên thâm khó lường, là hồn thiên đế thần lực cấu tứ tác phẩm đỉnh cao, không thể tưởng tượng nổi vĩ đại của quận. Trong đó, thôn vệ chi chương là hạch tâm nhất tồn tại có thể thôn vệ hết thể linh hồn. Sụp đổ chi chương, lực sát thương hung mãnh nhất, một bạo phát đi ra, thiên địa tinh không đều muốn sụp đổ. Một chương này, là hồn thiên đế đánh giết sụp đổ chi chủ về sau, dùng sụp đổ chi chủ máu thịt biên soạn, cho nên ẩn chứa chi cao vô thượng sụp đổ pháp tắc, đáng sợ đến cực điểm. Nguyên lai sụp đổ chi chủ là chết trong tay hồn thiên đế. Diệp Thần nội tâm chấn động, lục đạo cổ thần bên trong, hắn trước kia chỉ biết là Đao Phong nữ hoàng cùng hư không quỷ diện, là chết tại Sửu Thần trong tay đến mức bốn vị khác cổ thần, hắn không biết là bởi vì Hà Vỡ Lạc, cũng không cách nào suy tính. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, nguyên lai sụp đổ chi chủ là bị Hồn Thiên Đế giết chết. Thậm chí, liền máu thịt đều bị Hồn Thiên Đế biên soạn thành Tà Điện đạo trường, vĩnh sinh không được siêu thoát, 10 điểm thảm liệt. Diệp Thần lĩnh ngộ lấy thôn hồn Tà đạo trường diệu pháp, cảm nhận được cổ lão thiên cơ, nhìn thấy đủ loại viễn cổ hình ảnh, cũng nhìn thấy sụp đổ chi chủ bỏ mình thời điểm tình cảnh, không khỏi thân thể phát run. Oanh long long. Luân hồi mộ địa bên trong cũng là truyền ra một hồi chấn động. Thuộc về sụp đổ chi chủ mộ địa đang run lên bần bật lấy, phun tỏa hào quang. Nhưng không cần lâu nay, cái kia cố vầng sáng lại trở nên ảm đạm, hết thảy chấn động lắng lại. Sụp đổ chi chủ, ngươi thức tỉnh sao? Diệp Thần yên lặng đặt câu hỏi, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Sụp đổ chi chủ thần hồn lực lượng quá cường đại, hắn coi như khôi phục cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. thật giống như thiên đấu sát thần như thế. Dùng Diệp Thần trước mắt thần đạo cảnh 5 tầng trời lực lượng, rõ ràng còn vô pháp chống lại sụp đổ chi chủ pháp tắc quy áp. Hắn nghĩ chân chính cùng sụp đổ chi chủ trao đổi, ít nhất cũng phải đem tu vi của mình tăng lên tới thiên nguyên cảnh lại nói. Bằng không, sụp đổ chi chủ hung mãnh uy áp, đủ để đem Diệp Thần nghiền chết. Thử nghĩ một hồi, vừa mới Chu Thiên Trạch thi triển ra sụp đổ chi trường, chỗ bộc phát ra sụp đổ lực lượng, còn so ra kém sụp đổ chi chủ đỉnh phong thời điểm một phần ngàn tỷ, nhưng lực phá hoại liền đáng sợ như vậy. Nếu là chân chính sụp đổ chi chủ buông xuống, vậy thì thật là không thể tưởng tượng đại khủng bố, không không lúc nào không chủ thế giới thiên địa, khả năng đều muốn mảnh lớn mảnh nhỏ sụp đổ. Hồn Thiên Đế thật sự là tàn nhẫn a, thế mà nắm sụp đổ chi chủ máu thịt, biên soạn thành tà điện. Chương 10396, phục sinh chi thuật. Chương 10396, phục sinh chi thuật. Diệp Thần khẽ cắn môi, cảm nhận được Hồn Thiên Đế hung ác. Hồn Thiên Đế sát tâm cực nặng, tư tâm cũng cực nặng, hắn sáng tạo thôn hồn tà đạo trường, là chỉ cho chính mình tu luyện dùng, mộng tưởng đột phá thế giới hạn chế, đi tới bến bờ vũ trụ, hoặc là chu diệt sự thần. Hắn không hứng thú đem tín đồ con dân bồi dưỡng lớn mạnh, sợ hai thủ hạ người thực lực sẽ vượt qua chính mình. Thật giống như Sửu Thần như thế, hắn đã sáng tạo ra Sửu Thần, cuối cùng lại không cách nào khống chế, ép thành thiên đại tai họa, dẫn vì suốt đời thống khổ hối hận. Hắn không còn dám phạm sai lầm, cho nên này thôn hồn tà đạo trường cực kỳ phức tạp khó luyện, ngoại trừ Hồn Thiên Đế bản thân bên ngoài, người bên ngoài rất khó tu luyện ra uy lực hiệu quả. Cho nên tại Tam thập Tam Thiên thần thuật bên trong, này thôn hồn tà đạo trường bài danh cũng không cao, bởi vì rất khó phát huy ra hiệu quả. Cái kia 9 chương tà điện, mỗi một chương đều là tối tăm khó hiểu, phức tạp thâm ảo tới cực điểm. Ẩn chứa trong đó pháp tắc biến hóa, càng là một ý niệm, liền có ngàn tỷ lớp khác biệt, người bình thường căn bản là không có cách nắm giữ. Mà lại, thôn hồn tà đạo chương phân chia 10 và tầng, 9 chương tà điện cuối cùng ý lực, cùng thôn hồn tà đạo chương bản thân tu luyện tần số cũng tương quan. Tu luyện tần số càng cao, tà điện uy lực lại càng lớn. Hồn Thiên Đế bản thân liền là tà ác hóa thân, hắn thôn phệ nhiều ít linh hồn, đều sẽ không nhận cắn trả. Nhưng đổi lại người bình thường, cưỡng ép thôn phệ đại lượng linh hồn, khẳng định phải nhận cắn trả, căn bản không chịu nổi. Cho nên, người bình thường có thể lĩnh ngộ một chương tà điện, coi như thiên phú không tồi. Chu Thiên Trạch ban đầu cũng chỉ là lĩnh ngộ thôn vệ chi trường, tại Sửu Thần phụ thân về sau mới lĩnh ngộ sụp đổ chi trường. Diệp Thần thiên phú cực cao, mà lại là đứng tại Chu Thiên Trạch trên cơ sở, càng thậm chí hơn, hắn đã sớm dung hợp Hồn Thiên Đế một bộ phận máu thịt, liền là quyết tử ma nhãn. Nhưng dù vậy, Diệp Thần tại cảm ngộ thôn hồn tà đạo chương 9 chương tà điện lúc, cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ 3 chương. Này 3 chương, phân biệt là thôn vệ chi trường, sụp đổ chi trường, thức tỉnh chi trường. Thôn vệ chi trường có thể thôn vệ vật vật. Sụp đổ chi chủ có thể điều khiển sụp đổ pháp tắc, ép áp thiên địa. Thức tỉnh chi trường, nhưng để tự thân tiềm lực triệt để bùng nổ thức tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng có nhất định tác dụng phụ. Diệp Thần cao như vậy ngộ tính, cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh ngộ 3 trường, có thể nghĩ, này thôn hồn tà đạo trường, đến cỡ nào phức tạp thâm ảo. Nay Hồn Thiên Đế, thủ đoạn thật sự là âm hiểm a, cố ý đem công pháp thiết kế đến phức tạp thâm ảo, không có ý định để cho người khác xem hiểu. Diệp Thần nhếch miệng, cảm nhận được Hồn Thiên Đế tâm tư, mà lại coi như hắn lĩnh ngộ, trước mắt cũng khó có thể phát huy ra thôn hồn tà đạo trường uy lực. Bởi vì, thôn hồn tà đạo trường có 10 và tầng. Tầng thứ nhất cần thôn vệ một bộ linh hồn, tầng thứ hai cần 2 cỗ, tầng thứ ba cần 4 cỗ, từng tầng một chỉ số chống chết, nghị chân chính tu luyện đại thành, cần thiết thôn vệ linh hồn số lượng, là một cái không thể hình dung con số khủng bố. Diệp Thần trước mắt liền tầng thứ nhất cũng chưa luyện thành. Không ra, Chu ra, Mộ ra người, nhìn xem Diệp Thần biểu lộ biến ảo, cũng không biết hắn đang tính toán lấy chút gì. Một cái người Chu ra nói, luân hồi chi chủ, người giết ta Chu ra thiếu chủ, chúng ta có thể làm sao cùng gia tộc trưởng bối giao phó a? Này người Chu ra thanh âm, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo lại. Cái này đơn giản, ta đưa hắn phục sinh chính là. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, vừa mới hắn đánh giết Chu Thiên Trạch, là sợ Sửu Thần hòa loạn, cho nên thống hạ sát thủ, là vội vã hành động bất đắc dĩ. Chu Thiên Trạch tất cả thời gian đường đều đã tắt, nhìn như không có khả năng phục sinh, nhưng Diệp Thần có túc mệnh chi hoàn cùng luân hồi huyết mạch lực lượng, muốn phục sinh hắn cũng không tính khó. Ngay sau đó, Diệp Thần liền tế ra túc mệnh chi hoàn, vận mệnh lực lượng đang lưu chuyển, Chu Thiên Trạch chết đi vận mệnh, mạnh mẽ bị nghịch chuyển. Soạt. Chỉ thấy trong hư không bạch quang lóe lên, một bóng người hiện hiện, chính là Chu Thiên Trạch. Bịch. Phục sinh sau Chu Thiên Trạch, hết sức yếu ớt, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kịch liệt ho khan. Từng ngụm thở hổn hển, gương mặt hoàn toàn trắng bệnh. Thiếu chủ, rất nhiều người Chu gia cũng quyết đi qua đỡ lấy hắn. Chu Thiên Trạch mắt nhìn hướng Diệp Thần, ánh mắt mang theo một tia cảm kích, nói: Luân hồi chi chủ, đa tạ cứu mạng. Hắn ban đầu bị Sửu Thần phụ thân, mệnh đồ đáng lo, nhưng Diệp Thần giết hắn, bước đi Sửu Thần, xem như cứu vớt hắn. Bây giờ hắn phục sinh, mặc dù nguyên khí hao tổn rất lớn, nhưng ít ra thanh tỉnh lại, không cần lại chịu Sửu Thần mê hoặc, mà lại đạo tâm có đề phòng, về sau Sửu Thần lại nghĩ mê hoặc hắn, liền không dễ dàng. Ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Thần thản nhiên nói. Luân hồi chi chủ có thể đem ta Mộ gia nhân cũng phục sinh sao? Lúc này, một người mặc thanh y thanh thuần thiếu nữ, vành mắt từng đỏ, đi đến Diệp Thần bên người, thấp giọng cần cầu. Thiếu nữ mặc áo xanh này chính là Mộ gia nhị tiểu thư Mộ Y Lệ, có khả năng. Diệp Thần gật gật đầu. Lần này Sửu Thần hòa loạn, Chu gia rất nhiều đệ tử nổi điên, cùng Khổng gia Mộ gia tương sát, người chết số lượng cũng không ít. Ngay sau đó, Diệp Thần liền tế ra túc mệnh chi hoàn, đem Mộ gia người chết phục sinh, lại đem Chu gia cùng Khổng gia mặt khác người chết từng cái phục sinh. May mắn tam đại gia tộc người chết, thực lực tu vi đều tại thần đạo cảnh cùng thiên nguyên cảnh trong phạm vi. Dùng Diệp Thần năng lực, hoàn toàn có khả năng phục sinh. Nếu như vượt qua thiên nguyên cảnh, hắn muốn phục sinh liền cần hao phí điểm tâm máu. Mộ Y thì thấy gia tộc mình người sống lại, lập tức vui mừng không thôi, nói: "Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi á. Ngươi thần thông quá lợi hại, so tỷ tỷ của ta còn lợi hại hơn đâu." Chu Thiên Trạch nhìn thấy đám người phục sinh, thở dài một tiếng, nói, hổ thẹn, đều là ta đạo tâm không kiên, nhận xỉu thần mê hoặc, mới náo ra nhiều như vậy vô vị sát lục.